phàm là Thanh Đồng Chi Vương lưu lại hậu thủ đều bị hắn chặt đứt, thế gian cũng sẽ không có bất luận cái gì dị thuật. Mặt Phong Tuyết, Trương Đạo Lâm đám người cũng trở thành người bình thường, hoặc có lẽ là mạnh lớn một chút võ phu. Thế giới này bên trên cũng liền chỉ còn lại Lâm Triều một vị dị sĩ, nắm giữ không cự đạo tâm hắn, như trước giữ hắn lực lượng. Hắn lực lượng căn nguyên, căn bản không phải dị thuật. Là thời điểm đi xem một cái thế giới này. Lâm Triều thân ảnh biến mất không thấy, triệt để biến mất tại giang hồ. Hắn đi qua Nam Hải bờ, trong mây núi cao, khắp nơi tìm cổ tích, hơi có chỗ lợi. 50 năm sau, Thái Thanh Sơn bên trên, đột nhiên lôi đỉnh loại sáng, long rắn quấn lượn quanh, có một áo trắng tiên nhân cầm trường kiếm, chém vỡ long rắn, phá toái hư không mà đi. Tam Cực Môn, tóc bạc lao ẩu nhìn trên tay thư tử, tuổi già sức yếu, trên mặt lộ ra thuần thức thần sắc, công tử nha. Chương 46, chuyển sinh khen thưởng. Chết rồi. Lâm Triều hơi sững sờ. Hắn tìm tiên hỏi trọn đời, truy cầu võ đạo cực hạn. Cuối cùng, thành công phá toái hư không, dùng võ chứng đạo, phi thăng thượng giới. Nhưng là, mới vừa tới thượng giới, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa, đập vào mắt chỗ đều là màu trắng dạng cao su vật thể. Không đến một hơi thời gian, Lâm Triều cảm giác được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Hắn lập tức thần hồn tiêu tán, chết ngay tại chỗ. Thú vị. Lâm Triều hơi sững sờ. Phi thăng tới thượng giới, kết quả một giây đồng hồ không đến, cái này tiểu tử vong. Cái này khiến Lâm Triều có chút cảnh giác. Bất kể rồi, trước nhìn một cái phần thưởng lần này. Lần này chuyển sinh chấm điểm, tuyệt tốt. Đáp án này không có ngoài Lâm Triều dự liệu. Nếu như hắn không có phi thăng tới thượng giới, nói không chừng chấm điểm sẽ cao hơn một chút. Lấy được thưởng, vị cách 0.5, thiên phú cố hóa thẻ 2 trường, chuyển sinh may mắn thêm được 2 lần, giải đặc biệt vui sướng, cầu vẽ sổ số 1 trường, 20% ổn định tính. Vị cách để thăng 0.5. Lâm Triều hơi sững sờ. Hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình cả người đều trở nên không đồng dạng. Hắn nhìn về phía thế giới, rõ ràng hơn, tựa hồ có thể nhìn thấy càng nhiều hơn thanh âm. Hắn nhắm mắt lại, lầu bên trên tiếng ấy, lầu dưới đùng đùng âm thanh, đi lộ trình con rắn bò đi thanh âm đều rơi vào rồi trong thai của hắn. Đây chính là vị cách để thăng 0.5 sao? Lâm Triều hơi hơi vui vẻ. Vị cách để thăng 0.5, Lâm Triều cảm giác mình đã không phải người. Coi như là kiếp trước Lâm Bình, phá toái hư không sau đó, thực lực cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Loại cảm giác này rất tốt. Lâm Triều vung tay, chén nước trên bàn vững vàng đã rơi vào trong tay hắn. Tuổi thọ của ta, tựa hồ cũng diên dài hơn nhiều. Lâm Triều nhìn về phía thân thể của chính mình, hắn phát giác thân thể của chính mình cũng xảy ra biến dị, tựa như bánh bao. Thật giống như trong trí nhớ Đường Tăng đồng dạng. Nếu như vị cách để thăng 1, sẽ như thế nào? Lâm Triều nghĩ. Vị cách để thăng, đối với Lâm Triều thực lực tăng lên là to lớn. Cái kia Thanh Đồng Chi Vương nếu như xuất hiện, ta hiện tại thực lực, cần phải hoàn toàn không sợ hắn. Lâm Triều không rõ ràng Thanh Đồng Chi Vương thực lực, nhưng nhìn lên cũng không phải là rất mạnh. Bằng không, đời trước còn chưa phá toái hư không hắn, liền có thể đem Thương Long Thạch cùng với hắn cái kia một bộ hóa thân chém giết. Thiên phú cố hóa thể. Lâm Triều đưa ánh mắt rơi phía trên cái này. Lập tức, rất nhiều tin tức trào vào trong óc của hắn. Có thể đem chuyển sinh bên trong thiên phú cố hóa trên người ta. Lâm Triều nhỏ bé vui. Cái thiên phú này cố hóa thể rất tốt. Hắn tại chuyển sinh lúc có rất nhiều thiên phú rất tốt. Nếu như có thể cố hóa trên thân thể, đối với Lâm Triều đến nói, để thăng rất mạnh. Ta 3 lần chuyển sinh, có không ít thiên phú, thuật luyện đan, thương hồn, giết chóc chuyên tâm, kiếm hồn, không cự đạo tâm, kiếm tới. Lâm Triều tinh tế phân tích những thiên phú này. Bây giờ, chỉ có 2 cái thiên phú cố hóa thể. Dùng trước 1 chương, đem thứ 2 chương giữ lại. Lâm Triều lâm vào suy tư. Dựa theo hiểu biết của hắn, chỉ có thu được tuyệt cao chấm điểm mới có thiên phú cố hóa thể. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn quyết định vẫn là đem thiên phú cố hóa thể cho lưu 1 chương. Trước cố hóa trước đó thiên phú. Những thiên phú này đều rất tốt, nhưng nếu nói đúng ta để thăng lớn nhất, cần phải là không cự đạo tâm. Không cự đạo tâm là một loại rất huyền diệu đồ vật. Hắn vô pháp mặt ngoài bên trên để thăng sức chiến đấu, nhưng trên thực tế để cho người không sợ ô nhiễm các loại. Thanh Đồng Chi Vương dị khí ô nhiễm, Lâm Triều chỉ là người bình thường trạng thái, liền bởi vì có hay không cự đạo tâm liền có thể ngăn cản. Cái này đã cực kỳ khủng bố. Không cự đạo tâm không sai, thứ nhị kiếm tới cũng rất mạnh, có thể đoạn thiên cơ. Kiếm tới đã vượt qua đồng dạng kiếm pháp, chính là thần thông thuật pháp phạm chủ. Lâm Triều cũng không muốn buông tha. Ngôn ngữ sức cuốn hút thiên phú có đôi khi cũng có thể phát huy ra không sai hiệu quả. Tại hiện đại đô thị, ngôn ngữ sức cuốn hút thiên phú có lẽ phát huy hiệu quả càng lớn. Vẫn là không cự đạo tâm a, chờ thiên phú cố hóa thẻ càng nhiều, lại tuyển dụng những thứ khác thiên phú. Không cự đạo tâm rất mạnh, hơn nữa còn là trước mắt duy nhất tử sắc thiên phú, có thể cho Lâm Triều tăng lên ẩn tính thực lực rất nhiều. Cố hóa không cự đạo tâm. Lâm Triều sử dụng một viên tạp phiến, lập tức cảm giác được chính mình lại xảy ra một tia biến hóa, cùng ban đầu Lâm Bình rất giống. Không sai. Lâm Triều cảm giác thu hoạch lần này tương đối khá, so với một lần trước lớn hơn nhiều. Lâm Triều đưa ánh mắt đặt ở sau cùng khen thưởng bên trên. Giải đặc biệt vui sướng cầu vẽ sổ số 1 trường, ổn định tính 20%. Lâm Triều mở điện thoại di động lên, nhìn điện thoại di động bên trên mấy vị dãy số, rơi vào suy tư. Bên dưới một kỳ giải nhất, vui sướng cầu là một cái vô cùng được hoan nghênh vẽ sổ số. Mấy đồng tiền là có thể mua 1 trường. Giải nhất có đôi khi thậm chí sẽ phá ức. Có rất nhiều lão thải dân sẽ rót thêm mua. Lâm Triều đối với vé sổ số những thứ này không có hứng thú. Coi như mua, cũng chỉ là ngẫu nhiên buồn chán cùng bạn học mua một lần. Ổn định tính 20%. Nói do không nhất định chúng thường sao? Lâm Triều cười cười. Hiện thực là đang không ngừng biến hóa, từng cái phân đoạn làm ra chút xíu khác biệt lựa chọn, đều có thể sẽ đưa tới tương lai sẽ có bất đồng. Đương nhiên, cũng có thể, người vì đã định trước, cái này giải đặc biệt không nên Lâm Triều cầm. Như vậy, kết quả cũng sẽ phát sinh biến cố. Đối với cái này ổn định tính 20% giải đặc biệt, Lâm Triều cũng không phải là quá quan tâm. Hắn nhìn điện thoại di động bên trên dãy số, hơi hơi suy tư một phen. Thế giới này là cho phép mạch lưới mua sắm mua vé số. Lâm Triều ca, mau tới giúp đỡ. Ngoài cửa truyền đến Triệu Tiểu Dịch thanh âm. Lâm Triều mở cửa, nhìn thấy Triệu Tiểu Dịch đang mang một cái to lớn cái dương. Cùng với nói là mang, không như nói là đẩy. Nàng cái trán thượng lưu xuất mồ hôi, tay không tự chủ được là chính mình quá gió. Ừm. Lâm Triều dùng tay, lập tức đem cái dương rời lên. Triệu Tiểu Dịch trên mặt lộ ra cảm tạ biểu tình. Ngươi mua cái gì? Lâm Triều tùy ý hỏi. Gia dụng máy chạy bộ. Triệu Tiểu Dịch nhiệt tình nói, ta muốn học võ thuật, cái này không được đem chính mình nội tình đánh tới, mua trước cái nhà dùng máy chạy bộ, rèn luyện một chút. Lâm Triều nghe được cái này đáp án, thẳng cảm giác thái quá. Máy chạy bộ, vẫn là gia dụng. Ngươi mua cái này phơi quần áo giá đỡ thật tốt. Lâm Triều cười cười. Lâm Triều biết, có rất nhiều người lời thể son sắt nói rèn luyện thân thể, sau đó mua máy chạy bộ, cuối cùng 3 phút nhiệt độ, máy chạy bộ thành thả quần áo địa phương, hoặc là trong nhà mèo á cầu á ổ. Lâm Triều cảm thấy, Triệu Tiểu Dịch cũng là như vậy. Lâm Triều ca, chờ ta luyện giỏi Tam Cực Linh Quyền, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Triệu Tiểu Dịch cắn răng, đột nhiên, nàng nhìn về phía Lâm Triều, Lâm Triều ca, ta làm sao cũng cảm giác ngươi vừa dài đẹp trai. Trước đó không có chú ý, hiện tại tinh tế nhìn, Triệu Tiểu Dịch càng phát giác Lâm Triều tựa hồ lại biến xoáy một chút, khí chất trên người cũng biến thành càng xuất trận. Có phải hay không phẫu thuật thẩm mỹ rồi? Để cho ta xoa bóp lỗ mũi của ngươi. Triệu Tiểu Dịch nói, làm bộ tay liền muốn bóp qua tới. Lâm Triều thì hơi sững sờ, ngươi đang học Tam Cực Linh Quyền? Lâm Triều không khỏi nhớ lại đã từng Mạn Phong Tuyết, nàng là một cái thiên tài, Tam Cực Linh Quyền chính là nàng sáng tạo mà ra. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 47, mánh khỏe. Làm sao, Lâm Triều ca, ngươi biết Tam Cực Linh Quyền? Triệu Tiểu Dịch ngẩng đầu, nhìn Lâm Triều. Không có. Lâm Triều hơi sững sờ. Nguyên bản, nhìn thấy Tam Cực Võ Quán, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, thời gian qua đi gần 2000 năm, gặp phải danh tự tương tự cũng rất bình thường. Bây giờ, Triệu Tiểu Dịch tại tu tập Tam Cực Linh Quyền, không cần nghĩ cũng là từ Tam Cực Võ Quán bên trong được đến. Xem ra, cái này Tam Cực Võ Quán cũng đã từng Tam Cực môn có rất sâu xa. Ngươi thi triển ta xem nhìn. Lâm Triều cười cười, hắn đem cái dương đặt ở trong phòng. Lúc trước, hắn huy kiếm đem dị toàn bộ chặt đứt, Tam Cực Linh Quyền liền vô pháp thi triển, trở thành thông thường quyền thuật. Triệu Tiểu Dịch dừng bên dưới, trên mặt ít thấy lộ ra ngượng ngùng thần tình, ta bây giờ còn chưa có học được, không phát huy ra Tam Cực Linh Quyền uy lực, ta trước đánh cho ngươi xem một chút, ngươi đừng cười nhạo ta. Được. Lâm Triều mặt lộ mỉm cười. Triệu Tiểu Dịch nếu có thể phát huy ra Tam Cực Linh Quyền uy lực, đó mới ngạc nhiên. Thế là, Triệu Tiểu Dịch lập tức thi triển ra Tam Cực Linh Quyền, ra dáng chính là rất buồn cười. Tại đương kim truyền võ trong vòng người xem ra, liền là trẻ con loạn đánh. Triệu Tiểu Dịch thi triển ra, quả thực không có bất kỳ uy lực. Hơn nữa, Triệu Tiểu Dịch Tam Cực Linh Quyền, cùng Lâm Triều sở học có không ít sự sai biệt rất nhỏ. Dù sao, thời gian qua đi nghìn năm, xuất hiện biến cố như vậy cũng rất bình thường. Là thế này phải không? Lâm Triều không khỏi nhớ lại Mạn Phong Tuyết, trước đây Mạn Phong Tuyết hướng hắn thi triển Tam Cực Linh Quyền, một quyền bên dưới, giả sơn đổ nát. Nghĩ như vậy, Lâm Triều đem Tam Cực Linh Quyền hoàn chỉnh thi triển một lần. Triệu Tiểu Dịch nhìn Lâm Triều, ánh mắt hoàn toàn bị hấp dẫn. Chẳng biết tại sao, Lâm Triều thi triển Tam Cực Linh Quyền, nhìn lên tới cũng không có bất kỳ bá đạo lực sát thương. Nhưng là, Triệu Tiểu Dịch cảm giác được một loại cảm giác vô hình. Tự nhiên mà thành, đạo ẩn rồi rào. Phản phất, trong đó tràn ngập lực lượng. Phản phất, nàng luyện không phải Tam Cực Linh Quyền, Lâm Triều luyện mới là. Lâm Triều huynh, ngươi còn có võ thuật thiên phú nha, ta luyện một lần, ngươi liền học được. Triệu Tiểu Dịch ngẩng đầu. Có người học tập thể dục theo đài, còn muốn học thật lâu. Có người thì một lần liền học được. Chiêu thức không nhiều, rất dễ dàng nhớ. Lâm Triều cười cười. Ai, ngươi đánh như thế tốt, cũng không có ghi chép bên trong dị tượng cùng ý lực, xem ra cái này Tam Cực Linh Quyền. Triệu Tiểu Dịch có chút lùi bước. Chẳng lẽ nói, cái này Tam Cực Linh Quyền vô dụng? Bất quá, nghĩ đến Tiểu Nhu tỷ cái kia vóc người khôi ngô, Triệu Tiểu Dịch cảm thấy, vẫn là Tam Cực Linh Quyền thích hợp với nàng. Ngươi luyện nhiều một chút, nói không chừng liền trở nên mạnh mẽ. Lâm Triều tùy ý nói. Trong phòng bếp, nóng nước trong bình sôi trào lên. Lâm Triều đi tới, bắt đầu đem mở nước đổ vào ấm áp trong bình. Xem ra, về sau có thể tiết kiệm điểm nấu nước tiền điện. Không có đi qua đun nóng, nước nóng ấm nước chính mình sôi trào lên. Một màn này, Triệu Tiểu Dịch cũng chưa phát hiện. Triệu Tiểu Dịch trở lại gian phòng, đem máy chạy bộ lắp đặt tốt. Nàng đang chuẩn bị chạy bộ. Đột nhiên, trong đầu của nàng hồi tưởng Lâm Triều đánh Tam Cực Linh Quyền. Nàng suy nghĩ một chút, dựa theo Lâm Triều đánh phương thức tới qua một lần. Gì? Nhìn lên tới vẫn là không có uy lực gì, chính là dễ nhìn một ít, tựa hồ cũng có khí chất hơn chút. Triệu Tiểu Dịch suy nghĩ một chút, về sau đánh Lâm Triều ca quyền pháp. Cùng cái này đồng thời, Lâm Triều nhìn về phía Triệu Tiểu Dịch gian phòng. Hắn hơi sững sờ, vừa rồi, tựa hồ có một hồi ba động. Hắn ánh mắt vào giờ khắc này trong nháy mắt phát sinh biến ảo. Nguyên bản tồn tại tường, tại trong tầm mắt của hắn trở nên kỳ dị lên. Xuyên thấu qua tường, Lâm Triều thấy được Triệu Tiểu Dịch chính đang thi triển Tam Cực Linh Quyền. Ừm. Dị. Không đúng, linh. Tại Triệu Tiểu Dịch Tam Cực Linh Quyền bên trên, hắn cảm giác được một cỗ đặc thù ba động. Thiên phú của nàng không sai. Thấy như vậy một màn, Lâm Triều thu hồi ánh mắt. Vị cách đề thăng 0.5, để cho hắn nhiều một chút những thứ khác năng lực. Như ánh mắt xuyên tường, liền là một cái trong số đó. Ăn xong cơm, cùng cha mẹ thông thông điện thoại, hàn huyên một lần, Lâm Triều liền ngủ rồi. Tình huống gia đình cũng không tốt, hắn hiện tại gửi tiền trở về, ngược lại sẽ gây nên rất nhiều phiền phức. Chờ ngày mai vẽ sổ số mở thưởng. Một đêm giấc ngủ, ngày thứ hai Lâm Triều đi trong ban đi học. Trần Long Hiên cùng Trương Nhất Minh vẫn ở chỗ cũng là hắc trạch sự tình tranh cãi. Trương Nhất Minh cảm thấy, Hắc Trạch nhất định là một vị tướng quân, bởi vì Phong Hưng Đế thích nữ nhân theo Hắc Trạch, cho nên Phong Hưng Đế mới khiến cho người đem lịch sử bên trên liên quan tới Hắc Trạch ghi chép cho xóa đi. Trần Long Hiên lần này thì phi thường lớn mật, quá khứ truy cầu suy luận hắn cảm thấy, Hắc Trạch lấy một ngăn cản vạn, chém giết Hắc Trạch. Lâm Triều nghe hai người tầng tầng không ngớt tranh luận, cảm giác thú vị. Lâm Triều, ngươi nhìn Trần Long Hiên cũng quá không nói suy luận. Hiện tại là khoa học xã hội, còn tại làm tu tiên, siêu phàm cái kia một bộ. Trương Nhất Minh tìm đến Lâm Triều gia nhập, tăng chính mình sức mạnh. Trương Nhất Minh, ta xem là ngươi không biết khoa học ý tứ a. Tu tiên là khoa học, siêu phàm cũng là khoa học. Khoa học là chứng minh thực tế học, là nhận thức thế giới thực tiễn phương pháp. Trần Long Hiên nói. Lâm Triều cười cười, Trần Long Hiên thuyết pháp, hắn dù sao đồng ý. Khoa học không tôn sùng phong kiến mê tín, khoa học không có nghĩa là siêu phàm không tồn tại. Siêu phàm cũng có thể dùng khoa học quy thuận nạp tổng kết, tìm ra khách quan quy tắc. Nói thật lời nói, ta càng nhìn tốt Trần Long Hiên thuyết pháp. Lâm Triều đứng ở Trần Long Hiên bên này. Trương Nhất Minh lập tức bất mãn, Trần Long Hiên, ngươi còn để siêu phàm, ngươi gặp qua siêu phàm sao? Đừng nói, ta còn thực sự gặp qua. Trần Long Hiên nói, ta ngày hôm qua nhìn một cái thiệp, một vị bạn trên mạng nói, nhà bọn họ nơi đó có một tòa núi lớn, có người nói đã từng có một vị tiên nhân ở đó phi thăng. Loại này truyền thuyết cũng coi như siêu phàm. Trương Nhất Minh lộ ra hèn mọn thần sắc, ta còn nói ta là thần tiên chuyển thế. Không chỉ có truyền thuyết. Trương Nhất Minh nói, bởi vì Hắc Trạch sự tình, gần nhất liên quan tới siêu phàm thảo luận tiếp mời trở nên nhiều hơn. Tại ta bình thường đi dạo diễn đàn, chính là cái này tiên nhân phi thăng tiếp mời, là sốt dẻo nhất một trong. Trong đó nhắc tới, tiên nhân sau khi phi thăng, thiên lôi hàng thế, bổ vào một gốc cây cổ mục bên trên. Cái này quả cổ mục, vì vậy mà nửa hủy, nhưng luôn luôn ngoan cường còn sống. Nhất lệnh người không thể tưởng tượng nổi là, có đôi khi tháng 6, mùa hè nóng bức, có người nhìn thấy cái này lôi mục bên trên dài ra băng lăng. Trần Long Hiên nói đem điện thoại di động xuất ra, trong bài bột hình ảnh cho Trương Nhất Minh nhìn. Một mắt chính là giả, dạng này đồ ta vài phút làm ra 100 chương. Lâm Triều nhìn hai người tranh luận, không nói gì nữa. Hừ, gần nhất Đại Hoang Sơn mạch đào móc có tân tiến triển khai, phòng trừng cái này hai ngày liền có thể tìm tới Hắc Trạch thi cốt. Trương Nhất Minh, đến lúc đó ngươi sẽ biết, chúng ta ai đối với ai sai. Trần Long Hiên nhún nhún vai. Coi như có siêu phàm, quốc gia cũng sẽ không để ngươi biết. Trương Nhất Minh lại đoán ở tới. Hiện tại có công chính hội, không giống nhau. Trần Long Hiên lộ ra nụ cười, trước kia phát sóng trực tiếp, có 10 phút đồng hồ lùi lại, tránh cho tình huống ngoài ý muốn. Thế nhưng tại công chính biết nỗ lực bên dưới, Đại Hoang Sơn mạch phát sóng trực tiếp, đã là thật lúc phát sóng trực tiếp. Nghe hai người đối thoại, Lâm Triều không có tham dự vào, lúc này hắn lấy ra điện thoại di động. Hiện tại là lớp tối. Nhìn thời gian, vui sướng cầu mở thưởng thời gian cũng đến rồi. Hắn nhìn mới ra mở thưởng chữ số, hơi sững sờ. Có một cái mã số không đúng. Hắn trúng giải nhì. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 48, yêu ma hàng thế. Chuyển sinh máy mô phỏng khen thưởng, là giải đặc biệt vẽ số số. Mặc dù ổn định tính không phải 100%, nhưng là từ giải đặc biệt biến thành giải nhì, cũng rất ý vị sâu xa. Lâm Triều, ngươi đang nhìn cái gì? Vẽ số số. Gạt ngươi ngoạn ý, nghe nói giải thưởng lớn đều là người vì thao túng, mua cái này hoàn toàn chính là lãng phí tiền. Đồng đoá. Ngươi trúng. Giải nhì. Mời khách, cái này phải mời khách. Mời Trần Long Hiên cùng Trương Nhất Minh ăn cơm, Lâm Triều đem vẽ số số giải nhì 70 vạn cho hối đoái. Cái này hối đoái, có thể trên mạng tiến hành, bất quá cần phải giao không ít thuế. Nhìn tới điện thoại di động bên trên đại hạ tiền số dư, Lâm Triều cười cười. Ta coi như là vì quốc gia nộp thuế, làm quá cống hiến người. Trở lại trong phòng. Lâm Triều cho ba mẹ đánh một cái điện thoại. Cha, ta cho ngươi gửi một chút tiền, là mua vé số bên trong, giải nhì. Là thật vé số chúng giải nhì, ta sẽ trở tiệt đồ cho ngươi. Cha, ngươi và mẹ lớn tuổi, không cần mệt mỏi như vậy liều mạng. Mẹ, ngươi đừng đem những này tiền mang theo, lưu cho ta lấy nàng dâu. Còn sớm đây. Cùng cha mẹ hàn huyên một hồi, Lâm Triều cúp điện thoại. Không khác lắm so với dự tính của hắn. Mặc dù hắn gửi về mấy trăm ngàn, đối với ba mẹ chất lượng sinh hoạt cũng để thằng không được quá nhiều. Có phụ mẫu, chịu tiêu phí quan niệm cùng một ít tình cảm ảnh hưởng, vẫn muốn đem tiền mang theo lưu cho hải tử về sau dùng. Đương nhiên, có phụ mẫu thì là không xứng làm cha mẹ. Hay là cho ba mẹ mua một ít đồ vật đi. Lâm Triều suy nghĩ một chút, mở ra mua sắm website. Trực tiếp thu tiền, người đời trước có không nguyện ý hoa. Mua đồ lời nói, thì không tồn tại cái này vấn đề. Nhìn đêm đen nhánh, Lâm Triều nhắm hai mắt lại, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái gì, lấy ra cực linh châu. Gì? Lâm Triều cảm giác, cái này cực linh châu tựa hồ xảy ra một ít biến hóa. Cùng loại dị khí tức, chính đang thức tỉnh. Lâm Triều ánh mắt sâu thẳm. Thanh đồng chi vương. Xem ra, không được bao lâu, cái kia cái gọi là thanh đồng chi vương sẽ buông xuống thế giới này. Đương nhiên, cũng có thể tới không được. Dù sao, hơn ngàn năm tuế nguyệt, cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh. Vạn nhất, cái kia thanh đồng chi vương thê tử tái rồi hắn, cùng gian phu giết hắn đâu. Vạn sự đều là có thể. Cùng cái này đồng thời, tam cực võ quán. Triệu Tiểu Dịch đang luyện tam cực linh quyền. Bên cạnh, Tiểu Nhu thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Nàng nhìn Triệu Tiểu Dịch, ánh mắt lộ ra vẻ mặt kỳ quái, ngươi luyện chính là ta giáo tam cực linh quyền sao? Làm sao cảm giác có chút không giống nhau? Triệu Tiểu Dịch sử dụng tam cực linh quyền, cùng nàng sử dụng có chút xíu khác biệt. Có không? Triệu Tiểu Dịch tùy ý đã nói. Cũng chính là một ít nhỏ bé phân biệt, không coi là cái gì. Tiểu Nhu tỷ, ta hiện tại cảm giác mình đã luyện được không sai biệt lắm, là không phải có thể xuất sư. Triệu Tiểu Dịch nóng lòng muốn thử. Gần nhất luyện tập tam cực linh quyền, nàng có một loại cảm giác đặc thù, tốt giống bên trong thân thể của mình ấm áp, tràn đầy lực lượng. Cái này khiến nàng có chút vui vẻ, lẽ nào nàng là trong một vạn không có một võ thuật thiên tài? Tam cực môn không luyện được tam cực linh quyền, bị nàng luyện ra rồi. Mỗi người đều cho là mình là độc nhất vô nhị. Lấy người này thị giác tới nhìn, hắn đúng là đặc biệt nhất. Hắn sinh, mà thế giới sinh. Hắn vong, mà thế giới vong. Tiểu Nhu cười cười, thân thể khôi ngô giẫm trên sàn nhà, phát sinh kéo kẹt thanh âm. Đối với ngực của ta tới chùy một quyền. Tiểu Nhu vỗ ngực một cái. Chiều cao của nàng cùng hình thể, cùng Triệu Tiểu Dịch hình thành so sánh rõ ràng. Thông thường võ thuật thi đấu thể thao vòng tròn, phân cấp quan trọng. Chuyển võ vòng tròn, không phân cấp quan trọng. Thế nhưng, trên thế giới này, lớn chính là mạnh, trọng chính là lợi hại. Đương nhiên, chuyển võ bên trong, kỹ xảo cũng cực kỳ trọng yếu. Không quản là hình thể, thân thể tố chất, vẫn là kỹ xảo, Tiểu Nhu đều không sợ Triệu Tiểu Dịch một quyền. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Triệu Tiểu Dịch trên mặt lộ ra chiến ý. Nàng tự nhiên biết nàng cùng Tiểu Nhu chênh lệch. Tam cực linh quyền. Nàng trong nháy mắt thi triển môn quyền pháp này, đánh vào Tiểu Nhu ngực bên trên. Thình thịch. Tiểu Nhu sắc mặt đọng lại một lần, nàng thân thể cao lớn lui về sau nửa bước. Nàng nhìn Triệu Tiểu Dịch, chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? Triệu Tiểu Dịch lực lượng, căn bản là không có cách lay động nàng. Lẽ nào? Triệu Tiểu Dịch thật học xong tam cực linh quyền. Nhưng là, tam cực linh quyền dựa theo ghi chép, cũng không phải là loại biểu hiện này. Nàng không hiểu ra sao. Bên cạnh, Triệu Tiểu Dịch cũng vẻ mặt khiếp sợ, ta chính mình đều không biết nguyên lai ta mạnh như vậy. Lẽ nào? Tiểu Dịch thi triển mới là chính xác tam cực linh quyền. Nghĩ tới cái gì, Tiểu Nhu lập tức hỏi, cầm lấy Triệu Tiểu Dịch bả vai, "Tiểu Dịch, ngươi cái này tam cực linh quyền vì sao cùng ta không giống nhau?" Suy nghĩ một chút, Triệu Tiểu Dịch thành thật trả lời, "Ta hướng Lâm Triều Ca thi triển một lần tam cực linh quyền, hắn cũng đánh trở về, nhưng là lần đầu tiên học, cần phải có cảm ấy. Ta xem lấy rất có cảm giác, cứ dựa theo Lâm Triều Ca phương pháp tới đánh." "Lâm Triều?" Tiểu Nhu hơi sững sờ. Tam cực linh quyền cũng không phải là bí mật gì. Dù sao, loại công pháp này cũng chính là trong truyền thuyết lợi hại. Không ít truyền võ vòng tròn đều biết cái này môn quyền thuật làm sao sử dụng, không coi là bí mật gì. Cho nên, Tiểu Nhu cũng chưa để cho Triệu Tiểu Dịch không biểu hiện ra cho người khác nhìn. Ngược lại quyền thuật nha, vốn chính là dùng. Nghe được Triệu Tiểu Dịch thi triển tam cực linh quyền cho Lâm Triều, Tiểu Nhu nội tâm không có quá nhiều ý tưởng. Nàng, Tiểu Nhu nhớ lại Lâm Triều. Chẳng biết tại sao, lần trước nhìn thấy Lâm Triều, nàng luôn có một loại hảo cảm vô hình. Hắn chính là một cái bình thường người, chẳng lẽ là vừa khớp? Tiểu Nhu như có điều suy nghĩ. Không đúng. Tiểu Nhu đột nhiên nghĩ tới tổ thư ghi lại giống nhau đồ vật. Sắc mặt của nàng khẽ biến. Nàng nhanh chóng thi triển tam cực linh quyền. Thông thường tam cực linh quyền cùng Triệu Tiểu Dịch không giống nhau tam cực linh quyền. Trong nháy mắt, nàng cảm giác được lần này thi triển cùng quá khứ bất đồng. Trước đây, nếu như là chủ nghĩa hình thức, liền mù mấy cái vung đánh vương bắt quyền cũng không sánh bằng bên trên. Hiện tại, có ít nhất như vậy một tia quy luật. Thế giới chợt biến, yêu ma hàng thế. Tiểu Nhu lập tức nhớ lại tổ trong sách ghi chép. Cái kia bản tổ sách chính là tam cực môn một vị sơ đại tổ sư sáng tác, vị tổ sư nào cũng là tam cực linh quyền người sáng lập. Nàng từng đề cập, làm tam cực linh quyền lần nữa phát huy ra ngày xưa vinh diệu, như vậy liền sẽ thế giới chợt biến, yêu ma hàng thế. Tiểu Nhu nội tâm rung động. Nàng đè nén xuống kinh ngạc trong lòng, cần phải cùng ngươi Lâm Triều Ca không quan hệ, là công pháp này bây giờ dường như có thể luyện. Lẽ nào? Chuyển võ bên trên, thật còn có cao hơn một tầng cảnh giới chỗ có ở đây không? Tiểu Nhu nội tâm ngũ vị tạp trần. Triệu Tiểu Dịch nhìn Tiểu Nhu, hơi sững sờ, không biết nên nói cái gì. Bên cạnh, Tiểu Nhu nghĩ tới cái gì, hỏi thăm nói, "Tiểu Dịch, trên mạng có phải hay không có đồn đãi, cái kia hắc trạch lấy một ngàn cản vạn, chém giết lang vệ?" Triệu Tiểu Dịch vội vã trả lời, "Đây nhất định là nói mò, Tiểu Nhu tỷ ngươi cũng làm không được, hắc trạch làm thế nào đến? Vạn nhất, hắn thật có thể đâu?" Tiểu Nhu nhớ lại tam cực linh quyền, nhớ lại tổ trong sách ghi chép. Nếu như thật tồn tại như thế tam cực linh quyền, hắc trạch không phải người thường, cũng không phải không có hiểu. Đương nhiên, đây chỉ là Tiểu Nhu phỏng đoán lung tung. Chân chính kết quả như thế nào, còn phải xem phía sau kết quả. Tiểu Nhu lần đầu tiên chân chính đối với vị kia hắc trạch sinh ra hứng thú nồng hậu. Chương 49, phát hiện. Phòng trọ bên trong, Lâm Triều màn hình điện thoại di động sáng. "Lâm Triều, Đại Hoang Sơn mạch đảo móc có mới tiến triển." Là Tề Tuyết Tiên cho Lâm Triều phát tới tin tức. Lúc đó từ biệt, Lâm Triều ủy thác Tề Tuyết Tiên giúp hắn quan tâm một lần Đại Hoang Sơn mạch hắc trạch thi cốt, bây giờ xem ra, sắp có kết quả rồi. Xem ra muốn đi Thương Khê Thành một chuyến. Hắc Trạch thi cốt, coi như là hắn thi cốt, Lâm Triều tự nhiên muốn đi gặp một lần. Hắn luôn cảm giác, mô phỏng chuyển sinh sẽ không cứ như vậy kết thúc. Nếu như nhìn thấy chính mình thi cốt, nói không chừng còn sẽ có cái khác thu hoạch. Hơn nữa, hắn trôi này có chứa thương hồn đường, giờ này còn lưu tại Đại Hoang Sơn mạch bên trong. Đại Hoang Sơn mạch. Lưu Trình siêu cao mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bên cạnh, Lưu Kiều trên mặt lộ ra thần sắc kích động, "Lưu lão, hiện tại phát hiện này lê gớm, là không đúng đối với ta môn khảo chứng lần này lịch sử sự kiện, có trợ giúp rất lớn." Lưu Trình siêu chói chặt chân mày giãn ra mở ra, quả thực, dựa theo chúng ta trước mắt phát hiện, trước đây nơi đây chiến đấu phát sinh có người sống sót, những người may mắn còn sống sót này phòng trường sống thật lâu, nếu như lưu xuống một ít vết tích hoặc là tư liệu tin tức, đối với chúng ta mà nói, quả thực có trợ giúp rất lớn. Mấy ngày nay, công tác tổ một mực tại tiến hành đào móc. Đêm nay, công tác tổ thành viên phát hiện một hang núi. Đi qua phán đoán sơ khởi, cái sơn động này đã từng có nhân loại sinh tồn còn để lại vết tích. Phát hiện này, xem như là phát hiện sinh tử từ cùng với lò rèn sau đó, lớn nhất một cái phát hiện mới. "Lưu lão, ngươi cảm thấy trước đây cái kia cuộc chiến tranh, người còn sống sót là cái kia một phương, hắc trạch bên kia vẫn là lang vệ?" Vương Tiểu đặt câu hỏi. Lúc này, nàng đang phát sóng trực tiếp, ngẫu nhiên cũng đem một vài trong màn đạn vấn đề chọn lựa ra, hỏi Lưu Trình Siêu. "Cần phải là lang vệ." Do dự hồi lâu, Lưu Trình Siêu trả lời, "Nếu như hắc trạch quân đội có nắm chắc tiêu diệt hết lang vệ hơn nữa còn sống lời nói, sẽ không như vậy đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí có thể trực tiếp lợi dụng thiên thai, vây nhưng không đánh. Chủ yếu nhất là, ngay lúc đó Lang vệ quá mạnh mẽ, là đệ nhất thế giới quân, chiến lược vượt xa Đại Phong quân đội. Mặc dù chúng ta Đại Hạ tộc rất mạnh, nhưng không thể không nói, lúc đó quả thực không sánh bằng Lang vệ. Lưu lão, nghe nói bên trong đã đơn giản tiến hành khí thể kiểm tra đo lường cùng với an toàn bài tra, sơ bộ xác nhận an toàn, nếu không chúng ta vào nhìn một cái. Vương Tiểu đề nghị. Lưu Trình Siêu do dự một lần, được. Vương Tiểu trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một nhóm năm người chậm rãi về phía trước sơn động đi tới. Lúc này, phát sóng trực tiếp ở giữa nhân khí tăng vọt, không ít đạn mạc giống như mọc lên như nấm xuất hiện. Xem ra chúng ta muốn chứng kiến lịch sử. Ha ha, người sống sót nói không chừng sẽ lưu một ít tư liệu. Cái kia Hắc Trạch hiếu tử hiển tôn môn, các ngươi lập tức biết, Hắc Trạch cũng không phải là một người đánh bại Lang vệ. Hắc Trạch là người, không phải thần. Đem một cái chết đi người trở thành tín ngưỡng, các ngươi thật đúng là thương cảm. Hắc Trạch là người, cũng mạnh hơn ngươi. Chủ hãng để cho ta tới tìm công nhân Tiểu Lý, hắn yêu nhất tại phát sóng trực tiếp ở giữa nói ẩu nói tả. Mọi người thấy hắn xin liên lạc ta, chủ hãng vẫn chờ hắn cho lợn mẹ trà lương đâu. Đừng ầm ĩ, xem thật kỹ phát sóng trực tiếp không được sao? Đúng, ta muốn nhìn một chút lịch sử. Không quản thế nào, Hắc Trạch đều là ta thần trong lòng người, bị xem nhẹ vô song chiến tướng, có thể so với bị xem nhẹ hoàng đế hoàng cao tổ. Lúc này, truyền trực tiếp hình tượng nhất truyền. Một cái đen kịt sâu thẳm cửa động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hậu phương đèn tin cùng đèn lập tức mở ra. Lập tức, phía trước trở nên sáng lên. Cái sơn động này phòng trường rất sâu. Bên cạnh một nhân viên làm việc căn cứ bọn họ nói chuyện hồi âm phán đoán. Lưu Trình Siêu gật đầu, phòng trường, những cái kia người còn sống sót còn nghĩ đào móc ra một con đường sống. Những người khác cũng gật đầu. Dù sao hơn vạn lang vệ cùng tự lang, sống sót vài trăm người thậm chí hơn ngàn người cũng có thể. Nhiều người như vậy tại tuyệt cảnh bên dưới, ý chí cầu sinh tuyệt đối rất mạnh. Muốn đào ra một đầu thông đạo, chạy ra sinh thiên rất bình thường. Đương nhiên, bọn họ nhất định thất bại. Đại Hoang Sơn mạch địa hình phức tạp, thọc sâu rất lớn, căn bản không có khả năng đào xuyên. Phòng hộ phục đều mặc mang tốt lắm lời nói, chúng ta bây giờ liền đi vào. Lưu Trình Siêu mở miệng. Y thì phục tốt rồi. Y thì phục tốt rồi. Lần này, trừ Lưu Trình Siêu, còn có đại khái mười mấy người tiến nhập. Những người này, có bốn vị là nhân viên an ninh, phối lưu vũ khí nóng. Những người khác, phần nhiều là người của tổ chuyên gia. Đương nhiên, cũng có Vương Tiểu loại này truyền thông người. Hiện tại đi vào. Lưu Trình Siêu đi tại mạnh nhất, bên cạnh hắn đi theo một vị nhân viên an ninh. Ngọn đèn chiếu xạ, toàn bộ động trở nên sáng sủa lên. Nơi đây quả nhiên có người sinh tồn vết tích. Lưu Trình Siêu ngồi xổm xuống, trong tay phương tiện nhẹ nhàng đảo bên dưới. Lập tức, một đoạn nhỏ đầu lâu xương xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại sơn động đen đủi như vậy cảnh bên trong, có vẻ vô cùng khủng bố sâu thẳm, thế nhưng, không có ai sợ, bọn họ lúc này đều lộ ra ánh mắt của nhiệt. Những hài cốt này trên có dấu răng, nhìn tới. Một vị khác chuyên gia để một câu, ngại cùng chính tại phát sóng trực tiếp, không có tiếp tục nói hết. Dù sao, loại này nhạy cảm từ ngữ nói, vạn nhất phát sóng trực tiếp ở giữa bị phong làm sao bây giờ. Đương nhiên, hắn chỉ là tùy ý nghĩ như vậy. Phát sóng trực tiếp bình đài, phòng trường không dám phong công chính biết phát sóng trực tiếp ở giữa. Những người khác đều nghe hiểu hắn. Những thứ này sống tiếp người, cần phải lấy thi thể của người chết làm thức ăn. Dù sao, nơi đây thức ăn khan hiếm. Mấy ngày trước đây đã đào móc đến rồi lang vệ hậu cần lương thực di tích, cách đây rất xa. Sống tiếp người, chỉ có thể dạng này mới có thể còn sống. Lưu lão, ngươi nhìn, cái này vách động bên trên tựa hồ có vết chảy. Vương Tiểu đột nhiên nhắc nhở nói. Kỳ thực, cái này vết chảy còn không phải nàng phát hiện, mà là phát sóng trực tiếp ở giữa người phát hiện, phát sinh đạn mạc, Vương Tiểu lúc này mới chú ý. Lưu Trình Siêu ngẩng đầu, lập tức nhìn về phía vách động. Vách động bên trên có không ít nhăn bóng mặt cắt tảng đá. Tại đây chút tảng đá bên trên xuất hiện không ít vết tích. Siêu siêu mèo mèo, giống gà bỏ giống nhau. Đây là lang tộc tính toán lúc phù hiệu, xem ra sống tiếp người là lang tộc. Những chữ số này đại biểu cho 10 năm. Xem ra, sống tiếp lang tộc sợ chính mình bị lạc thời gian, luôn luôn ghi chép thời gian. Hắn vậy mà ở chỗ này sống 10 năm. Nghe được vị này chuyên gia lời nói, Lưu Trình Siêu trong lòng rất kích động. Sống sót 10 năm người sống sót. Hơn nữa, nhìn tình huống còn biết chữ, tất nhiên không phải thông thường lang vệ. Dạng này lang vệ, sống sót 10 năm, khẳng định sẽ lưu xuống không ít tin tức hữu dụng. Liên quan tới chàng chiến dịch này tin tức, phòng trừng cũng sẽ có không ít. Mọi người nhìn một chút vết động, có hay không này chủng loại giống như hoa rơi nham, phía trên nói không chừng có rất nhiều hữu dụng tư liệu. Lưu Trình Siêu thanh âm kích động. Hoa rơi nham là một loại đặc thù nham thạch, tại không ít địa phương sẽ bị coi thành mộ địa. Tại phía trên khắc chữ cũng không phải là rất khó, hơn nữa khắc bên trên chữ không có tình huống đặc biệt, có thể bảo tồn hơn ngàn năm. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Hắc Trạch là đại ma là ma bên trong ma. Theo Lưu Trình Siêu, những chuyên gia tổ này thành viên đều sắc mặt kích động, lên tinh thần tìm kiếm loại này thạch bích. Nhân viên an ninh thì đứng ở xung quanh, tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Ngọn đèn rọi sáng, toàn bộ vách động đều trở nên thoáng như ban ngày. Mau nhìn, hoa rơi nham trên có lang tộc văn tự. Một vị chuyên gia tổ thành viên lại phát hiện một khối thạch bích. Lập tức, có người chụp ảnh ghi chép. Hai vị lang tộc ngôn ngữ nghiên cứu phương diện chuyên gia đi lên trước, đảm nhiệm phiên dịch. Phía trên này chữ có ý tứ là, cái này người chuyên gia thuật lại một lần. Đại ma Hắc Trạch, đáng chết. Ta chờ chú hắn xuống địa ngục, không được cát bình. Một vị chuyên gia đem thạch bích bên trên chữ phiên dịch tới. Người ở chỗ này có không ít lộ ra nụ cười. Xem ra, thật là Hắc Trạch mang giết bọn họ, bằng không cũng sẽ không ghi hận đến tận đây. Có một vị nhân viên công tác mở miệng. Phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc cũng không ngừng tăng. Những thứ này lang vệ quả nhiên là kẻ thất bại. Cũng chỉ có phản phái, không có thực lực, chỉ có thể chớ chú Hắc Trạch. Nhanh lên một chút tìm Thạch Bích, ta muốn thấy đến càng nhiều tin tức liên quan tới Hắc Trạch. Trong mọi người tâm kích động, bọn họ sắp vạch trần lịch sử, chứng kiến lịch sử. Không ít người trở thành Hắc Trạch phan cuồng, cũng không có thiếu người lấy một loại cao cao tại thượng tư thế thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại đã có 90% chắc chắn là Hắc Trạch cuối cùng hủy diệt cái này một chi thế giới mạnh nhất lang vệ. Hiện tại ta duy nhất muốn biết là Hắc Trạch là làm sao làm được, hy vọng kế tiếp trong vách đá có thể có được đáp án. Lưu Trình Siêu chậm rãi nói, hắn nhớ tới sinh tử từ bên trên ghi chép cùng hình tượng, đó là chấn nhỏ người sống sót đối với Hắc Trạch ca ngợi, nói ngoa không thể tránh được. Mà lang vệ những thứ này bị đánh bại người lưu lại tin tức, độ chân thật muốn có thể tin hơn một ít. Đương nhiên, xét thấy bản tính của con người, là trốn tránh trách nhiệm sẽ khuyết đại địch thủ. Nhưng coi như khuyết đại, cũng sẽ không quá bất hợp lý. Tối đa liền là đối phương có 3.000 đại quân, nói dối là 100.000 mà thôi. Tốt, chúng ta tiếp tục tìm. Những chuyên gia khác mở miệng, đều tương đối kích động. Mọi người đi vào trong, lại phát hiện không ít thi cốt. Rất hiển nhiên, những hài cốt này tiền thân, đều là bị chính là lương thực. Nơi này có rất nhiều thạch bích. Một vị chuyên gia hưng phấn đề cập. Lập tức, có trước người đi chụp ảnh ghi chép, một vị nghiên cứu lang tộc nhân viên nghiên cứu thì tiến hành phân dịch. Thịt người mới là thế gian mỹ vị. Ta chán ăn, cái này cảm giác buồn nôn, khiến cho người buồn nôn. Lang thần, xin thứ ta không nên ăn cự lang. Hôm nay khả năng trời đang mưa, ta nữ nhi không biết có nhớ hay không ta. Nơi đây thạch bích bên trên tin tức lộn xộn, không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Đây cũng là vị này lang tộc tại ghi chép tâm tình của mình. Lưu Trình Siêu phát biểu ý kiến. Nhân viên nghiên cứu tiếp tục phiên dịch. Chỗ này thạch bích, phần nhiều là ghi chép người may mắn còn sống sót sinh hoạt cùng tình trạng, cũng không có quá nhiều hữu hiệu tin tức. Đột nhiên, Lưu Trình Siêu dừng lại một lần, tay chỉ một khối thạch bích, vừa rồi đoạn này lời nói, lại phiên dịch một lần. Ta tốc ngươi chấn, không tin thế gian này thật sự có quỷ. Hắc Trạch đã chết, ta thì sợ gì? Vị kia chuyên gia lần nữa thuật lại một lần. Tốc ngươi chấn. Lưu Trình Siêu hơi sững sờ, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nếu như ta nhớ không lầm, hắn cần phải là chi này lang vệ phó thống lĩnh. Hiện tại, lại thêm một người chứng cứ chứng minh, chi này lang vệ là ban đầu cái kia một chi lang vệ. Chuyện này với bọn họ đến nói, là một cái không sai phát hiện. Nữ tính, muốn càng thêm cảm tính, Vương Tiểu lúc này mở miệng, Lưu lão, cái này phía trên đề cập quỷ, cùng với Hắc Trạch đã chết, là có ý gì? Lưu Trình Siêu hơi sững sờ. Quả thực, dựa theo tốc ngươi chấn chữ mặt bên trên ý tứ, tựa hồ là gặp được Hắc Trạch hóa thân quỷ linh. Cái này dĩ nhiên cực kỳ không hợp tình lý. Đây cũng là một loại thương tích, hoặc có lẽ là tốc ngươi chấn nhiều năm như vậy, cuộc sống cô độc tại đây, tinh thần khả năng xuất hiện vấn đề. Là Hắc Trạch đưa hắn khốn ở nơi này, đối với Hắc Trạch, hắn không gì sánh được sợ hãi, tâm sinh ác ngộng, tiện đà nghi thần nghi quỷ, sản sinh Hắc Trạch còn sống ảo giác. Lưu Trình Siêu làm ra hợp lý phỏng đoán. Là thế này phải không? Vương Tiểu dừng bên dưới. Những chuyên gia khác phụ họa, Lưu lão nói không sai, ở nơi như thế này sinh hoạt 10 năm, là cái nhân tinh thần đều sẽ có chút không bình thường. Những người này, không có ai đem những này lời nói để ở trong lòng. Bọn họ tiếp tục đẩy mạnh, tìm kiếm mới thạch bích, cùng với các tin tức hữu dụng. Thạch động rất sâu thẳm, nhìn lên tới đào rất nhiều năm. Rất nhanh, mọi người lại dừng bước. Phía trước có không ít thạch bích. Trên đất, một đống loạn thất bát tao ngược lại lấy đồ vật. Những chuyên gia này nhìn mấy lần, dựa theo kinh nghiệm phỏng đoán, những thứ này đồ vật chính là lang vệ vũ khí. Đi nhanh kỷ lục phiên dịch một lần, phía trên lang tộc văn tự là có ý gì? Lưu Trình Siêu phân phó nói. Phía trên mỗi một khối thạch bích, mỗi một đoạn văn tự đều di tốc chân quý. Dù sao, lịch sử bên trên có thể bảo tồn lâu như vậy đồ vật, đều có rất chân quý ý nghĩa. Ta thua. Đại thống lĩnh chết, lang vệ chỉ còn lại chúng ta chút người này, ta là lang tộc tội nhân. Chuyên gia tổ thành viên tại phiên dịch. Lưu Trình Siêu đám người cẩn thận chấn động. Rốt cục, muốn đến trọng điểm sao? Bây giờ, dựa theo thạch bích bên trên nội dung, tựa hồ tại viết ban đầu lịch sử đồng dạng. Đều là của ta sai, nếu như không phải ta đề nghị đi cái này đầu thông đạo, cũng sẽ không gặp phải những thứ này biến cố, cũng sẽ không gặp phải Hắc Trạch cái này lại ma. Theo xa an ủi ta, coi như không đi cái này đầu thông đạo, cũng gặp được Hắc Trạch như trước sẽ triển khai một trận giết chóc. Hắc Trạch là đại ma, là ma bên trong ma. Thế gian này tại sao có thể có dạng này ma đầu? Những người khác nghe đến mấy cái này lời nói, có thể cảm giác được cái này người trong lời nói tuyệt vọng. Hắc Trạch thật sự là thật lợi hại, đem những này lang vệ đều làm sợ. Vương Tiểu ở bên cạnh phát biểu ý kiến. Quả thực, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, Hắc Trạch rốt cuộc là làm sao làm được, không chỉ có chém giết lang vệ, còn phá hủy những thứ này lang vệ tinh thần. Lúc này, Lưu Trình Siêu nhíu mày, các ngươi có chú ý đến hay không? Cái này lang tộc người nói, coi như không đi cái này con đường, như trước gặp được Hắc Trạch. Cái này làm sao vậy? Theo lý thuyết, nếu như Hắc Trạch mượn thiên lúc cùng địa lợi, như vậy chi này lang vệ không theo Đại Hoang Sơn mà đi, tất nhiên sẽ không gặp phải việc này. Nhưng là, dựa theo hắn trong lời nói ý tứ, coi như đổi địa phương khác, cũng gặp được Hắc Trạch cấp giết, lang vệ như trước không địch lại, cái này ý vị sâu xa. Lưu Trình Siêu đang suy tư. Những người khác nghe được lời nói của Lưu Trình Siêu, cũng nếu có suy tư. Dựa theo bọn họ trước đó suy đoán, Hắc Trạch có thể chiến bại lang vệ, rất lớn nguyên nhân là chiếm giữ thiên thời địa lợi, mượn thiên hai, mới đem lang vệ cho hủy diệt. Dù sao, lang vệ là lúc đó thế giới bên trên cường đại nhất quân đội, xưa nay có lang vệ không phá vạn, phá không được địch danh xưng. Thế nhưng dựa theo chữ viết phía trên ghi chép, tựa hồ có chút bất đồng. Lẽ nào Hắc Trạch lãnh đạo quân đội bằng ngạnh thực lực liền có thể đánh bại lang vệ? Một vị nhân viên công tác phát ra sự nghi ngờ của mình. Những người khác nhao nhao có chút khiếp sợ. Lang vệ cường đại, những người này tâm lý đều rất rõ ràng. Có không ít fan quân sự cùng lịch sử kẻ yêu thích đối với cổ đại 10 lớn mạnh nhất quân đội bài danh, trong đó lang vệ nhất định lên bảng. Chủ yếu là lang vệ chiến tích quá mạnh, xưa nay là lấy ít thắng nhiều, thậm chí đánh tới cái khác châu đi. chi quân đội này đến cùng gọi cái gì danh tự? Vì sao lịch sử sách bên trên không có bất kỳ ghi chép? Lẽ nào thật cùng ngoại giới đồn đại giống nhau, Hắc Trạch cùng Phong Hưng Đế là tình địch? Dù sao Phong Hưng Đế cùng Hắc Trạch xem như là sư huynh đệ, giữa hai người nhân tình sinh hiểm khích khả năng vẫn rất lớn. Cái này cũng có chút nói vớ vẩn. Mạnh như vậy quân đội, lúc đó khẳng định tiếng tăm lừng lẫy. Coi như Hắc Trạch đắc tội Phong Hưng Đế, Phong Hưng Đế cũng không đến mức đem cái kia nhánh quân đội, đem Hắc Trạch ghi chép hoàn toàn cắt bỏ. Cùng lắm thì bôi đen là được. Nếu như Hắc Trạch xuất lĩnh chi quân đội này mạnh hơn Lang Vệ, tất nhiên có thể xếp vào lịch sử thập đại cường giả quân. Ai, những thứ này cổ nhân cũng quá bà mụ mụ, liền không thể trực tiếp biết bọn họ là làm sao bị đánh bại sao? Liên cùng người viết sử năm như thế, miễn cho để cho chúng ta suy đoán. Một vị nhân viên công tác lòng ngưỡng ấy không khỏi nổ nước bọt. Những người khác cười to, đem ngươi đổi thành hắn vị trí, ngươi còn có lòng thanh thản ghi chép nhiều như vậy sao? Phòng trưng chính là trước cầu sinh, về sau có phát hiện không đường lui, một mực chờ chết. Những người khác cười nói, nguyên bản nghiêm túc hiện trường, lúc này nhiều hơn một tia khoái trá bầu không khí. Thời khắc này Lưu Trình Siêu cao mày, trong đầu của hắn hồi tưởng lên rất nhiều lời nói. Nhiều người như vậy đều đề cập Hắc Trạch quân đội, nhưng là cho tới bây giờ còn chưa từng thấy đến bất kỳ đại hạ tộc nhân thi thể. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra ý tưởng kinh khủng, hắn lại trong nháy mắt đem loại ý nghĩ này ngăn chặn. Cái kia loại ý tưởng quá mức khoa trương, căn bản không có khả năng. Coi như có không ít dấu hiệu cho thấy là như thế, hắn cũng không thể đề cập. Nếu không thì hắn không phải là chân chính chuyên gia, sẽ bị nói dân khoa. Lưu Trình Siêu vẫn là biết, có chút lời nói nên, có chút lời nói không nên nói. Mà lúc này phát sóng trực tiếp ở giữa, lúc này lại có chút náo nhiệt. Chương 51, Hắc Trạch thi thể. Thấy không, Hắc Trạch vẫn là mạnh, liền Lang Vệ phó thống lĩnh đều sợ hắn. Ta rất hoài nghi, Hắc Trạch thật là một người đơn thương độc mã, đem Lang Vệ tiêu diệt. Ta tán thành phía trên lời nói, nhưng bảo lưu một điểm ý kiến, Hắc Trạch hẳn không có mang ngựa. Lầu bên trên quá khoa trương, Hắc Trạch cũng không phải như vậy thần hóa. Các ngươi tại sao không nói, Hắc Trạch một cuống họng đem núi cho giống sập, trực tiếp đem Lang Vệ chôn. Ta còn thực sự cảm thấy có loại khả năng này. Trong trực tiếp đạn mạc, có sẽ truy cầu logic, có đúng là nói cản, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lâm Triều nhìn đạn mạc, ánh mắt bình tĩnh. Quả thực, núi là hắn giống hắn. Mặt núi cái thiên phú này, cho hắn trời sinh thần lực, cũng có thể giống sập sân mạch. Đáng tiếc, chỉ có thể sử dụng một lần. Không biết lúc nào có thể nhìn thấy Hắc Trạch thi cốt. Lâm Triều rất chờ mong. Đại Hoang Sơn mạch bên trong, thạch bích chậm rãi bị lau chùi sạch sẽ, càng ngày càng nhiều văn tự rơi vào rồi trong tầm mắt của mọi người. Chuyên gia tổ nhân viên công tác tại tiếp tục tiến hành phiên dịch. Thế gian, thế nào sẽ có Hắc Trạch người như vậy? Vì sao, vô số đao kiếm phách trên người hắn, hắn đều không chết được? Ta dường như sống sót, trở lại thảo nguyên bên trên. Lúc này, lại có mới văn tự bị phiên dịch tới. Mọi người chấn động không hiểu. Có ý gì, Hắc Trạch đao thương bất nhập? Cái này người tinh thần xảy ra vấn đề a? Nghe nhân viên công tác phiên dịch, mọi người nói ra trong lòng bọn họ nghi hoặc. Vừa rồi phiên dịch tin tức không nhiều, nhưng nghe lên rất thái quá. Tựa hồ Hắc Trạch đao thương bất nhập. Lang Vệ Hoa rất lớn khí lực, cũng không có chém giết Hắc Trạch. Những văn tự này phiên dịch xong, liền phiên dịch nhân viên công tác đều có chút ngộng. Một lần nữa coi lại một lần, suy tư một phen, mới xác định chính mình phiên dịch không có sai. Phòng trừng, cần phải là nói ngoa. Lưu Trình Siêu hòa giải, vị này Lang Vệ, ở chỗ này đợi lâu như vậy, tinh thần xảy ra vấn đề, cũng rất có thể. Tại chỗ chuyên gia đều rất đồng ý. Dù sao, nhân loại là thán cơ sinh vật. Liền thán cơ sinh vật loại này thân thể phòng ngự cường độ, có thể nói cực kỳ cao cố. Đao kiếm phách trên thân, nơi nào có không bị thương khả năng. Đúng. Phòng trưng Hắc Trạch không chỉ là cái kia loại thống lĩnh hình tướng quân, vẫn là cái kia loại có cường đại võ lực tướng quân. Hắn cần phải cũng trực tiếp tham dự trận chiến đấu này, đồng thời cùng Tốc Ngươi Trấn chính diện va chạm qua. Tốc Ngươi Trấn tập hợp Lang Vệ, cũng không có đem Hắc Trạch chém giết, cho nên mới sẽ sinh ra loại cảm giác này. Những người khác đều tán thành cái ý nghĩ này. Đương nhiên, trong đó trăm ngàn chỗ hở. Đại Hoang Sơn mạch sự tình, tồn tại rất nhiều kỳ quặc địa phương, rất nhiều chuyện đều khó mà cân nhắc được. Nói thí dụ như, bảo tồn nghìn năm thi cốt, nói thí dụ như, vì sao đến hiện tại còn chưa phát hiện nắm giữ đại hạ tộc huyết mạch thi cốt? Cùng với Hắc Trạch là dựa vào cái gì hủy diệt Lang Vệ? Trước hai điểm, Lưu Trình Siêu mơ hồ cảm giác được cái gì, không có quá mức miệt mài theo đuổi. Bởi vì trước mắt Đại Hoang Sơn Mạch không chỉ có bọn họ cái này một nhóm chuyên gia tổ, còn tới khác một nhóm. Bọn họ cái này một nhóm là ngoài sáng bên trên, tại phát sóng trực tiếp bên trong hiện thân, bại lộ tại công chúng trong tầm mắt. Còn có một nhóm tại nghiên cứu những thứ khác đồ vật. Lưu Trình Siêu biết nhiệm vụ của bọn họ chủ yếu là tra xét Hắc Trạch như thế nào chém giết Lang Vệ, liên quan đến một ít ly kỳ vấn đề, không do bọn hắn tới tiến hành nghiên cứu. Thế nào? Lưu Trình Siêu hỏi thăm nói. Tiến đến mấy cái này giờ đồng hồ, bọn họ một mực tại tìm thạch bích, chụp ảnh cùng với phiên dịch. Trước mắt, chúng ta chung tìm được có 172 khối kỷ lục có văn tự cùng đồ án thạch bích. Trong đó, có 93 khối đã vô pháp phân biệt, cần khôi phục sau đó lại tiến hành phỏng đoán, cái này phỏng chừng muốn chờ một đoạn thời gian. Trong đó, còn có 30 khối thạch bích bên trên văn tự không có tiến hành phiên dịch, đã chụp ảnh bảo tồn. Những văn tự này, có chút quái dị. Một vị chuyên gia tổ thành viên mở miệng. Đây là mấy cái này giờ đồng hồ tới nay, thu hoạch của bọn hắn. Bây giờ, tất cả thạch bích đều đã chụp ảnh. Trong đó có 30 khối thạch bích bên trên văn tự, hắn thấy rất lạ lùng, thậm chí thái quá. Làm sao vậy, ngươi nói? Lưu Trình Siêu hỏi thăm nói. Có cái gì ly kỳ? Vương Tiểu cũng hứng thú. Coi như truyền thông người, càng ly kỳ sự tình nàng càng cảm thấy hứng thú, càng thích. Dù sao, điều này đại biểu lưu lượng. Vị kia chuyên gia tổ thành viên chậm rãi nói ra, cái kia ta bắt đầu phiên dịch. Ừm. Lưu Trình Siêu đáp ứng một tiếng. Chúng ta rốt cục hợp lực đem Hắc Trạch ác ma kia chém giết. Không đúng, không phải chúng ta giết chết, mà là hắn mà chết. Không sai, hắn mệt chết đi được. Mặc dù chiến đấu lâu như vậy, hắn trên thân lại không có bất kỳ vết thương. Nhìn thi thể của hắn, ta vốn là muốn chặt một đao, nhưng là nhìn thấy thân ảnh của hắn, ta hay là không dám. Sợ rằng, đời ta cũng không dám lấy thêm lên nào. Mọi người nghe được cái tin tức này, nội tâm chấn động, lại ngũ vị tạp trần. Hát Trạch, cuối cùng vẫn chết. Lực kiệt mà chết. Cũng có người không hiểu. Trên thân không có vết thương, làm sao có thể? Đằng trước cũng nói Hát Trạch đao thương bất nhập, chẳng lẽ là thật, hắn tu luyện cái gì ngạnh công? Hẳn không phải là, truyền võ trong vòng, quả thật có ngạnh công tồn tại, nhưng xa xa không đạt được loại trình độ này. Ta hoài nghi, Hát Trạch mặc trên người có kim ti nhuyễn giáp các loại phòng cụ. Lưu Trình Siêu phát biểu ý kiến, chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Đương nhiên, nội tâm hắn còn có cái khác suy đoán, không có nói ra. Có thể, Vương lão ngươi tiếp tục phiên dịch. Mọi người lập tức nhìn sang. Bọn họ muốn biết, còn lại thạch bích bên trên, đến cùng ghi lại cái gì? Chúng ta không có quản Hát Trạch thi thể, hoặc có lẽ là không dám nhìn tới thi thể của hắn. Hơn vạn lang vệ nhân hắn mà chết, hắn đã giết phá lòng của chúng ta. Chúng ta lúc này chỉ là trốn, chỉ muốn rời đi cái này. Người sống, thế là bắt đầu luôn luôn đào móc sơn động, muốn chạy đi. Đào đã hơn một năm, chúng ta tuyệt vọng. Cuộc đời này căn bản là không có cách chạy đi. Chúng ta bỏ qua, cứ như vậy chờ chết đi. Nhưng là, ta gặp được cái gì? Vì sao? Vì sao? Đều nhất niên trôi qua, Hát Trạch thi thể còn không có bất kỳ dựa nát. Hắn còn giống như trước đây, cứ như vậy nửa theo ở trên mặt đất. Lẽ nào? Hắn còn sống? Hát Trạch chết, là thật đã chết rồi. Mọi người nghe được tin tức này, lập tức nội tâm rung động. Quả thực rất lạ lùng. Dựa theo ý tứ của hắn, Hát Trạch thi thể, thời gian qua đi một năm còn không có bất kỳ dựa nát. Cái này rất không khoa học. Bình thường thi thể, hơn 10 ngày liền sẽ dựa nát, 1-2 tháng liền sẽ sa đoạn. Hát Trạch thi thể sẽ không sa đoạn, đây quả thật là quá ly kỳ. Là thật, vẫn là cái này tốc người chấn biên. Người ở chỗ này, có rất nhiều ý nghĩ. Mà Lưu Trình Siêu, đột nhiên nghĩ tới nghìn năm mà bất hủ lang tộc thi cốt. Hát Trạch thân thể không có sa đoạn, có phải hay không cùng những thứ này có quan hệ? Nếu như Hát Trạch thi thể thật bởi vì đặc thù nguyên nhân không có dựa nát, có phải hay không có nghĩa là chúng ta có thể thấy được Hát Trạch thi thể? Thậm chí, nhìn thấy bộ dáng của hắn. Vương Tiểu trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Bây giờ, Đại Hoang Sơn mạch sự tình rất nóng, thậm chí mang theo phim anh hùng phát hình lượng đều tăng trưởng không ít. Trong đó, mọi người quan tâm nhất có hai chuyện, một là Hát Trạch là thế nào đánh bại lang vệ, hai là Hát Trạch là như thế nào người. Nếu như có thể nhìn thấy Hát Trạch đích thực dung, đối với bọn họ đến nói, tuyệt đối là một đại sự. Đương nhiên, cái khả năng này rất nhỏ. Như vậy, Hát Trạch thi thể ở đó. Lưu Trình Siêu bắt được then chốt. Kỳ thực, hắn cũng một mực tại tìm Hát Trạch thi thể hạ lạc. Dù sao, đây coi là được bên trên giả tiểu thư an bài cho nhiệm vụ của hắn. Trước đó, luôn luôn không có tìm được. Bây giờ, rốt cục tại loại chữ viết này ghi chép bên trong, tìm được Hát Trạch thi thể hạ lạc. Vị kia chuyên gia tổ thành viên lập tức tiếp tục phân tích. Chúng ta quyết định Hát Trạch mang về sơn động, đem hắn chôn ở cửa cấm chí hàn chi địa, để hắn chết sau cũng không được an bình. Bên cạnh, một vị nghiên cứu lang tộc chuyên gia mở miệng, tiến hành phổ cập khoa học, lang tộc vui dương, bọn họ mộ táng lúc, bình thường đều là tìm kiếm dương khí nồng nặc chi địa. Tại lang tộc trong truyền thuyết, chỗ như vậy sẽ làm dịu thi thể, để cho người sau khi chết cũng có thể hưởng thụ ấm áp. Chính là bởi vì dạng này, có lang tộc sẽ đem cửu nhân của bọn hắn mai táng tại âm khí trọng địa phương. Ở tại bọn hắn văn hóa bên trong, âm khí trọng địa phương sẽ cho người sau khi chết không được an bình, gặp dằn vặt cùng đau nhức khổ. Lịch sử bên trên ghi chép, lang tộc có một vị vương khi còn bé chịu đại tế ti bắt nạt, chờ sau khi lớn lên vị này lang vương nắm quyền trong tay thế, đem đại tế ti chém giết, thi thể ném vào một ngụm hàn tuyền bên trong. Những thứ này lang vệ thật độc ác, Hát Trạch đều chết hết, cũng không cho Hát Trạch sống yên ổn. Vương Tiểu rất cảm tính, lúc này có chút tức giận bất bình. Chúng ta đại hạ tộc, mộ táng chú ý phong thủy, kỳ thực càng thích đem người mai táng tại cửa cấm chỗ. Lang vệ hành động này, kỳ thực thật phù hợp chúng ta đại hạ tộc mộ táng thói quen. Vị kia lang tộc nghiên cứu chuyên gia ở bên cạnh nói. Vương Tiểu tâm dễ chịu hơn một ít. Ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía chuyên môn phiên dịch nhân viên, để cho hắn tiếp tục phiên dịch. Chúng ta đem Hát Trạch thi thể cùng với thương của hắn chôn ở chí âm chi địa. Quái xảy ra chuyện. Chúng ta dùng cự thạch đè nặng Hát Trạch mộ địa, nhưng là, đến mỗi buổi tối, chúng ta bình thường sẽ nghe được trong mộ địa truyền đến thanh âm kỳ quái. Cự thạch vị trí cũng xê dịch một chút. Hát Trạch, cái này là chết cũng không buông tha chúng ta sao? Hắn là đại ma. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 52, tinh thần không bình thường. Nghe chuyên gia tổ thành viên phiên dịch, chàng bên trên nhiều người tâm tư dị biệt. Hắn đây là tinh thần không bình thường. Mặc dù Hát Trạch đánh bại lang vệ, trong đó tồn tại rất nhiều kỳ quặc. Thế nhưng, nếu như tìm được đáp án, những cái kia kỳ quặc liền cũng không tồn tại. Nhưng mà, cái này phía trên ghi lại văn tự, đã không phải là kỳ hoặc, mà là thái quá. Dựa theo hắn nói tới, Hát Trạch trả thi. Có một vị chuyên gia ở bên cạnh phát ra ý kiến của mình, ta hoài nghi, có thể là nơi này có quá nhiều thi thể, người thi cốt bên trong lưu lại phốt pho, đi qua biến hóa, sinh thành châm rất thấp phốt pho hóa hỉ rộ rèn, tiện đa tự cháy, giống như ma chơi, khả năng này hù dọa người sống sót. Những người khác gật một cái, chưa chắc đã không phải là không có loại khả năng này. Hiện tại có kết luận quá sớm, chúng ta vẫn là nhìn một chút cái khác ghi chép văn tự. Lưu Trình Siêu ở bên cạnh nói, hắn đè nén xuống trong lòng những ý nghĩ khác. Mọi người vừa nhìn về phía cái kia người thông dịch. Đè nặng Hát Trạch nghĩa địa cự thạch, một mực tại run run, bên trong phát sinh thanh âm kỳ quái, cứ như vậy rằng còn một tháng. Tháng thứ hai, cự thạch bên trên xuất hiện một cái vết rách, bên trong chảy ra huyết dịch. Ta chịu đủ rồi. Chúng ta đem Hát Trạch thi thể đào lên, dùng hỏa thiêu, dùng nước trôi xoát, dùng tảng đá đập, dùng đao kiếm phách, nhưng là Hát Trạch vẫn là trợn tròn mắt, xem chúng ta. Ánh mắt của hắn không có bất kỳ cảm tình màu sắc, thế nhưng hình như là tại khinh miệt nói, nhìn, ta chết cũng sẽ không buông qua ngươi. Nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng mọi người sinh ra một hơi khí lạnh. Lần này phát hiện, càng ngày càng thái quá. Liên chuyện quỷ dị như vậy đều có thể phát sinh, hoặc là ghi chép sai lầm, hoặc là người để lại to lớn tâm lý thương tích, có chút không bình thường. Cái này có chút vô cùng quỷ dị. Một vị chuyên gia cười cười, tới hóa giải thời khắc này nặng nề tức giận. Quả thực, nếu như ghi chép là thật, những thứ này đồ vật chúng ta những người này đại khái là không giải quyết được, cần phải mời người đạo sĩ tới. Thi thể phát sinh âm thanh kỳ quái, tảng đá đổ máu, cái này nói không chừng còn có thể tìm tới đáp án. Nói thí dụ như thi thể chôn địa phương là nào đó loại động vật xào huyệt, là động vật phát ra thanh âm. Hoặc là, bên trong có một cái nơi gió lùa, gió lay động liền có gào khóc thảm thiết cảm giác. Tảng đá đổ máu, cũng có thể tìm được một ít bừa bộn lý do. Thế nhưng, thi thể dùng hỏa thiêu đao chém, vẫn như cũ sống tốt, cái này thật là quỷ dị. Chẳng lẽ nói, Hắc Trạch là đạo gia cao nhân, đã mọc cánh thành tiên, thân thể bất hủ, hoặc là Phật gia đại Phật, kim cương bất hoại. Vương Tiểu cũng ở bên cạnh phát biểu ý kiến của mình. Đương nhiên, nàng nói những thứ này cũng đều có chút không đáng tin cậy. Kỳ thực, chúng ta quấn quýt những thứ này vô ích. Liệu Trình Siêu mở miệng, chúng ta chỉ cần tìm được Hắc Trạch thi thể, tất cả câu đố đều có thể giải quyết. Những người khác đều rất đồng ý. Bọn họ đi tới nơi này có hai cái mục đích, một là tìm được ban đầu lang vệ bị diệt bí ẩn, hai là tìm được Hắc Trạch thi thể. Cùng cái này đồng thời, nhìn phát sóng trực tiếp ở giữa khán giả, nghe được phiên dịch chuyên gia lời nói, cũng đưa tới một hồi sóng lớn. Chuyên gia là tại phát sóng trực tiếp, là không thể tuyên truyền phong kiến mê tín, rất nhiều không thể nói lời, nhưng mà bọn họ là có thể nói, chỉ cần lẩn tránh mẫn cảm tử, liền hỏi để không lớn. Ta hiện tại có điểm hoài nghi, sinh tử từ bên trong ghi chép là thật. Thi thể bất diệt, cái này Hắc Trạch chỉ sợ là trong truyền thuyết thần thoại thần tiên a. Đúng, ta bây giờ hoài nghi, chính là Hắc Trạch lấy một ngăn cản vạn, chém giết lang vệ. Nếu không, vì sao đến bây giờ, Đại Hoang Sơn mạch còn chưa phát hiện một chúng ta đại hạ tộc sĩ binh thi cốt? Chớ dốc, làm sao thần tiên tất cả đi ra rồi? Hiện tại cũng 3030 năm, còn có người tin thần tiên. Ta cảm thấy, Hắc Trạch có thể là đại hạ người, thế nhưng cưới lang tộc công chúa, xem như là lang vệ bên trong một phương đầu sỏ. Hắn thân tại lang tộc lòng đang hạ, cuối cùng phản bội, đem lang vệ bấy chết. Ta cảm thấy lầu đã nói đối với. Trong màn đạn, các loại ngôn luận đều xuất hiện. Có còn tại suy đoán lung tung, có lại cho rằng Hắc Trạch là thật mạnh. Đương nhiên, địa phương có người thì có tranh đấu, trong màn đạn trướng khí mù mịt. Tiểu Nhu tỷ, ngươi nói Hắc Trạch có khả năng hay không thật lấy một ngăn cản vạn, chém giết tất cả lang vệ? Triệu Tiểu Dịch hỏi thăm nói. Nàng cùng Tiểu Nhu tỷ luyện tập Tam Cực Linh Quyền, nghe Tiểu Nhu tỷ giảng giải Tam Cực Linh Quyền lịch sử, nàng cũng cảm giác nói không chừng thật sự có loại khả năng này. Nàng xem qua không ít tivi, trên tivi kinh thường xuất hiện một cái khái niệm, thời đại mặt pháp. Hiện tại thế giới có khả năng hay không là thật thời đại mặt pháp? Nguyên bản vô pháp tu luyện Tam Cực Linh Quyền, vào thời khắc này lại có thể loáng thoáng phát huy ra uy lực, cần phải khả năng không lớn. Dựa theo tổ thư ghi lại, cho dù là Tam Cực Linh Quyền uy lực lớn nhất, cũng vô pháp làm một đấu một vạn. Tiểu Nhu bình tĩnh nói. Tiểu Nhu rất mạnh, đánh thắng 4-5 người hoàn toàn không có vấn đề. Cái kia loại không rèn luyện chiến năm cặn bã, nàng một người đánh thắng hơn 10 thậm chí 20-30 cái đều được, thậm chí có thể dọa lui hơn 100 người. Thế nhưng quân sự trong đều không phải là cái kia loại chưa qua rèn luyện người, lang vệ loại này càng là khủng bố, cái kia từng thấy huyết. Thả trong quân đội, Tiểu Nhu cảm giác mình có thể đồng thời đánh bại 10 người liền là cực hạn. Dựa theo tổ trong sách khoa trương ghi chép, tổ sư cái kia loại cường đại hạng người, tại quân sự bên trong có thể chém giết mấy trăm người đã là cực hạn. Bất quá, có lẽ Hắc Trạch thật vô cùng mạnh, đạt tới tổ sư như vậy trình độ. Tiểu Nhu tinh tế phân tích. Bây giờ, Tam Cực Linh Quyền loáng thoáng có thể tu luyện, phát huy ra uy lực dấu hiệu. Nàng đối với Đại Hoang Sơn mạch sự tình cũng càng thêm quan tâm. Vạn nhất, thật cùng trên TV nói giống nhau, thời đại mạt pháp kết thúc, võ đạo hồi phục đâu. Khác một bên, to lớn lớn trong phòng, một cái thon gầy nam tử tóc loạn tao tao, hai mắt của hắn long xuống, râu ria rất dài, lôi thôi lết thiết. Thế nhưng, trên thân cái kia một thân hàng hiệu phục trang, còn có thể nhìn ra hắn quá khứ rất có tiền. Hắn nhìn Đại Hoang Sơn mạch phát sóng trực tiếp, song ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, siêu phàm. Thật tôn tại sao? Thật vậy chăng? Hắn run rẩy xuất ra một cái hương nang, cái này trong hương túi là hắn đã qua đời vợ tóc. Hắn cùng vợ Thanh Mai Trúc Mã quen biết 18 năm, bước sau cùng vào hôn nhân địa phủ. Hắn rất ưu tú, lương 1 năm 1 triệu, thê tử hiền lành mà xinh đẹp, trai tài gái sắc, rất để cho người ước ao. Nhưng là nhân loại là yếu ớt, một cái thiên tai nhân họa, một cái tật bệnh, thậm chí một cái nhỏ ngoài ý muốn đều có thể đưa tới người chết. Một ngày, thê tử của hắn ra cửa mua thức ăn, đi tại trong tiểu khu, đột nhiên trên trời rơi bên dưới một cỗ thi thể, là một cô gái nhảy lầu tự sát, trực tiếp nện ở vợ hắn trên thân, vợ hắn bị đưa đi bệnh viện, không có đoạt cứu trở về. Đến tận đây, hắn đau nhức khổ vô cùng, luôn luôn tìm kiếm cứu sống vợ phương pháp, thậm chí bị Mây Long tự cái gọi là cao tăng lừa gạt mấy triệu. Tại tuyệt vọng cảnh, lại trí không người, nhìn thấy một cọng cỏ cũng sẽ chết bắt lại, không thể nói bọn họ mất đi lý trí, chỉ có thể nói bọn họ chỉ là không muốn buông tha, quản chi vạn nhất hy vọng. Tiểu Vân, ta sẽ tìm được cứu sống ngươi phương pháp. Tiểu Vân đã rời thế gian 2 năm, hiện tại di lưu ở cái thế giới này, chỉ có trong hương túi tóc. Hắn giữ lại tóc, chính là vì tìm được sống lại vợ phương pháp. Rất điên cuồng, rất không lý trí. Nhưng là 18 năm tương cứu trong lúc hoạn nạn, đã để hắn không có lý trí. Hắn chăm chú nhìn phát sóng trực tiếp, thân thể run nhẹ nhẹ, hy vọng sinh tử từ bên trong ghi chép đều là thật. Không quản thật giả, hắn đã quyết định, lại qua mấy ngày, liền đi Thái Thanh Sơn tìm kiếm tiên nhân tung tích. Chương 53, nếu như là thật đây này. Vương lão, làm sao vậy? Lưu Trình Siêu ở bên cạnh hỏi. Vương lão cao mày, nhìn hình ảnh bên trên siêu siêu vẹo vẹo lang tộc văn tự. Những thứ này ghi chép, càng ngày càng thái quá. Vương lão mở miệng, hiện tại từ hắn tới tiến hành phiên dịch.
Làm sao thái quá rồi?
Vương Tiểu Hiếu kỳ nói,
vừa rồi phiên dịch nội dung đã rất thái quá,
lẽ nào còn có càng kỳ quái hơn?
Ta hoài nghi ghi chép những văn tự này lan tộc kỳ thực đã điên rồi.
Vương lão mở miệng,
hắn không phải học trong lòng, thế nhưng trong chữ viết cái kia loại điên cuồng, cái kia loại không bình thường, hắn vẫn cảm giác được.
Đừng thừa nước đục thả câu, để cho chúng ta cũng tới nghe một chút.
Bên cạnh có người cười mắng nói,
quả thực tại chỗ chuyên gia cũng đều là người bình thường, cũng đều có nhân loại lòng hiếu kỳ.
Ta bắt đầu tiếp tục phiên dịch.
Vị này Vương lão nói tiếp nói,
lang thần tới trưởng cứu ta.
Buổi tối lang thần nói cho ta, Hắc Trạch sau khi chết mà không bình yên, là trên thân sát khí quá nặng.
Hắc Trạch lấy một người chém giết hơn vạn lang tộc, huyết khí ngưng tụ thành hồn, tự nhiên không bình yên.
Muốn giải quyết những thứ này, nhất định phải lấy trấn hồn khúc dựa Hắc Trạch vào lần, mới có thể hóa giải Hắc Trạch thi thể dị trạng.
Lang thần lừa ta.
Hắc Trạch thi thể căn bản là không có cách trấn áp.
Hắc Trạch không phải người, cái kia một hống bên dưới, sơn xuyên phá vỡ, ta loại người phàm tục này, thì như thế nào có thể trấn áp hắn?
Ta chịu đủ rồi, ta đem Hắc Trạch chôn trong lòng đất, ta đem ta mộ xây ở hắn mộ phía trên, ta muốn xuống dưới tìm hắn.
Còn nước không?
Nhìn thấy Vương lão đình chỉ, có người hỏi.
Vương lão lắc đầu, trước mắt có thể phân biệt toàn bộ phiên dịch xong,
còn có một chút vô pháp biện thức, cần một đoạn thời gian.
Bên cạnh, Vương Tiểu nhớ lại Vương lão trước đó nói lời nói, quả thực rất thái quá, lang thần tất cả đi ra.
Lang thần nếu quả như thật tồn tại, thật bảo hộ hắn, lang vệ cũng sẽ không hủy diệt.
Lúc này, Lưu Trình Siêu nhắc tới, có lẽ tại trong tuyệt cảnh, hắn nằm mơ giấc ngộng, nằm mơ thấy lang thần.
Ta cũng hiểu được tồn tại loại khả năng này.
Bất quá, các ngươi có chú ý đến hay không, hắn nhắc tới, Hắc Trạch giết hơn vạn lang tộc, huyết khí ngưng tụ thành hồn.
Cái này cùng
sinh tử từ bên trong ghi chép có chút giống nhau.
Mọi người đều trầm mặc.
Bọn họ vẫn là lần đầu tiên tại lang vệ trong miệng nghe được Hắc Trạch lấy một người giết vạn lang vệ.
Trước đó là sinh tử từ bên trên dạng này ghi chép, bọn họ còn sao nói là nói ngoa, là vì đắp nạn Hắc Trạch cường đại vĩ ngạn hình tượng, là vì hiện ra đối với Hắc Trạch kính nể.
Thế nhưng hiện tại thế nào,
vị này lang vệ phó thống lĩnh lại muốn trốn tránh trách nhiệm cũng sẽ không như vậy hư cấu.
Liệu Trình Siêu cảm thấy, nếu như hắn hư cấu lý do, khẳng định sẽ nói Hắc Trạch giấu tinh binh 100.000 tại núi rừng, mượn tiên hay tiện đà hòa công,
dạng này cũng dễ dàng hơn để cho người tin tưởng.
Nếu như chữ viết này bên trên ghi chép đều là thật đâu?
Đột nhiên Vương Tiểu hỏi vấn đề này.
Người ở chỗ này phần nhiều là chuyên gia tổ thành viên, bọn họ không thể nói như thế không có trình độ.
Nhân viên an ninh không có tư cách nói.
Cho nên cái này lời nói liền từ Vương Tiểu đến nói.
Người ở chỗ này tiếp tục yên lặng.
Thi cốt nghìn năm bất hủ.
Ở đây chưa từng phát hiện bất luận cái gì đại hạ tộc nhân thi cốt.
Sinh tử từ cùng với thạch bích bên trên lang tộc văn tự, tựa hồ cũng tại nói cho mọi người một cái hiện thực.
Thật là Hắc Trạch một người chém giết vào người.
Lưu Trình Siêu xê dịch ngôi, giả như nói văn tự ghi chép đều là thật, như vậy liền sinh ra một cái mâu thuẫn.
Các ngươi có hay không phát hiện, cái này lang tộc ghi chép, Hắc Trạch một hống, sơn xuyên phá vỡ.
Nếu như Hắc Trạch thật có thể làm đến loại trình độ này, hắn sẽ còn chém giết lang vệ, lực kiệt mà chết sao?
Hắn trực tiếp đối với lang vệ, giống mấy cú họng,
có thể làm cho sơn xuyên phá vỡ giống, loại này trùng kích cực lớn sóng, gạt bỏ 10.000 lang vệ hẳn không phải là việc khó a.
Mọi người nghe lời nói của Lưu Trình Siêu, mảnh lắng nghe,
bọn họ cảm thấy rất có đạo lý.
Đều có thể một cú họng đem núi giống sập, đối chiến thời điểm trực tiếp giống là được, vì sao còn phải đánh?
Cái này tự mâu thuẫn.
Bọn họ tự nhiên không biết, Hắc Trạch thiên phú bản núi, cho hắn trời sinh thần lực, còn cho hắn một lần bản núi.
Một hống mà sơn xuyên phá vỡ.
Một tiếng gầm này, chỉ đối với sơn xuyên hữu hiệu, chỉ nổ núi, đối với sinh linh mà không quá nhiều hiệu quả.
Bọn họ chưa có tiếp xúc qua siêu phàm, hoặc có lẽ là không có thực sự tiếp xúc qua quy tắc, tự nhiên không thể nào hiểu được.
Chúng ta chớ suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục thâm nhập sâu, dựa theo lang tộc văn tự ghi chép.
Hắc Trạch mộ địa ngay tại bên trong, chúng ta chỉ cần tìm được Hắc Trạch mộ, hết thảy đều chân tướng đại bạch.
Lưu Trình Siêu nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói.
Lưu lão nói đối với
Đại Hoang Sơn Mạch.
Lý Dương Cực nhìn trong trực tiếp hình tượng, hắn hiện tại cũng cảm giác được một tia không ổn cảm giác.
Giả tiểu thư, chúng ta có muốn hay không đem phát sóng trực tiếp riêng lúc vài phút, tránh cho xuất hiện một ít ngoài ý muốn.
Giả tiểu thư con mắt nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình tượng, rất sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, không cần.
Tốt.
Suy nghĩ một chút, Lý Dương Cực không nói gì nữa.
Hắn cảm giác chính mình quá mức mẹ cảm.
Hắc Trạch một hống mà sơn xuyên phá vỡ, lấy một ngăn cản vạn, làm sao có thể thật tồn tại?
Lưu Trình Siêu phản bác lý do quả thực rất đúng.
Nếu như thế giới này bên trên thật tồn tại không gì không thể thần, như vậy thần năng đủ sáng tạo ra chính mình nâng không động tảng đá sao?
Nếu như thế giới này bên trên tồn tại siêu việt hiện thực xuyên việt hư không, như vậy ta hướng người tương lai phát sinh một cái thì mời, người tương lai vì sao không có tới phó ước?
Trong sơn động, nhân viên an ninh đi tuốt đằng trước mặt, theo sát phía sau chính là Lưu Trình Siêu.
Sơn động sâu thẳm, hoa rơi nham càng ngày càng ít, cũng không có ghi chép chữ viết thạch bích.
Bất quá mọi người lại phát hiện không ít di tích,
có đơn sơ phương tiện, có cùng loại tắm địa phương.
Mọi người biết sơn động thăm dò sắp đến chỗ sâu nhất,
điều này cũng làm cho có nghĩa là Hắc Trạch mộ địa cũng sắp phát hiện.
Đột nhiên Lưu Trình Siêu dừng bước.
Các ngươi có nghe hay không thanh âm?
Những người khác cũng nhao nhao dừng bước, nghiêm túc nghe lên.
Dường như có tàu điện ngầm xuyên qua đường hầm hô gào âm thanh.
Lẽ nào phía trước là một cái nơi gió lùa, cái kia lang tộc nghe được âm thanh kỳ quái sẽ không chính là cái này à?
Một người chuyên gia mở miệng.
Mọi người gật đầu, cảm giác rất có đạo lý.
Nhưng là nơi đây như thế nào xuất hiện nơi gió lùa đây này?
Hơn nữa chúng ta sức gió máy móc kiểm tra biểu hiện nơi đây sức gió rất thấp, cơ hồ không có gió.
Một vị khác chuyên gia mở miệng nói ra nó ý kiến của hắn.
Không có việc gì, chúng ta đi về phía trước, chẳng phải biết đáp án sao? Lưu Trình Siêu mang trên mặt nụ cười, còn mang theo vẻ kích động. Lập tức, liền có thể phát hiện Hắc Trạch thi thể. Mọi người đi về phía trước là quẹo cua một cái. Mọi người chuyển qua cái này khom, nhìn về phía trước. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều đọc lại. Ở phía trước, đại khái hơn 10m địa phương, có một đoàn hỏa. Cái này đoàn hỏa, thình lình hiện ra kim sắc. Vương Kiều trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, cái này lẽ nào chính là mới vừa nói ma chơi? Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đồ vật, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Bên cạnh nàng, một vị chuyên gia cắn răng, ma chơi có 3 loại nhan sắc, theo thứ tự là màu đỏ, lục sắc, màu xanh da trời. Người ở chỗ này, không khỏi nhớ lại văn tự ghi chép bên trong, Hắc Trạch thi thể phát sinh dị động. Ở nơi này lúc, phía trước cái kia đoàn màu vàng hỏa diễm, đột nhiên tại thời điểm này biến lớn. Một cỗ tiếng súng âm thanh vào giờ khắc này vang lên. To lớn uy áp đánh tới. Nhân viên an ninh giống to hơn, cẩn thận. Oeng. Một cỗ trùng kích cực lớn song đánh tới, phía trước nhân viên an ninh trong nháy mắt rơi xuống. Người ở chỗ này, thân thể bản năng đồng dạng lui về phía sau chạy đi, vội vã trở lại chỗ của quẹo. Mà giờ khắc này, phát sóng trực tiếp ở giữa hình tượng, hơi ngừng. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 54, bóng người. Đó là cái gì? Phát sóng trực tiếp đâu? Mọi người đừng xem, phòng trường bị quan phương tắt. Ta hoài nghi Hắc Trạch thành tinh. Các ngươi cuối cùng thấy được gì? Ta chỉ thấy một vệt kim quang, sau đó có người hô to cẩn thận, phát sóng trực tiếp ở giữa liền bị nốt. Phát sóng trực tiếp ở giữa mặc dù đã hắc bình bị giam, thế nhưng trò chuyện khu vực như trước kín người hết chỗ. Đến cùng xảy ra gì? Ta hoài nghi cái này có kịch bản, đây là một cái tống nghệ tiết mục. Đúng, vì sao nhìn thấy kim quang, hết thảy đều hơi ngừng. Những người này không ngừng sợ bẹm. Nhưng là, phát sóng trực tiếp ở giữa vẫn không có sáng lên. Cùng cái này đồng thời, Đại Hoang Sơn Mạch, Lưu Trình Siêu hạ giọng hỏi, mọi người đều còn tốt đó chứ? Còn tốt. Không có vấn đề. Lưu Trình Siêu nhìn sang, tất cả mọi người tại. Chỉ là, sắc mặt của bọn họ đều không phải là rất tốt, có chút kinh nghi bất định cùng với tái nhợt. Hơn nữa, trước đó phía trước nhất nhân viên an ninh, lúc này đã hôn mê đi. Một người chuyên gia nhìn một chút, chỉ là phổ thông hôn mê, vấn đề không lớn. Lúc này mọi người nhìn nhau vài lần, lòng còn sợ hãi. Bọn họ cũng không có biết rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Dường như nhìn thấy một cỗ kim quang, sau đó một cỗ cường đại sóng xung kích tới, sau đó bọn họ liền bay nhanh lui ra ngoài. Xác định tạm thời không có nguy hiểm, người ở chỗ này bắt đầu hồi ức lên chuyện mới vừa rồi, tìm kiếm nguyên nhân. Vừa rồi, rốt cuộc là cái gì? Một vị chuyên gia hỏi. Hắn cảm giác có chút thái quá. Mới vừa kim quang, cùng với cường đại sóng xung kích, có điểm vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như là hiện đại vũ khí, tạo thành loại kết quả này bọn họ rất dễ dàng tiếp thu. Nhưng là, bây giờ bị moi ra đồ vật, hoàn toàn bị vùi lấp, có chừng nghìn năm tuế nguyệt. Tại sơn động này, đến cùng có cái gì đồ vật có thể tạo thành loại cảnh tượng này? Trong lòng mọi người không khỏi nhớ tới trong vách đá ghi chép, Hắc Trạch thi thể chết đi, như trước sản sinh không ít dị động, dày vò lấy sau cùng người sống sót. Lẽ nào, cái kia lang tộc người sống sót không phải tinh thần xuất hiện vấn đề, mà là thật? Lúc này, Vương Tiểu Tóc có chút loạn, mặt của nàng trên có hoảng sợ thần sắc. Vừa rồi, ta dường như tại kim quang trong thấy được mấy cái bóng người. Vương Tiểu sắc mặt tái nhợt, đồng tử phóng đại, thanh âm đứt quãng. Bóng người? Bên trong còn có người sống? Một vị chuyên gia kinh hô. Một cái khảo cổ biến thành phim kinh dị. Không phải là nhìn lầm rồi a? Một vị chuyên gia ở bên cạnh nhắc nhở. Sẽ không thấy qua. Vương Tiểu chắc chắn, lòng còn sợ hãi. Trí nhớ của nàng luôn luôn rất tốt. Lúc này, một vị nhân viên an ninh chậm rãi mở miệng, ta dường như cũng nhìn thấy kim quang nơi đó có bóng người, không chỉ một người. Mọi người yên lặng. Nếu như chỉ có Vương Kiều một người nhìn thấy, còn có thể là ảo giác. Có hai người nhìn thấy, vậy thì ý vị sâu xa. Lẽ nào là ảo ảnh? Một vị chuyên gia nói. Ảo ảnh hình thành điều kiện rất hà khắc. Nơi đây không ánh sáng tuyến, Đại Hoang Sơn mạch đại khí tựa hồ cũng không phải rất ổn định, không đủ để hình thành ảo ảnh. Một vị khác chuyên gia tổ thành viên lập tức phủ quyết. Kỳ thực, không ít người nhớ tới thạch bích bên trên ghi chép. Lẽ nào Hắc Trạch thật là một đấu một vạn? Sau giết người, trong cơ thể tụ tập quá giết nhiều khí, kế mà xuất hiện dị trạng. Đương nhiên, coi như các lĩnh vực chuyên gia, bọn họ tiếp thu là cao tư chất giáo dục. Bọn họ còn trẻ lực tráng, còn chưa tới sinh mệnh hấp hối thời khắc, còn chưa từng bắt đầu tín ngưỡng thần học. Nếu không, chúng ta nhìn một chút nữa. Một vị chuyên gia đề nghị. Bọn họ cùng đạo kim quang kia chỉ cách lấy một cái chuyển hướng. Bọn họ chỉ cần quẹo qua đi, liền có thể một lần nữa nhìn thấy cái kia một vệt kim quang. Đương nhiên, mới vừa nguy hiểm vẫn có khả năng phát sinh. Lưu lão, nếu không chúng ta trước lui ra ngoài. Tất nhiên chúng ta đã tìm được cái này, lại vào đi vạn nhất xuất hiện những thứ khác nguy hiểm đâu. Chớ sẽ, chúng ta có thể xin dùng máy bay không người lái, hoặc là cái khác tự động bay chủ thiết bị tiến nhập. Một vị nhân viên an ninh đề nghị. Lưu Trình Siêu nhìn trên đất hôn mê nhân viên an ninh, cuối cùng cắn răng bằng lòng, được. Đại Hoang Sơn Mạch. Giả tiểu thư nhìn phiên dịch ra tới văn tự, trong ánh mắt hiện lên ra thần sắc kỳ dị. Thần gì? Ngươi nói, Hắc Trạch có phải thật vậy hay không khả năng lấy một ngăn cản vạn, chém giết lang vệ? Nơi đây phiên dịch văn tự, phần nhiều là thạch bích bên trên chỉnh lý ra. Bây giờ, trong thạch động xuất hiện biến cố. Giả tiểu thư cũng tự nhiên sẽ hiểu. Lúc này, không ít chỉnh lý ra phiên dịch văn tự đặt ở trước mặt nàng. Ta đại khái là không tin. Chẳng biết tại sao, lúc này Tần Di đột nhiên nghĩ tới đã từng nàng là Mã Thị lúc nhìn thấy vị thiếu niên kia. Nếu như là hắn lời nói, có thể làm đến lấy một ngăn cản vạn sao? Ở nơi này lúc, Đại Hoang Sơn mạch chuyên gia tổ người phụ trách Lý Dương Cực ở ngoài cửa hô nói, "Giả tiểu thư, tiến." Lý Dương Cực vội vã tiến đến, cái trán bên trên còn thấm có mồ hôi hột. "Giả tiểu thư, lại có mới văn tự phiên dịch ra tới." Lý Dương Cực đem giấy trong tay chất bản văn đưa cho Giả tiểu thư. Giả tiểu thư tiếp nhận bản văn, nghiêm túc nhìn lên. Những thứ này mới phiên dịch văn tự, là trong thạch bích trước đó có hư hao, lúc đó vô pháp phân biệt, bây giờ đơn giản chữa trị tiện đà phiên dịch ra tới. Hắc Trạch chết cũng không bình yên. Mỗi lần đi ngang qua cái kia góc, ta đều có thể nhìn đến Hắc Trạch tựa hồ còn sống. Ta nghe đến thanh âm của hắn, ta nghe đến hắn đang giễu cợt ta. Ta lại nhìn thấy hắn một thương đem chúng ta quét ngang hình tượng, đây không phải là mộng, là thật. Ta muốn rời xa hắn, cái kia góc, ta cũng không tiếp tục đi. Giả tiểu thư đọc đến nơi đây đình chỉ. Nàng chú ý tới một cái từ ngữ, góc. Ngay lúc đó phát sóng trực tiếp, nàng cũng đang nhìn. Lưu Trình Siêu bọn họ chính là tiến nhập một cái kia góc, nhìn thấy một vệt kim quang, sau đó phát sóng trực tiếp hình tượng trong nháy mắt tiêu thất. Tình hình lúc đó, Lưu Trình Siêu đã hướng nàng làm báo cáo. Trong sơn động dò xét thế nào? Giả tiểu thư nhịn không được hỏi. Cái kia góc, không thể tiến vào. Chúng ta phân lựa an bài 6 tổ nhân viên an ninh tiến nhập. Phạm La bước vào khúc quanh, đều sẽ phải gánh chịu trùng kích, trực tiếp hôn mê. Lý Dương cũng nói, mang trên mặt sâu đậm nghi hoặc. Chuyện này, quá mức quá dị. Cái này sóng xung kích, so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Phương án 2 đâu? Giả tiểu thư đặt câu hỏi. Phương án 2, chính là không khiến người ta tiến nhập, từ tự động quay chụp thiết bị đi vào. Bên trong tồn tại nhất định sóng xung kích, chúng ta đang đối với tự động quay chụp thiết bị tiến hành sửa trang, thích ứng bên trong hoàn cảnh. Lý Dương cực mở miệng trả lời, nhìn mặt hai vị trí đầu nữ tử, trên mặt đều là kính nể thân sắc. Giả tiểu thư thân phận, hắn đến bây giờ còn không có biết rõ. Bên cạnh cái kia Tần Di, hắn chính là biết được, thân phận cực kỳ tôn quý. Cho dù là Đường Kim Vương thất người trưởng đà, đối với nàng cũng rất cung kính. Liên quan tới phát sóng trực tiếp gián đoạn, làm sao đối ngoại giới giải thích? Giả tiểu thư hỏi. Chúng ta nhân viên công tác đã ban bố thông báo, trong sơn động có tảng đá chảy xuống, đập bể thiết bị. Bởi vì trong sơn động tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, tiếp xuống phát sóng trực tiếp, liền không trong sơn động tiếp tục. Lý Dương cực trầm giai nói. Giả tiểu thư biết, hiện tại phát sóng trực tiếp cũng chỉ phát sóng trực tiếp bên ngoài những cái kia thông thường đóng móc. Đúng rồi giả tiểu thư, ta vừa rồi đạt được tin tức phía trên, trong sơn động phát sóng trực tiếp, nếu như tiếp tục tiến hành lời nói, tạm thời không mở ra cho dân chúng bình thường. Hoặc là, lùi lại 5 phút đồng hồ phát hình. Đây là nội các ý tứ. Lý Dương cực nói, vừa nhìn giả tiểu thư phản ứng. Nội các là đại hạ chân chính người cầm quyền. Cho dù là vương thất, đối nội các cũng tôn kính có tốt. Dù sao, vương thất là vật biểu tượng, nội các mới thật sự là quyền thế. Nội các ánh mắt hiển nhiên đã quan tâm đến rồi đại hoang sơn mạch, hôm nay là chính thức đúng tay. Tốt, trong sơn động, liền không phát sóng trực tiếp. Suy nghĩ một chút, giả tiểu thư làm quyết định này. Chương 55, Hắc Trạch. Đây là Hắc Trạch. Đó là thương hồn. Lâm Triều hơi sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới, thời gian qua đi nghìn năm, hắn lại có thể nhìn thấy thương hồn. Tựa hồ, trừ thương hồn, còn có một chút hình tượng xuất hiện. Lâm Triều hồi tưởng, hắn là thông qua phát sóng trực tiếp ở giữa nhìn thấy thương hồn. Khi nhìn đến thương hồn thời điểm, hắn còn chú ý tới hình tượng bên trên tựa hồ có bóng người lưu lại. Đương nhiên, bởi vì họa chất nguyên nhân, thấy cũng không chân thực. Bóng người này là cái gì chứ? Lâm Triều suy nghĩ bên dưới, không nghĩ minh bạch. Bây giờ, đã xác nhận địa điểm, là thời điểm đi khẩu súng hồn thu hồi, gặp một lần hắc trạch thi thể. Đối với cái này Lâm Triều vô cùng chờ mong. Đại Hoang Sơn mạch mặc dù đề phòng sơ nghiêm, nhưng đối với bây giờ Lâm Triều đến nói không đáng kể chút nào. Đương nhiên, hắn cũng biết, hiện tại hắn vẫn không tính là chân chính vô địch, trên thế giới này vẫn có thể chết. Cho nên, tất cả vẫn là cẩn thận là hơn. Máy mô phỏng bên trong tử vong, hắn còn có thể một lần nữa lại đến. Trong hiện thực tử vong, hắn là thật đã chết rồi. Lâm Triều thân ảnh, vào giờ khắc này trở nên hư mới lên. Chỉ là sau một khắc, chuyển sinh máy mô phỏng nêu lên chuyển đến, Lâm Triều động tác không khỏi dừng lại. Danh vọng độ đột phá quắc chỉ số. Nhân vật, Hắc Trạch. Danh vọng độ, 500 vạn. Có hay không đổi thành chuyển sinh điểm? Hối đoái tỷ lệ, 1 vạn danh vọng độ 1 điểm chuyển sinh điểm. Cái này, Lâm Triều hơi sửng sở. Đại lượng tin tức trào vào Lâm Triều trong đầu. Nguyên lai, chuyển sinh vẫn chưa từng thực sự kết thúc. Lần trước, hắn chuyển sinh làm Hắc Trạch, cuối cùng tử vong. Sau khi chết, hắn thu được chuyển sinh máy mô phỏng khen thưởng. Bây giờ, dựa theo máy mô phỏng cho ra tin tức, kỳ thực mô phỏng cũng chưa hoàn toàn kết thúc. Sau khi hắn chết nhân vật danh vọng độ đạt được nhất định quắc chỉ số, liền sẽ hóa thành danh vọng độ, có thể dùng đến hối đoái chuyển sinh điểm. Chuyển sinh điểm có rất nhiều tác dụng. Có điểm cùng loại máy mô phỏng đạo cụ, thiên phú cố hóa thẻ các loại, chuyển sinh may mắn thẻ các loại. Đương nhiên, nó càng giống như tiền tệ, cũng có thể dùng đến thêm điểm. Hối đoái. Lâm Triều không có bất kỳ do dự nào. Danh vọng độ không thể dùng, đương nhiên muốn hối đoái thành chuyển sinh điểm. Hối đoái thành công, thu được 500 chuyển sinh điểm. Lâm Triều trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn không nghĩ tới, vẫn còn có loại này ngoài ý muốn vui. Xem ra, hắc trạch thi thể vẫn là tạm thời đừng đi cầm. Lâm Triều tự nhiên hy vọng, chuyển sinh điểm càng nhiều càng tốt. Như vậy, liền cần càng nhiều hơn điểm danh vọng. Chỉ là, như thế nào thu được càng nhiều hơn chuyển sinh điểm đâu? Hắc Trạch lực kiệt mà chết, thương hồn nhập chủ, quay lại năm xưa. Chuyển sinh máy mô phỏng nêu lên chuyển đến, Lâm Triều hơi sửng sở. Hắn tại phát sóng trực tiếp ở giữa nhìn thấy hình tượng, chính là thương hồn quay lại. Nghĩ đến cái này, Lâm Triều có chút lúng túng. Cái này tương đương với đem hắn một ít sinh hoạt, chụp cho người khác nhìn. Đây là Hắc Trạch, có quan hệ gì tới ta đâu? Lâm Triều suy nghĩ một chút, trong lòng cái kia khó chịu tiêu thất. Vị cách tăng lên 0.5, đã trải qua không ít người sinh, đăm chiêu suy nghĩ đã có chỗ khác biệt. Có hay không tốn hao 9 điểm chuyển sinh điểm, để thăng thương hồn quay lại hình tượng độ hoàn hảo, độ nét. Có hay không tốn hao 1 điểm chuyển sinh điểm, lần tránh một ít mẫn cảm hình tượng. Lâm Triều ngây ngẩn cả người. Chuyển sinh máy mô phỏng còn rất quan tâm. Có điểm liếm cho mùi vị. Là. Lâm Triều bằng lòng. 10 điểm chuyển sinh điểm, không đáng kể chút nào.
Nếu như cái này 10 điểm chuyển sinh điểm, là hắn đạt được càng nhiều chuyển sinh điểm, hắn nhất định là kiếm. Lúc này phát sóng trực tiếp ở giữa, đã nháo lật trời. Ta hơn nửa đêm len lén trốn vào nhà xí nhìn phát sóng trực tiếp, ngồi xổm chỉ sang tất cả đi ra, liền cho ta xem cái này. Công sẽ không góp sức nhà. Ta hoài nghi xảy ra sự kiện linh dị, hiệp sẽ nhúng tay. Đạo kim quang kia rất rõ ràng không bình thường. Dựa theo thạch bích bên trên ghi chép, ta hoài nghi Hắc Trạch là một cái đắc đạo cao tăng, kim quang kia là xá lợi tử. Chúng ta người bình thường liền không nhìn thấy chân tướng của sự thật sao? Vì sao cái này phát sóng trực tiếp ở giữa không thể chia sẻ? Không ít người nhìn phát sóng trực tiếp, đều lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà, bọn họ phản kháng cũng không có tác dụng quá lớn. Cùng cái này đồng thời, Đại Hoang Sơn Mạch, Giả tiểu thư bên trong lòng có chút tâm thần bất định. Thời khắc này trong phòng, ngồi một đám chuyên gia, cùng với không ít nhân viên công tác, thêm lên có chừng 90 người. Giờ này, bọn họ tụ chung một chỗ, nhìn phía trên màn hình lớn. Màn hình lớn bên trong có không ít hình tượng. Tự động quay chụp thiết bị đã sửa gắn xong tất, bây giờ bắt đầu vào sơn động bên trong. Màn hình lớn bên trên có toàn phương vị thị giác hình tượng. Mọi người thấy, trước mắt cái kia góc quá mức quái dị, sau khi tiến vào người đều sẽ không hiểu ngất ngược lại. Cho nên, liền từ cơ giới thiết bị thay thế người tiến nhập. Bọn họ đều rất tâm thần bất định, cũng rất chờ mong, muốn biết bên trong kim quang rốt cuộc là cái gì. Lúc này, Lý Dương Cực đứng dậy, hiệp nghị bảo mật mọi người đã ký, tiếp hạ xuống nhìn thấy hình tượng, không quản là cái gì, mời mọi người cũng không muốn tiết lộ ra ngoài. Lý Dương Cực làm người rất hòa ái, bình thường nói chuyện lúc đều rất ôn hòa. Hắn giờ phút này, nói chuyện lại mang theo một tia uy nghiêm cùng nghiêm khắc. Đây là ý tứ phía trên, không chỉ là nội các, cũng có công chính biết ý tứ. Minh Bạch. Lưu Trình siêu xuất trước trả lời. Vương Tiểu không có đi vào nơi này. Lấy thân phận của nàng, không có tư cách nhìn. Tiến nhập nơi đây, đều là các lĩnh vực chuyên gia. Hơn nữa, phía trên đã có dự định, phải càng nhiều hơn người quá khứ. Tốt rồi, mọi người nhìn phát sóng trực tiếp đi. Là lần này phát sóng trực tiếp, đã gặp lúc cải trang 10 cái tự động quay chụp trang bị. Lúc này, những trang bị này tiến nhập trong sân động, càng ngày càng sâu. Tất cả mọi người chú ý đều đặt ở hình tượng bên trên, không người nào dám lên tiếng. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở, nuốt tiếng nuốt nước miếng. Quay chụp thiết bị vào giờ khắc này đi vào góc. Lòng của mọi người bẩn đều muốn nhắc tới hết hồi mắt. Lúc này, hình tượng vào giờ khắc này biến thành kim sắc. Một giây sau, kim quang biến mất không thấy gì nữa. Một cái hình tượng xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Hắc Trạch, ngươi ở đây làm cái gì? Ta muốn luyện thương. Luyện thương? Liên ngươi cái này tiểu thân bản, vẫn còn muốn tìm lang tộc báo thủ. Cự lang móng vuốt đều so eo của ngươi to. Hình tượng bên trên, 6 tuổi khoảng chừng Hắc Trạch, tay cầm một thanh so với hắn còn dài hơn không ít thiết thương, đang không ngừng luyện thương. Bộ dáng của hắn có chút đốc, nhưng vô cùng kiên định. Hắn một thương xuống dưới, mặt nước kích khởi vô số mặt nước. Hắn toàn thân ướt đẫm, lại hồn nhiên không tự biết. Khác một bên, một cái nở nang nữ tử cầm chậu gỗ, bên trong trang bị đầy đủ y phục. Nàng xem Hắc Trạch một mắt, trên mặt tươi cười. Hắc Trạch hoảng như không nghe thấy, không ngừng luyện thương. Cái này. Lý Dương Cực, ngươi xác định đây là chúng ta bây giờ chụp phát sóng trực tiếp, mà không phải trước đó chụp tốt rồi phim ngắn, sau đó phát hình cho chúng ta? Một vị chuyên gia mở miệng. Mọi người nghị luận ở Mỹ đều biểu thị không hiểu. Bọn họ cũng thật không ngờ, vậy mà biết nhìn đến nơi này. Trong lúc nhất thời không gì sánh được kinh ngạc, chỉ có thể lựa chọn dễ dàng nhất tiếp nhận hình tượng. Chỉ có Giả tiểu thư, lúc này dùng tay bưng bít miệng của mình, nước mắt từng viên lớn chảy xuống. Hắc Trạch. Đây là Hắc Trạch. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 56, hình chiếu. Rất nhiều chuyên gia nhìn phát sóng trực tiếp hình tượng, nội tâm rung động, không gì sánh được phức tạp. Lý Dương Cực cũng rất chấn động, ta cam đoan, cái này tuyệt đối không phải chuyện ta trước chụp tốt phim ngắn. Những người khác nghe được lời nói của Lý Dương Cực, nhao nhao yên lặng. Bọn họ tự nhiên biết, Lý Dương Cực không có cần phải chụp loại này phim ngắn hồ lộng bọn họ. Không cần thiết, cũng không có thời gian. Trong hình, Hắc Trạch vẫn ở chỗ cũ luyện thương, mồ hôi như mưa bên dưới, trong tay đã xuất hiện máu loãng, hắn còn nắm chặt thương. Mọi người thấy một màn này, không gì sánh được động dung. Chúng ta bây giờ là có nên hay không thảo luận một lần, đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Ta hoài nghi, là thế giới cho ta mở một trò đùa, hoặc là ta hiện tại còn chưa có tỉnh ngủ. Ta cảm thấy, ta không nên tới Đại Hoang Sơn Mạch, ta không nên tham gia lần này đối với Đại Hoang Sơn Mạch sự kiện điều tra. Một màn trước mắt, thật sự là quá mức phá vỡ. Lần này chuyên gia đều là các lĩnh vực người trong nghề. Bọn họ biết tri thức rất nhiều, cũng rõ ràng hơn Minh Bạch trước mắt một màn này ý vị như thế nào. Nếu như chúng ta dứt bỏ hiện thực không nói, tiến hành to gan phỏng đoán đâu? Lúc này, Lưu Trình Siêu mở miệng, thanh âm mang theo một tia không rõ mùi vị. Dứt bỏ sự thực không nói, cái kia còn nói cái gì? Đừng ầm ĩ, trong này khẳng định có chúng ta làm không chuyện rõ ràng, hoặc là chúng ta tri thức khu không thấy được. Các ngươi nghe nói qua Phong Lan Miếu hội cố sự sao? Ở nơi này lúc, một vị chuyên gia nhắc tới. Trong đó, có không ít chuyên gia con mắt hơi sáng. Mọi người cần phải biết, Phong Lan là ta quốc cổ đời thời điểm một cái tiểu quốc, ở vào sa mạc trong lúc đó. Quốc gia này đã sớm diệt vong, biến mất ở bụi bặm của lịch sử bên trong. Bất quá, từ xưa đến nay, có thật nhiều thư tịch ghi chép, có người tại Alan sa mạc thấy được Phong Lan cổ quốc tại mở ra miếu hội. Coi như là ta một học sinh, chuyên môn nghiên cứu lịch sử, có một lần hắn đi Alan sa mạc, lời thề son sắt nói cho ta hắn cũng nhìn thấy Phong Lan miếu hội. Nếu như không phải ta hiểu rõ hắn, ta đều muốn đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhắc tới Phong Lan miếu hội, tại chỗ chuyên gia đều cau mày. Phong Lan miếu hội cũng là đại hạ thế giới bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Bình thường có người tại Alan sa mạc nhìn thấy sớm đã bị tiêu diệt Phong Lan cổ quốc, có thật nhiều thiếu nữ thiếu nam mặc chưa đựng, mang sừng hiệu tại miếu hội trong khiêu vũ đạo. Thậm chí còn có người đem những cảnh tượng này chụp hạ xuống. Đã từng có phim quay chụp lúc là hiện ra Phong Lan phong tình, còn sử dụng qua những cái kia chụp ảnh tư liệu. Ý của ngươi là, chúng ta bây giờ nhìn thấy hình tượng, có thể cùng ban đầu Phong Lan Miếu hội là một cái nguyên lý? Lý Dương Cực hỏi thăm nói.
Ừm.
Nhân loại chúng ta luôn luôn nói sớm đã chinh phục đại tự nhiên, biết vũ trụ bí ẩn. Nhưng trên thực tế đâu, liền một khối tảng đá, chúng ta đều không thể chân chính làm đến hoàn toàn hiểu. Thế giới này bên trên, xuất hiện chúng ta không thể nào hiểu được sự tình, cái này rất bình thường. Cái này chỉ có thể nói rõ, chúng ta khoa học kỹ thuật còn chưa đủ đầy đủ. Có người phỏng đoán, Phong Lan Miếu hội xuất hiện là tại một loại đặc thù nào đó lực kéo bên dưới, không gian cùng thời gian trọng điểm, tràn ra một đoạn hình chiếu. Chúng ta không ngại suy đoán, trước mắt một màn này cùng Phong Lan Miếu hội nguyên lý giống nhau. Vị này chuyên gia giữ được tinh táo. Những chuyên gia khác gật đầu, tán thành. Đúng, khả năng cảnh tượng của nơi này cùng Phong Lan Miếu hội hình chiếu giống nhau. Bây giờ, chúng ta nhìn thấy, khả năng chính là Hắc Trạch khi còn sống. Ngược lại, bọn họ trước đem mình cho thuyết phục. Nhắc tới Hắc Trạch, người ở chỗ này rất kích động. Nếu như là thật, chúng ta khả năng thật có thể vạch trần, trước đây Hắc Trạch là như thế nào hủy diệt Lang Vệ chân diện mục. Trong mọi người tâm kích động. Có lẽ, cái này hình chiếu có thể sẽ thả vài thập niên. Nhưng đối với bọn họ đến nói, mỗi dài hơn một giây, đều là chân quý tài liệu thực tế. Thông qua những thứ này hình tượng, bọn họ có thể hiểu rõ hơn quá khứ lịch sử, lý giải đại hạ tổ tiên. Đối với bọn họ đến nói, tuyệt đối là một chuyện vui. Chỉ là, một giây sau, bọn họ thần sắc khác nhau. Cái này hình chiếu, giống như bị cắt nối biên tập đồng dạng. Một vị chuyên gia mở miệng. Trước mắt Hắc Trạch, mới vừa rồi còn tại luyện thương, kết quả thiên lập tức đen, thế nhưng trong nháy mắt lại sáng. Cái này để cho những chuyên gia này không để mắt đến rất nhiều tỉ mỉ. Thế nhưng, màn hình bên trên thả 6-7 phút, bọn họ đại khái cũng tổng kết rất nhiều tin tức. Hắc Trạch quả nhiên đến từ Đại Hoang Sơn mạch phát hiện cái kia lò rèn, phụ thân của hắn là một cái thợ rèn, mẫu thân bị Lang Vệ hại chết. Hắn hiện tại là theo chân một vị võ quán bái sư học nghệ. Hắc Trạch tuổi trẻ nhẹ nhàng, cần phải 6-7 tuổi a, thương thuật này thi triển rất tốt. Một vị chuyên gia bình phán, ta hoài nghi, hắn bây giờ nói không chừng có thể đánh thắng một người trưởng thành. Hắn không chỉ có thể đánh thắng một người trưởng thành, ta hoài nghi hắn tựa như một người trưởng thành. Các ngươi nhìn Hắc Trạch, cái này thân cao cùng hình thể, phòng trưng 7-8 tuổi a, hắn nhìn về phía giặt quần áo Lưu Quả Phụ ánh mắt, có chút không đúng. Nghe được vị này chuyên gia lời nói, tại chỗ chuyên gia đều có chút lúng túng cười cười. Phát hiện nhân vật lịch sử một ít vấn đề nhỏ, hoặc là chuyện lý thú, đối với bọn họ đến nói là một kiện chuyện vui. Điều này cũng làm cho bọn họ có thể rõ ràng thành lập một cái đầy đặn cổ nhân nhân vật mô hình. Tại Đại Phong thời kỳ, 11 tuổi liền có thể lấy vợ sinh con. 7 tuổi ưa thích một cái quả phụ, cần phải không có vấn đề gì. Các ngươi khi còn bé, lẽ nào sẽ không có đối với ai có qua hảo cảm sao? Khu khu. Những chuyên gia này lúc này đã thả lỏng, chàng bên trên bầu không khí cũng không có như vậy đọc lại. Giả tiểu thư nước mắt trên mặt tiêu thất, nàng nhìn trong hình Lưu Quả Phụ, thần sắc không hiểu. Lúc này, Lý Dương Cực nhìn về phía Giả tiểu thư. Giả tiểu thư, Hắc Trạch cho Giả gia tiên tổ lưu lại lá thư này, đã từng đề cập đến Lưu Quả Phụ cùng Phùng Thái Hậu. Xem ra, trước mắt cái này phong vận phu nhân, chính là cái kia Lưu Quả Phụ. Lưu Trình Siêu cũng gật đầu, cảm giác có một loại cảm giác đặc thù. Loại cảm giác này thật giống như, ngươi lật ra khi còn bé ảnh chụp, sau đó phát hiện ảnh chụp bên cạnh có một cái vào kính tiểu cô nương. Tiểu cô nương này, vừa thật là bạn gái của ngươi, hoặc là thê tử. Loại này kỳ diệu cảm giác. Giả tiểu thư gật đầu, đại thể là. Nàng không tiếp tục nhiều lời nói, nghiêm túc nhìn màn ảnh bên trên hình tượng có một loại nhớ lại cảm giác. Hắc Trạch, Lưu Quả Phụ kết hôn rồi. Rất nhiều chuyên gia thấy như vậy một màn, hơi có chút động dung. Buổi tối, có thể nhìn thấy một vị thiếu niên đang không ngừng luyện thương, một đêm không ngủ. Hình tượng cấp tốc nhảy chuyển, Hắc Trạch không ngừng luyện thương, chiều cao của hắn cũng càng ngày càng cao ngất, cũng càng ngày càng phù hợp Giả tiểu thư trong ấn tượng nhận thức cái kia người. Hắc Trạch quả thực rất mạnh, nhưng cũng không khoa trương. Có thể đánh thắng 6-7 người trưởng thành, hẳn không phải là vấn đề. Xem ra, Hắc Trạch cũng chính là một cái bình thường người, cũng không phải là cái gọi là siêu nhân. Có một vị chuyên gia phát biểu ý kiến. Liền trước mắt Hắc Trạch biểu hiện, hắn cũng sẽ đói, cũng sẽ khốn, cũng sẽ lôi. Hắn nghị lực rất mạnh, khí lực dễ dàng người bình thường, nhưng nhìn lên, cũng còn tại loài người phạm chủ. Trong hình, trong phòng, nam tử không ngừng ho khan, Hắc Trạch, ngươi đã 11 năm tuổi. Nghĩa phụ. Hắc Trạch đứng ở phía dưới, ánh mắt mang theo một tia giám định. Ta cùng Thương Vương Lưu Tú từng là trong quân bạn thân, ta xem ngươi có luyện thương thiên phú, không như đi theo lấy Lưu Tú học thương đi. Ta viết thượng thư tin một phòng, ngươi liền thượng kinh đi thôi. Khụ khụ. Đa tạ nghĩa phụ. Hắc Trạch xong quyền khép lại, ta nhất định học thành trở về, tàn sát hết Lang tộc. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 57, Hắc Trạch quá khứ. Hắc Trạch đi kinh đô, bái Thương Vương Lưu Tú làm thầy. Cái này Lưu Tú thân thể tố chất nhìn lên tới không được tốt lắm, phòng trường ngay cả chúng ta đại hạ cấp 1 vận động viên cũng không sánh bằng bên trên. Cổ nhân thân thể tố chất tự nhiên không sánh bằng người hiện đại, bọn họ lại không có chuyên môn bác sĩ dinh dưỡng tới điều dưỡng thân thể. Đương nhiên, Lưu Tú cầm súng, một thương giết 10 cái cấp 1 vận động viên không có vấn đề. Mọi người nhao nhao gật đầu. Thân thể tố chất tuy trọng yếu, thế nhưng Thương Vương Lưu Tú cái kia loại cựu kinh sa trường kinh nghiệm, cùng với giết người kinh nghiệm, vượt qua vận động viên rất nhiều. Dựa theo phía trên hình tượng tiết lộ 10 năm, còn có 11 năm, chính là Lang tộc toàn diện xâm lấn lớn phụng thời gian. Ta rất ngạc nhiên, 10 năm này Hắc Trạch đến cùng làm cái gì, là như thế nào đem Lang vệ cho bị tiêu diệt. Hiện tại đã 2 giờ khuya, những chuyên gia này như trước tinh thần phấn chấn. Hộp cơm đều đã đưa lên, có vừa ăn vừa nhìn, có thì bất chấp ăn, rất sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Nguyên lai, lịch sử bên trên Lưu Tú cùng sư đệ Vương Giám quan hệ rất không tốt. Sách sử bên trên còn ghi lại, hai người quan hệ hòa thuận, tương hỗ là tỷ muội phu, quả nhiên sách sử đều là cái. Giám. Nhìn những thứ này hình tượng, bọn họ không chỉ có là hát trạch mà phát động dùng, còn vì lịch sử mà cảm thán. Đáng tiếc, những thứ này hoạt bát sinh mệnh, có thể là chỉ có một lần chân chính bại lộ trong mắt của thế nhân. Hát trạch thiên phú thật mạnh, vẹn vẹn một ngày liền đem Lưu Gia Thương Thương Vũ Hoa thứ tuyệt kỹ này cho học xong. Bọn họ điều tra hát trạch, tự nhiên điều tra qua Thương Vương Lưu Tú. Thương Vương Lưu Tú sáng lập Thương Vũ Hoa loại kỹ xảo này, truyền thừa hơn ngàn năm. Bây giờ, còn tại tu tập loại kỹ xảo này nhân số vượt ngàn, nhưng là học được một trường thuật. Hát trạch một ngày học được, quá mức khủng bố. Cái này còn tốt, chủ yếu là hát trạch bái sư nửa năm, lấy 12 tuổi thân thể, liền đánh bại chính trực tráng niên hát trạch. Cái này hát trạch nhìn lên tới khổ người không lớn, mi thanh mục tú, làm sao thực lực mạnh như vậy? Một vị chuyên gia thán phục. Nếu như ta có thể đối với hát trạch toàn thân thượng hạ tiến hành kiểm tra thì tốt rồi. Những chuyên gia này, mặc dù nhìn phát sóng trực tiếp hình tượng, cũng không quên nghiên cứu. Gì, đây là Giả Hưng Quân. Giả tiểu thư là thư này chủ nhân. Ánh mắt của những người khác đều rơi vào Giả tiểu thư trên thân. Rất hiển nhiên, trong hình xuất hiện người chính là vị kia Giả Hưng Quân. Trong tấm hình, Giả Hưng Quân chưa thi phấn trang điểm, còn tuổi trẻ, như trước đó có thể thấy được là một cái mỹ nhân bại hoại. Giả Hưng Quân một thân thanh sắc la quần, trên mặt còn mang theo ngây ngô. Hát trạch, đừng luyện thương, cùng đi với ta đi rước đèn sẽ. Nghe nói, cái này tiên là thần tiên lễ tình nhân đâu. Giả Hưng Quân nói, tựa hồ không chút nào để ý hát trạch mồ hôi trên người. Không đi. Hát trạch cự tuyệt, ta muốn luyện thương. Giả Hưng Quân sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Thối hát trạch. Giả Hưng Quân đá cục đá ly khai, càng ngày càng xa. Hát trạch liếc nhìn Giả Hưng Quân mông đít, tiểu nha đầu phía tử, muốn ngực không có ngực, muốn mông đít không có lô đít cố, không sánh bằng Lưu Quả Phụ. Bên cạnh, những chuyên gia này có người phát sinh tiếng cười, cái kia Lưu Quả Phụ tuy có một tia gió vận, nhưng nơi nào so sánh được vị này Giả Hưng Quân, đợi nàng lại mở một điểm, tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nhân. Đáng tiếc, dựa theo Giả tiểu thư cung cấp thư tử, đại khái hai người còn chưa cùng một chỗ, Hắc Trạch liền đã chết trận. Giả tiểu thư nhìn hình ảnh nội dung, đó là Hắc Trạch tại nổ nước bọn nàng. Nàng quá khứ cũng không biết, nàng đi rồi Hắc Trạch còn nói qua câu này lời nói. Nếu như nàng còn trẻ lúc, nghe được đoạn này lời nói tất nhiên sẽ phẫn nộ bất bình. Bây giờ, nhìn Hắc Trạch khuôn mặt, nghe lời nói của Hắc Trạch, nàng chỉ có vô tận nhớ lại. Trong trực tiếp hình tượng, tiếp hạ xuống rất khô khan. Phía trên, phần nhiều là Hắc Trạch tại luyện thương, ngẫu nhiên Giả Hưng Quân đã chạy tới, cho Hắc Trạch một ít nước đá uống. Cuộc sống như thế, lục tục hơn một năm, không có quá nhiều chuyện trọng yếu. Đáng tiếc chỉ thấy được trẻ tuổi Phong Hưng Đế, chưa từng nhìn thấy Phùng Thái Hậu. Không biết, Phong Hưng Đế có hay không cùng 36 hiếu kinh trong chỗ ghi chép như vậy hiếu cảm trời xanh. Sợ rằng, bây giờ chuyển võ vòng tròn, tìm không được mấy người là Hắc Trạch đối thủ. Cổ nhân, cũng quả nhiên có chính mình chỗ đặc thủ, cái này Hắc Trạch thiên phú dị bẩm. Có chuyên gia cảm thán. Hắc Trạch thả tại cái gì thời đại? Sợ rằng cũng sẽ là cái kia loại vô song chiến tướng, lại tăng thêm dung mạo của hắn tuấn tú, cũng không tục tằng cao lớn và vỡ, sẽ còn độc tơ, nhất định là một vị nho tướng. Mau nhìn, Hắc Trạch cùng Lưu Tú cáo biệt, cái này là chuẩn bị du lịch thiên hạ. Những chuyên gia khác đều rất kích động. Trước đó Hắc Trạch luôn luôn luyện thương, tăng lên là cá nhân võ lực. Tại đại phong loại này thời đại, cá nhân võ lực căn bản chưa đủ nói. Như thế nào Hắc Trạch tuy mạnh, nhưng có thể đánh thắng một chi thập nhân tiểu đội lang vệ cũng đã là cực hạn. Đến bây giờ, những chuyên gia này cũng không thể tính ra Hắc Trạch là như thế nào đánh bại lang vệ. Ta phòng trừng Hắc Trạch du lịch thiên hạ đoạn thời gian này sẽ kết giao một ít hào hiệp, hoặc là nhân vì những thứ khác gặp gỡ, lĩnh một chi biên quân, chỉ có như thế mới có đánh bại biên quân khả năng. Mặc dù từ sinh tử địa cùng với thạch bích bên trên ghi chép, bọn họ cho ra Hắc Trạch khả năng lấy một ngăn cản vạn. Nhưng bây giờ thấy bây giờ Hắc Trạch mạnh thì có mạnh, nhưng không có thái quá, còn tại phạm chủ bên trong. Có lẽ Hắc Trạch có thể chém giết lang vệ, liền trong mấy năm này có thể có được đáp án. Trong hình Hắc Trạch huyền y nộ mã đạp thuyền mà đi, hắn cầm trong tay trường thương, bởi vì là Lưu Tú đệ tử nguyên nhân, một đường bên trên không có quan sai cản hắn. Hắc Trạch quả nhiên hữu dụng có mưu, lợi dụng kế điệu hổ Lý Sơn, lấy lại nặng đem Thiên Môn Sơn 12 đạo tặc cho dụ đi, tiện đà từng cái phá đi. Trương lão, ta nhớ không lầm, người lão ra ngay tại Thiên Môn Sơn, không nghĩ tới đại phong trong năm nơi đây còn có sơ tặc. Bất quá ta rất kỳ quái, cái này Thái Thanh Sơn ngay tại Thiên Môn Sơn bên cạnh, vì sao Thái Thanh Sơn bên trên sẽ không có sơ tặc? Dựa theo địa thế, Thái Thanh Sơn không gì sánh được hiểm trở, càng thêm dễ thủ khó công, tương đối thích hợp làm đạo tặc xảo huyệt. Cổ nhân thờ phụng thần minh, tại Thái Thanh Sơn luôn luôn có tiên nhân phi thăng truyền thuyết. Những thứ này đạo tặc trong ngày thường đều làm chuyện trái lương tâm, nào dám đi Thái Thanh Sơn. Thái Thanh Sơn có tiên nhân phi thăng truyền thuyết, liền ngươi cũng biết. Trương lão, cái kia Thái Thanh Sơn tại sao không có tiến hành du ngoạn khai phá, ở đây đều cơ hồ không có người nghe nói qua. Đừng nói nữa, khai phá Thái Thanh Sơn cái kia công ty, khu cụ là một tên lừa gạt đầu tư bên ngoài công ty, há mồm chờ sung dụng, trực tiếp bọc những nơi. Vài tỷ chạy. Vị kia chuyên gia nghe cái này, không tiếp tục cái đề tài này. Bọn họ bắt đầu tiếp tục thảo luận Hắc Trạch. Dù sao, Hắc Trạch mới là chủ giác. Hiện tại Hắc Trạch mới 15 tuổi, cũng đã uy vũ bất phàm. Đi. Hắc Trạch quả nhiên đi lang tộc Thảo Nguyên. Những người khác ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình, vô cùng kích động. Liên quan tới Hắc Trạch đại bại lang tộc nguyên nhân, luôn luôn truyền lưu có mấy cái phiên bản. Đầu tiên là Hắc Trạch thống lĩnh một chi cường quân, mượn thiên thời địa lợi đánh bại lang vệ. Thứ nhì là Hắc Trạch lẫn vào lang vệ, trở thành lang vệ thống lĩnh. Thứ ba là Hắc Trạch lấy một ngăn cản vạn, thần minh hàng thế. Tại trong hình, Hắc Trạch tựa như màu đen trồn, luôn luôn lang tộc binh sĩ đánh du kích, đông giết một cái, tây giết một cái. Lang tộc binh sĩ bình thường phái người tới vây công hắn, đáng tiếc đều bị Hắc Trạch thoát đi. Trong hình cảnh tượng có thể so với phim chụp càng rõ ràng, nhất là nhiều lần Hắc Trạch đều tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng là nhìn hồi lâu, mọi người mong đợi kịch tình cũng không có phát sinh. Hắc Trạch vẫn chưa lẫn vào lang vệ bên trong, xem ra Hắc Trạch cũng không có lẫn vào lang vệ, trở thành lang vệ bên trong thống lĩnh. Hắc Trạch vận mệnh nhiều xuyễn, lúc này mới 17 tuổi, phụ thân lại đã qua đời. Tại Đại Phong thời kỳ, là có vi phụ giữ đạo hiếu lệ cũ, chẳng lẽ nói cái này giữ đạo hiếu mấy năm, Hắc Trạch có hành động. Mọi người vô cùng mong đợi. Nhưng là, dự đoán hình tượng chưa từng xuất hiện. Mấy năm này, Hắc Trạch luôn luôn giữ đạo hiếu tại gia, rất ít gặp người. Coi như có khách nhân đến, cũng chỉ là bình thủy tương giao. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 58, Đại Phong một biên quân tàn sát hết lang tộc. Hắc Trạch đây là đang viết cuốn sách. Lưu Trình Siêu nhỏ bé hơi kinh ngạc, chữ phía trên hắn nhìn thoáng qua, đây không phải là Thương Vương Lưu Tú bên trên hiến phá lang 39 cuốn sách sao, dĩ nhiên là xuất từ Hắc Trạch tay. Phá lang 39 cuốn sách, chính là cái kia lấy lợi dụ, chậm rãi gạt bỏ lang tộc cuốn sách. Cái này cuốn sách, Đại Phong không có sử dụng, phía sau không ít vương triều cũng đều sử dụng, phát huy kỳ hiệu. Thông qua mậu dịch, từ bên mặt ngăn chặn Bắc Phương phát triển, tiêu diệt bọn họ sát tính. Hắc Trạch thực sự là nằm ngoài dự tính, loạn thế hắn có thể là chư hầu một phương, thịnh thế có thể là tệ phụ. Chỉ là, cách lang tộc xâm lấn Đại Phong không có có bao nhiêu thời gian, Hắc Trạch cường quân đâu? Mọi người nghi hoặc, lại tràn ngập chờ mong. Bọn họ biết, dựa theo hình ảnh tốc độ, bọn họ không cần liền có thể nhìn thấy lang vệ bị diệt. Nhưng là tại trước đây, không có bất kỳ điểm báo trước, bất kỳ cái gì tin tức bại lộ. Cái này để bọn hắn kinh nghi không thôi. Bọn họ đến cùng bỏ sót cái gì? Hắc Trạch lúc nào chân chính triển khai cái nanh của hắn? Trong tấm hình, cụ nát trong lò rèn, ngọn nến thiêu đốt phát sinh hoàng hôn ánh sáng. Hắc Trạch nhìn trước mắt thiếu nữ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Hương Quân, trốn tránh là không có ích lợi gì. Nhưng là, lang tộc xâm lấn, ngươi ở lại chỗ này sẽ chết. Quốc gia không ở, phụ thân không ở, mẫu thân không ở, ta lại có thể đi đâu đâu?" Hắc Trạch trên mặt lộ ra một tia thần sắc bi ai. Bóng dáng của hắn tại ánh nến bên dưới kéo rất dài, có vẻ vô cùng gầy gò. Liên tựa như trên cái thế giới này một cái lưu hồn, phiêu diêu không chừng. "Ngươi có thể tới nhà ta." Giả Hương Quân lấy dũng khí, mang trên mặt chờ đợi thần sắc, nàng cổ vũ đồng dạng ánh mắt nhìn Hắc Trạch. Hắc Trạch cười cười, "Hương Quân, ngươi trở về đi." "Ngươi?" Giả Hương Quân viền mắt hồng, "Hắc Trạch, ngươi biết, ngươi biết." Hắc Trạch trên mặt lộ ra một tia thở dài thần sắc, hắn nghe ban đêm quen thuộc tiếng báo canh, quốc đem không quốc, dùng cái gì là ra? Hắn còn có thù muốn báo. Tư tình nhi nữ, tạm thời muốn để ở một bên. "Ta..." Giả Hương Quân nhìn chằm chằm Hắc Trạch, "Ta biết đem ngươi nhớ." Nàng xoay người ly khai, trong mắt giọt nước mắt không ngừng lăn xuống. Hắc Trạch nhìn Giả Hương Quân đi xa bóng lưng, trong miệng nỉ non, "Bảy thân thân, đã hứa quốc, khó hơn nữa hứa khanh." "Đáng tiếc." Lưu Trình Siêu thở dài. Đến rồi hắn cái tuổi này, là không tin tưởng lắm tình yêu. Đối với hắn mà nói, ái tình bất quá là nhân tính tâm lý cùng sinh lý cùng nhau tác dụng bên dưới sinh ra, có thể khắc phục. Không giống viền ma túy cùng đồng nghiện, hầu như rất khó bằng lực ý chí vượt qua. Không tin ái tình, thế nhưng Lưu Trình Siêu vẫn là sẽ vì tình yêu của người khác động dung. Ai, không biết về sau Hắc Trạch cho Giả Hương Quân viết lá thư này thời điểm, sẽ không hối hận hôm nay không có đi theo Giả Hương Quân đi. Có người nói, bên cạnh, Giả tiểu thư đè nén thanh âm của mình, hắn sẽ không hối hận. Nàng giải hắn, cũng thưởng thức hắn. Chính là như thế Hắc Trạch, nàng mới ngưỡng mộ, đối với được bên trên nàng còn trẻ hoan hỉ, là nàng thích thiếu niên. Chỉ còn lại 3 năm. Lưu Trình Siêu mở miệng. Một chi cường quân chế tạo, cần đi qua máu và lửa thanh tẩy. Nhưng là cho tới bây giờ, Hắc Trạch vẫn là người cô đơn một người. Hắn có chính mình cô dũng, nhưng dù sao vẫn là một lực lượng cá nhân hữu hạn. Hắc Trạch đi lang tộc. Hắn dò thăm lang tộc xâm lấn Đại Phong chuẩn xác tin tức, thu được bộ phận bố trí quân sự đồ. Đáng tiếc, Đại Phong cùng lang tộc chênh lệch quá lớn, coi như có bố trí quân sự đồ, Đại Phong cũng căn bản là không có cách cùng lang tộc đánh nhau. Lang tộc xâm lấn. Hắc Trạch bắt đầu ám sát quan quân, nhưng là chỉ là như mối bỏ biển. Hắc Trạch tuy mạnh, nhưng tại đề phòng xâm nghiêm lang tộc quân doanh ám sát lang tộc quân, vẫn là quá khó khăn. Trong hình, Hắc Trạch cơ hồ không có thành công tại trong quân doanh ám sát thành công qua lang tộc quân. Dù sao, hắn hạ nhân khuôn mặt cùng lang tộc không giống nhau, rất dễ dàng bị bại lộ. Gần có mấy lần có lang tộc quân không chịu nổi tịch mịch, đi tiểu sơn thôn đả thảo cốc, mới bị Hắc Trạch bắt được cơ hội. Liên Hắc Trạch như vậy nhân kiệt cũng không thể tại trong quân doanh thành công ám sát lang tộc quân. Trước đó cái kia phim anh hùng vai nam chính một người giết tiến quân doanh, mang đi người yêu, có vẻ quá đáng không hợp lý. Còn có không đến một năm, lang tộc liền sẽ vận dụng lang vệ đầu nhập chiến trường, Hắc Trạch đến cùng muốn thế nào ứng đối? Bọn họ nhìn hình tượng, nội tâm vô cùng kích động. Khoảng cách lang vệ xâm lấn Đại Phong chưa tới nửa năm thời gian, nhưng là Hắc Trạch vẫn là lẻ loi một mình. Mặc dù hắn nộp mấy cái hiệp khách, vốn lấy mấy vị kia hiệp khách thực lực, phòng trường liền một đầu cự lang đều đánh không thắng. Mọi người rất kích động, rất nghi hoặc, lại vô cùng chờ mong. "Hương Quân, lang vệ tới rồi, ta quyết định đi báo thủ. Đáng tiếc không thể gặp ngươi cuối cùng một mặt, ngươi so Lưu quả phụ, Phùng Thái Hậu dễ nhìn, còn trẻ không chi huyện, tưởng nhầm." Suy nghĩ một chút, Hắc Trạch đem nửa đoạn sau cho bơi bỏ. Hắn một lần nữa đem đằng trước cho viết qua một lần, cuối cùng để lại 3 chữ: Hắc Trạch lưu. Hắc Trạch thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nếu như ta không có phỏng đoán sai lầm lời nói, chỉ có nửa tháng, lang vệ sẽ bắt đầu phát binh. Bây giờ Đại Phong đã đại loạn, căn bản ngăn cản không được lang vệ. Lưu Trình Siêu thì thào nói: "Nhưng mà, nếu như bọn họ đem Hắc Trạch cố sự trở thành phim nhìn, cái này phim vẫn không có chôn bên dưới Hắc Trạch đánh bại lang vệ phục bút, đặt ở trong phim ảnh, khẳng định sẽ bị mắng. Có thể đây là hiện thực. Có đôi khi, hiện thực thường thường so phim càng không có logic. Dù sao, đại thương thời kỳ đều có lưu tinh vẫn lạc, đánh bại vây quân chuyện ngoại hàng món. Phía sau phát triển cũng càng ngày càng quái dị. Thời gian bay mau đi qua. Hắc Trạch trở lại trấn nhỏ, giống như thường ngày. Lớn như vậy trấn nhỏ, trống rỗng, chỉ còn lại không tới 100 người. Cái này 100 người, phần nhiều là lao nhân hoặc là tiểu hài tử. Lão nhân là không đi được, tiểu hài tử là cô nhi. Hắc Trạch như trước ngày qua ngày luyện thương. Bên cạnh, luôn luôn có xanh sao vàng vọt tiểu hài tử đang trông nhìn. Có một ngày, đứa trẻ kia lấy dũng khí, Hắc Trạch ca ca, ta có thể theo ngươi học thương thuật sao? Ta cũng muốn giết lang tộc. Ngươi vì sao muốn học thương thuật? Cha mẹ của ta đều là lang tộc hại chết, ta muốn báo thù. Hắc Trạch dừng lại một lần, chiến tranh là chuyện của người lớn, ngươi an tâm tại gia đọc sách, chờ ngươi chừng nào thì trưởng thành, ta sẽ dạy ngươi thương thuật. Hắc Trạch ca ca, nhưng là mọi người đều nói, lang vệ muốn tới, ta không sống tới cao lớn. Hắc Trạch hơi hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn thiên, đúng vậy a, muốn tới. Xa xa, mây đen rậm rạp, mưa gió muốn tới. Hắc Trạch trở lại lò rèn. Trên đường phố không có một bóng người. Hắn xuất ra đá mài đao, tại nghiêm túc cọ sát lấy đầu thương. Hắn đã dạng này cọ sát vài ngày, đầu thương dạng người rực rỡ. Hắc qua, nhà ta còn có chút thịt khô, phòng trường không ăn hết, ta mang cho ngươi điểm. Một vị vẻ mặt nếp nhăn bà cước bộ tập tễnh, nàng trên tay bưng một cái bát, bên trong là tràn đầy thịt khô. Hắc Trạch nết môi nở nụ cười, cảm ơn ngựa bà. Ngươi còn đang mài thương nha. Ngựa bà nhìn Hắc Trạch, ngươi tiểu tử này, làm sao không trốn nhà, cùng chúng ta những lao gia hỏa này ở lại chỗ này. Trốn chạy đi đâu đâu? Đem ngựa bà đưa về. Hắc Trạch tiếp tục mài thương. Hắn bên mài thương, vừa dùng thủ chảo lấy thịt khô, bỏ vào trong miệng. Đột nhiên, Hắc Trạch cười to, có anh hùng từng nói, chí khi đói bữa ăn hổ lỗ thịt, trò cười khát uống hung nô huyết. Lang tộc đám kia thằng nhãi con, còn chưa xứng vào ta Hắc Trạch cái bụng, liền bát này thịt khô đều không như. Nói xong, Hắc Trạch giơ thương, dần dần xa xa. Rất nhiều chuyên gia có nghi hoặc, không có lời giải. Nghi hoặc hồ lỗ cùng hung nô là cái gì? Lại không hiểu câu thơ này đến từ đâu. Thế nhưng bọn họ nghi ngờ nhất chính là, đối mặt lang vệ, Hắc Trạch một người cứ như vậy đi. Hắc Trạch đây là đi giết lang vệ rồi không? Đoán chừng là một mình hắn. Rất nhiều chuyên gia nội tâm chấn động. Bọn họ nhớ lại sinh tử tử, nhớ lại vách động bên trên lang tộc văn tự. Lẽ nào? Lúc này, giả tiểu thư đôi mắt hiện lên hồng, lại mang vẻ chờ mong. Tần Di ngồi trên cái ghế, ánh mắt hơi sững sờ, không biết đang suy tư điều gì. Trong tấm hình, Hắc Trạch giơ thương, một người đi qua một đầu đường núi. Phía trước đường núi cũng không rộng, hơn nữa địa thế hiểm trở. Chỗ như vậy, căn bản không thích hợp hành quân. Nhưng lang vệ bất đồng, lang vệ không là bình thường quân đội, bọn họ có cự lang, đối với bọn họ mà nói, rừng rậm chiến đấu, ngược lại càng có thể phát huy ra chiến lực cường đại. Hiện tại, vẫn là buổi trưa. Đại nhật treo trên bầu trời, ánh mặt trời vô cùng chói mắt. Trong rừng núi, chim tước tứ tán, các loại dã thú bốn chạy. Hắc Trạch cầm trong tay trường thương, thần tình kiên nghị. Ở nơi này lúc, đạp đạp thanh âm truyền đến. Mấy vị lang vệ thám báo xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn họ cưỡi cự lang, mang trên mặt hài hước nụ cười. Cự lang cực cao, so ngựa cao hơn lớn. Thám báo mang trên mặt nụ cười, nơi này có một cái thịt lương, ai động thủ? Bọn họ cười, căn bản không có người đem Hắc Trạch để vào mắt. Chỉ là một giây sau, bọn họ nụ cười trên mặt đọc lại. Thương như kinh lôi, quét ngang mà đi. Hắc Trạch thân ảnh hiện lên, lập tức mới vừa ở còn hoạt bát lang vệ, đã không có sinh mệnh khí tức. Vẹn vẹn hai ba hơi, Hắc Trạch quét ngang một lần, chọc ra 7-8 thương. Những thứ này lang vệ thám báo vậy mà không có người nào có thể phản ứng kịp, từng cái chết tại chỗ. Cự lang cũng vào giờ khắc này, bị chấn nhiếp bởi Hắc Trạch khí thế, chạy thoát thân mà đi. Liệu trình siêu khiếp sợ. Giả tiểu thư ngây ngẩn cả người. Thần Di trên mặt kinh nghi bất định. Hắc Trạch trở nên mạnh mẽ. Một thương này, 10 cái lưu tú cũng không đỡ nổi. Hắc Trạch kỹ xảo này, có thể là một đại tông sư. Coi như bây giờ Hắc Trạch biểu hiện rất mạnh, nhưng là, hắn đối mặt là 10.000 lang vệ. Hắn lại vượt qua thường nhân, cũng là người. Chém giết mấy vị thám báo, Hắc Trạch giơ thương tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn liền gặp một ít nhánh lang vệ đi đầu không đúng. Chính là ngươi giết ta lang vệ thám báo. Cái này lang vệ thống lĩnh mang trên mặt vui vẻ, ta lang vệ chinh chiến mấy chục năm, trên chiến trường tử vong chiến sĩ không hơn 100 người, ngươi một người giết ta 7-8 lang vệ, luận thực lực, ngươi nên là đại phong võ đạo tông sư. Thì tính sao? Đáng chết. Nói xong, lập tức có vài chục lang vệ thổi cái còi dẫn theo đao hướng Hắc Trạch chặt tới. Hắc Trạch lại mạnh, cũng không có cách nào đối phó được nhiều như vậy lang vệ. Hơn nữa trong hình, mơ hồ có thể thấy được phía sau có càng ngày càng nhiều lang vệ tại tụ tập. Hắc Trạch sắc mặt lạnh lùng, thương này tên thần uy, về sau, ngươi cứ gọi thần uy a. Hắc Trạch nói một câu không giải thích được lời nói. Tại mọi người không thấy được địa phương, thần uy trong súng hiện lên một luồng kim sắc. Thương hồn. Vào giờ khắc này, Hắc Trạch kích hoạt rồi thương hồn. Hắn thiên phú giết chóc chuyên tâm, vào giờ khắc này cũng bắt đầu khởi động. Giết chóc chuyên tâm là một cái bá đạo thiên phú. Giết người cũng giết mình. Làm sau khi mở ra, có nghĩa là lại không đường sống. Hắn một thương quét qua, lập tức 7-8 lang vệ bay ngược ra đi, tử trạng tử thảm. Cùng nhau bay ra đi, còn có cự lang. Vài huyết quang, theo những thứ này lang vệ thi thể dung nhập Hắc Trạch trong súng. Hắc Trạch trong mắt hiện lên yêu dã quan mang. Ngươi là ai? Lang vệ tiểu thống lĩnh chấn động. Đại phong một biên quân. Hôm nay, tàn sát hết lang tộc. Hắc Trạch giơ thương, tựa như ma thần. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắc Trạch làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi? Cự lang thể trọng, chừng 2-3 tấn, Hắc Trạch một thương, có thể quét ngang 5-6 thất cự lang. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Hắc Trạch thay đổi? Hắn làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi? Những chuyên gia này không khỏi kinh hãi. Thời khắc này Hắc Trạch, thật giống như thần minh mượn thân thể của hắn đồng dạng. Hắn thực lực, vào thời khắc ấy trở nên cực kỳ khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Lẽ nào? Hắc Trạch thật lấy một ngăn cản vạn, chém giết hơn vạn lang vệ. Ngắn gọn, hấp dẫn, như mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 59, chiến. Rất nhiều chuyên gia tâm đều nhắc tới hết hầu mắt. Trong tấm hình, Hắc Trạch dẫn theo nhuốm máu thần uy thương, chưa từng có từ trước đến nay. Tại hắn phía trước là hơn vạn lang tộc tinh nhuệ, có lang vệ không phá vạn, phá không được địch chống đỡ lang vệ. Vẹn vẹn những thứ này lang vệ liền có thể đem toàn bộ đại phong cho huyết tẩy. Cự lang lấy quân sự chạy, bụi đất tung bay, tiếng vang đứt hai. Cái này nhưng là chân chính hơn vạn quân đoàn, vẫn là cái gọi là kỵ binh. Tại chỗ chuyên gia thấy như vậy một màn đều rất chấn động. Cái kia rầm rạp chẳng chịt cự lang, cái kia đến không hết binh sĩ, tạo thành quân sự dòng nước lũ, thả tại trước mặt bọn họ cũng đủ để lấy tâm hồn người, để cho người không để được một tia chiến ý. Đối mặt một màn này, cái kia thon gầy hắc ý thân ảnh lại có vẻ vô cùng cao ngất. Một người ngăn cản 10.000, mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới. Chân chính đại chiến còn chưa bắt đầu, những chuyên gia này đều run nhẹ nhẹ. Những chuyên gia này may mắn, bọn họ là chuyên gia, còn có hạnh tham dự vào Đại Hoang Sơn mạch nghiên cứu, cho nên mới có thể thấy được cái này di tích chân quý hình tượng. Kiến thức đến hắc trạch khi còn sống, thậm chí khả năng nhìn thấy hắc trạch rốt cuộc là như thế nào hủy diệt lang vệ. Những thứ này chân quý hình tượng, tất nhiên sẽ liệt vào cơ mật. Người bình thường cùng với khác người, tất nhiên là biết càng ít càng ít. Nơi đây phát sóng trực tiếp, chỉ đối với bọn họ mở ra. Những người bình thường kia, căn bản không có tư cách nhìn. Ta hiện tại có điểm tin tưởng sinh tử từ trong lời của, là hắc trạch một người chém chết lang vệ. Lưu Trình Siêu hít sâu một hơi. Kỳ thực, hắn luôn luôn loang thoáng có loại này suy đoán. Thế nhưng, coi như chuyên gia rèn luyện hàng ngày, để cho hắn không thể nói ra cái kia loại suy đoán. Bây giờ, rốt cục có thể nói ra. Kỳ thực, ta hiện tại vẫn là rất khó hiểu, hắc trạch là làm sao làm được? Cơ thể người tồn tại cực hạn. Trước đó hắc trạch là rất mạnh, thế nhưng một hơi thở chém giết mười mấy cái lang vệ, phòng trường đã là cực hạn của hắn. Nhưng là về sau, hắn một thương đem nặng đến mấy tấn cự lang chụp đi, cái này đã không phải người. Vừa rồi một màn kia, hắc trạch đã không như một người. Hắn vì sao đột nhiên có nhiều như vậy chuyển biến? Còn là nói, tại trong nghịch cảnh, tóe ra cường đại tiềm lực. Người tiềm lực là vô cùng, thế nhưng những chuyên gia này cũng sẽ không tin, bức bách một lần tiềm lực, một người bình thường là có thể ngạnh kháng hạch đạn. Ta hay là không tin hắc trạch có thể đem lang vệ giết hết, nói không chừng còn có nó hắn bất ngờ phát sinh. Hơn nữa, Sơn Xuyên là thế nào văng tung tóe? Dựa theo trước mắt biểu hiện khí hậu hoàn cảnh, căn bản không vừa lòng sơn thể lở núi hình thành nhân tố. Những chuyên gia này trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, lúc này bọn họ đều nhìn chằm chằm hình tượng, không tiếp tục nhiều lời. Trong hình, ngàn lang phi nhanh, khoảng cách hắc trạch gần khoảng hơn trăm thước. Những thứ này lang vệ, như cá giết sang sông, căn bản không có đem hắc trạch không coi vào đâu, thật giống như đang nhìn ven đường một cái tiểu trùng tử đồng dạng. Chỉ là, khi thấy trên đất lang vệ thi thể, mới hơi hơi chấn động. Mấy trăm lang vệ vào tới, cuồng bạo như cự thú quân sự vượt trên tới, hắc trạch sắc mặt không thay đổi. Giết! Là hắc trạch thanh âm. Hắn xách súng, tựa như trong đêm tối hành động. Mỗi một thương xuống dưới, liền có vài vị lang vệ bị quật bay. Hắc trạch lực lượng đã đạt tới cực hạn. Cho dù là hình thể so hắc trạch khổng lồ vài lần cự lang, luật khí lực cũng căn bản không phải hắc trạch hợp lại địch. Thời gian cực nhanh mà qua, hắc trạch hắc y bên trên dính đầy máu tươi, như mực đồng dạng đen kịt. Mấy trăm lang tộc ngắn ngủi va chạm, liền có trên trăm thương vong. Lang vệ đại bản doanh, rất nhiều thống lĩnh chấn động. Đây là người sao? Đại phong võ đạo tông sư đều làm không được loại trình độ này. Hắn rốt cuộc là ai? Những thứ này lang vệ tạo nên vô tận giết chóc, dạng gì cường giả chưa từng thấy qua. Đã từng có một vị đại phong võ đạo tông sư tiến nhập lang tộc. Bọn họ lang vệ vẹn vẹn phái ra 20 vị lang vệ, cưới cự lang, liền đem vị kia võ đạo tông sư cho đùa chơi chết. Trước mắt nam tử áo đen, tựa như đại ma. Hắn là hắc trạch, chúng ta lang tộc đặc biệt cấp cho phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng. Một vị lang vệ thống lĩnh nhận ra hắc trạch. Dĩ nhiên là hắn, ta nhớ không lầm, tựa hồ là Thương Vương Lưu Tú đệ tử. Một tiếng thanh âm uy nghiêm truyền đến, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Hắn dưới người cự lang, rõ ràng là bộ lông màu trắng, lộ ra đến vô cùng lạnh lạnh. Đại thống lĩnh. Rất nhiều thống lĩnh nhao nhao lộ ra cung kính thần sắc. Ừm. Đại thống lĩnh khẽ gật đầu, hắn ánh mắt sâu thẳm. Hắn gây cự lang về phía trước, lập tức một hồi quân hào vang lên. Sở hữu vây công hắc trạch lang vệ đều chậm rãi lui ra phía sau. Nhìn một màn này chuyên gia cũng hơi kinh ngạc. Lẽ nào xuất hiện biến cố? Không, đây cũng là chiêu hàng. Một vị chuyên gia mở miệng. Quả nhiên, lang vệ đại thống lĩnh nhìn bị mấy trăm người vây quanh hắc trạch, chậm rãi mở miệng. Hắc trạch, người dũng manh ta bình sinh có thể thấy được, chính là đệ nhất thế giới võ giả. Ta xưa nay có lòng yêu tài. Ngươi như quy hàng cùng ta, chờ đánh xuống đại phong, ta nguyện ý thượng thư lang vương, vì ngươi thảo một cái vương khác họ tới. Tố Văn đại phong Phùng Thái hậu là đại phong đệ nhất mỹ nhân, ta cũng có thể đem Phùng Thái hậu bắt tới, đưa đến phủ đệ của ngươi. Hắc Trạch, ngươi cảm thấy thế nào? Đại thống lĩnh ánh mắt chớp động. Hắc Trạch rất mạnh, muốn gạt bỏ hắn, tất nhiên phải hao phí không ít lang vệ. Hắn không nỡ. Không như chiêu hàng, đến tiếp sau lại tính toán sau. Hắc Trạch nghe đến mấy cái này lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Nếu như lang vệ vị trí để cho ta tới làm, ta nói không chừng còn có chút hứng thú. Ngươi. Đại thống lĩnh tức giận. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 60, tử chiến. Hắc Trạch, ngươi rất mạnh, vượt qua thường nhân. Ngươi có thể đủ giết chết trăm vị lang vệ, có thể giết chết 500 lang vệ sao? Có thể giết chết hơn 1000 lang vệ sao? Thậm chí, hơn vạn lang vệ đâu? Đại thống lĩnh như trước tràn ngập tự tin. Hắc Trạch không phải người thường, thì tính sao? Sau lưng của hắn nhưng là hơn vạn lang vệ tinh nhuệ. Cho dù là đại phong mấy trăm ngàn quân đội, bị hơn vạn lang vệ vọt một cái đều sẽ tán. Vây giết một người, càng là dễ dàng. Hắc Trạch trên mặt lộ ra cười nhạt, làm ta tới nơi này thời điểm, ta đã không có đường sống. Tương ứng, các ngươi cũng sẽ chết. Giết chóc chuyên tâm, giết người giết mình. Sử dụng cái thiên phú này hắc trạch, hóa thân cố máy giết chóc, đã không có quá nhiều thọ mệnh. Đại thống lĩnh trên mặt lộ ra sắc ý, giết. Theo thanh âm của hắn, lại có mấy trăm lang vệ tham chiến. Mấy trăm lang vệ tập kích, phối hợp cự lang, đột nhiên trong lúc đó thậm chí có thể phá tan vạn người quân sự. Hắc Trạch đứng ở nơi đó, tựa như cứng rắn nhất một bức tường, chặn tất cả mọi người con đường phía trước. Trên đất, khắp nơi đều là lang vệ thi thể. Cự lang nhìn Hắc Trạch, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Đại thống lĩnh trên mặt lộ ra rung động thần sắc, bên trên, đệ nhất kỵ sĩ đoàn cho ta bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có 700 tả hữu lang vệ thương vong. Cái này làm sao không để cho hắn khiếp sợ? Đệ nhất kỵ sĩ đoàn là lang vệ trong tinh nhuệ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Hắc Trạch tựa như một cái sát thần, không biết mệt mỏi, tổn thương mà không ngược lại. Giết chóc chuyên tâm, giết hại đồng thời, cũng từ trên thân đối thủ hấp thu năng lượng, cường hãn thân mình. Đối mặt khí thế hung hung đệ nhất kỵ sĩ đoàn, Hắc Trạch cười to. Hôm nay, giết thông khoái. Hắn lúc này, trong lòng hoàn toàn bị giết chóc thôn phệ. Chỉ có giết chóc mới có thể lấp bổ nội tâm hắn trống rỗng. Tại chỗ chuyên gia đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn trước mắt hình tượng. Đại ma Hắc Trạch, ta đều muốn nói hắn là thật ma. Hắn không phải ma, hắn là chúng ta đại hạ anh linh. Liên liên những chuyên gia này nói chuyện, đều biến đến quá mức lên. Giả tiểu thư nhìn hình tượng, hai mắt đẫm lệ, Hắc Trạch. Tần Di thì hít sâu một hơi, trên mặt đều là không thể tin thần sắc, dị sĩ đã không, vì sao lại có loại này cường giả? Tần Di liền nghĩ tới đã từng vị thiếu niên kia, lại nhìn trong hình Hắc Trạch, hai cái thân ảnh tựa hồ tại trọng điểm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi có hay không phát giác, Hắc Trạch thần uy thương rất là bất phàm. Lúc này, Lưu Trình Siêu mở miệng. Những người khác hơi sững sờ, chợt gật đầu, quả thực, Hắc Trạch không phải người bình thường, trôi này thương nhưng là thông thường thương. Trùng kích như thế lực, sợ rằng nện, cái này thương sợ rằng tạo nên đoạn. Lưu Trình Siêu ánh mắt lấp lóe, hắn đột nhiên nghĩ tới Tần giáo sư đề cập Thái Lương nguyên tố. Cả hai chẳng lẽ có liên quan? Đại thương thời kỳ Thái Lương Vương, lẽ nào cùng những thứ này lang vệ nguyên nhân chết rất giống? Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng qua. Bây giờ, trong lòng hắn chỉ vì Hắc Trạch động dung. Dựa theo moi ra tin tức, Hắc Trạch cuối cùng tất nhiên sẽ chết. Thế nhưng, liền là cường đại như vậy Hắc Trạch, một người nâng lên đại hạ lưng, bị chôn ở cái này đại hoang sơn mạch bên trong, không người biết được. Mà Hắc Trạch biểu hiện ra loại cường đại này chiến lực, nội các sợ rằng đã biết được. Những thứ này hình tượng, Hắc Trạch lấy một ngăn cản vạn tin tức, tất nhiên sẽ tiến hành phong tỏa. Trừ bọn họ ra, không có ai biết. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Lang vệ tham chiến người càng ngày càng nhiều. Lang vệ tử vong người cũng càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, đã có chừng 3000 lang vệ bỏ mạng ở Hắc Trạch tay. Hắc Trạch tựa hồ không biết mệt mỏi, trên mặt như trước mang theo chết lặng nụ cười. Không có cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ có Hắc Trạch một người, liền có thể tàn sát hết lang vệ. Hắc Trạch không cần mượn lang vệ lực lượng tiến hành kế phản gián. Tại lực lượng tuyệt đối bên dưới, hết thảy âm mưu quỷ kế đều có vẻ vô cùng buồn cười. Lang vệ không hổ là cường quân, loại vết thương này vong suất, lại vẫn quân hình bất loạn. Khi đó lang tộc là chính giáo nhất thể, những thứ này lang vệ đều là lang thần cuồng tín đồ. Chỉ là, nghe đồn vô địch thiên hạ lang vệ, lúc này cũng có thối ý. Đại thống lĩnh nhìn chằm chằm Hắc Trạch một mắt, sắc mặt tái nhợt, trăm người ngăn chặn Hắc Trạch, những người khác cho ta sống, giết tiến đại phong. Đại thống lĩnh đã nổi giận, hắn Hắc Trạch giết ta lang vệ một người, ta liền tàn sát hắn đại phong một thành. Hắc Trạch là mạnh, không có thể ngang hàng. Thế nhưng, cuối cùng là người. Dùng mấy trăm lang vệ ngăn chặn, những người khác trực tiếp đi, cưới cự lang, Hắc Trạch căn bản cũng không đến. Đợi ngày sau thương lượng lại đối phó Hắc Trạch kế sách. Cái này quân hào là rút lui ý tứ, không tốt. Bọn họ muốn chạy trốn. Những thứ này lang vệ quá không biết xấu hổ, trên vạn người đối phó một người còn muốn chạy trốn. Thời khắc này chuyên gia đã hoàn toàn đại nhập Hắc Trạch. Hắc Trạch một người, vậy mà sát địa lang vệ muốn chạy trốn. Đây là lớn giường nào chiến tích. Bọn họ lúc này là Hắc Trạch lo lắng, là Đại Phong lo lắng. Những thứ này lang vệ nếu như chạy thoát, như trước có thể đem Đại Phong huyết tẩy. Cuối cùng, những thứ này lang vệ không có đào tẩu, tựa hồ cùng thiên thai có quan hệ. Lẽ nào, lúc này xảy ra thiên thai, có thể là căn bản không có ghi chép. Nơi đây khí hậu hoàn cảnh, khí trời tình trạng, không có khả năng phát sinh thiên thai. Về phần chấn động, không có ghi chép, càng thêm không có khả năng. Muốn chạy trốn. Hắc Trạch tự nhiên phát hiện lang vệ ý đồ. Hắn dùng tay gạt đi dòng máu trên mặt, lộ ra kiên nghị khuôn mặt. Hắn nhếch môi, giống to hơn hai chữ: Bạt núi. Lập tức, sơn xuyên rung động, thiên địa lật đổ. Chương 61, hào kiệt hai chữ không xứng với Hắc Trạch. Đại địa vào giờ khắc này run run lên. Gần 10000 cự lang, lạnh run, nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Nhân loại, tại đại tự nhiên trước mặt nhỏ bé mà hèn mọn. Khả năng chính là đại địa hắt hơi một cái, liền sẽ tạo thành vô số gia đình vợ con ly tán. Khả năng chính là hạ một trận mưa, nhiều nước, liền sẽ để cho vô số người hàng ướt đẫm, sinh kế vô vọng, mắc nợ dầu dĩ. Mà giờ khắc này, đại địa lại là một người mà phát động. Bạt núi là trời sinh thần lực, là lực bản sơn hà khí cái thế. Còn đây là thiên phú, càng giống như tiên gia thần thông. Sơn mạch di chuyển vị trí, vô số núi đá lăn xuống, gỗ lớn ném không, tựa như địa long xoay người. Làm sao có thể? Bạt núi, đây cũng không phải là người, đây là thần. Lưu Trình Siêu lợi run rẩy. Hắn nghĩ tới, Hắc Trạch khả năng thật lấy một ngăn cản vạn. Nhưng là, hắn chưa từng nghĩ, Hắc Trạch có thể giống to một tiếng, sơn xuyên phá vỡ. Đây cũng không phải là người, đây là thần minh. Nhân loại lực lượng của thân thể căn bản làm không được loại trình độ này. Sơn xuyên dịch hình, coi như đổi đến bây giờ, cũng so với là không dễ. Đại ma Hắc Trạch, thảo nào lang tộc muốn đem Hắc Trạch xưng là ma. Ta đều muốn gọi hắn là ma. Ta cảm thấy, ta trở về sau đó còn là tin cái dạy a. Tin dạy liền không thể gia nhập hiệp tiến sẽ cùng công chính sẽ. Những chuyên gia này quan niệm truyền thống đều bị phá vỡ. Hắc Trạch một lần đột phá bọn họ nhận thức. Từ siêu việt nhân thể cực hạn, đến không phải người, cho tới bây giờ bừng tỉnh thần minh. Đây là thần thông a. Lưu Trình Siêu thì thào nói. Hắc Trạch là thần nhân chuyển thế. Thế giới này bên trên thật sự có thần sao? Chúng ta đối với thế giới nhận thức vẫn là vô cùng nông cạn. Đối với thế giới không có nên có kính nể. Những chuyên gia này lúc này đều có chút hướng thần học thay đổi. Hắc Trạch tất nhiên có thể đem núi giống đánh sập, vì sao không thể một cuống họng đem hơn vạn lang vệ giống chết? Một vị chuyên gia đưa ra ý kiến. Không có ai nghĩ tới Sơn Xuyên phá vỡ là Hắc Trạch giống tháp. Nhiều nhất là Hắc Trạch mượn tự nhiên lực lượng để cho Sơn Xuyên phá vỡ. Nhưng là bây giờ, Hắc Trạch đem Sơn Xuyên phá vỡ, tựa hồ chính là vì ngăn lại lang vệ đường lui. Có khả năng hay không, đây là một loại thần thông, hiệu quả là có hạn chế. Nó là bản núi, cho nên chỉ có thể bản núi. Có chút đạo lý. Liên quan đến thần bí bên, chúng ta cần thay đổi một loại ý tưởng. Bản núi, để cho Sơn Xuyên văng tung tóe, tất cả lang vệ cũng không có đường lui. Hắc Trạch vị trí chấn nhỏ, tựa hồ cũng bị khống trong. Bất quá, lúc này chiến trường đã bị cự thành ngăn. Những thứ này lang vệ là chân chính không ra được. Mặc dù Hắc Trạch hiện tại chết trận, bọn họ cũng sẽ bị vây ở chính giữa mặt. Những chuyên gia này thở dài, trong lòng sinh ra hiệu quả tình. Đây chính là nam nhân lãng mạn sao? Đến nơi này, Hắc Trạch liền không nghĩ còn sống trở về. Các chuyên gia khiếp sợ, những con sói kia vệ càng là tan vỡ. Trong đó, có mấy trăm lang vệ quỳ ở trên mặt đất, hướng Hắc Trạch cầu xin tha thứ, hướng lang thần cầu thần. Đối với bọn họ mà nói, Hắc Trạch là đại ma, là không thể chiến thắng. Nhưng mà, Hắc Trạch trên mặt như trước mang theo đủ cười, tiếp tục nha, ta còn không có giết đủ. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, Hắc Trạch không có bởi vì bộ phận lang vệ cầu xin tha thứ hay bỏ qua bọn họ. Lúc đó, lang tộc xâm lấn đại phong lúc, có bởi vì những cái kia phu nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, những đứa bé kia khóc mà buông tha bọn họ sao? Không có. Hắc Trạch đương nhiên sẽ không buông tha. Giết chóc tại tiếp tục. Lang vệ sức chiến đấu vào giờ khắc này đổ nát. Nhưng là, cái kia dù sao vẫn là mấy ngàn người. Chiến tranh rằng co một ngày một đêm. Hắc Trạch cầm thương, không ngừng vung dậy. Đây là hắn dùng thương nhiều nhất một ngày. Vô số đao kiếm, mưa tên đánh trên người hắn. Ngay từ đầu, Hắc Trạch sẽ còn tránh né, chống cự, về sau tùy ý. Không cầu phòng ngự, thỏa thích giết địch. Hắc Trạch một người, sát địa đương kim thế gian đệ nhất quân tan vỡ. Hơn vạn lang vệ, bây giờ chỉ có mấy trăm người tồn tại. Trên đất, khắp nơi đều là cự lang thi thể, lang vệ thực lực. Hắc Trạch trường thương cắm, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Toàn thân hắn vết máu, mình đầy thương tích. Trung quanh lang vệ, lại không một người dám tiến lên. Hắc Trạch trên mặt bài trừ nụ cười, thanh âm khàn khàn, đời này, trung quy tịch liêu, miễn cưỡng xem như là không tiếc. Hắn nỗ lực ngẩng đầu, ngoặt về phía nam phương. Có lẽ, hắn đang nhìn đại phong, cũng có thể, nơi đó có hắn quen thuộc mùi vị. Hắn tay rơi xuống, một đời sát thần Hắc Trạch, lúc đó lực kiệt mà chết. Hắn không có lại vung thương, không có nói nữa giết. Còn lại lang vệ đều ôm đầu, nằm rạp trên mặt đất, tan vỡ khóc lớn. Hình tượng cũng ngay một khắc này hơi ngừng. Trong phòng họp, an tĩnh im lặng. Tất cả mọi người tại hội vị cũng vì Hắc Trạch mà phát động dung. Liệu Trình Siêu mở miệng, tất cả suy đoán cũng chỉ là suy đoán, là Hắc Trạch một người hủy diệt lang vệ. Lý Dương cực thở dài, đều nói đại hạ nam mà nhiều hào kiệt, ta lại cảm thấy hào kiệt hai chữ không xứng với Hắc Trạch. Lúc này, bọn họ không có ở nghiên cứu Hắc Trạch vì sao như thế mạnh, không có phân tích những thứ này hình ảnh không hợp lý chỗ. Bây giờ, bọn họ chính là một cái bình thường đại hạ người. Khác một bên, Tần Di ánh mắt sâu thẳm, nàng già nua trên mặt đã leo lên không ít nếp nhăn, nàng nhớ lại đại thương thời kỳ, chậm rãi nói ra, dị nhân mạnh cũng không gì hơn cái này. Chỉ sợ cũng ngay cả này dị nhân cũng không có bây giờ Hắc Trạch mạnh. Giả Hương Quân nhìn hình tượng bên trên Hắc Trạch thân ảnh, thì thào nói, Hắc Trạch, ta sẽ đi theo ngươi. Chương 62, tiếp quản. Nhìn hình ảnh mọi người, nội tâm cảm thán. Ở nơi này lúc, một vị mặc quần áo lao động trang nam nhân chạy vào. Hắn tại Lý Dương Cực bên người nói gì đó. Nghe lời nói của nam tử này, Lý Dương Cực sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn nhìn tại chỗ các chuyên gia, chậm rãi mở miệng, các vị, sự tình hôm nay chính là cơ mật, không thể tiết lộ ra ngoài, phàm là tiết lộ ra ngoài, hết thảy làm tội phản quốc xử lý. Lý Dương Cực sắc mặt nghiêm túc, trên thân tản ra uy nghiêm khí tức. Trang bên trên những chuyên gia khác nghiêm nghị. Bọn họ tự nhiên biết, chuyện trước mắt chuyện liên quan đến trọng đại. Dù sao, cái này liên quan đến siêu phàm, hoặc có lẽ là thần bí bên. Đối với những thứ này đồ vật, không chỉ có cao tầng vẫn là dân gian, đều có không giống nhau phản ứng. Có lại cho rằng là lời nói vô căn cứ, có lại cho rằng khả năng tồn tại, chỉ là lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, còn vô pháp chân chính phân tích. Bất quá, phàm là chân chính cao tầng, sợ rằng đều sẽ hy vọng tồn tại một khả năng nhỏ nhoi, mà bàn tay mình nắm cái kia một khả năng nhỏ nhoi. Nhất anh Minh Hoàng, không cũng khát vọng trường sinh sao? Còn có một việc, bắt đầu từ ngày mai, Đại Hoang Sơn mạch để cho quân đội tiếp quản. Đương nhiên, bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của chúng ta, bảo hộ Đại Hoang Sơn mạch di tích. Nghiên cứu sự tình, vẫn là từ chúng ta tới phụ trách. Thế nhưng, chúng ta xuất hành cùng thông tin, lại nhận một ít hạn chế. Cái này mới xem xong video không có mười mấy phút, phía trên mệnh lệnh cũng đã hạ xuống. Hơn nữa, còn kèm theo các loại cử động. Có thể thấy được phía trên đối với chuyện này coi trọng trình độ. Những chuyên gia này rất kinh ngạc, nhưng cũng trong nháy mắt lý giải. Dù sao, chuyện này quá mức trọng đại. Quá khứ, hắn chỉ là một cái quái dị khảo cổ sự kiện. Bây giờ, biến thành siêu phàm sự kiện. Bên cạnh, Giả Hương Quân sắc mặt thay đổi liên tục, nhiều lần lại muốn nói lại thôi. Bây giờ sự tiến triển của tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Ánh mắt của nàng rơi vào trong hình Hắc Trạch trên thân, trong lòng hạ một cái quyết định trọng đại. Trường sinh bất lao đan dược hiệu đã qua, nàng chỉ còn lại mấy năm việc làm tốt. Cuối cùng này mấy năm, nàng muốn là Hắc Trạch sống, giúp Hắc Trạch làm một sự tình. Thần Di, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Giả Hương Quân nhìn Thần Di, trong lời nói có cầu khẩn thần sắc. Được. Thần Di gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch Giả Hương Quân ý tứ. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Trạch một mực là Giả Hương Quân trong lòng một cây gai. Cảm ơn Thần Di. Giả Hương Quân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Giả Hương Quân bắt đầu phát gọi điện thoại. Coi như công chính biết thực tế khống chế người, nàng muốn cùng nội các, cũng chính là đại hạ đệ nhất hiệp tiến sẽ tiến hành một lần hiệp thương. Mà có trưởng khống vương thất lực lượng Tần Di, lần này đứng tại nàng bên này. Có thể nói, nàng cùng Tần Di là đại hạ có quyền thế nhất hai nữ nhân. Dù sao, nhiều năm như vậy, các nàng cũng không phải sống không. Hơn nữa, các nàng cũng có một chút không nhiều siêu phàm lực lượng. Đây đều là trường sinh bất lão đan mang tới một chút xíu tác dụng phụ. Chuyện gì xảy ra, vì sao phát sóng trực tiếp hết rồi? Quan phương nóng nảy, quan phương nóng nảy. Ta hoài nghi, khẳng định tại bên trong hang núi kia, phát hiện cái gì không được đồ vật. Nơi đó không phải có hắc trạch thi thể sao? Có hay không một loại khả năng, hắc trạch chôn ở vạn thi trong hố, hắn thi thể thành cương thi. Ngươi làm phim cương thi xem nhiều rồi a? Bằng không, vì sao đột nhiên không cho phát sóng trực tiếp rồi? Đúng, bên trong khẳng định có bí mật gì, là chúng ta giám dân không có tư cách nhìn. Đừng ầm ĩ, đoán chừng là tại bên trong phát hiện cái gì chân quý mỏ, sợ bị quả nhiên biết. Ngươi sao không nói phát hiện tiền sử văn minh? Phát sóng trực tiếp không có mở ra, đạn mạc còn đang kéo dài không ngừng. Lâm Triều để điện thoại di động xuống, nhìn lên bầu trời. Hắn lúc này đã tới Thương Khê Thành. Thiên lên phi cơ hơi nhiều, hơn nữa còn giống như có quân xa lái qua. Thương Khê Thành vốn là khoảng cách biên cảnh không xa. Đại hạ có một chi quân đoàn tiểu tại này đóng quân. Lúc này, có không ít quân xa đang có hơn Đại Hoang Sơn mạch. Xem ra, quân đội đã bắt đầu tại Đại Hoang Sơn mạch đóng quân. Ta muốn lấy được hắc trạch thi thể, trở nên phiền phức lên. Lâm Triều suy nghĩ một chút, chợt lắc đầu. Không đổi, mặc dù quân đội phong bế tin tức, thế nhưng danh vọng độ còn tại phòng. Hắc trạch thi thể, bọn họ muốn lấy được, không phải đơn giản như vậy. Ta còn là trước làm chuyện của mình, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắc trạch thi thể, về sau lấy thêm không muộn. Lâm Triều suy nghĩ một chút, vẫn là trước hồi Thiên Hải thị tương đối khá. Đi về trước đi, cũng có thật lâu không thấy ba mẹ. Đối với ba mẹ, Lâm Triều có cơ bản lòng cảm kích. Đại Hoang Sơn mạch. Lúc này, không chỉ có quân đội người đến, còn tới có không ít mới điều đi nhân tài. Trong đó, cùng Lưu Trình Siêu đã từng gặp mặt Tần Gia Duy viện trưởng Thỉnh Lình ở trong đó. Lần này bộ môn người phụ trách biến thành từ Tần Gia Duy chủ đạo. Lưu Trình Siêu luôn luôn đi theo chuyện này, cho nên trở thành thứ hai người phụ trách. Giờ này, Tần Gia Duy đang nhìn trước đó bảo tồn phát sóng trực tiếp hình tượng. Hắn càng nhìn, càng cảm giác ngạc nhiên. Ta vốn cho là phát hiện Thái Lương Vương thi thể, phát hiện Thái Lương nguyên tố đã là rất ly kỳ sự tình. Bây giờ, cái này hắc trạch mới thật sự là lạ lùng. Không đúng, càng xác thực đến nói, cần phải là thái quá. Chúng ta nhìn thấy cái này hình tượng, cũng cảm giác khiếp sợ không thôi. Thật giống như tạo vật chủ tại cho chúng ta mở một cái thiên đại trò đùa. Lưu Trình Siêu thở dài. Ai có thể nghĩ tới, đại phong uy tại sáng chiều tối, dĩ nhiên là hắc trạch loại này vô danh hiệp khách đứng dậy, lực thủ hộ cửu đỉnh, chém giết lang vệ. Cảm thán xong, nên chuyển chính. Tần Gia Duy mở miệng, trong tay hắn dây trương nắm thành một cái ống tròn, nhẹ nhàng gõ bàn mặt. Hắn đang suy tư, hoặc là nói lời nói lúc, sẽ có loại này thói quen nhỏ. Chúng ta có mấy chuyện muốn làm. Đệ nhất, tra xét hắc trạch vì sao mạnh như thế. Thứ hai, hắc trạch sau khi chết đau thương bất nhập, lại là vì sao? Thứ ba, hắc trạch thần uy thương, đến cùng có gì chỗ khác thường? Thứ tư, chúng ta vì sao có thể nhìn thấy hắc trạch quá khứ? Tần Gia Duy đem nguyên tắc công tác phương hướng chỉ đi ra. Lưu Trình Siêu gật đầu. Đối với hắc trạch thực lực, đại hạ quốc tự nhiên sẽ vô cùng quan tâm. Cái này liên quan lấy siêu phàm, liên quan đến lấy siêu cấp chiến sĩ thành lập. Tiểu thì, để cho thực lực của một nước tăng lên, lớn thì, cả nước phi thăng. Muốn giải quyết mấy vấn đề này, thủ chuyện cần làm là tìm đến hắc trạch thi thể. Lưu Trình Siêu đưa ra ý kiến của mình, nhưng là chúng ta căn bản không thể tiến vào. Cái kia góc, người tiến nhập sẽ lập tức bị đánh bay, máy móc tiến nhập, chỉ cần khoảng cách đạo kim quang kia vượt qua 5 thước, liền sẽ xuất hiện trục trặc. Thần Gia Duy cũng nhíu mày một cái, đây đúng là một chuyện khó. Có hay không những biện pháp khác? Bây giờ, tìm được hắc trạch thi thể là một kiện cần công phá sự tình. Ta cảm thấy, chúng ta tại công phá hắc trạch thi thể vấn đề thời điểm, cũng có thể đi tìm chúng ta đại hạ quốc truyền lưu rất nhiều tiên nhân truyền thuyết, hoặc là thần thoại truyền thuyết. Nói không chừng, nơi đó cũng tồn tại chúng ta cũng không biết siêu phàm. Trương lão lão gia phụ cận Thái Thanh Sơn, không thì có tiên nhân truyền thuyết sao? Đúng, những thứ này có tiên nhân truyền thuyết địa phương, đều có thể phái người đi xem một cái, nghiêm túc kiểm tra một phen, nhìn một chút có không có gì dị dạng. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 63, tiên nhân lâm mình. Đại Hoang Sơn mạch phát sóng trực tiếp ở giữa, bắt đầu giới hạ lưu. Cái đề tài này đọc xem lượng cùng bình luận lượng đang tăng trưởng, nhiệt độ vẫn còn tại giảm. Trên mạng thăm dò hắc trạch từ ngữ, bài danh cao, chiếm giữ trang đầu, ngược lại là những cái kia không liên quan tin tức. Liên quan tới hắc trạch, tựa hồ có một con đại thủ, tại để cho chuyện này nhiệt độ cắt giảm. Lúc này, Lâm Triều ngồi tại ra xanh biết trong xe lửa, hơi nhắm mắt. Hắn lao ra là cái thành phố nhỏ, không có thông tàu điện cao tốc. Hắn hồi một lần ra, cần ngồi 7-8 canh giờ xe lửa. Hắn hơi nhắm mắt, đang ngủ gà ngủ gật. Đối diện, hai học sinh bộ dáng người, đang tranh luận cái gì? Không nhìn thấy trên mạng hình ảnh sao? Máy bay cùng xe thiết giáp đều đi Đại Hoang Sơn mạch, nghe nói hắc trạch thành cương thi. Ngươi phải tin quan phương thuyết pháp, bởi vì cái huyệt động kia nội bộ tín hiệu không tốt, vô pháp phát sóng trực tiếp. Lẽ nào, ngươi thật tin những cái kia đồn đãi, hắc trạch có thể lấy một ngăn cản vạn, phim anh hùng cũng không có nói chuyện vớ vẩn như vậy. Lâm Triều đối diện hai người tranh luận, là mạch lưới đối với hắc trạch quan điểm ảnh thu nhỏ. Đương nhiên, đại đa số người đều cảm thấy, quan phương không có lừa gạt bọn họ. Hắc trạch là một cái anh dũng tướng lĩnh, lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa, đem lang vệ cho tiêu diệt. Đám người kia đều là đại chúng, đối với hắc trạch sự tình chỉ là nhìn náo nhiệt, không có thâm nhập truy cứu. Thế nhưng, có số ít phân người là thâm nhập tài liệu tra cứu. Càng tra, càng phát ra hiện trong đó tồn tại có mánh khỏe. Chân tướng không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. 4 giờ chiều, xe lửa đến đứng, Lâm Triều đưa tay ra mời cánh tay. Mới ra đứng,
liền thấy một bóng người dàn mua tại hướng hắn vung tay. Trung niên nam nhân nhìn lên tới 40-50 tuổi bộ dạng, mặc bộ mạc, mang trên mặt rõ ràng vui sướng. "Cha." Lâm Triều hô một tiếng, bước nhanh hơn. "Cuộc sống đại học có khỏe không?" "Tốt vô cùng. Thời đại học tự lực cánh sinh kiếm tiền không có vấn đề, thế nhưng học nghiệp không cần rơi xuống. Tiền trong nhà vẫn là xuất nổi." "Ừm ân, cha." Lâm phụ đón một chiếc xe, hai người một chỗ hồi vào trong nhà. Lâm Triều tình huống gia đình không tốt, năm mới còn xảy ra biến cố. Cho nên, Lâm Triều ra không xe, gần có một bộ thương phẩm phòng. Cái này thương phẩm phòng, vẫn là hai lão già ra phấn đấu nửa cái đời mới có thể mua lại. Hôm nay là cuối tuần, Lâm Mẫu cũng có một ngày nghỉ ngơi. Nghe được tiếng bước chân, nàng sớm mở cửa ra, cái hông của nàng quấn quýt lấy tập rể, mang trên mặt sắc mặt vui mừng. "Trở về á?" "Ừm." Lâm Triều gật đầu. Mặc dù đã trải qua mấy lần chuyển sinh, nhiều hơn không ít nhân sinh trải qua. Đối với bây giờ sinh hoạt, hắn vẫn không gì sánh được quý trọng. Cái bàn bên trên một bàn lớn cơm nước, rất là phong phú. Toàn gia vui vẻ hòa thuận, nói một ít bình thường. "Ba mẹ, ta đi cho các người rót cốc nước." Lâm Triều nhìn phụ mẫu ngày càng dàn mua khuôn mặt, xoay người ly khai, đem nước đổ vào trong chén. Lâm Triều giữa ngón tay xuất hiện một cái vết thương, huyết dịch nhỏ xuống, tiến nhập hai cái trong chén. Nhưng mà, huyết dịch cũng không có đem nước nhiễm hồng, ngược lại biến thành nước nhan sắc. Người bình thường là không phân biệt được bên trong da có thứ. Thân thể lông da, chịu trang mẫu. Lâm Triều tự nhiên ôm lòng cảm kích. Một giọt máu mà thôi. Bây giờ, hắn bị cách để thằng, cái này hai chén dính dòng máu của hắn nước, người bình thường uống sẽ cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Lâm Triều biết, phụ mẫu tuổi trẻ thời gia đình xuất hiện biến cố, không thể không làm một ít cu ly sống, thân thể rơi xuống không ít bệnh căn. "Ba mẹ, uống nước." Lâm Triều đem nước chuyển lên. Khi thấy nhị lao đem nước xong uống hết sạch, nhìn hai người dần dần hồng nhuận khuôn mặt, Lâm Triều nở một nụ cười. "Thế nào?" Thần Di nhìn Giả Hư Quân, thưởng thức cháo bột. Nàng uống không quen hiện tại trà, còn có trước đó cổ xưa uống trà phương thức, mặc dù cái kia loại uống pháp hội rất đắng chát. Đang bàn bạc, nên vấn đề không lớn. Giả Hương Quân hít sâu một hơi, bất quá lần này sau đó, hiệp tiến biết thực lực lại sẽ tăng nhiều. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu đâu. Không cũng là vì đại hạ, là quốc gia này. Ai chấp chính, đối với chúng ta mà nói đều không có gì khác nhau. Thần Di nói. Giả Hương Quân gật đầu, tán thành Thần Di thuyết pháp. Hát trạch thi thể, chúng ta cần giúp bọn hắn tiến hành đào móc, đồng thời công chính sẽ cũng cần phái ra nhân viên nghiên cứu tiến hành nghiên cứu, lấy bọn họ làm chủ đạo. Giả Hương Quân nói. Đây là trong đó điều lệ. Công chính sẽ rất mạnh, không chỉ có biểu hiện trên truyền thông, càng biểu hiện ở học thuật nghiên cứu bên trên. Đại Hạ Quốc có rất nhiều cao cấp chuyên gia cùng giáo sư đều xuất phát từ công chính sẽ. Cái này còn tốt. Bọn họ đồng ý ta đem video phát ra ngoài, nhưng nhất định phải là hát trạch thi thể hiện thế sau. Hơn nữa, những video này phải lấy là chúng ta chụp điện ảnh thuyết pháp, không thể nói chân thực lai lịch. Đồng thời, muốn tiến hành sửa chữa, phối âm. Giả Hương Quân hít sâu một hơi. Đây là nàng có thể là hát trạch làm không nhiều sự tình. Hát trạch không quan tâm danh tiếng, luôn luôn bình tĩnh như nước. Thế nhưng, nàng muốn giúp hát trạch tranh, để cho hát trạch được hưởng phải có vinh diệu, mà không phải bị người quên lãng. Dù sao, cái này nghìn năm qua, biết hát trạch, nhớ kỹ hát trạch liền duy nàng cùng Tần Di. Nếu như Đại Hoang Sơn mạch không bị đào móc, như vậy theo cái chết của nàng, hát trạch đem triệt để trên thế giới này tiêu thất. Thân thể tử vong, sinh lý bên trên tử vong, tuyên cáo tử vong, không có hộ tịch. Xa sẽ chết, hoàn toàn biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Đây không phải là Giả Hương Quân muốn thấy. Nàng muốn giúp hát trạch tranh. Nàng còn nhớ rõ, lúc đó miếu hội, hát trạch không có theo nàng đi. Thế nhưng ngày thứ hai buổi sáng, hai người hay là nhìn đèn. Lúc đó, nàng nhìn cái trước đèn, kết quả một vị hoàng tộc quý nữ cũng coi trọng. Nàng nguyên vốn định buông tha, kết quả hát trạch vẫn là giúp nàng tranh hạ xuống. Cái kia lúc, hát trạch một thân huyền y, đẹp mắt mi rắc bên trên mang theo cười, ta là ngươi đại ca, ngươi không muốn tranh, ta giúp ngươi tranh. Bây giờ, nàng muốn giúp hát trạch tranh thủ được cái kia một tia danh tiếng. Mặc dù là lấy điện ảnh danh nghĩa. Hơn nữa, nàng từ nơi sâu xa cảm giác, làm như vậy, đối với nàng đến nói, có rất nhiều chỗ tốt. Lần trước ngươi không đầu tư một bộ phim anh hùng, lần này coi như đầu tư một bộ phim hát trạch. Ừm. Giả Hương Quân trên mặt đều là vô tận hồi ức. Đúng rồi, Hương Quân, ngươi còn nhớ rõ ta với ngươi đề cập dị nhân sao? Làm sao vậy? Trước ngươi luôn luôn hỏi ta, vì sao phải đem trường sinh bất lao đan cho ngươi, ta luôn luôn không có cho ngươi đáp án. Kỳ thực, cái này là có lý do. A, nguyên bản ta cảm thấy là một cái vừa khớp, thì không cần nói cho ngươi. Kết quả, khi thấy hát trạch, ta cảm thấy từ nơi sâu xa không phải đơn giản như vậy. Lúc đó ta ở vào đại thương, dị nhân đang đuổi bắt ta. Có một vị dị nhân, hắn chính là Đan Kiếm Tông thiếu tông chủ Lâm Bình. Hắn rất đặc thù, liếc mắt liền nhìn ra ta giải người sống thân phận, đồng thời điểm ra thân thể ta tồn tại vấn đề. Ta thậm chí cho rằng hắn là Tần Khoan chuyển thế. Giả Hương Quân biết Tần Khoan chính là vị luyện đan sư kia, luyện chế trường sinh bất lao đan người. Lúc đó, bởi vì đặc thù duyên cớ, ta để cho Lâm Bình họa một chương hắn cảm thấy thế gian đẹp nhất cô gái bức họa. Hắn vẽ ra người. Tần Di nhìn chằm chằm Giả Hương Quân, cùng ngươi hầu như lúc giống nhau. Cái gì? Giả Hương Quân ngây ngẩn cả người. Nàng không biết, có chút loạn. Ngay từ đầu, ta cảm thấy là vừa khớp. Hiện nay, nhìn thấy hát trạch cường đại cùng bất phàm, ta hiện tại lại bắt đầu hoài nghi, đây thật là vừa khớp sao? Lâm Bình. Giả Hương Quân cau mày. Nếu như thế gian có luân hồi, cái này luân hồi sợ rằng xuất hiện chút vấn đề. Đại thương có ở đại phong trước đó. Thần Di thở dài, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể phát hiện nhiều như vậy chuyện thú vị. Giả Hương Quân không có nói chuyện, không biết đang suy tư điều gì. Liên quan tới Lâm Bình, ta biết kỳ thực không nhiều. Bất quá Thái Thanh Sơn bên trên nghe đồn có tiên nhân phi thăng, vị tia tiên nhân tựa hồ liền tên cứ gọi Lâm Bình. Đáng tiếc hơn ngàn năm tuế nguyệt sợ rằng chỉ còn lại ta nhớ được vị kia tiên nhân là ta nhận thức Lâm Bình.
Chương 64, băng vỡ thanh âm. Từ may mắn thu được trường sinh bất lão đan, ta nguyên tưởng rằng thế giới này không giống nhau lắm. Truyền thuyết lâu đời cùng thần thoại cũng đều là hiện thực. Nhưng mà, trừ dị sĩ, trừ ta chính mình, ta vậy mà chưa từng phát hiện bất luận cái gì siêu phàm. Bây giờ, ta thấy được Hắc Trạch. Thần Di thanh âm dài. Vô tận tuyết nguyệt, nàng gặp quá nhiều lịch sử. Vẫn là lần đầu tiên gặp qua Hắc Trạch người như vậy. Dị sĩ, chỉ là một cái ngoài ý muốn, không coi là chân chính siêu phàm. Lúc trước dị sĩ cũng bất quá phủ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Tần Di từ hải ngoại trở về lúc, dị sĩ cũng liền trở thành một cái truyền thuyết phục. Nàng đi gặp rất nhiều người, dị sĩ hoàn toàn biến mất tung tích. Ta không nghĩ tới, Hắc Trạch vậy mà sẽ mạnh như vậy. Tần Di trong mắt lộ ra thần dị màu sắc, xem ra ta đối với cái thế giới này biết vẫn quá ít. Hắc Trạch cường đại, thậm chí vô cùng dị sĩ. Tần Di không biết, trước đây vị kia tên là Lâm Bình thiếu niên, đánh với Hắc Trạch một trận, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Có lịch sử ghi chép, Thái Thanh Sơn nguyên thuộc về Đông trụ cảnh nội. Bất quá, đại thương thời kỳ, thương quân vô đạo, lấy mấy trăm ngàn dân phu, đem Thái Thanh Sơn mang đến nơi này, coi như tiên nhân hành cung. Trẻ tuổi nữ hướng dẫn du lịch buộc tóc đuôi ngựa biện, mặc hưu nhàn vận động trang. Lúc này, nàng đang cho một chút du khách giảng giải Thái Thanh Sơn một ít thần thoại truyền đến. Cái này có chút xa đạo, Đông trụ tỉnh cách bắc ngõ hẻm thành phố ước chừng nghìn dặm. Thái Thanh Sơn lớn như vậy một ngọn núi, làm sao có thể mang tới nơi này? Coi như hiện tại khoa học trình độ đều không thể mang như thế lớn một tòa sơn mạch, càng không cần phải nói lạc hậu phong kiến vương triều, có thể có năng lực gì? Lập tức một người trung niên nam tử phản bác. Lưu Diệu, đây chỉ là thần thoại truyền thuyết, nghe một chút là được. Đồng hành người ở bên cạnh nói. Lưu Diệu nhún nhún vai, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, chủ yếu là không quen nhìn bọn họ biên ra dáng, còn có một đoàn người tin. Cái này phía trên không biết từ nơi nào tìm được một quyển ga rừng truyện ký, ghi chép đại kinh trong năm, Thái Thanh Sơn ở vào đồng trụ, quả là thái quá. Đây là ta năm nay nghe được cái thứ hai cười nhạo, cái thứ nhất cười nhạo là trước kia Hắc Trạch. Tuổi trẻ nữ hướng dẫn du lịch nghe được lời nói của Lưu Diệu, nội tâm lập tức có chút bất mãn. Đại kinh Đông trụ danh sơn lục cũng không phải là cái gì gà rừng chuyện ký, đặt ở hiện tại là hàng thật giá thật quốc gia sách báo, vốn có rất cao quyền uy tín. Ai, vì sao cùng ngươi phân rõ phải trái nói không rõ chứ? Lưu Diệu lắc đầu, cùng với nói thương quân để cho dân phu đem Thái Thanh Sơn từ Đông trụ mang đến nơi này, còn không như nói Thiên Đế Tinh bên trên thật sự có Thiên Đế hành cung. Qua không được bao lâu, nước ta hàng thiên khí liền sẽ đăng nhập Thiên Đế Tinh, ngươi có thể đi nhìn một chút. Bên cạnh, những người khác đều cười cười. Lưu Diệu cái này người chính là quá giang. Người ở chỗ này đều cũng không tin rời núi thần thoại truyền thuyết. Bọn họ sẽ không đem thần thoại truyền thuyết trở thành hiện thực. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không giống Lưu Diệu dạng này cố ý đi tìm trong truyền thuyết thần thoại lỗ thủng. Các ngươi không biết, ta ghét nhất chính là những thứ này thần thoại, siêu phàm gì gì đó, đều là gạt người. Nếu quả như thật tồn tại rời núi, quốc gia của ta sở hữu chuyên gia đều sẽ tới cái này nghiên cứu. Hơn nữa chứng minh lên rất đơn giản, trực tiếp tra một lần địa chất tình huống thổ nhưỡng tình huống, là có thể chứng minh. Lưu Diệu nói tiếp nói. Lưu Diệu mãi mãi đã từng liền tin một cái Bạch Ngân dạy giáo hội. Cái kia giáo lý nói, Bạch Ngân Chi Vương gần sắp giáng lâm thế giới này sẽ quy về Bạch Ngân Chi Vương trị hạ. Tất cả thế nhân đều sẽ trở thành vương Lê Minh. Sớm nhập hội, gia nhập Bạch Ngân giáo hội, trở thành vương nhóm tín đồ thứ nhất, có thể thu được vương chúc phúc. Kết quả, Lưu Diệu mãi mãi nửa đời tích xúc đều bị lừa gạt. Đều 10 năm, cái kia cái gọi là Bạch Ngân Chi Vương còn không có tới. Đối đãi việc này, Lưu Diệu đều nội tâm rất mâu thuẫn. Nữ hướng dẫn du lịch nhìn Lưu Diệu một mắt, cuối cùng không nói gì nữa. Một đám người tiếp tục hướng trên núi bò. Thái Thanh Sơn cao mà hiểm trở, lâm hắc phồn sâm. Bất quá, bởi vì Thái Thanh Sơn thật sự là không đủ nổi danh, trước đó nhà đầu tư lại quyền tiền chạy, Thái Thanh Sơn cũng không có cái gì phương tiện, liền xe cắp cũng không có. Dùng ba cái lúc, đoàn người bỏ đến đỉnh núi. Lưu Diệu đều có chút thở hổn hển. Nữ hướng dẫn du lịch lại tiếp tục giảng giải nói, đây là lôi mục, đồn đãi tiên nhân phi thăng thời khắc, thiên lôi bổ vào cây này bên trên, hình thành lôi mục. Nhất lệnh người ly kỳ là, có đôi khi, rõ ràng là mùa hè nóng bức, cái này lôi mục bên trên sẽ sinh băng lăng. Đáng tiếc hôm nay chúng ta không có gặp phải, ta cho các ngươi nhìn một chút trước đó chụp ảnh chụp đi. Nữ hướng dẫn du lịch lấy điện thoại di động ra, lật ra ảnh chụp. Đây là thật giả. Trên cây mùa hè dài băng lăng, quá quái dị. Cái tin đồn này ta nghe nói rất lâu rồi, đáng tiếc luôn luôn chưa thấy qua. Trên cây dài băng lăng tính cái gì? Chúng ta thôn bên cạnh tiểu lý, đi ra ngoài làm thuê đã hơn một năm trở về, chính uống ngon bên trên nhi tử rượu đầy thắng. Mọi người đều nói, tiểu lý nhi tử là quỷ sinh tử. Lưu Diệu cũng tiến lên liếc nhìn, cười không nói. Lần này, hắn không nói thêm gì nữa. Loại này ngụy khoa học, loại này dân khoa cũng không tính sự tình, hắn vẫn lười nhác giải thích. Một ít du ngoạn cảnh khu, chuyên môn làm những thứ này thần thoại truyền thuyết, những thứ này vai môn tà đạo lừa gạt người, không tốt tốt để thằng chất lượng phục vụ, thảo nào Thái Thanh Sơn không người đến. Liên quan tới vị tiên nhân này, kỳ thực còn rất nhiều truyền thuyết. Có nghe đồn, tiên nhân là thánh nhân chuyển thế, tới thế gian lịch kiếp. Cũng có nói, thương quân vô đạo, tại là tiên nhân hạ phàm, phụ tá hoàng cao tổ, đánh bại thương quân. Cũng có nói, là thế giới của chúng ta tới rồi kẻ thù bên ngoài, tiên nhân là tới bảo vệ chúng ta thế giới. Nữ hướng dẫn du lịch nói tiếp nói. Mặc dù, nàng cũng hiểu được những truyền thuyết này rất thái quá, giống như là biên, hơn nữa biên rất thái quá. Thế nhưng, nàng gặp qua lôi một sinh băng lăng, đối với những truyền thuyết này, có một chút tín nhiệm cùng kính nể. Tốt rồi, đến rồi đỉnh núi, mọi người tùy ý quan sát tại chỗ một lần, tự do hoạt động, chú ý an toàn, sau một tiếng, tới nơi này hội hợp. Trong thâm sơn, đại địa vùi lấp chỗ. Không người tìm kiếm góc, một tòa quan tài băng tản ra vô tận hàn khí. Hàn khí từ xuống đến bên trên, cả mảnh thổ địa, kết không ít khối băng. Băng, đem chỗ này trần thế đóng băng. Bên trong quan tài băng, một vị trường bảo nam tử đang nằm ở trong đó, một thân đạo bảo, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Giang giác. Đột nhiên, băng vỡ thanh âm truyền đến. Trong quan tài băng băng, vào giờ khắc này thình lình nổ tung, trong nháy mắt tan rã. Tất cả băng, vào giờ khắc này toàn bộ hóa thành nước. Quan tài băng cũng biến mất không thấy gì nữa, trên đất chỉ chứa bên dưới một vũng lớn giọt nước, cùng với một cái nằm ngang đạo bào nam tử. Chỉ là lúc này, đạo bào nam tử đột nhiên mở cặp mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra một tia mê man. Hắn đứng dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh, nhìn về phía trước chật hẹp thông đạo, hắn ánh mắt lộ ra thần sắc hồ nghi. Đáng kể đóng băng, để cho hắn tư duy có chút cứng ngắc. Hắn giơ lên tay, nhìn bàn tay trắng đoán, bên trong tựa hồ ẩn chứa mênh mông lực lượng. Ta là ai? Ta là Trương Thiếu Khâm. Chương 65, coi như có tiên nhân đó cũng là lừa đảo. Cứu mạng a! Lưu Diệu hô to, trán của hắn trên đều là mồ hôi hột. Hắn đi tới Thái Thanh Sơn thượng du chơi, chống lan can ngắm phong cảnh. Kết quả, cái này lan can lâu năm thiếu tu sửa, trực tiếp gãy. Chân hắn một trượt, trực tiếp rơi xuống dưới, may mắn hắn tay nắm lấy một sợi dây leo, mới không có chân chính ngã xuống. Nhưng là, lấy hắn khí lực, căn bản không bỏ lên nổi. Hơn nữa, hắn cũng không dám bỏ, sợ đem dây leo kéo đứt. Như thế, hắn đem ngã xuống dưới núi, hữu tử vô sinh. Lưu Diệu nội tâm vẫn là lần đầu tiên bối rối như vậy. Hắn đã bắt một phút đồng hồ, cánh tay tê dại, căn bản không có người tới. Xong đời, nếu như tiên nhân, ngươi thật tồn tại, liền tới cứu cứu ta đi. Lưu Diệu không tin tiên nhân, nhưng không trốn tránh gặp lúc nước tới chôn mới nhảy. Ở nơi này lúc, một thân đạo bào nam tử trẻ tuổi ra hiện phía trên hắn. Lưu Diệu trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thở hồng hộc nói ra, huynh đệ, giúp một chút, hâu người đến cứu bên dưới ta. Lưu Diệu thể trọng thật cao, hắn cảm thấy trước mặt cái này thon gầy nam nhân cứu không được hắn. Người nam nhân này, bắt đầu từ trong quan tài băng đi ra Trương Thiếu Khâm, hắn nhìn Lưu Diệu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn đưa ra tay, một thanh níu lại Lưu Diệu. Hắn dùng lực, Lưu Diệu trực tiếp bị hắn tung tới. Lưu Diệu nằm trên đất bên trên, sắc mặt trắng bệch, nội tâm hắn cảm kích. Cảm ơn huynh đệ ngươi. Nếu không phải người trước mắt này, hắn phỏng chừng hôm nay được bỏ mạng lại ở đây. Đây chính là ân cứu mạng. Huynh đệ, người tên gì chứ? Lưu Diệu hỏi. Trương Thiếu Khâm. Trương Thiếu Khâm trả lời, hắn nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu nhìn, ngươi mặc. Làm sao như vậy kỳ quái, còn có khẩu âm của ngươi, vô cùng sức sẹo. Lưu Diệu hơi sững sờ. Hắn rất giống nói, khẩu âm quái chính là ngươi a, ngươi cái này đã bằng mặc, mới kỳ quái a. Đương nhiên, đối phương là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Thiếu Khâm, ngươi là người nơi nào? Lưu Diệu chỉ tốt nói sang chuyện khác. Bắc Hàn Điện. Trương Thiếu Khâm chậm rãi trả lời. Bắc Hàn Điện. Lưu Diệu hơi sững sờ. Hắn nghiêm túc quan sát nó người nam nhân trước mắt này. Mặc kỳ quái, câu thông kỳ quái, còn nói đến từ Bắc Hàn Điện loại này địa phương kỳ quái. Là trò chơi chơi nhiều rồi, vẫn là đầu óc có chuyện. Bắc Hàn Điện ở đâu? Cực Bắc chi địa, đại hoàng thứ 27 quận. Cái này đại hoàng là hoàng cao tổ thiết lập cái kia đại hoàng. Gọi đại hoàng có rất nhiều, có thể là tên vương triều, cũng có thể là tên chó. Ừm. Trương Thiếu Khâm trả lời, hắn nhìn Lưu Diệu, ánh mắt sâu thẳm, ngươi tiếp xúc qua Thanh Đồng Chi Vương. Cái gì Thanh Đồng Chi Vương? Ta trên người ngươi, ngửi được dị khí tức. Trương Thiếu Khâm chậm rãi mở miệng. Lúc trước, Lâm Bình lấy kiếm gãy thiên hạ dị thuật. Trương Thiếu Khâm liền luôn luôn đi theo Lâm Bình, trở thành Lâm Bình đồng tử. Lúc đó, dị thuật đoạn tuyệt, Lâm Bình lao ra lợi dụng cực linh châu, khai sáng ra một loại linh võ đạo. Đáng tiếc, linh võ đạo tu tập lên tới yêu cầu vô cùng hà khắc. Lúc đó, thiên hạ chỉ có hắn cùng với thánh nhân lao ra có thể tu luyện. Vì vậy, hắn cũng bảo lưu lại coi như dị sĩ thời điểm thực lực. Cái gì dị? Lưu Diệu cảm giác không hiểu ra sao cả. Cái này ân nhân cứu mạng, sẽ không thật đầu óc có chuyện a? Dị chính là Thanh Đồng Chi Vương tại Đại Thương lưu lại ô nhiễm ngọn nguồn. Thanh Đồng Chi Vương dựa vào dị, liền có thể nhập xâm thế giới của chúng ta. Năm đó, lao ra lấy kiếm gây dị, mới cho thiên hạ sinh cơ. Trên người ngươi có dị khí tức, rất không tốt. Trương Thiếu Khâm nghiêm trang, cau mày. Bây giờ chủ nhân không ở, cái này có thể thế nào là tốt? Lưu Diệu, cái này đầu người thật sự có vấn đề. Lao ra ngươi, không phải là Thái Thanh Sơn cái kia phi thăng tiên nhân a? Chính là, lao ra nhà ta, chính là Đại Hoàng Quốc Giáo Đan Kiếm Tông tông chủ, chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Nhắc tới Lâm Bình, Trương Thiếu Khâm trong mắt đều là ngạo nghễ. Hắn mệnh là lao ra cứu. Hắn luôn luôn đem Lâm Bình nhìn kỹ như cha của mình, hoặc là sư phụ. Lưu Diệu cầm lấy tóc, rất khổ não. Xong đời, cái này người thật đầu óc có chuyện. Không phải là đi là ca. Thiếu Khâm, nhà ngươi ở đó. Bắc Hàn Điện, ta trước đó nói qua một lần. Người nhà của ngươi đâu? Hiện tại là năm nào tuổi? 3030 năm. Hơn 1000 năm, bọn họ phỏng chừng đã chết. Một cái đầu có chuyện, có huyễn tưởng chứng cô nhi. Lưu Diệu đột nhiên đau lòng, ngươi đã cứu ta mệnh, về sau, ta chính là nhà của ngươi người. Trương Thiếu Khâm nhìn một chút Lưu Diệu, chậm rãi mở miệng. Ta có thể nói một câu lời nói sao? Ngươi nói. Ngươi không xứng. Lưu Diệu lập tức nói ế, người này so với hắn còn có thể giang. Thiếu Khâm, ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Không có ở địa phương. Ngân hàng của ngươi thẻ đâu? Tại đại hạ, ngân hàng thẻ hầu như thì tương đương với thẻ căn cước, có tác dụng giống nhau. Cái kia là vật gì? Chính là có thể lấy tiền đồ vật. Lưu Diệu luôn luôn giới thiệu. Ý của ngươi là? Ngân phiếu. Không sai biệt lắm. Lưu Diệu thở dài. Hắn cảm giác, cùng đầu óc có vấn đề người, cũng không cần giải thích thêm. Ngươi đi theo ta về nhà đi. Lưu Diệu nghĩ. Hắn muốn trước mang Trương Thiếu Khâm đi chấp pháp vệ, xác định một lần thân phận của hắn. Cũng có thể. Trương Thiếu Khâm nhìn Lưu Diệu, trên người ngươi dị khí tức, ta muốn điều tra rõ. Bây giờ, lão gia không ở, Thanh Đồng Chi Vương nếu như buông xuống, căn bản không ai cả nổi. Ai, Thiếu Khâm, về sau thiếu xem chút cùng tivi, nhiều đi ra ngoài một chút. Lưu Diệu đối với Thái Thanh Sơn không hiểu nhiều hơn một tia ác cảm. Cái này Trương Thiếu Khâm, đoán chừng là cái cô nhi, từ nhỏ nghe Thái Thanh Sơn thần thoại truyền thuyết cao lớn, cả người đều cử chỉ điên rồ.
Người không tin ta?
Trương Thiếu Khâm ngưng lông mi, hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm Lưu Diệu trong lời nói ý tứ, nhưng là ngữ khí của hắn vẫn có thể nghe được.
Ta chỉ là không tin siêu phàm.
Hiện tại là 3030 năm, khoa học kỹ thuật phát đạt, hiện đại văn minh hưng thịnh. Thế giới này bên trên, căn bản không có cái gì tiên nhân.
Coi như có tiên nhân, đó cũng là lừa đảo.
Chương 66, tìm kiếm đạo kiếm.
Cuối cùng, Trương Thiếu Khâm cùng Lưu Diệu đạt thành hiệp định, hai người cùng đi Lưu Diệu ra.
Một đường bên trên, Lưu Diệu hỏi Trương Thiếu Khâm vấn đề, muốn biết càng nhiều liên quan tới Trương Thiếu Khâm tin tức. Nhưng hắn thật không ngờ, Trương Thiếu Khâm dĩ nhiên là một người nói nhiều, còn lời nói ác độc. Không có trò chuyện một hồi, Lưu Diệu liền không kiên nhẫn được nữa.
Tốt rồi, ta biết lao ra ngươi Lâm Bình đệ nhất thiên hạ, diệt thương quân, cứu vớt đại hạ, đuổi Thanh Đồng chi vương, cuối cùng phi thăng.
Hoàng Cao Tổ còn cho hắn dắt lấy ngựa.
Ta tin còn không được sao?
Trương Thiếu Khâm nhìn Lưu Diệu, ngậm miệng lại.
Năng lực học tập của hắn rất mạnh, bây giờ hắn đã đủ để cải biến khẩu âm, cùng Lưu Diệu thông đối thoại.
Trương Thiếu Khâm, kỳ thực ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật.
Ồ,
kỳ thực ta là Đại Kinh Thái Dương Hoàng, trước đây phục dụng Trường Sinh Bất Lão Đan, sống đến nay. Bây giờ ta chỉ cần 300 khối lộ phí, trở lại kinh thành. Chờ ta trở về sau, phong ngươi làm binh mã đại nguyên soái.
Trương Thiếu Khâm con ngươi nào đúng, hắn nghiêm túc quan sát Lưu Diệu, ngươi thật là Thái Dương Hoàng.
Tự nhiên,
Lưu Diệu cảm giác buồn cười.
Quả nhiên, đầu óc xảy ra vấn đề, cái gì đồ vật đều cảm dám tin.
Trương Thiếu Khâm cuối cùng lắc đầu, ta không tin.
Vì sao?
Lưu Diệu không hiểu.
Ngươi không xứng.
Lưu Diệu.
Hai người một chỗ xuống núi, rất nhanh liền đi tới dưới chân núi.
Đột nhiên, Lưu Diệu dừng bước, ta gặp phải một người quen, đi chào hỏi một tiếng.
Rất nhanh, Lưu Diệu trở về.
Đó là ta cao trung bạn học, bây giờ ở một cái viện nghiên cứu công tác.
Hắn hôm nay hình như là tới áp dụng thổ nhưỡng hàng mẫu.
Thật kỳ quái, Thái Thanh Sơn có cái gì tốt đáng giá nghiên cứu?
Trương Thiếu Khâm nhìn Lưu Diệu, Lưu Diệu hắn chỉ nghe hiểu một nửa.
Lúc này, Lưu Diệu đột nhiên nghĩ tới trước đó hắn suy nghĩ trong lòng.
Cái kia nữ hướng dẫn du lịch trước đó nói, Thái Thanh Sơn là từ đông trụ rời đến bắc ngõ hẻm thành phố.
Lúc đó, Lưu Diệu còn nghĩ, kiểm tra một lần thổ nhưỡng hàng mẫu trở, là có thể xác định sự thật này.
Bây giờ, thật vẫn có người tới kiểm tra thổ nhưỡng hàng mẫu.
Thái Thanh Sơn là từ đông trụ rời đến bắc ngõ hẻm thành phố sao?
Lưu Diệu tùy ý hỏi.
Tự nhiên.
Trương Thiếu Khâm chắc chắn, trên mặt lộ ra một tia bi ai thần sắc, trước đây, Thương Quân là trấn áp khí vận, lấy 100.000 trẻ con máu, hiến tế Thương Long Thạch, muốn đem Thái Thanh Sơn mang hướng kinh đô. Nếu để cho hắn thành công, thiên hạ khí vận sẽ hoàn toàn tụ ở Thương Quân một người.
Đến lúc, hắn sẽ mở muôn đời vương triều.
Còn chủ nhân tốt là thánh nhân chuyển thế, lấy kiếm chém giết Thương Quân, đoạn diệt thiên cơ.
Thái Thanh Sơn cũng bị Lao Gia cho đoạn lưu ở nơi này.
Đề cập Lao Gia, đề cập Lâm Bình, Trương Thiếu Khâm trên mặt đều là kính nghệ, vinh dự thật tình.
Lưu Diệu nghe, nhún nhún vai, ta vừa rồi lục soát một lần, Thương Quân là bị hỏa đốt chết.
Bất quá là người viết sử năm mà thôi.
Trương Thiếu Khâm không để bụng.
Hai người tranh luận một phen.
Thương Quân có thể rời núi, Lao Gia ngươi có thể chém giết Thương Quân, tất nhiên cũng vô cùng cường đại.
Ngươi coi như tùy tòng của hắn, tự nhiên thực lực cường đại, ngươi đem phía trước cự thạch mang lên tới cho ta xem, ta liền tin.
Phía trước có một tảng đá lớn, phòng trừng có hơn 10 tấn nặng như vậy.
Trương Thiếu Khâm liếc nhìn, ta không như lão gia xa rồi.
Bây giờ, dị đều bị lão gia chẳng trừ, lão gia khác mở hắn nói, ta mặc dù theo tu luyện, lại tiến độ hữu hạn.
Dạng này cự thạch, ta trừ phi dùng hết toàn lực, bằng không mang không được lên.
Hơn nữa, trong cơ thể ta linh không nhiều lắm, dùng một điểm liền ít một chút, không thời khắc mấu chốt, không thể đa dụng.
Ha ha ha, nói nhiều như vậy, không vẫn là không được sao?
Lưu Diệu cười to.
Một ngày sau,
Trương Thiếu Khâm theo Lưu Diệu trở lại lão gia.
Lưu Diệu mang theo Trương Thiếu Khâm đi chấp pháp vệ, tìm kiếm liên quan tới Trương Thiếu Khâm thân phận tin tức.
Kết quả, thông qua mặt người phân biệt cùng cơ nhân cố, cũng không tìm được Trương Thiếu Khâm thân phận.
Cái này khiến Lưu Diệu cảm giác thái quá.
Cuối cùng, Lưu Diệu thông qua thủ đoạn của mình, cho Trương Thiếu Khâm cho làm một tấm thẻ căn cước mình.
Ai, vẫn là lấy trước gìn kho số liệu không đủ phong phú, vậy mà để ngươi loại này cá lọt lưới luôn luôn còn sống.
Lưu Diệu nhìn Trương Thiếu Khâm, cảm giác thái quá.
Không có thẻ căn cước mình, không có ngân hàng thẻ, còn luôn luôn sống lâu như thế.
Hai người từ chấp pháp vệ trở về, đi tới tiểu khu.
Đột nhiên, Trương Thiếu Khâm dừng bước, cái kia người thân phận có rất mãnh liệt dị khí tức.
Cái gì?
Hồng y phục vẫn là áo lam phục cái kia?
Lưu Diệu vô ý thức hỏi.
Áo lam phục?
Trương Thiếu Khâm nhìn cách đó không xa hai nữ nhân.
Cái kia hồng quần áo là ta vu em,
lam quần áo là Bạch Ngân giáo hội người.
Lưu Diệu đối với Bạch Ngân giáo hội có rất lớn ác cảm.
Cái này giáo hội lừa mãi mãi 100.000 đại hạ tiền,
kết quả mãi mãi còn tin tưởng không thôi. Lưu Diệu khuyên như thế nào đều không khuyên nổi.
Lưu Diệu lại không thể tìm chấp pháp vệ, dù sao mãi mãi cái kia thuộc về quy tặng, chấp pháp vệ căn bản không còn được.
Ngươi ở nơi này chờ ta một lần, ta đi đem cái kia lam quần áo bắt tới, vặn hỏi một phen.
Trương Thiếu Khâm nói, thì đi đem cái kia mang theo cường liệt dị khí hơi thở người chụp tới.
Đừng nha ta ca,
bắt cóc là vi pháp, muốn lớn mạnh lao.
Lưu Diệu biết Trương Thiếu Khâm đầu óc khác hẳn với người bình thường, sợ hắn thật làm cái gì chuyện.
Ta là tại
cứu vớt thế giới.
Lưu Diệu cảm giác thái quá.
Cái này Trương Thiếu Khâm không chỉ có đầu óc không bình thường, hơn nữa còn trung nhị.
Chúng ta đại hạ không ủng hộ chủ nghĩa anh hùng cá nhân,
có chuyện tìm chấp pháp vệ, cự tuyệt đấu nhau.
Mất lão đại kình, Lưu Diệu mới đem Trương Thiếu Khâm thuyết phục.
Mặc dù hắn cũng đối với Bạch Ngân dạy sẽ vô cùng thống hận,
nhưng hắn là người văn minh, khẳng định không thể võ lực trả thù.
Ngươi nói đúng, ta hiện tại cũng không cần bại lộ tốt.
Bây giờ lão gia không ở, muốn đối phó bọn họ, dựa vào ta chính mình, tất nhiên không đủ.
Trương Thiếu Khâm cau mày, ánh mắt không gì sánh được sầu lo.
Một khi dị khí tức quyết tán,
như vậy trước đây thương quân sự tình sẽ tái hiện. Đáng sợ hơn là, Thanh Đồng Chi Vương sẽ lần nữa xâm lấn. Lao ra không ở, thế giới này lấy cái gì ngăn cản? Thiếu Khâm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Trời sập, có người cao chịu lấy. Lưu Diệu an ủi. Lao ra nói qua, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Trương Thiếu Khâm mở miệng, ánh mắt kiên định. Câu này lời nói không sai, ngươi còn rất có văn hóa. Lưu Diệu nhìn nhiều Trương Thiếu Khâm một mắt. Trương Thiếu Khâm nhìn Lưu Diệu, tựa hồ đang suy tư điều gì, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng, Lưu Minh, ta muốn cùng ngươi nói lời từ biệt. Ngươi muốn đi đâu? Lưu Diệu hỏi thăm nói. Ta muốn đi Tam Cực Môn cùng Đan Kiếm Tông, tìm kiếm Lao Gia bội kiếm. Ta chỉ có thu được Lao Gia bội kiếm, mới có cơ hội đem những này dị khí tức chặt đứt, mới có thể ngăn cản Thanh Đồng Chi Vương xâm lấn. Trương Thiếu Khâm đã làm dự tính hay lắm. Bây giờ xem ra, dị khí tức còn rất nhỏ yếu. Lúc này, là chặt đứt dị khí tức phương pháp tốt nhất. Đã không có dị, Thanh Đồng Chi Vương liền vô pháp xâm lấn. Muốn chém đứt dị, liền cần Lao Gia bội kiếm. Cái kia một thanh kỳ dị đạo kiếm. Ngươi? Lưu Diệu ngây ngẩn cả người. Trương Thiếu Khâm đây là nhập vai diễn quá sâu. Hắn khuyên Trương Thiếu Khâm một hồi lâu. Kết quả, Trương Thiếu Khâm thái độ kiên định, con lửa đều kéo không lúc đích. Quên đi, ta cùng ngươi đi, ngược lại ta hiện tại vừa rời trước. Lưu Diệu sợ Trương Thiếu Khâm làm mất. Cái này ân nhân cứu mạng, đầu óc không bình thường. Hắn vẫn muốn chiếu cố nhiều hơn. Chương 67, ta sinh quân chưa sinh quân sinh ta đã giả. Sau 3 ngày, Lưu Diệu trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Ta thì không nên đi ra cùng ngươi tìm cái gì lão gia bội kiếm. Ngươi nói địa chỉ, đều dám cho không kêu. Là tìm Tam Cực Môn, Trương Thiếu Khâm nói một chút địa chỉ. Kết quả, đều là cổ đại địa chỉ. Mất tốt lớn một lần khí lực, kết quả tìm được địa chỉ, là một mảnh hồ nước. Chó má Tam Cực Môn, căn bản không tồn tại. Tuế Nguyệt biến đổi, Thương Hải tăng điện. Không nghĩ tới, bị đóng băng nghìn năm, thế gian đã phát sinh như vậy biến đổi lớn. Trương Thiếu Khâm nhìn đường cái bên trên ngựa xe như nước, cảm thụ được hiện đại sinh hoạt khí tức, hắn cũng rất cảm thán. Hiện đại sinh hoạt, quả thực so trước đây thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa, giao thông cũng càng là thuận tiện. Tiến triển cực nhanh, vạn dặm đều được. Nói thật, ta cảm giác gì cũng cứ như vậy. Không có lão gia ngươi bội kiếm, lấy quốc gia chúng ta vũ khí, đối phó cái kia cái gọi là Thanh Đồng Chi Vương, không đáng kể chút nào. Lưu Diệu lại ở bên cạnh khuyên nói. Trương Thiếu Khâm nhớ lại hôm qua Lưu Diệu cho hắn nhìn video. Trong video, cái kia to lớn mây hình nấm rung động hắn. Cho dù là lão gia của hắn, cũng vô pháp một lần tạo thành mạnh mẽ như vậy một kích. Bất quá, nghĩ đến Thương Quân, nghĩ đến Thanh Đồng Chi Vương, Trương Thiếu Khâm lắc đầu, không giống nhau, ngươi nói cái kia loại vũ khí, căn bản không đả thương được Thanh Đồng Chi Vương. Thanh Đồng Chi Vương cường đại, không ở chỗ lực phá hoại, mà ở tại khí vận, thiên mệnh. Khí vận cùng thiên mệnh loại này đồ vật, huyền diệu khó giải thích. Nói thí dụ như, hiện tại đại hạ, như đối với Thanh Đồng Chi Vương đưa lên loại vũ khí này. Như vậy, loại vũ khí này khẳng định còn chưa xuống tại Thanh Đồng Chi Vương trên thân, liền lại bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân tự bạo. Cái này hai loại cường đại, không phải cùng loại duy độ bên trên. Thanh Đồng Chi Vương cường đại, dính đến có chút quy tắc. Lưu Diệu thở dài, quên đi, không tranh với ngươi, ta liền làm đi ra giải sầu một chút. Lưu Diệu tạm rời cương vị công tác, kỳ thực mang theo vẻ khổ sở. Công ty bọn họ mới tới một vị nữ sinh, không tới một vòng, vị tiên nữ sinh liền cùng nàng câu được. Trong công ty cấm phòng làm việc tình cảm lưu luyến, chỉ có thể để cho hai người một người lưu, một người đi. Lưu Diệu chọn lọc tự nhiên đi. Nhưng là hắn chân trước mới vừa đi, vị kia nữ sinh liền cùng hắn chia tay. Lưu Diệu đoạn này sự tình tâm tình không phải rất tốt, có vẻ rất xa đoạn. Cảm ơn. Trương Thiếu Khâm cảm tạ, nếu như không có người, hiện tại thế giới, ta thật tìm không được Tam Cực Môn. Hai người cước bộ nghe xong hạ xuống. Trương Thiếu Khâm nhìn phía trước võ quán, phía trên có Tam Cực Võ Quán bốn chữ lớn. Hy vọng, cái này Tam Cực Võ Quán, cùng Tam Cực Môn có chút liên quan. Cái này Tam Cực Võ Quán, vẫn là Lưu Diệu phế đi rất nhiều công sức, trợ giúp Trương Thiếu Khâm tìm được có thể cùng Tam Cực Môn có quan hệ thế lực. Lưu Diệu mang theo Trương Thiếu Khâm tiến nhập võ quán bên trong. Thiên sinh, là tới võ quán học tập võ thuật sao? Lập tức trong võ quán có người ân cần hỏi, bây giờ học tập một tháng, chỉ cần 998, cơ hội chỉ có lần này. Tại Hạ Bắc Hàn Điện Trương Thiếu Khâm, cầu kiến Tam Cực Môn môn chủ. Trương Thiếu Khâm tay cầm hình quả đấm, trên thân tản ra bất phàm khí tức. Cái này mới vừa rồi còn nghĩ cho Trương Thiếu Khâm bán ra phần món ăn người, sắc mặt đổi đổi. Hiện tại cái gì miêu cầu đều tới khiêu chiến chúng ta Tam Cực Võ Quán. Cái này người đích thì thầm một tiếng, hướng trong chạy đi. Cũng không lâu lắm, một cái khôi ngô nữ người đi ra, mang trên mặt màu sắc trang nhã. Người tới chính là Tiểu Nhu. Một lần trước, tranh đoạt Bắc Quyền Vương vị trí, bọn họ Tam Cực Võ Quán bại vào Bát Quái Võ Quán. Tin tức này lưu truyền ra đi, rất nhiều truyền võ trong vòng người đến nhân cơ hội khiêu chiến Tam Cực Võ Quán. Tiểu Nhu tự nhiên cho rằng, cái này người cũng là như vậy. Dù sao, thứ nhất là tự báo nhà cửa, còn tìm môn chủ. Các hạ xuống đây ta Tam Cực Võ Quán, có chuyện gì? Tiểu Nhu thanh âm mang theo lãnh ý. Lưu Diệu nhìn Tiểu Nhu khôi ngô thân thể, không khỏi hướng Trương Thiếu Khâm phía sau né tránh. Người nữ nhân này, nhìn lên tới liền không dễ chọc. Ta là Bắc Hàn Điện truyền nhân. Bắc Hàn Điện luôn luôn cùng Tam Cực Môn so với tốt. Đã từng, lão gia của ta tại Tam Cực Môn, cho Mạn Phong Tuyết tổ sư để lại một phong thư, cái kia phong thư bên trên, ghi lại lão gia bội kiếm vị trí. Không biết Tam Cực Môn còn hay không giữ lá thư này, ta muốn tìm xem một chút. Bắc Hàn Điện, lão gia, bội kiếm, thư tử. Tiểu Nhu nghe được vẻ mặt một bức. Nàng căn bản không biết Trương Thiếu Khâm đang nói cái gì. Bất quá, làm từ Trương Thiếu Khâm trong miệng nghe được Mạn Phong Tuyết danh tự lúc, Tiểu Nhu thần sắc trên mặt thay đổi. Mạn Phong Tuyết chính là Tam Cực Môn một vị tổ sư. Tam Cực Linh Quyền liền từ Mạn Phong Tuyết sáng lập mà thành. Nhưng mà, Mạn Phong Tuyết loại này tên tổ sư không nổi danh. Toàn bộ Tam Cực Môn chỉ có tiếp đảm nhiệm vị trí môn chủ người mới có thể biết cái này danh tự. Bây giờ Tam Cực Môn cũng liền Tiểu Nhu cùng nàng sư phụ biết cái này danh tự. Người trước mắt làm sao sẽ biết? Ngươi như thế nào biết ta Tam Cực Môn tên tổ sư? Trương Thiếu Khâm ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Xem ra đây thật là Tam Cực Môn. Mặt Phong Tuyết tiền bối cùng ta lão gia quan hệ tâm đầu ý hợp, đã từng nhiều lần đi vào Thái Thanh Sơn, bồi lao ra nhà ta thường tuyết, ta cũng nhiều lần gặp qua Mạc tiền bối. Trương Thiếu Khâm rơi vào hồi ức, lấy hắn ánh mắt, tự nhiên biết Mạc Phong Tuyết đối với lao gia tối sinh tình cảm. Đáng tiếc, lão gia tựa hồ tâm hướng đại đạo, đối với tư tình nhi nữ chút nào không thèm để ý. Bất quá, lão gia cuối cùng phá toái hư không lúc, hay là cho Mạc Phong Tuyết viết một phong thư. Tuế Nguyệt không có ở lão gia trên đầu lưu xuống vết tích, lão gia vẫn là thiếu niên kia, Mạc Phong Tuyết lại sớm đã đầu tóc bạc trắng. Cuối cùng vài thập niên, Mạc Phong Tuyết không còn có tới gặp lão gia. Chính là, ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã giả. Tiểu Nhu ngây ngẩn cả người, chậm rãi tiêu hóa Trương Thiếu Khâm. Nàng cảm giác có chút khó hiểu, thậm chí nói thái quá. Lúc này, Lưu Diệu ở bên cạnh nói ra, đây là huynh đệ của ta, đầu hắn có chuyện. Hắn luôn luôn nói, hắn đến từ 1000 năm trước Bắc Hàn Điện, hắn lao ra là Thái Thanh Sơn tiên nhân. Tiểu Nhu nhìn về phía Trương Thiếu Khâm, ánh mắt trở nên nhu hòa hạ xuống. 1000 năm trước người, nàng tự nhiên không tin. Cái này người, đầu óc quả nhiên có chuyện. Bất quá, rất có thể, hắn nói một ít lời nói không có lừa nàng. Khả năng, 1000 năm trước, quả thật có một cái tên là Bắc Hàn Điện thế lực, cùng Tam Cực Môn giao tốt. Hơn nữa, theo Tiểu Nhu biết, tổ sư Mạn Phong Tuyết cả đời chưa gả, tựa hồ đang đợi người nào. Có lẽ, cái này Trương Thiếu Khâm từ tổ thượng thư tịch lấy được cái gì có quan hệ với tổ sư cùng những người khác ân oán khúc mắc. Trương Thiếu Khâm liếc nhìn Lưu Diệu, hắn không có phủ nhận, mà là tiếp tục nói ra, bây giờ, ta nhu cầu cấp bách tìm đến Lao Gia Bội Kiếm tin tức, nhưng mà, liên quan tới Lao Gia Bội Kiếm hạ lạc, liền tồn tại ở Lao Gia cho Mạn Phong Tuyết tiền bối trong thư. Tiểu Nhu trên mặt lộ ra cụ kết thân sắc. Ở nơi này lúc, một cái trung niên nam tử khôi ngô đi tới, hắn trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ngươi là tìm Mạn Phong Tuyết tổ sư lá thư này? Người này chính là Tam Cực Môn hiện đảm nhiệm môn chủ, Mạc Vân Lôi. Đúng vậy. Trương Thiếu Khâm ổn quyền. Kỳ quái. Mạc Vân Lôi cảm giác rất kỳ quái, tổ thượng luôn luôn có tổ huấn truyền lưu, nếu là có người tới tìm ta Tam Cực Môn muốn lá thư này, chúng ta Tam Cực Môn liền hai tay dâng lên. Ta vẫn cho là lời nói vô căn cứ, không nghĩ tới, hôm nay thật vẫn có người biết lá thư này, tới phải tin. Bên cạnh, Lưu Diệu ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn Trương Thiếu Khâm, lại nhìn Mạc Vân Lôi. Đến cùng, người đó là người ngu. Tam Cực Môn còn tồn tại cũng cho qua. Ngàn năm trước lá thư này, cũng thật tồn tại. Chương 68, cường đại chính là lão gia võ đạo. Lưu Diệu cảm giác mình là kẻ ngu. Hết thảy đều là vừa khớp sao? Còn là nói, bọn họ liên hợp với tới bảy cuộc lừa gạt mình. Lưu Diệu nhớ lại sữa của mình sữa, chẳng phải bị Bạch Ngân giáo hội bảy cuộc lừa, tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là, Lưu Diệu đột nhiên nghĩ tới, Trương Thiếu Khâm là ân nhân cứu mạng của mình. Đều cứu mình tính mạng, như thế nào lại bảy cuộc lừa gạt mình? Chẳng lẽ nói, Trương Thiếu Khâm nói là sự thật. Đầu hắn hỗn loạn, như tờ quần quýt hỗn loạn. Lúc này, Tam Cực Môn môn chủ, cũng chính là Tam Cực Võ Quán quán chủ mở miệng, các hạ cần phải là cổ nhân hậu đại, phát hiện tiên tổ lưu lại tư liệu, muốn đi tìm cái kia một thanh bội kiếm. Tam Cực Môn môn chủ nói ra chính mình suy đoán. Bên cạnh, Lưu Diệu hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, nhất định là dạng này. Nói không chừng, Trương Thiếu Khâm chính là lão tổ tông lưu lại đồ vật xem nhiều rồi, trầm mê trong đó, đầu óc nhìn thấu khuyết điểm. Trương Thiếu Khâm trước đây liền xem qua một cái tin tức, một đứa bé trầm mê thương chiến trò chơi. Ở trong game, khống chế kiểu người có thể từ cửa sổ bên dưới nhảy xuống. Kết quả, đứa trẻ kia nhìn thấy cửa sổ, trực tiếp học trong trò chơi như thế vượt qua xuống dưới, chết tại chỗ. Lưu Diệu hoài nghi, Trương Thiếu Khâm cũng là tình huống như vậy. Hắn có chút đau lòng Trương Thiếu Khâm đầu óc. Người khác tiểu hài tử phân rõ năng lực kém, còn có thể thông cảm được. Ngươi nhưng là một cái đại nhân. Bên cạnh, Trương Thiếu Khâm tự nhiên không biết Lưu Diệu ý tưởng, mặc dù biết, cũng sẽ không làm quá nhiều giải thích. Đối với Tam Cực Môn môn chủ lời nói, hắn cũng không có phản bác nữa, mà là nói ra, ta có thể hay không mượn sách tin xem một chút. Thư tử. Thất lạc. Tam Cực Môn thở dài. Trương Thiếu Khâm ngây dại. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đều cách gần 2000 năm, có thể tìm được Tam Cực Môn đều đã là vận hạnh. Bất quá, tại chúng ta tổ trong đĩa, ghi lại cái kia phong nội dung bức thư. Tam Cực Môn môn chủ mở miệng nói. Trương Thiếu Khâm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Có thể tìm được Lao Gia kiếm, vậy thì tốt. Tổ điệp là cái gì? Lưu Diệu sững sờ. Hoàng thất có điểm ngọc, chúng ta Tam Cực Môn tự nhiên có tổ điệp. Tam Cực Môn môn chủ không có nói nhiều, mà là đề nghị nói, vị này đồng đạo, chúng ta có thể cùng ngươi đồng hành. Hắn đối với vị kia sáng tạo Tam Cực Linh Quyền tổ sư cực kỳ hiếu kỳ. Nhất là gần nhất, Tam Cực Linh Quyền trở nên đặc thù lên, tựa hồ có thể phát huy ra như vậy một chút tác dụng. Hắn có chút khó hiểu, đối với tổ sư Mạn Phong Tuyết càng hiếu kỳ hơn. Được. Trương Thiếu Khâm trầm ngâm nói, không có cự tuyệt. Bên cạnh, Lưu Diệu hé miệng, muốn nói chuyện, cuối cùng không có nói. Hắn cảm giác, chuyện này có chút thái quá. Bất quá, cái này Tam Cực Võ Quán, trước khi hắn tới, cố ý lục soát qua, là một cái cỡ lớn võ quán, tại truyền võ trong vòng rất nổi danh âm thanh. Cái này Tam Cực Môn môn chủ, theo lý thuyết, không nói là ước vạn phù ông, có ít nhất tiểu mấy triệu, liền theo Trương Thiếu Khâm một chỗ chạy. Mọi người đi theo Tam Cực Môn môn chủ đi tới trong một cái phòng, Tam Cực Môn môn chủ mở ra một máy tính. Bây giờ thời đại đang biến hóa, dùng thư tịch giấy trương ghi chép, dễ dàng thất lạc, chúng ta đổi thành điện tử ghi chép. Chúng ta tổ điệp, truyền thừa hơn ngàn năm. Lưu lạc bộ phận có chừng 2/3, còn hảo quan tại Mạn Phong Tuyết tổ sư ghi chép vẫn còn ở đó. Tam Cực Môn môn chủ bắt đầu thăm dò từ mấu chốt, sau đó đọc qua. Hắn ánh mắt dừng lại một lần. Chính là cái này. Hắn chỉ vào chữ viết phía trên nói. Trương Thiếu Khâm lập tức nhìn sang. Cùng khanh từ biệt đã có 20 năm, Tuế Nguyệt ung dung không than. Lúc trước ngươi nhặt bên dưới ly hoa mèo đã chết giả, ta đem nó chôn ở nhị trồng gốc cây kia bên trên. Ngươi gửi tới Đinh Châu giòn ngó sen rất tốt, nếu như thêm chút đi gia vị mùi vị có thể sẽ càng tốt hơn, đáng tiếc không có cơ hội. Văn tự rất phổ thông, như nói một ít thường ngày. Lâm Bình bên người, không có Mạn Phong Tuyết, nhưng khắp nơi có dấu vết của nàng. Xem ra tổ sư lúc đó rất ái mộ ngươi cái vị kia tiên tổ. Tiểu Nhu vóc người khôi ngô, nhưng cuối cùng là nữ hài tử, tâm tư cẩn thận. Không phải tổ tiên của ta, là lao gia của ta. Trương Thiếu Khâm hiển nhiên không có như vậy nhắn nhủi, còn đang xoắn xuýt Tiểu Nhu dùng từ tìm từ lệ lạc. Trương Thiếu Khâm đem lực chú ý đặt ở Lâm Bình bội kiếm hạ lạc bên trên. Hắn nghĩ nó nói, trên mặt lộ ra phong mang thần sắc, đang kiếm sơn bên trong, thanh tâm hồ nước dưới đáy, cực linh máu dẫn, đạo kiếm hiện. Đang kiếm sơn. Chưa có nghe nói qua ngọn núi này. Lưu Diệu mở miệng. Hiện tại địa đồ cùng đại hoàng thời kỳ địa đồ đối đầu so, ta biết ở đó. Trương Thiếu Khâm nói. Đang kiếm tông là chủ nhân lão gia. Trương Thiếu Khâm tự nhiên sẽ hiểu. Đang kiếm tông liền ở vào Đang kiếm sơn bên trong. Một ngày sau, Tam Cực môn môn chủ, Tiểu Nhu cùng với Trương Thiếu Khâm, còn có Lưu Diệu đi trước Đang kiếm sơn. Một đường bên trên, Tiểu Nhu đều không có nghe. Tam Cực linh quyền, thật mạnh như vậy sao? Đúng, Mặt Phong Tuyết tiền bối thi triển thời điểm, có thể một quyền gỗ gãy. Nói thí dụ như trước mắt cái này khỏa hai người vây quanh to cây, có thể một quyền cắt đứt. Đáng tiếc, Trương Thiếu Khâm nhớ lại gặp lại Mạn Phong Tuyết, dị đã bị tiêu trừ, nếu như nàng một cái cô gái bình thường đồng dạng, trên mặt cái kia loại ung dung tự tin tiêu tan thiếu, còn lại chỉ có điểm tĩnh cùng ôn nhu. Lão gia thi triển Tam Cực linh quyền lúc, càng là khủng bố, một quyền đủ để thổi phí một ao mưa xuân. Càng nói càng thái quá. Lưu Diệu nhún nhún vai, truyền võ vòng tròn ta cũng không phải chưa nghe nói qua. Nếu như ta nhớ không lầm, mấy năm trước có một cái tin tức, truyền võ trong vòng một vị đại sư bị ba tên bắt cóc cho trói, cuối cùng trong nhà xuất hiện 5 triệu, mới đem người trở về. Ngươi mới vừa nói đây không phải là võ giả, là siêu nhân. Liên liên phim anh hùng bên trong võ giả đã cực kỳ khoa trương, cũng làm không được loại trình độ này. Tiểu Nhu lộ ra suy tư cảm xúc, cuối cùng cũng nhận rồi Lưu Diệu. Dù sao, nàng chính là truyền võ trong vòng, hơn nữa còn thuộc về đứng đầu nhất cái kia loại. Truyền võ vòng tròn, ở quá khứ luôn luôn thổi vô cùng kỳ diệu. Nhưng kỳ thật nghiêm túc tiếp xúc, sẽ phát hiện cũng cứ như vậy. Cường đại là cường đại, nhưng cực kỳ hữu hạn. Lao ra cường đại, các ngươi căn bản không biết. Trương Thiếu Khâm trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Hắn mệnh là Lao ra cho. Hắn luôn luôn phụng Lao ra vi phụ, vì sư phụ. Lao ra ngươi Lâm Bình nếu như lợi hại như vậy, vì sao không tự mình làm hoàng đế? Lưu Diệu cười nói, tại hắn cho rằng, cường đại sau đó chính là muốn làm hoàng đế. Làm hoàng đế, nơi nào so bên trên truy cầu võ đạo đỉnh phong. Trương Thiếu Khâm trong ánh mắt đều là kiên nghị thần sắc. Phá toái hư không là mỗi một vị võ giả truy cầu. Trương Thiếu Khâm cũng hy vọng có một ngày có thể phá toái hư không, mới gặp lại Lao ra. Quan chủ, ngươi cảm thấy làm hoàng đế tốt, vẫn là truy cầu võ đạo đỉnh phong tốt? Lưu Diệu hỏi hướng về phía Tam Cực môn môn chủ. Tam Cực môn môn chủ sắc mặt mục nhiên, ta đời này truy cầu chính là võ đạo đại thành, cho nên ta tuyển làm hoàng đế. Ta cũng muốn làm hoàng đế. Tiểu Nhu cười nói, võ đạo lại mạnh, cũng nhanh không qua mạnh. Trương Thiếu Khâm nhìn bọn họ, trong lòng thở dài. Hắn biết, cái thế giới này võ đạo cũng không mạnh. Cương đại, một mực là Lao ra võ đạo. Chương 69, đạo kiếm dị động. Đan kiếm sơn cũng không nhiều hiểm trở. Ngày xưa Đan kiếm tông cũng không phải là dựa vào hiểm trở sơn thế thành sự. Bây giờ, Trương Thiếu Khâm trở lại chốn cũ, nhìn năm xưa địa phương, trong ánh mắt mang theo một ít hiệu quả. Ngày xưa Đan kiếm tông căn bản không còn tồn tại. Đã từng, Trương Thiếu Khâm thấy qua cung điện lầu các, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đột ngột từ mặt đất mọc lên tiểu lâu phòng chiếm lấy. Nơi đây hôm nay là một cái nông gia nhạc. Lưu Diệu mở miệng, đè nén nụ cười của mình. Bất quá, khi thấy Trương Thiếu Khâm có chút thất thần chán nản thần tình, Lưu Diệu không có tiếp tục nói nữa. Đan kiếm sơn bên trên, quả thật có một cái hồ nước, bên trong có không ít người sẽ đến câu cá. Tiểu Nhu mở miệng. Bây giờ Đan kiếm sơn trở nên cực kỳ bình thường. Trương Thiếu Khâm thở dài một cái, tiện đà lại tràn ngập nhiệt tình. Trước đây, lão gia chặt đứt thiên hạ dị, mới miễn trừ thế giới tai nạn. Thương quân vô đạo, không người có thể địch, phía sau có dị giới lai khách thủ bút. Lúc đó, thiên hạ phản thương thế lực, lấy lão gia dẫn đầu. Lúc đó, lão gia chém giết thương quân, Hoàng Hiển Nguyên là biểu hiện tôn trọng, đem nữ nhi cũng chính là đương triều Bình Dương công chúa gả cho đệ đệ của lão gia Lâm Chi. Ngươi biên càng lúc càng giống dạng, ta vừa rồi lục soát một lần. Bình Dương công chúa vị hôn phu quả thực tin Lâm là chi. Bất quá ta hơi nghi hoặc một chút, vị kia hoàng cao tổ, vì sao không đem hắn gả con gái cho lão gia ngươi? Đây chính là Bình Dương công chúa, dùng tới lôi kéo lão gia ngươi chẳng phải là càng tốt hơn? Bởi vì, nàng không xứng. Ta lão gia thân phận bực nào, nơi nào là một người phàm phu tục tử phối bên trên. Nghe được không xứng hai chữ, Lưu Diệu khỏe miệng co giật. Cảm giác tao thụ 100.000 điểm bạo kích. Đối với không xứng hai chữ, hắn đã nghe quen. Nói lên tới, ta nghĩ tới gần nhất tương đối hấp dẫn nhân vật hát trạch. Có đồn đãi, là hắn lấy một ngăn cản vạn, chém giết hơn vạn lang vệ. Lời đồn đãi này, cùng lời ngươi nói đại thương thời kỳ dị sĩ, có đồng dạng sử thi cảm giác. Tiểu Nhu ở bên cạnh nói. Nàng đem hát trạch sự tình đơn giản nói cho Trương Thiếu Khâm một lần. Trương Thiếu Khâm trên mặt lộ ra một tia kính nể thần tình, tất định là đương đại danh tướng, đáng tiếc không cho người ngoài biết. Ý của ngươi là, hát trạch vô pháp làm đến lấy một ngăn cản vạn. Trương Thiếu Khâm gật đầu, tự nhiên. Mặc dù là của các ngươi tổ sư Mạn Phong Tuyết, thời kỳ tột cùng cũng chỉ có thể chém giết vài trăm người. Chủ yếu nhất là, tự mình lao ra về sau, thế gian lại không dị sĩ. Không có dị sĩ, cũng liền có nghĩa là không có siêu phàm. Cái kia hát trạch, nhất định là dùng những phương pháp khác đánh bại lang vệ. Không dễ dàng nha, Thiếu Khâm, hai chúng ta vậy mà biết có ý tưởng nhất trí. Hát trạch chuyện này, ta rất có quyền lên tiếng, ta có cái mặc cùng một cái quần lớn lên Thiết Ca môn ngay tại Đại Hoang Sơn tham dự làm việc vặt, ta và hắn quan hệ rất thân, hắn sẽ không gạt ta. Hắn nói cho ta,
Hắc Trạch sự tình đã rất rõ ràng, là Hắc Trạch xuất lĩnh một chi biên quân, mượn thiên thời địa lợi nhân hòa, hủy diệt Lang vệ. Nếu như là Hắc Trạch lấy một ngăn cản vạn, ta dựng ngược căn cước. Lưu Diệu nói. Nói, Lưu Diệu vẫn không quên bổ sung, ngươi nhìn, ngươi không tin Hắc Trạch, liền theo chúng ta không tin lão gia người giống nhau. Trương Thiếu Khâm bất đắc dĩ cười cười. Lão gia là trong lòng hắn tín ngưỡng, như là người khác, hắn mới lười nói như vậy nhiều. Đối với hắn mà nói, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào xem nhẹ lão gia của hắn. Lão gia là thế gian đặc thù nhất người. Hắc Trạch cũng rất đặc thù, ta cũng rất đặc thù, trên thế giới này mỗi người đều rất đặc thù. Ngươi không xứng. Lưu Diệu nói hế, nhún nhún vai, bây giờ nói vô cùng kỳ diệu, đợi lát nữa ta xem, có thể hay không từ hồ nước dưới đáy tìm được lão gia ngươi bội kiếm. Một thanh kiếm chôn ở hồ nước dưới đáy nhiều năm, sợ rằng sớm đã giữa nát không chịu nổi. Trương Thiếu Khâm trong mắt mang theo thần sắc tự tin, lão gia bội kiếm, tự nhiên bất động. Lão gia bội kiếm, thiền thân là đạo kiếm, thanh kiếm này lên đặc thù. Tại lão gia ôn dưỡng bên dưới, thanh kiếm này trở thành đặc thù tồn tại. Mọi người đi tới hồ nước trước mặt. Lúc này hồ nước bên ngoài có không ít người tại thả câu. Câu Vương Từ Ích Quân chính là một thành viên trong đó, coi như câu trong vòng có chút danh tiếng hoặc náo viên, hắn bây giờ có bản nhỏ và fan. Mọi người trong nhà, cái này hồ địa phương không tốt, không có gì cá. Từ Ích Quân đã tới tốt một đoạn thời gian. Kết quả, thu hoạch cũng không nhiều, xa xa không sánh bằng quá khứ, phát sóng trực tiếp hiệu quả cũng so trước đây kém. Từ Ích Quân tự nhiên thấy được bên cạnh tới một nhóm bốn người, kỳ quái tổ hợp. Khôi Ngô manh nữ, mặc cổ trang đạo bảo mỹ nam. Đương nhiên, hắn nhìn về nhìn, không có chụp lén. Làm một hoạt náo viên, không chạy loạn làm người vào kính, là của hắn nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày. Lúc này, mấy người này đi tới bên cạnh hắn, tựa hồ muốn nói cái gì. Nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, Từ Ích Quân cười cười. Những người này là tới hồ nước tới mỏ tổ tiên lưu lại kiếm. Phát sóng trực tiếp ở giữa, một ít khán giả tự nhiên cũng nghe đến một ít toán ngữ. Kỳ lạ thật nhiều, ở trong hồ mỏ ngàn năm trước cổ kiếm. Ích Quân lớn, mỏ kiếm quá phiền toái, ngươi câu kỹ năng tốt, giúp bọn hắn câu đi lên. Nhìn ra tăng một ít đạn mạc, Từ Ích Quân cười cười. Hắn rốt cũng biết, vì sao những cái kia đồng hành đều thích kịch bản, trên đường gặp phải diễn viên là người. Bên cạnh, Trương Thiếu Khâm không có để ý Từ Ích Quân tồn tại. Sắc mặt hắn kích động, chậm rãi mở miệng, ta cảm giác được, lao ra bội kiếm ngay tại hồ nước dưới đáy. Bên cạnh, Lưu Diệu bất đắc dĩ xua tay, lại mà nói huyền học. Ta cũng cảm giác được, Thái Dương Hoàng thi thể ngay tại giữa hồ. Nhận biết ai sẽ không, chính là không biết đúng sai. Bên cạnh, Tam Cực Môn môn chủ thì vẻ mặt hiếu kỳ, Thiếu Khâm, cực linh máu là chỉ cái gì? Ở đó phong thư bên trong ghi chép, chỉ có cực linh máu làm dẫn dắt, mới có thể để cho đạo kiếm hiện thế. Cực linh máu chính là cực linh vũ giả máu. Trương Thiếu Khâm trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Thế giới này bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một vị cực linh vũ giả. Còn tốt hắn đi tới nơi này, lập tức sắp sửa đem lão gia bội kiếm cho giải phong. Bằng không, thế gian này dị, căn bản không có biện pháp chặt đứt. Càng ngày càng mơ hồ. Lưu Diệu cười nói. Bên cạnh Từ Ích Quân cũng không nhịn được hỏi, huynh đệ, các ngươi là tại chụp video ngắn sao? Ta có muốn hay không tránh xa một chút? Đám người kia đối thoại cũng rất có ý tứ đi, hơn nữa rất lạ lùng. Không phải. Lưu Diệu phát hiện Từ Ích Quân tại phát sóng trực tiếp, cười nói, ta người anh em này chuẩn bị thi pháp, lấy ra tuyệt thế hảo kiếm, cứu vớt thế giới. Từ Ích Quân trong màn đạn lập tức lại sôi trào lên. Quân tử ca, ngươi hư hỏng, vậy mà tìm kịch bản, còn nói không có kịch bản, chỉ là ngươi một cái câu cá lao, tới loại này huyền huyễn kịch bản làm gì? Ở nơi này là huyền huyễn kịch bản, đây là ác làm kịch bản, cứu vớt thế giới tất cả đi ra. Trương Thiếu Khâm tự nhiên không biết trong màn đạn nội dung, mặc dù biết, hắn cũng sẽ không để ý tới. Hắn sát mặt trang nghiêm, ngón tay hướng không trung vung lên, ngón tay nhảy lên, kết ra phức tạp thủ ấn. Một giọt máu tươi đột nhiên từ nơi ngón tay bắn ra. Trương Thiếu Khâm trên thân tản ra thâm thúy khí tức. Lúc này, Lưu Diệu hơi sững sờ, còn rất hữu mô hữu dạng. Tam Cực Môn môn chủ cũng một mực nhìn lấy Trương Thiếu Khâm, hắn có chút khó hiểu. Đây là mỏ kiếm sao? Không nên tìm người xuống hồ mỏ sao? Tiểu Nhu cùng hắn ý tưởng giống nhau. Trong tín thư nói, vô cùng linh máu vi dẫn. Những thứ này lời nói, Tam Cực Môn môn chủ không có thật quả thật. Trương Thiếu Khâm nhắm mắt, đột nhiên từ bây giờ mở ra, hắn mang trên mặt cung kính thần sắc. Lâm Bình Thánh Nhân tọa hạ đồng tử, mời đạo kiếm hiện thân, bình định, chém giết dị tức. Phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc lần nữa sôi trào. Đây là tại đóng kịch. Chúng ta là khán giả. Ta liền nhìn hắn phía sau làm sao diễn. Quân tử, diễn viên này không sai, được thêm tiền. Cái này thật không phải là ta mời diễn viên, thật vô tình gặp được, vô tình gặp được. Từ Ích Quân giải thích. Cái này kịch bản quá kém, mời kiếm hiện thân, muốn tốn không ít đặc hiệu tiền. Rất nhiều đều biết, video không thể DS, phát sóng trực tiếp không thể thêm đặc hiệu. Chỉ là, ở nơi này lúc, thiên địa khí tức trở nên chút ngưng. Trong hồ, nước yên tĩnh mặt, theo Trương Thiếu Khâm, trở nên lay động lên. Cái này lay động, càng ngày càng lớn. Từ lúc mới bắt đầu sóng gợn lan tan, biến thành dường như sôi trào đồng dạng. Từ Ích Quân, Lưu Diệu đám người nhìn một màn này, đều không khỏi kinh hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Truyền trực tiếp màn ảnh đối chuẩn hồ mặt, phát sóng trực tiếp ở giữa cũng sôi trào lên. Đây là phát sinh dung. Hoạt náo viên chạy mau. Rõ ràng là núi lửa phun trào. Ta đoán là thủy quái hiện thế. Tại sao không nói là vừa mới trôi kiếm này bị mời đi ra rồi? Cái kia quá đốt đặc hiệu tiền. Chỉ là một giây sau, Từ Ích Quân, Lưu Diệu, Tam Cực Môn môn chủ, Tiểu Nhu đám người ánh mắt kinh ngạc. Hồ mặt chỉ là đột nhiên lao ra một mảnh kinh thiên sóng biển. Kinh thiên sóng lớn bên trong đang có một thanh vô phong kiếm, ngự kiếm phi hành. Đại kiếm vô phong, cổ xưa rất nặng. Một đạo kiếm minh ung dung vang lên, tựa như long âm. Tất cả mọi người trong lỗ thai đều tiếng vọng lấy cái này đạo kiếm hót. Thanh kiếm này bên trên bọc kim quang, để cho người nhìn không rõ lắm. Nhìn kỹ bên dưới, sẽ phát hiện thân kiếm bên trên có vô số vết thương cùng không chọn vẹn miệng. Nhìn thấy đạo kiếm, Trương Thiếu Khâm sắc mặt kích động, đầy vành mắt nước mắt, đây chính là lão gia bội kiếm. Trước đây, lão gia cầm trong tay đạo kiếm, một người vào hoàng thành. Một tiếng kiếm tới, vạn kiếm quy tông, chém giết thương quân, còn thiên mệnh tại Lê Minh. Về sau, dị tức tràn lan, lão gia đạp biến núi non sông ngòi, dùng kiếm này đoạn dị. Kiếm này mặc dù không trọn vẹn không chịu nổi, bị hao tổn nghiêm trọng, như trước là thiên hạ đệ nhất kiếm. Bởi vì, hắn là lão gia bội kiếm. Trương Thiếu Khâm rõ ràng, trong lời nói đều là kính nể cùng hoài niệm. Phát sóng trực tiếp thời gian, lúc này đã sôi trào. 666. Ta trách lầm quân tử, kỳ thực đây không phải là phát sóng trực tiếp, đây là lục bình. Cái này đặc hiệu thương yêu, treo lên đánh 99% truyền hình điện ảnh. Có hay không một loại khả năng, đây là thật đâu? Cái này nhìn lên tới không giống đặc hiệu. Ta là chuyên môn làm hậu kỳ đặc hiệu, rất phụ trách đảm nhiệm nói, làm loại này đặc hiệu rất khó. Coi như làm được, cũng phải hao phí tiểu mấy trăm ngàn. Hơn nữa, ta cảm giác cái này không giống đặc hiệu. Động đoá, không phải là thật sao? Thật sự có tiên nhân. Trước có hát trạch, hiện hữu kiếm tiên, chẳng lẽ nói ta cái này 30 năm mâu thai độc thân xuống uổng. Lầu bên trên độc thân 30 năm, nhất định tồn có rất nhiều tiền a. Trong màn đạn, Nhất Thiên khiếp sợ. Tứ Hích Quân nhìn trước mắt một màn, hắn trong nháy mắt đem phát sóng trực tiếp đóng. Hắn cảm giác, trước mắt việc này có điểm vượt qua hắn lý giải. Phát sóng trực tiếp thời gian, lần nữa sôi trào. Khác một bên, Lưu Diệu nhìn Trương Thiếu Khâm, lợi run rẩy, Thiếu Khâm. Cái này, Tiểu Nhu cùng Tam Cực môn môn chủ, cũng cảm giác tam quan tan vỡ. Đây là lão gia bội kiếm, có hắn tại, nơi đây dị, nhất định chết hết. Trương Thiếu Khâm trên mặt lộ ra thần sắc tự tin. Lúc này, đạo kiếm phát sinh một tiếng rẽ rải, kiếm bay lên không, hóa thành một cái bóng mờ, biến mất không thấy gì nữa. Trương Thiếu Khâm thì thào nói, "Đạo kiếm, chém giết gì đi." Ngoài ngàn dặm, Lâm Triều mở mắt, "Đạo kiếm hiện thế rồi không?" Chương 70, can thiệp. Tàu điện cao tốc bên trên, Lưu Diệu luôn luôn len lén nhìn Trương Thiếu Khâm. Bên cạnh, Tiểu Nhu cùng Tam Cực môn môn chủ cũng như vậy. Gần liền đã qua một cái giờ đồng hồ, bọn hắn giờ phút này nội tâm chấn động còn không có tiêu tán. Thật sự có phi kiếm. Trương Thiếu Khâm không có lừa gạt bọn họ. Bọn họ hồi tưởng lên Trương Thiếu Khâm nói loại, thật sự có như thế đại thương sao? Không gì sánh được cường đại thương quân, hoàng dâm vô đạo. Có thiên mệnh mang theo, thương quân tạo nên vô tận giết chóc, chỉ vì mở Thái Thanh Hà, mang Thái Thanh Sơn, đúc thành muôn đời hoàng triều. Lúc trước, Thái Thanh Hà bên trong nước đều là huyết hồng. Đi dân phu, không có người nào còn sống trở về. Bên trong, mai táng vô tận thi cốt. Quân khởi nghĩa từng đợt tiếp theo từng đợt, nhưng cùng thiên mệnh trong người thường quân so sánh, không đáng kể chút nào. Tam Cực môn, Bát Quái môn, Đan Kiếm tông các dị sĩ thế lực liên hợp cùng một chỗ, kết quả lại căn bản không phải là đối thủ của thương quân. Ở cái kia thời gian, Lâm Bình xuất hiện. Một người một kiếm, hoặc vạn kiếm, đoạn thiên cơ, diệt đại thương. Cuối cùng một người hầu, xây nhà tại Thâm Sơn, phá thoái hư không mà đi, vũ hóa thăng thiên. Sao mà rộng lớn mạnh mẽ? Thiếu Khâm, thế giới này thật tồn tại cái kia loại miêu tả võ giả sao? Tam Cực Linh Quyền thật sự có như vậy lớn uy lực? Chẳng phải là nói, Hắc Trạch cũng có thể chân chính lấy một ngăn cản vạn? Tiểu Nhu hỏi. Nội tâm của nàng đã có chút dao động. Trước đây có lẽ tồn tại, bây giờ cũng không tồn tại. Trương Thiếu Khâm mở miệng, thanh âm nghiêm nghị. Trước đây, sở dĩ sẽ xuất hiện Tam Cực Linh Quyền loại này bá đạo võ học, xuất hiện võ giả, đó là bởi vì Thanh Đồng Chi Vương đang dùng dị ô nhiễm thế giới này. Một khi hắn thành công, hắn sắp giáng lâm thế giới này. Cũng may, Thiên Hữu ta đại hạ, lão gia chính là thánh nhân chuyển thế, vì sao trên trời hạ phàm? Một mình hắn chém giết thương quân, đoạn tuyệt dị tức, thế giới này cũng liền căn bản không tồn tại cường đại võ giả. Chỉ còn lại các ngươi như vậy suy nhược võ giả. Cái kia Hắc Trạch lại mạnh, phòng trừng cũng sẽ không có dị sĩ mạnh. Trương Thiếu Khâm nói ra phán đoán của mình. Khó trách ta cảm giác gần đây Tam Cực Linh Quyền tựa hồ có thể tu luyện dị tượng, ta còn tưởng rằng. Tiểu Nhu dừng bên dưới. Xem ra, dị hồi phục. Dị khí tức sinh động, một khi trở Thanh Đồng Chi Vương bông xuống thế giới này. Lao ra không ở, căn bản không người ngăn cản Thanh Đồng Chi Vương. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm, liền là theo chân lão gia bội kiếm, cùng đi giải quyết dị khí tức. Trương Thiếu Khâm sắc mặt nghiêm túc. Có khả năng hay không, Thanh Đồng Chi Vương đánh không thắng chúng ta hiện ở cái thế giới này? Lưu Diệu mở miệng. Bây giờ, chúng ta thế giới vũ khí rất cường đại. Một viên vũ khí đủ để tạo thành mấy chục vạn sinh linh thương vong. Trương Thiếu Khâm trầm ngâm nói, ta thừa nhận, bây giờ vũ khí uy lực rất mạnh, lực phá hoại rất mạnh. Thế nhưng, thế giới này bên trên cũng không phải là lực phá hoại mạnh mới đại biểu cho cường đại. Chân chính cường đại là quy tắc. Thanh Đồng Chi Vương nắm giữ chính là một loại tên là Thiên Mệnh quy tắc. Thiên Mệnh mang theo, ngươi đối với hắn đưa lên nhiều hơn nữa vũ khí, những vũ khí kia cũng chỉ sẽ mất đi hiệu lực. Ta hiện tại đối với đại thương thời kỳ dị sĩ thật tò mò, đối với lão gia ngươi Lâm Bình cũng rất tò mò, hắn rốt cuộc là bậc nào nhân vật thần tiên? Tiểu Nhu trong ánh mắt toát ra tia sáng kỳ dị. Thính danh: Tứ Hích Quân. Giới tính: Nam. Công tác: Nghề tự do người, là một cái câu cá hoặc náo viên. Tứ Hích Quân ngồi phòng thẩm vấn, bên trong tâm có chút bối rối, còn rất tâm thần bất định. Đối diện, một cái mặt chữ quốc nam nhân nhìn Tứ Hích Quân, móc ra một cái cứng nhắc. Cái này nội dung phía trên là ngươi truyền trực tiếp. Tứ Hích Quân nhìn sang. Đây chính là hắn trước đây không lâu phát sóng trực tiếp nội dung. Trong đó, phát sóng trực tiếp bên trong, hắn vừa tốt quay chụp đến phi kiếm từ trong hồ đi ra hình tượng. Là ta truyền trực tiếp. Tứ Hích Quân nuốt một ngụm nước bọt, hắn đại khái suy đoán chấp pháp vệ người đưa tin để cho hắn tới được ý tứ. Lúc đó, nơi đó có người tuổi trẻ nói muốn tìm lao ra bội kiếm. Hắn lao ra bội kiếm ngay tại đáy hồ bên trong. Sau đó, hắn liền thi pháp, kiếm siêu một tiếng liền bay ra. Ta không có lừa các ngươi, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy. Tứ Hích Quân vẫn là không gì sánh được tin tưởng quốc gia. Loại này vi phạm vật lý thông thường sự tình, hắn tự nhiên muốn báo lên cho quốc gia.
Rất tốt, ngươi không có gạt chúng ta, là thành thật trả lời.
Mặt chữ quốc nam nhân mở miệng, thanh âm cho người không giận mà uy cảm giác, phi kiếm sự tình, không cần qua quýt chuyển đi.
Tư Hích Quân không hiểu, nhưng là vẫn liền vội vàng lắc đầu. Hắn trực giác nói cho hắn biết, nam nhân trước mắt không là bình thường chấp pháp vệ. Hắn đột nhiên nghĩ tới tại trên TV nhìn thấy tiểu đoạn, nội tâm hắn kích động, các ngươi là hạ tổ sao?
Tại trên TV, đại hạ có một chi thần bí bộ đội, tên là hạ tổ, chuyên môn xử lý một ít đặc thù sự kiện. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này người chính là hạ tổ?
Mặt chữ quốc nam nhân trên mặt không thay đổi, Tư Hích Quân, hắn tự nhiên sẽ hiểu, hắn không có giải thích, mà là tiếp tục nói.
Liên quan tới lần trước phát sóng trực tiếp, ngươi liền nói với bên ngoài là đặc hiệu.
Mặt chữ quốc trung niên nam nhân trầm ngâm nói.
Chính tốt, có một cái phim sẽ chiếu phim.
Ngươi đã nói là cùng cái kia công ty hợp tác, những cái kia đều là đặc hiệu.
A,
Tư Hích Quân ngộp ép.
Có ý gì?
Tại sao lại cùng một cái phim có quan hệ rồi?
Đương nhiên, mặt chữ quốc nam nhân lời nói hắn hiểu.
Hôm đó phát sóng trực tiếp, cho thấy phi kiếm lăng không, hắn Tư Hích Quân muốn nói với bên ngoài là cùng một cái công ty điện ảnh hợp tác, là tuyên truyền mới phim, mà làm ra phát sóng trực tiếp.
Ngươi không cần quá nhiều giải thích, cái kia video đoạn ngắn, nếu là bị người cắt nối biên tập, chúng ta sẽ xử lý.
Cái này hợp tác, ngươi nguyện ý không?
Nếu như nguyện ý lời nói, chúng ta ký kết hiệp nghị bảo mật đi.
Tư Hích Quân sững sờ.
Ta nguyện ý.
Đương nhiên muốn nguyện ý.
Đây là bị hợp nhất, trở thành quân chính quy.
Đồng thời, hắn thật tò mò, rốt cuộc là cái gì công ty điện ảnh, muốn chụp cái gì phim, đều để quan phương cùng hắn dạng này tiếp xúc.
Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, đều nát vụn tại trong bụng.
Hợp đồng ký, phải dựa theo quy tắc tới.
Ngươi nếu như vi phạm hợp đồng, tối cao nhất định tội phản quốc.
Tư Hích Quân nội tâm chút ngưng, trưởng quan yên tâm, ta là căn chính Miêu Hồng đại hạ người.
Nói như vậy, Tư Hích Quân vẫn là nghiêm túc đem hiệp nghị bảo mật nhìn xong, hắn cảm giác không có vấn đề gì.
Đây là cái kia công ty điện ảnh tư liệu, cùng với sắp sửa phát hình phim.
Mặt chữ quốc nam nhân đem một xấp tài liệu đưa tới Tư Hích Quân trước mặt.
Tư Hích Quân mảnh nhìn kỹ.
Long Hạ truyền thông,
Hắc Trạch.
Hắn hơi sửng sở.
Cái này phim tên là Hắc Trạch.
Tư Hích Quân hỏi hướng mặt chữ quốc nam nhân.
Là chủ truyền bá, hắn tự nhiên biết Hắc Trạch cái từ này.
Trước một đoạn thời gian, Hắc Trạch cái từ này tại không ít vòng tròn nhấc lên rất cao nhiệt độ.
Đương nhiên, trước một đoạn thời gian yên lặng,
Tư Hích Quân có chút khó hiểu, cùng với không hiểu.
Đây chỉ là tạm tiên định, đến tiếp sau có thể sẽ sửa chữa.
Ngươi có thể đi về, nhớ kỹ dựa theo chúng ta trước đó nói tới.
Lần trước phát sóng trực tiếp đều là đặc hiệu.
Ta minh bạch.
Tư Hích Quân nội tâm rung động, có một tia trò vui.
Hắn cảm giác chính mình cuốn vào ghê gớm sự kiện bên trong.
Một thế giới thần bí hướng hắn mở ra cửa lớn sao?
Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ.
Không câu kéo, mời các bạn đọc.
Chương 71, lao ra trở về.
Hạ tổ trưởng, đây là chuyển tới tư liệu tập hợp.
Một vị nữ thư ký cầm một sấp mới vừa in ra tư liệu, giao cho trên bàn mặt chữ quốc nam nhân.
Ừm.
Mặt chữ quốc nam nhân, tên là Hạ Quân Tập. Bởi vì hắt chạch sự tình, phía trên điều đi khắp mọi mặt nhân tài, gây dựng một cái mới đặc thù bộ môn. Cái này đặc thù bộ môn, chủ yếu tiến hành đặc thù sự kiện tư liệu thu thập cùng điều tra.
Hạ Quân Tập chính là cái này ngành người phụ trách.
Vừa rồi, chính là từ hắn cùng với Tư Hích Quân tiến hành can thiệp.
Nghĩ đến phía trên mệnh lệnh, hắn cũng rất khó chịu.
Một phương diện, phía trên không muốn gây nên những quốc gia khác chú ý, hoạt động của bọn họ khai triển, nhất định phải bí ẩn.
Tất nhiên bí ẩn, nên đem Tư Hích Quân cùng với ban đầu phát sóng trực tiếp video đoạn ngắn cho quản khống một lần.
Kết quả, làm đồ bỏ hợp tác, tuyên truyền mới phim.
Hạ Quân Tập mặc dù phiền, nhưng không có oán giận cái gì.
Thượng tầng mặc dù một lòng bị nước, cũng khó tránh khỏi xuất hiện quyền lực đấu đá tình huống.
Phía trên suy tính, hắn không đi nghĩ, hắn chỉ muốn đem sự tình làm tốt.
Trương Thiếu Khâm, nam, lần đầu tiên xuất hiện hư hư thực thực là tại bắc ngõ hẻm thành phố Thái Thanh Sơn.
Hành vi quái dị, từng nói mình chính là Thái Thanh Sơn tiên nhân đồng tử, đại thương thời kỳ cuối người.
Hạ Quân Tập mảnh nhìn kỹ, đang suy tư điều gì?
Tiên nhân truyền thuyết.
Hạ Quân Tập đem Thái Thanh Sơn tiên nhân truyền thuyết nhìn qua một lần, lại đem Trương Thiếu Khâm hành động lộ tuyến cho dấu hiệu một lần.
Tổ trưởng, chúng ta có muốn hay không cùng vị kia Trương Thiếu Khâm tiếp xúc?
Bên cạnh, một vị nam thành viên hỏi thăm nói.
Tạm thời không, trước tiến hành quan sát, ngươi phái một ít nhân thủ, trước xa xa đi theo hắn, không cần kinh động đến hắn.
Đối với Trương Thiếu Khâm, Hạ Quân Tập nội tâm còn có kiêng kỵ.
Dù sao, nếu như tất cả đều là thật, vị kia cần phải thuộc về siêu phàm.
Minh Bạch,
trôi phi kiếm, có hay không bắt được tung tích của nó?
Hạ Quân Tập hỏi thăm nói.
Nam thành viên trên mặt lộ ra hơi thở ngưng trọng, không có, cái này phi kiếm có thể so với, không, vượt qua mô đen mới nhất ẩn hình chiến cơ, radar của chúng ta căn bản bắt không đến tung tích của nó.
Không nên nha.
Hạ Quân Tập thì thào nói.
Đại thương thời kỳ chuyện thần thoại xưa rất nhiều, thế nhưng trong chuyện thần thoại xưa, những cường giả kia biểu hiện cũng không phải là rất mạnh.
Thậm chí, còn thua kém Đại Hoang Sơn mạch bên trong Hắc Trạch.
Nhưng mà, trước đó xuất hiện trôi phi kiếm, lại ngoài dự liệu của bọn họ.
Hạ Quân Tập thả xuống tư liệu, nhỉ nó nói, thương đã chết, hoàng đương lở.
Lẽ nào, thế giới này thật không phải là đơn giản như vậy sao?
Nhưng là, siêu phàm như tại, những người kia bây giờ lại người ở chỗ nào?
Hạ Quân Tập thân chức cao vị, lấy được tin tức khẳng định so với người khác nhiều.
Nhưng mà, lúc trước, hắn căn bản chưa có nghe nói qua có gì siêu phàm người tin tức.
Coi như có, cũng phần nhiều là ngộ truyền, tin tức lẫn lộn.
Nơi nào giống bây giờ loại này, liền chân nhân đều tại.
Ta cảm giác được, phi kiếm ngay tại đằng trước.
Trương Thiếu Khâm sắc mặt nghiêm trọng, mang theo một tia kính nể.
Đằng trước.
Đằng trước chính là một tòa núi hoang bên trên chỉ có một chút lùm cây, có chút người đến.
Lưu Diệu, Tam Cực môn môn chủ cùng với Tiểu Nhu, tùy tùng Trương Thiếu Khâm luôn luôn tìm kiếm đạo kiếm vết tích.
Ngọn núi này bên trên, dị tức tràn lan.
Đạo kiếm nhất định là tại trấn áp dị.
Trương Thiếu Khâm mở miệng, một nhóm ba người đi trước trên núi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Trương Thiếu Khâm dừng bước. Tại hắn phía trước, đang có một thanh Vô Phong đạo kiếm, đứng lơ lửng trên không. Tại đạo kiếm bên trên, kim quang lấp lóe, tản ra vô tận uy áp. Đạo kiếm bên dưới, có thể nhìn thấy có một đoàn vận đục dáng xương trắng. Trong xương mù trắng, tựa hồ cất giấu bí mật gì, khiến người ta vừa nhìn liền hãm trong đó. Đó chính là dị khí tức. Trương Thiếu Khâm con người chút ngưng. Hắn đi theo lão gia, đi khắp non sông, chính là vì diệt tuyệt dị. Đối với dị, hắn nhất không thể quen thuộc hơn. Năm xưa, đừng nhìn lão gia trấn áp dị, vẹn vẹn lấy một kiếm chém, nhìn lên tới vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng đó là lão gia. Trừ lão gia, thế giới này bên trên, những người khác đối với dị thúc thủ vô sách. Dị cực kỳ quỷ dị, trong đó tựa hồ liên quan đến quy tắc lĩnh vực. Trừ lão gia, căn bản không có người có thể tiêu diệt dị. Cho dù là cha ta, Bắc Hàn Điện điện chủ, cũng căn bản làm không được. Bởi vì, lực lượng của bọn họ khởi nguồn là dị, cho nên căn bản là không có cách tiêu diệt dị. Lão gia thì lại khác, hắn đi ra một đầu chính mình đại đạo. Cái kia đầu đại đạo cũng chính là cực linh võ đạo. Đó là lão gia đại đạo. Phía trước, đạo kiếm bên trên kim quang, tại cùng dị tranh đấu, lóe ra các loại tia sáng kỳ dị. Tiểu Nhu, Tam Cực môn môn chủ nhìn trước mắt một màn, căn bản vô pháp hiểu được, nội tâm cũng cực kỳ chấn động. Tổ sách bên trên liên quan tới Tam Cực linh quyền ghi chép, còn có thể lý giải, trước mắt một màn này thì vượt ra khỏi nhận thức. Vẹn vẹn một thanh vô chủ bộ kiếm, liền lợi hại như vậy. Lúc trước Lâm Bình tiền bối, lại là bực nào phong hoa tuyệt đại. Thiên mệnh trong người thương quân, đều bị lão gia chém giết. Ngay lúc đó thiên hạ, lão gia đủ để một người trấn áp một quốc gia. Trương Thiếu Khâm trên mặt đều là ánh mắt của nhiệt. Bất quá, khi thấy phía trước đạo kiếm, hắn thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Bây giờ đạo kiếm cũng không chủ nhân chủ trì, uy lực giảm nhiều. Trong thiên hạ dị tràn lan, chỉ dựa vào đạo kiếm, sợ rằng thời khắc này đạo kiếm trên thân lỗ hổng lại tăng thêm một chút. Những ngày qua, đạo kiếm một mực tại lao đi dị khí tức. Đây không phải là đạo kiếm chấn áp chỗ thứ nhất. Đạo kiếm đã chấn áp mười mấy nơi dị, thời khắc này đạo kiếm vết thương chồng chất, uy lực giảm mạnh. Mà là chỗ này, Trương Thiếu Khâm đám người chạy tới, lại mắt thấy. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu Nhu lo lắng hỏi thăm nói. Nàng tự nhiên biết, dị nếu như tràn lan thời điểm, đạt được trình độ nhất định. Như vậy, Thanh Đồng Chi Vương sẽ hàng thế. Đến lúc đó, bọn họ thế giới này sẽ lâm uy. Chơi sập, có người cao chịu lấy, thế nhưng lúc này, người cao có vẻ như cũng muốn không chống nổi. Bọn họ có thể nhìn thấy, đạo kiếm bên trên kim quang đã kinh biến đến mức cảm đạp lên. Phía trên lỗ hổng, vết rách càng ngày càng lớn. Liên tựa như, theo lúc muốn qua đời đồng dạng. Trương Thiếu Khâm trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Lão gia nếu như tại, sao có thể khiến cái này dị tức cản rỡ? Hắn có chút phẫn nộ chính mình nhỏ yếu. Nếu như hắn có lão gia mạnh như vậy, coi như chỉ có lão gia 1 phần 10. Trước mắt dị tức, cũng tiện tay hủy diệt. Nhưng là, hắn không có. Hiện tại làm sao bây giờ? Có cái gì chúng ta có thể giúp một tay sao? Tiểu Nhu ở bên cạnh hỏi. Hiện tại, chỉ có để cho ta huyết nuôi dưỡng đạo kiếm, mới có thể tăng uy lực của nó. Trương Thiếu Khâm nghĩa bất dung từ nói. Trên người của hắn huyết chính là cực linh vũ giả máu. Loại này võ đạo là lão gia sáng lập. Cực linh vũ giả máu có thể đối kháng dị. Hắn lấy huyết cho ăn đạo kiếm, có thể tăng đạo kiếm uy lực. Đã từng, lão gia đi khắp sơn xuyên, đoạn tuyệt dị tức. Trên Thái Thanh Sơn phát hiện dị tức, so trước mặt cái này một đoàn mạnh lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Cho dù là lão gia ứng phó lên đều vô cùng vững tay. Cuối cùng, lão gia lợi dụng huyết cho ăn kiếm, đem dị tức tiêu trừ. Lúc này, Trương Thiếu Khâm chính là noi theo Lâm Bình. Lập tức, Trương Thiếu Khâm trong bàn tay xuất hiện một vết nứt, đại lượng máu tươi phủ ra. Trương Thiếu Khâm sắc mặt không thay đổi, máu tươi dung nhập đạo kiếm bên trong. Đạo kiếm bên trên, lập tức ánh sáng lại trở nên cường thịnh lên. Phía dưới dị tức, đột nhiên trở nên hể bại lên. Trương Thiếu Khâm sắc mặt tái nhợt, nhưng lộ ra mỉm cười, có thể lấy hắn máu nuôi dưỡng đạo kiếm, cũng có thể tăng đạo kiếm uy lực, đoạn tuyệt dị tức. Không cần một hai canh giờ, trước mắt dị tức liền sẽ chân chính bị diệt tuyệt. Chỉ là, hắn hài lòng không có duy trì liên tục bao lâu. Mau nhìn, đó là cái gì? Tiểu Nhu chỉ vào chân trời, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy xa xa, một đại đoàn dạng cao su xương trắng bay tới. Cái kia một đại đoàn xương trắng, so đạo kiếm chấn áp dị còn nhiều hơn. Đây là dị? Trương Thiếu Khâm chấn động, dị đây là muốn hội hợp. Dị chỉ cần hội hợp, uy lực sẽ tăng cường. Hắn vừa dứt lời, hai đại đoàn dị liền dung hợp lại cùng nhau. Dị khí tức đột nhiên tăng vọt, đạo kiếm bên trên quang mang lại lần nữa trở nên hể bại lên. Làm sao bây giờ? Có phương pháp gì không? Trương Thiếu Khâm nhìn một màn trước mắt, tâm dần dần tỉnh táo lại. Hắn hồi tưởng lên chủ nhân đã từng hỏi hắn một vấn đề. Thiếu Khâm, như hy sinh một người có thể cứu 10 người trăm người, cái này một người có thể hy sinh hay không? Trương Thiếu Khâm lúc đó rất kiên định trả lời, không thể. Hắn biết, đó cũng là lão gia luôn luôn tuân theo lý niệm. Sau đó lão gia lại hỏi, nếu như hy sinh người kia là chính ngươi đâu? Trương Thiếu Khâm không có bất kỳ do dự nào, có thể. Lúc đó lão gia trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, Thiếu Khâm, ngươi chính là quá ngu. Lão gia từng nói, mỗi người đều là chủ nhân của mình. Không có ai có thể thay thế mình, đứng tại cao điểm làm một ít đại nghĩa lâm nhiên quyết định. Lúc này, hy sinh một người, có thể cứu người trong thiên hạ. Cái kia người hay là chính mình, Trương Thiếu Khâm không có bất kỳ do dự nào. Ta bằng vào ta huyết tế đạo kiếm, có lẽ có thể trấn áp nơi này dị tức. Đáng tiếc, nơi này dị tức trấn áp xong, phía sau phải làm gì đây? Trương Thiếu Khâm không nghĩ quá nhiều. Hắn đang chuẩn bị lấy thân hiên kiếm thời điểm. Đột nhiên, chân trời bên trên, truyền đến đạo kiếm kiếm minh. Cái này kiếm minh cùng trước đó không giống nhau. Trước đó kiếm minh là thông thường kiếm minh, không có bất kỳ cảm tình màu sắc. Lúc này, tiếng kiếm reo vang, đinh hay nhức óc, tựa hồ mang theo tùng tăng thanh âm. Thật giống như đạo kiếm cảm giác được cái gì, phát hiện cái gì giống nhau. Theo kiếm minh, đạo kiếm bên trên kim quang càng sâu, khí tức càng đậm. Trương Thiếu Khâm đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chung quanh. Đạo kiếm không chỉ có nhảy nhót, khí tức trên người còn tăng vọt. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một trường hợp. Đó chính là Lao ra đến rồi. Phá toái hư không Lao ra, hồi đến rồi. Lao ra, là người sao? Lao ra, nhìn một chút Thiếu Khâm. Lao ra, nhìn một chút Thiếu Khâm. Thiếu Khâm còn muốn cùng tại bên cạnh ngươi. Nhưng mà, căn bản không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Trương Thiếu Khâm vẻ mặt đều là nước mắt vết. Mà lúc này, đạo kiếm bên trên vết thương, vào thời khắc này đã chữa trị không sai biệt lắm. Cường đại dị tức cũng bị đoạn tuyệt. Đạo kiếm rẽ rải, hóa thành trường hồng bay lên trời. Trương Thiếu Khâm nhìn đạo kiếm rời đi phương hướng, vẻ mặt nước mắt, hắn không để ý hình tượng, đuổi theo, Lao ra, nhìn một chút ta. Lao ra, khẳng định còn tại, một mực nhìn lấy hắn. Chỉ là, vì sao không nguyện ý gặp hắn? Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 72, Bạch Ngân giáo hội. Đạo kiếm rơi xuống, phát sinh tức mừng rẽ rải. Ở nơi này lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện. Cái này chính là Lâm Triều. Vừa rồi, chính là hắn trong tối xuất thủ, trợ giúp đạo kiếm trấn áp dị tức. Lâm Triều nhìn nhảy nhót, ở trước mặt hắn không ngừng khiêu động đạo kiếm, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Người còn nhận ra ta? Lâm Triều cảm giác, mô phỏng chuyển sinh rất có ý tứ. Cái này đạo kiếm, như trước lấy hắn làm chủ, hoặc có lẽ là nhận ra hắn. Dù sao, hắn thiên phú là kiếm hồn, giao phó đạo kiếm lấy hồn. Như vậy, thần uy thương, sợ rằng cũng có thể nhận ra hắn. Cô hẹn. Đạo kiếm phát sinh rẽ rải, tựa hồ là tại biểu đạt cái gì. Lâm Triều tay đụng vào tại đạo kiếm bên trên. Hắn vuốt ve đạo kiếm, hết sức ôn nhu, thật giống như đang vuốt ve tình nhân đồng dạng. Trong tay của hắn xuất hiện một đạo ánh bạch sắc quang mang. Phàm là bị hắn vuốt ve địa phương, đạo trên thân kiếm không trọn vẹn đều vào giờ khắc này bù đắp. Đáng tiếc, ta bây giờ đã không có kiếm hồn. Lâm Triều thở dài, nếu như hắn có kiếm hồn thiên phú, đạo kiếm bên trên thương thế sẽ hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí nâng cao một bước. Bất quá lúc này, đạo kiếm không trọn vẹn bộ phận đã hoàn hảo vô khuyết. Lâm Triều nhìn đạo kiếm, thần sắc không hiểu. Người trước tiếp tục đoạn tuyệt dị khí tức. Lâm Triều đối với đạo kiếm phân phó một lần, xoay người biến mất không thấy gì nữa. Thế giới này các nơi đều có không ít dị khí tức. Đạo kiếm tại giải quyết, hắn cũng muốn đi giải quyết. Bằng không, Thanh Đồng Chi Vương hàng thế, lấy hắn thực lực hôm nay, rất khó nói có thể chiến thắng Thanh Đồng Chi Vương. Hơn nữa, cái này thật vất vả hưởng thụ và bình an ninh thế giới, cũng đem rơi vào đại hỗn loạn trong lúc đó. Đương nhiên, cái này và bình an ninh, giới hạn mấy cái cường đại quốc gia. Lâm Triều thân ảnh biến mất không thấy. Cố hẹn. Đạo kiếm phát sinh rẽ rải, hình như có một tia không bỏ. Nó huyền phù tại không trung, kiếm thể tản ra kỳ quang. Nó tựa hồ có chút lưu luyến. Một lát sau, Trương Thiếu Khâm thân ảnh xuất hiện, trán của hắn trên đều là mồ hôi. Hắn một mắt liền thấy được đạo kiếm. Nhìn thấy đạo kiếm, Trương Thiếu Khâm sắc mặt kỳ biến. Thời khắc này đạo kiếm cùng mới vừa phân ly lúc hoàn toàn không giống nhau. Đạo kiếm bên trên không chọn vị chỗ, lúc này đã bổ sung hoàn toàn. Cái này cực kỳ ít thấy. Đạo kiếm vốn cũng không phải là phía thế giới này vật. Căn bản không có người có thể đem bổ sung chữa trị. Lẽ nào? Thật là Lao ra trở về rồi. Trương Thiếu Khâm vô cùng kích động. Lao ra, Lao ra. Trương Thiếu Khâm hô hoán. Hắn chung quanh nhìn, có thể là căn bản không có tìm được cái kia thân ảnh quen thuộc. Hắn không ngừng tìm kiếm, nhưng là chờ mong nhìn thấy thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lao ra, vì sao không gặp gỡ ta? Trương Thiếu Khâm trên mặt lộ ra chán trường thần sắc. Ở nơi này lúc, Lưu Diệu, Tam Cực Môn các hạng môn chủ người đến. Thiếu Khâm. Lưu Diệu hô một tiếng. Lúc này, Trương Thiếu Khâm trạng thái có cái gì rất không đúng. Lao ra trở về, nhất định là Lao ra hồi đến rồi. Trương Thiếu Khâm rất kích động, nhìn ba người, nếu như không phải Lao ra, đạo kiếm sẽ không chữa trị. Tại chỗ ba người đều chấn động không gì sánh nổi. Trương Thiếu Khâm đem bọn họ kiếm công ra. Hắn Lao ra còn sống. Đây chính là tiên nhân cấp bậc tồn tại nha. Nói thật lời nói, liền liền Lưu Diệu đều muốn nhìn một chút Lâm Bình là nhân vật nào. Bất quá, dựa theo Trương Thiếu Khâm ý tứ, hắn Lao ra không phải phi thăng sao? Sau khi phi thăng, còn có thể lại hạ xuống sao? Lưu Diệu không biết. Thế nhưng, trên TV kịch tình là, phi thăng liền không thể lại hạ xuống. Ta nhất định phải tìm đến Lao ra. Trương Thiếu Khâm nói, ánh mắt kiên định. Lâm Triều ly khai trên núi, hắn giờ phút này đi một cái vứt bỏ tiểu khu. Cái tiểu khu này chính là Bạch Ngân giáo hội khu vực nòng cốt. Lúc này, Bạch Ngân giáo hội người sáng lập hội vẻ mặt đều là nụ cười. Hắn nhìn trước mắt rất có sắc đẹp đây Đà thiếu phụ, ánh mắt lộ ra nóng bỏng thần sắc. Ngươi có thể nguyện vì Bạch Ngân chi vương kính dâng ngươi tất cả. Thiếu phụ ánh mắt mang theo cùng nhiệt thần sắc, tín nữ nguyện ý. Bạch Ngân hội chủ lộ xuất mãn ý thần sắc. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh một vị khác mặc mát lạnh thiếu nữ. Ngươi có thể nguyện vì Bạch Ngân chi vương kính dâng ngươi tất cả. Thiếu nữ méo một cái môi, ta nguyện ý. Trong tiểu khu, một vị thon gầy nam tử nhìn theo dõi hình tượng, trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Quả nhiên, cái gọi là Bạch Ngân giáo hội đều là lừa đảo. Trong tấm hình, mấy cỗ trắng như tuyết thân thể quấn quýt, thon gầy nam tử chỉ cảm giác buồn nôn. Nam tử tên là Lâm Mặc nói, tự thê tử sau khi qua đời, hắn một mực tại tìm kiếm siêu phàm vết tích. Cổ hắn ở giữa treo hương nang bên trong, là thê tử còn lại tóc. Hắn suốt đời tâm nguyện chính là sống lại thê tử. Hắn chú ý qua Hắc Trạch, đáng tiếc Đại Hoang Sơn mạch hắn căn bản là không có cách tiến nhập. Hắn đi Thái Thanh Sơn, hoàn toàn không đạt được. Gần nhất, hắn lại coi trọng Bạch Ngân giáo hội. Mặc dù loại này giáo hội phần nhiều là lừa đảo, nhưng Lâm Mặc nói vẫn là giao tiền xâm nhập vào dạy trong hội. Nhưng là cái này giáo hội biểu hiện quá bình thường, tổ chức kết cấu lỏng lẻo, liên chuyên nhỏ đều không như. Đương nhiên, cái này Bạch Ngân giáo hội hội chủ tích lũy không ít tài sản, lại từ trước đến nay người yêu vợ. Một màn trước mắt chính là Bạch Ngân hội chủ cùng một cái tín đồ cầu thả. Lâm Mặc nói tiến qua rất nhiều loại này giáo hội, đối với loại sự tình này hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Không ít tà giao đều là dùng để vơ vét của cải, phương tiện. Lâm Mặc nói nguyên tưởng rằng Bạch Ngân giáo hội có thể cho hắn điểm không giống nhau đồ vật. Hắn không nghĩ tới, Bạch Ngân giáo hội cùng những cái kia tà giáo đồng dạng, giống nhau khó coi. Thế giới này, thật không có siêu phàm sao? Lâm Mặc nói thất vọng, lại thở dài. Một đường bên trên, đi qua ngàn tân và khổ, cùng với vô tận nhấp nô. Hắn từ đầu đến cuối không có tìm được siêu phàm. Lâm Mặc nói cầm hương nang, ánh mắt kiên định, "Tiểu Vân, ngươi lại chờ một lát, ta nhất định sẽ sống lại ngươi." Hắn lấy điện thoại di động ra, cho chấp pháp vệ đánh cái điện thoại. "Đồng chí, ta tố cáo, nơi này có một cái tà giáo, tại tụ chúng dâm loạn, địa chỉ là..." Gọi điện thoại xong, Lâm Mặc nói ánh mắt đặt ở quản chế bên trên. Chỉ là, hắn ánh mắt hơi sững sờ. Tại theo dõi trong hình, nhiều hơn tới một vị nam tử áo đen. Không biết là quay chụp góc độ vấn đề, vẫn là theo dõi vấn đề, hắn căn bản thấy không rõ vị kia mới tiến tới nam tử áo đen khuôn mặt. Mà giờ này, nam tử áo đen ánh mắt thình lình rơi vào Lâm Mặc nói ăn sổi ở thì trang camera bên trên. Lâm Mặc nói lập tức thấy được một luồng mỉm cười. Không sai, là nụ cười. Nhưng là lúc này, hắn như trước thấy không rõ mặt của người kia, nhưng có thể nhìn thấy nụ cười. Cái này cực kỳ quỷ dị. Cái kia nam tử áo đen thật giống như thông qua camera đối với hắn cười. Vừa khớp. Lâm Mặc nói nỗ lực để cho mình bình tĩnh. Một giây sau, giang giác. Quản chế bên trên hình tượng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy một đại đoàn bạch hoa phát sinh tí tách thanh âm. Người nam nhân này, người nam nhân này. Lâm Mặc nói ngồi yên ở trên mặt đất, trong mắt tóe ra thần quang. Hắn nhất định không phải bình thường người. Cái này tất cả không phải vừa khớp. Nam tử kia khẳng định khác hẳn với người bình thường. Bằng không, hắn vì sao thấy không rõ đối phương khuôn mặt? Đối phương lại vì sao có thể tinh chuẩn phát hiện hắn camera, hơn nữa không có bất kỳ động tác, camera liền mất đi hiệu lực. Nghĩ đến cái này, Lâm Mặc nói mang dép, trực tiếp chạy nhanh xuống lầu dưới đi. Hắn không muốn bỏ qua siêu phàm. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 73, chìa khóa. Trong phòng, Lâm Triều hơi nhắm mắt. Xem ra, muốn tốc chiến tốc thắng. Lâm Triều tựa như ác ngộng, đứng tại to lớn trong phòng. Trong phòng ba người, lấy một loại cực kỳ khoa trương thân thể, vong tình đầu nhập, căn bản không có phát hiện Lâm Triều xuất hiện. Nên kết thúc. Lâm Triều đi lên trước, lập tức, hai vị kia nữ tử không hiểu ngã xỉu rồi. Cực hạn thoải mái cảm tiêu thất, Bạch Ngân giáo hội hội chủ lúc này mới phát hiện hai vị tín đồ ngất ngược lại. Hắn lập tức có chút bối rối. Mà lúc này đây, hắn mới chú ý tới Lâm Triều xuất hiện. "Ngươi, ngươi là ai? Mau tới người." Bạch Ngân hội chủ giống to hơn. Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh, "Đừng hô, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người nghe được." Thấy không có người tới, Bạch Ngân hội chủ càng thêm hoảng loạn, hắn mạnh mẽ sử dụng chính mình tỉnh táo lại, "Huynh đệ, hiện tại là pháp chế xã hội, ngươi tiến đến nghĩ muốn cái gì? Tiền tài, nữ nhân, quyền lực, ta đều có thể cho ngươi." Bạch Ngân hội chủ bắt đầu lôi kéo. Lâm Triều cười nhạt, "Cái này người còn biết hiện tại là pháp chế xã hội, ta muốn biết càng có bao nhiêu hơn liên quan tới Bạch Ngân chi vương sự tình." Nghe được cái này, Bạch Ngân hội chủ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bạch Ngân chi vương chính là tinh không bên trên vô thượng chi vương. Hắn trưởng khống nọc độc cùng tự long. Ừm. Lâm Triều hơi sững sờ. Trước hắn gặp phải vị kia Thanh Đồng chi vương, khống chế chính là thiên mệnh cùng tự long. Cái này Bạch Ngân chi vương cùng Thanh Đồng chi vương bất đồng. Chẳng lẽ nói hai người không phải cùng một người? Hoặc có lẽ là hắn suy đoán bậy bạ đúng, Thanh Đồng chi vương bị người giết hại, Thanh Đồng chi vương đã chết, Bạch Ngân chi vương mới thừa vị. Cái này Bạch Ngân chi vương xem ra không phải hạng đơn giản, nọc độc có thể độc chết thiên mệnh, rất hiển nhiên nọc độc này không tầm thường. Bạch Ngân Chi Vương lần đầu tiên cùng ngươi tiếp xúc là lúc nào? Lâm Triều nhàn nhạt hỏi. Bạch Ngân hội chủ ngây ngẩn cả người. Trước mắt ở đây vấn đề có cái gì rất không đúng. Hắn tin Bạch Ngân Chi Vương. Bạch Ngân hội chủ nội tâm chấn động. Mặc dù hắn mở Bạch Ngân giáo hội, thu thập giáo chúng, nhưng là giáo hội cao tầng không có người nào thật tin Bạch Ngân giáo hội. Mà trước mặt cái này người đặt câu hỏi vấn đề, thật giống như thật biết Bạch Ngân Chi Vương. Người rốt cuộc là ai? Bạch Ngân hội chủ nhìn Lâm Triều, ánh mắt kiêng kỵ lên. Hắn quả thực tiếp xúc qua Bạch Ngân Chi Vương. Đây là hắn bí mật lớn nhất. Mặc dù bí mật này hắn luôn luôn nói ra, nhưng không có ai sẽ quả thật. Ngươi đừng quản ta là ai. Lâm Triều ánh mắt lạnh lùng, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Theo Lâm Triều, Bạch Ngân hội chủ đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác hít thở không thông truyền đến, thật giống như sọ đầu của hắn bị người cho nhét vào trong bồn cầu, không thể thở nổi, cường liệt hít thở không thông. Ta nói. Bạch Ngân hội chủ hoảng sợ, cái này người thật là người sao? 3 năm trước đây, một lần buổi tối, ta nằm mơ giấc mộng, ở trong mộng ta gặp được Bạch Ngân chi vương. Hắn nói với ta rất nhiều lời nói, cho ta một thanh chìa khóa. Hắn nói cho ta, cái chìa khóa nấp trong long mạch bên trong, hắn đem ban tặng ta vô tận vinh hoa giàu quý. Ta ngay từ đầu chỉ là coi này là thành một cái bình thường mộng. Nhưng là, ta lúc tỉnh lại, ta phát hiện, giường của ta đầu thật nhiều hơn một thanh chìa khóa. Ta. Phía sau hắc, Bạch Ngân hội chủ không có nói nữa, thế nhưng Lâm Triều minh bạch. Bạch Ngân hội chủ dựa theo Bạch Ngân chi vương, sáng lập Bạch Ngân giáo hội. Chìa khóa tại long mạch. Lâm Triều hỏi thăm bên dưới. Bạch Ngân hội chủ liền đội vàng gật đầu, là tại long mạch. Ta hiểu được. Long mạch cũng chính là khí vận hội tụ chi địa. Đại hạ long mạch là Lâm Bình lúc Lâm Triều từng đi gặp qua. Tốt rồi, ta hiểu được. Lâm Triều nhìn chằm chằm Bạch Ngân hội chủ một mắt, Bạch Ngân hội chủ cái cổ lệch một cái, lập tức hôn mê. Lâm Triều thân ảnh cũng vào thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Không có quá nhiều lâu, Lâm Mặc nói chạy tới. Hắn trên mặt có kích động, còn có khiếp sợ. Một đường bên trên, hắn đều thông suốt. Những cái kia Bạch Ngân giáo hội giáo đồ, không có người nào ngăn cản tại hắn. Hắn xông tiến vào gian phòng, lập tức ngây ngẩn cả người. Trong phòng, chính thật có 3 cái thân thể trần truồng nam tử. Trong đó, vị kia nam nhân chính là Bạch Ngân hội chủ,
hắn giờ phút này đã ham ở trong hôn mê. Lâm Mặc nói hơi sững sờ, hắn nhanh lên quay video, lấy chứng trong sạch. Không đến 10 phút đồng hồ, chấp pháp vệ người đến. Bạch Ngân giáo hội người bị bắt đi. Trong đó, đi qua hai vị kia cô gái lời khai, Bạch Ngân giáo hội tàng ô nạp cấu bị phát hiện. Mà Bạch Ngân hội chủ lại rơi vào điên cuồng, gầm gầm gừ gừ, liền tựa như đầu óc có chuyện. Liên quan tới ba người không hiểu ngất ngược lại, chấp pháp vệ cuối cùng cho ra phán đoán. Ba người từng ăn lượng tăng hương thịnh dược vật, đưa tới phát sinh ngoài ý muốn, Bạch Ngân giáo hội hội chủ cũng vì vậy tinh thần thác loạn. Tại hiện trường, cùng với ba người trong cơ thể, bọn họ phát hiện một ít trợ hứng dược tề. Chỉ có Lâm Mặc nói minh bạch, có một vị nam tử áo đen tiến nhập tiểu khu, tiến nhập bên trong căn phòng. Lúc này, Lâm Mặc nói ngồi ở bên trong phòng, tóc của hắn loạn tao tao, đôi mắt long xuống, hiển nhiên vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Ta tra xét tất cả quản chế, căn bản không có phát hiện người áo đen kia. Vì sống lại Tiểu Vân, Lâm Mặc nói chạy tới cực đoan. Hắn tự học dược học, thậm chí liền Phật hiệu đều hiểu một ít. Một điểm hacker kỹ thuật, hắn vẫn lý giải. Nhưng là, hắn hack vào tiểu khu quản chế, căn bản không có phát hiện cái kia nam tử áo đen tồn tại. Trừ hắn ra camera, ngắn ngủi chụp được cái kia nam tử áo đen, có thể là căn bản không có hình tượng bảo tồn. Hắn giờ phút này, không gì sánh được ảo não. Một lúc lâu, trong mắt hắn tóe ra thần quang, sự tình càng lạ lùng, nói rõ siêu phàm thật tại. Lâm Mặc nói ăn mì ăn liền, một lần nữa lên tinh thần. Bạch Ngân giáo hội, đến cùng có ai tại đánh Bạch Ngân giáo hội chủ ý đâu? Ta có thể từ phương diện này vào tay. Thái Thanh Sơn. Tần Di thở hổn hển, mới mấy ngày thời gian, mặt của nàng bên trên lại tăng thêm mấy đạo nếp nhăn. Nếu như nói vài ngày trước, nàng tựa như hơn 30 tuổi, bây giờ đã chạy 40 mà đi. Trường sinh bất lão đan dược hiệu sắp tới rồi. Dù sao, cái kia không phải chân chính trường sinh bất lão đan. Giả Hương Quân như trước hắt xa che mặt, thần tình trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ở trước mặt các nàng, đang đứng đoàn người. Hạ Quân Tập đi lên trước, gặp qua Tần Di, gặp qua Giả tiểu thư. Hạ Quân Tập biết, trước mắt hai vị nữ nhân, thủ đoạn thông thiên. Một vị đại biểu vương thất, một vị đại biểu cho công chính sẽ. Ừm. Tần Di gật đầu, đem các ngươi gần nhất thành quả nói một lần. Hạ Quân Tập chậm rãi mở miệng, chúng ta gần nhất phát hiện một người, tên là Trương Thiếu Khâm, hắn tự xưng thuộc về đại hoàng thời kỳ người, chính là Thái Thanh Sơn tiên nhân đồng tử. Đây là hắn triệu hoán đạo kiếm video. Hạ Quân Tập đem video đưa cho Tần Di cùng Giả tiểu thư. Tần Di cùng Giả tiểu thư nhìn sang, chỉ thấy trong tấm hình, một thanh vô phong kiếm bay lượn, tản ra vô tận uy áp. Tần Di nhìn thấy thanh kiếm này, hơi biến sắc mặt. Lúc này, một vị qua tuổi 60 lão giả mở miệng, chúng ta tại Thái Thanh Sơn trung thu thập mẫu 100 chỗ thổ nhượng chờ hàng mẫu, cuối cùng phát hiện, Thái Thanh Sơn rất có thể cùng trong truyền thuyết như thế, trước đó ở vào Đông trụ cảnh nội. Lão giả này nói ra những thứ này, chính mình còn nuốt một ngụm nước bọt. Rất hiển nhiên, kết quả này đem hắn giật nảy mình. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, mang Thái Thanh Sơn đều có chút không thực tế. Cái kia Thái Thanh Sơn lại là như thế nào đi tới nơi này? Lúc này Tần Di, nàng nhìn chằm chằm trong hình trôi kiếm này. Nàng đột nhiên nghĩ tới thiếu niên kia, Đan Kiếm Tông, Lâm Bình. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 74, chấn động. Tần Di cùng Giả Hương Quân leo lên Thái Thanh Sơn. Lúc này Thái Thanh Sơn, núi cao sông dài, có một núi suối treo, nước đánh núi đá, len ken rung động. Giả Hương Quân hắc sa che mặt, gió thổi lên hắc sa, lộ ra nửa đoạn khuôn mặt. Thanh Dương Nguyệt này, như hoa lan trong cốc vắng. Vừa rồi cái video này, là thật, chẳng phải là nói, thật sự có siêu phàm tồn tại. Thần Di lắc đầu, ta chưa từng thấy qua Lâm Bình bội kiếm. Bất quá ta từng nghe nói, Đan Kiếm Tông đạo kiếm, chính là vô phong trọng kiếm. Kiếm này đại để chính là Lâm Bình bội kiếm. Hán kiếm, vậy mà bảo tồn đến nay, còn có uy lực như vậy. Giả Hương Quân kinh dị. Đồng thời, nàng rất nghi hoặc, vì sao Lâm Bình họa bức họa, phía trên nữ tử cùng mình đồng dạng răng rớp. Sống nhiều năm như vậy, Giả Hương Quân cũng đã gặp không ít tương tự người. Thế nhưng, gần như hoàn toàn một người như vậy nàng còn chưa từng thấy qua. Chủ yếu nhất là, mặt mày của nàng bên dưới, có một chút lệ nốt rồi. Lâm Bình vẽ vị nữ tử kia, mặt mày bên trên cũng có một chút lệ nốt rồi. Nhiều như vậy vừa khớp tập hợp cùng một chỗ, không thể không khiến Giả Hương Quân suy nghĩ nhiều. Ngươi nói, thế gian này tồn tại luân hồi sao? Thần Dĩ hỏi. Đại đệ bên trên không tồn tại. Giả Hương Quân thở dài, quá khứ thế giới bên trên chỉ có 10.000 vạn người, bây giờ nhân số vượt 10 tỷ. Nếu có luân hồi, như vậy chẳng phải là nói, người rất khó chuyển sinh làm người, lại hoặc là tồn tại nó thế giới của hắn. Huống chi, mặc dù tồn tại chuyển thế, người như thế nào lại dáng dấp giống nhau? Tần Di thở dài, đáng tiếc, Lâm Bình đã không ở, bằng không ta ngược lại muốn hỏi một chút, lúc đó hắn họa vị nữ tử kia, rốt cuộc là ai? Chật, Tần Di trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn đây là để cho ta chết đều muốn không được căn bình. Quả thực, cái này hơn ngàn năm tới, có mấy người đang Tần Di trong lòng lưu xuống rung động. Một là ban cho nàng trường sinh bất lão đan tần quan, hai là tựa hồ có thể xuyên thủng hết thể Lâm Bình. Nếu như lại tăng thêm một người, đó chính là gần nhất mới hiểu, một người giết vạn kỵ hắc trạch. Cái kia Trương Thiếu Khâm. Giả Hương Quân do dự một lần, hắn là hay không biết càng nhiều liên quan tới Lâm Bình sự tình. Giả Hương Quân cảm thấy, chuyện này khắp nơi tiết lộ ra cổ quái. Nếu như hắn thật là Lâm Bình đồng tử, quả thực biết một hai. Tần Di mở miệng, thanh âm không hiểu, không nghĩ tới, trước khi chết, còn có thể có cơ hội nghe được Lâm Bình tin tức. Đáng tiếc, nàng lại cũng không còn cách nào nhìn thấy Tần Văn. Mà vị kia tuấn tú thiếu niên, chứ nàng, sợ rằng thế giới này bên trên không có người nào nhớ ký hắn. Chờ nàng chết đi, thế giới này bên trên, đem không có ai biết được, vị kia luyện được trường sinh bất lão đan, nhảy núi vẫn lạc, vẫn không quên người nhà thiếu niên. Chúng ta nếu không muốn gặp một lần Trương Thiếu Khâm. Giả Hương Quân hỏi thăm nói. Tần Di hơi biến sắc mặt, cái này cần được tốt tốt suy nghĩ một phen, ta cũng không muốn sau khi chết liền cô thi thể cũng không có. Trường sinh bất lão là Tần Di cùng Giả Hương Quân bí mật lớn nhất. Tại quá khứ, các nàng còn rất tốt ẩn giấu.
Nhưng là thời đại đang phát triển, bây giờ xã hội tiếp tục cẩn giấu đi đem sẽ trở nên càng thêm gian nan. Các nàng như bại lộ chính mình dài người sống thân phận, mặc dù lấy nàng hai hiện tại quyền thế, lưu hậu thủ cũng sẽ rất khó làm.
Ừm.
Giả Hương Quân gật đầu, nàng tự nhiên biết vấn đề trong đó. Thái Thanh Sơn bên trong, Lâm Triều dừng bước. Thiên Hạ Long Mạch ở vào Thái Thanh. Thế giới này có Long Mạch, cũng có thể không Long Mạch. Hoặc có lẽ là Thái Thanh Sơn bên trên Long Mạch chính là Thương Long Thạch chỗ sáng lập. Lúc đó, Thương Quân muốn đem Thái Thanh Sơn mang hướng kinh đô, chính là vì trấn áp vận mệnh quốc gia. Lúc này, Lâm Triều trước mặt là một khối trình long hình cự thạch. Tại cự thạch bên trên đang có một thanh bạch ngân xây chìa khóa. Chìa khóa bên trên tản ra dị khí tức. Cái này có dị khí tức, cho Lâm Triều cảm giác so Thương Quân còn muốn mạnh. Xem ra, cái này Bạch Ngân Chi Vương quả nhiên so Thanh Đồng Chi Vương mạnh hơn. Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh, hắn tay về phía trước đưa ra, muốn nắm một thanh này chìa khóa. Chỉ có đem chuôi này chìa khóa lấy đi, dị khí tức mới sẽ không tiếp tục điên cuồng quyết đại. Không cự đạo tâm trong người Lâm Triều, căn bản không sợ gì ô nhiễm. Hắn tay rơi trên chìa khóa, tay nắm chặt, chất chứa vạn quân lực. Bạch Ngân chìa khóa dãy rủa. Lực lượng cường đại cùng Lâm Triều tay vướng hữu. Long hình cự thạch bắt đầu run rẩy. Run rẩy lực đạo càng ngày càng lớn. Lâm Triều trong bàn tay ở giữa xuất hiện mồ hôi. Run rẩy biến lớn, ngay từ đầu chỉ là quanh mình mặt đất sự trượt, về sau là núi đá chảy xuống. Thái Thanh Sơn bên trên, Thần Di cùng Giả Hương Quân hơi biến sắc mặt. Đây là động đất, rung động còn đang kéo dài. Trước đó chuyên gia nhìn run không ngừng núi lớn, Thái Thanh Sơn không trên đất chấn mang, làm sao sẽ phát sinh loại này chấn động? Vâng. Toàn bộ Thái Thanh Sơn cũng bắt đầu lay động lên. Chúng ta tìm một cái trống trải chỗ. Giả Hương Quân liền vội vàng nói. Hai người cho dù là trường sinh người, tại thiên thai trước mặt cũng tựa như người bình thường. Hai người chạy trốn tới trống trải chỗ, nội tâm muốn bình tĩnh rất nhiều. Loại này chấn độ cũng không lớn. Thần Di phát sinh phán đoán, nội tâm của nàng đồng thời có nghi hoặc. Chấn động này không khỏi quá lâu a. Các nàng đi tới trống trải chi địa, có chừng một phút đồng hồ, rung động còn đang kéo dài. Hơn nữa còn không có đình chỉ bộ dạng. Cái này cùng đồng dạng chấn động có chút không giống nhau. Đây là chuyện gì xảy ra? Thần Di khó hiểu. Dưới đất hố trời, Lâm Triều mặt không chút thay đổi. Trước mắt bạch ngân chìa khóa, tản ra cường đại khí tức. Long hình cự thạch vào giờ khắc này thật giống như đang sống. Ngừng. Đột nhiên, một cỗ long ngâm vang lên. Thái Thanh Sơn bên trên, sở hữu du khách đều nghe được đạo thanh âm này. Ta đi, đây là cái gì dã thú tiếng kêu? Đây là long gọi. Lẽ nào là tiên nhân trừ ác long? Trên Thái Thanh Sơn quả thật có tiên nhân trừ ác long truyền thuyết. Thần Di cùng Giả Hương Quân hơi biến sắc mặt. Tiếng này manh thu tiếng kêu cũng kinh động các nàng. Các nàng sống lâu như thế, vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này thanh âm kỳ quái. Theo tiếng này long ngâm, mọi người thấy quá khứ, chỉ thấy chân trời bên trên một cái hình rồng mây cấp tốc hình thành. Mau nhìn, lớn thằn lằn, có ở trên trời lớn thằn lằn. Ngừng. Lớn thằn lằn gào thét một tiếng, vọt thẳng vào trong hố trời. Trung kích cực lớn sóng, làm cho cả sơn xuyên lại bắt đầu động đậy lên. Tần Di cùng Giả Hương Quân nhìn một màn này, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Đây là cái gì? Cái kia mây là cái gì? Trung kích cực lớn sóng, làm cho các nàng đứng không vững, thậm chí có núi đá chảy xuống. Giả Hương Quân trên mặt màu đen cái khăn che mặt, cũng theo đó phiêu tán, không biết bay người nào vậy. Nhưng là, các nàng lúc này chỉ là nghi hoặc, vậy rốt cuộc là cái gì? Bầu trời long chui vào long hình cự thạch, cái này cự thạch bên trên khí tức càng thêm cường đại. Lâm Triều cảm giác, hắn đối mặt là so Thương Quân còn muốn càng mạnh tồn tại. Lúc trước, hắn lấy kiếm tới Đoạn Thiên Cơ, diệt Thương Quân. Bây giờ, hắn cũng không có kiếm tới Thiên Phú, nhưng hắn thực lực so trước đây muốn càng mạnh. Hắn nhìn phía trước lớn thằn lằn, sắc mặt không thay đổi, kiếm tới. Không sai, hắn kiếm tới, vô pháp hiệu lệnh và kiếm. Nhưng có một thanh kiếm, không quản thế nào, đều sẽ nghe hắn hiệu lệnh. Chương 75, thiên nhân còn sống. Theo một tiếng này kiếm tới, Thái Thanh Sơn bên trên, đột nhiên hiện lên một vệt kim quang. Đồng hóa, phi kiếm, thiên nhân kiếm. Ta đi, lẽ nào tiên nhân trừ ác long là thật? Thiên nhân là thật. Nữ hướng dẫn du lịch sắc mặt kích động. Nàng từ nhỏ là nghe tiên nhân truyền thuyết cao lớn. Nàng cho rất nhiều người nói qua tiên nhân truyền đến, đổi lấy đều là đối phương châm chọc khiêu khích. Nguyên bản, nàng cũng không muốn tin tiên nhân truyền thuyết, nhưng là, luôn luôn bị phủ định, để cho nàng sinh ra một loại vui buồn có nhau cảm giác. Nàng ở sâu trong nội tâm, rất muốn chứng minh tiên nhân là thật tồn tại, để cho những cái kia phủ định nàng người nhìn một chút. Đương nhiên, nàng mặt ngoài bên trên sẽ không như vậy. Lúc này, nàng vô cùng kích động. Tiên nhân truyền thuyết, chẳng lẽ là thật? Thái Thanh Sơn biên ngoại hạng như vậy thần thoại truyền thuyết, dĩ nhiên là thật. Đạo kiếm bay vọt, tiến nhập trong hồ trời. Lâm Triều trong tay xuất hiện một thanh kiếm, hắn chậm rãi mở miệng, đoạn. Đạo kiếm tồn tại hơn ngàn năm, lấy kiếm hồn nuôi dưỡng, tự chém thiên cơ. Theo Lâm Triều một kiếm chém tới, trên trời lần nữa phát sinh dị dạng. Ngừng. Một tiếng càng quần quần tiếng long ngâm truyền đến. Trên trời, một cái kim quang lóng lánh cự long từ trên trời giáng xuống, chui vào hồ trời. Lâm Triều đây là kích phát rồi long mạch, lấy đại hạ long mạch đối với dị giới lớn thần lằn. Đồng hóa, thần long. Mới vừa rồi là lớn thần lằn, hiện tại là thần long. Thần thoại truyền thuyết là thật. Thần long thật tồn tại. Đông Phương và Tuế. Thái Thanh Sơn bên trên trăm du khách run rẩy không gì sánh được. Bọn họ là đại hạ người, người Đông Phương, tín ngưỡng chính là thần long. Mà trước mắt long, rõ ràng là thần long. Thần long có lẽ cũng không tồn tại. Long mạch cũng có thể cũng không tồn tại. Nhưng tín ngưỡng có thêm, long liền xuất hiện. Lâm Triều một kiếm hạ xuống, thần long cuộn cuộn, xông về lớn thần lằn, long hình cự thạch bên trong long linh trong nháy mắt tan vỡ. Ngừng. Một cỗ thê thảm long ngâm truyền đến. Long hình cự thạch ầm ầm nổ tung. Đông Phương thần long cùng biến thành kim quang biến mất không thấy gì nữa. tất cả rung động vào giờ khắc này đình chỉ. Bạch ngân chìa khóa huyền phù tại không trung, vô tận nhỉ non âm thanh vào giờ khắc này truyền vào Lâm Triều lỗ tai. Là ai? Là ai phá hủy ta bạch ngân chìa? Đáng chết! Chờ lấy, ta triệt để trấn áp Thanh Đồng Chi Vương, sau đó chính là các ngươi tự kỳ. Lâm Triều cười cười, không có trả lời. Hắn huy kiếm, đạo kiếm vô phong, bạch ngân chìa trong nháy mắt gãy thành hai nửa. Dị khí tức vào giờ khắc này duệ kiếm. Lúc này, một lớp vải đen từ hố trời thượng phong bay xuống, rơi vào Lâm Triều cái trán bên trên. Phía trên có cô gái nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Lâm Triều nhẹ tay vồ một cái, liếc nhìn, hắc sa phiêu tán trên mặt đất. Ta đi. Hắn nhìn đạo kiếm, biến mất không thấy gì nữa. Cô hẹn. Đạo kiếm phát sinh một tiếng vui sướng rẽ rải, biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày sau, hố trời bên dưới, nơi đây hội tụ không ít người. Phía dưới cảnh tượng cũng thông qua camera quay chụp thành bức họa. Giả Hương Quân cùng Tần Di nhìn hình tượng, nội tâm chấn động. Một vị lao đầu mở miệng. Dưới đây dường như xảy ra một trận chiến đấu. Đương nhiên, không phải chúng ta hiểu cái kia loại chiến đấu. Nếu như tới định nghĩa, cần phải là siêu phàm giữa chiến đấu. Người ở chỗ này sắc mặt nghiêm trọng. Thái Thanh Sơn bên trên chuyện đã xảy ra, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lớn hàn lằn, thần long, long ngâm, sơn thể rung động, đạo kiếm phi hành. Mỗi một món đều rất làm cho người rung động, huống chi là một chỗ phát sinh. Thái Thanh Sơn thần thoại truyền thuyết, các ngươi đều thấy a. Chuyên gia mở miệng, một mực nhìn lấy hố trời bên dưới hình tượng. Hố trời hình thành rất phức tạp, đơn giản đến nói, chính là ngủ không được cùng thổ nhưỡng nham thạch chiến đấu. Trên Thái Thanh Sơn, liền có một cái sâu 500m hố trời. Hôm nay dị động, chính là tại Thiên Khanh trong phát sinh. Những thứ này cự thạch hợp lại lên, sẽ hình thành một cái lớn hàn lằn, hoặc có lẽ là Tây Phương Cự Long. Ở phía dưới, chính là thần long cùng với trôi phi kiếm cùng cái này lớn hàn lằn chiến đấu. Lý Mậu Nhiễm cau mày, hắn đem phía dưới chẳng cảnh cho miêu tả ra, Thái Thanh Sơn thần thoại truyền thuyết nói là, ngoại ma xâm lấn, có một tiên nhân xuất hiện, lấy phi kiếm chạm trừ ngoại ma. Những truyền thuyết này nếu như là thật, ngoại ma cái từ hối này, ý vị sâu xa. Chẳng lẽ nói, là có cái khác chủng tộc xâm lấn thế giới của chúng ta? Chúng ta bây giờ trải qua, có điểm giống xem chiếu bóng. Ngoại ma xâm lấn, ngoại tinh nhân xâm lấn. Loại này điện ảnh truyền hình kịch đều chụp bao nhiêu, mọi người nhất không thể quen thuộc hơn. Thế nhưng không ai thật gặp qua cái gì ngoại tinh nhân, thậm chí ngoại ma. Đương nhiên, liên quan tới người ngoài hành tinh nhiệt độ luôn luôn cư cao không dưới. Muốn biết chân tướng của chuyện, phải đi hỏi một câu người trong truyền thuyết kia tiên nhân. Vị kia tiên nhân có khả năng hay không tại trong hố trời xuất hiện? Một người hỏi. Hiện tại, bọn họ cũng bắt đầu tiếp thu tiên nhân tồn tại, giả thiết tiên nhân tồn tại. Nhắc tới cái này, mọi người kích động. Lý Mậu Nhiễm trả lời nói, đi qua chúng ta kiểm tra đo lường, không có ở phía dưới phát hiện cỡ lớn sinh vật xuất hiện vết tích. Bất quá, nếu quả như thật có tiên nhân xuất hiện, lấy thủ đoạn của chúng ta, cũng có thể kiểm tra đo lường không đi ra. Đúng rồi, giả tiểu thư cái khăn che mặt, lúc kia chính tốt phiêu rơi vào hố trời bên dưới. Giả Hương Quân cùng Tần Di đối mặt một mắt, hai người càng thêm kích động. Nhất là Tần Di. Nếu như, Lâm Bình còn sống đâu? Ta cảm thấy tiên nhân cần phải đã sớm không có ở đây, bằng không cái này 1000 năm tới, vì sao không có vị tiên nhân này truyền thuyết? Một vị lão giả mở miệng, hơn nữa dựa theo Thái Thanh Sơn truyền thuyết, vị kia tiên nhân là phi thăng. Không ít người tán thành vị lão giả này. Tiên nhân nếu quả như thật còn tồn tại, Thái Thanh Sơn sẽ không luôn luôn vắng vẻ nhiều năm như vậy. Đương nhiên, cũng tồn tại những khả năng khác. Lý Mậu Nhiễm lúc này mở miệng, dựa theo thời gian tuyến chúng ta tới cắt tỉa một lần. Ngay từ đầu, là Thái Thanh Sơn rung động, sau đó lớn thần lằn thanh âm vang lên, lớn thần lằn tạo thành mây xông vào trong hố trời. Lại sau đó, phi kiếm đi tới, long hồn tiến nhập hố trời. Lý Mậu Nhiễm không có nói. Thế nhưng, người ở chỗ này đều biết Lý Mậu Nhiễm ý tứ. Ngươi là nói, tại phi kiếm trước khi tới, đã có sinh linh cùng lớn thần lằn chiến đấu lên. Về sau, lớn thần lằn chi linh tham chiến, vị kia tồn tại gọi đến phi kiếm cùng long hồn. Người ở chỗ này đều dừng bên dưới, cảm giác phát hiện ghê gớm sự tình. Bọn họ nhìn màn ảnh bên trong hình tượng, nội tâm chấn động. Lẽ nào, trước đây không lâu, nơi đó xuất hiện một vị tiên nhân? Tiên nhân? Lâm Bình, chuyển sinh máy mô phỏng khởi động, có hay không tiến hành lần thứ tư chuyển sinh? Là. Lâm Triều không có bất kỳ do dự nào. Chuyển sinh mô phỏng là có làm lệnh, từ lần trước thăng cấp sau, chuyển sinh máy mô phỏng liền có thể một tháng tiến hành một lần chuyển sinh. Thế nhưng, có thể dùng chuyển sinh điểm tới tiến hành giảm bớt làm lệnh. Lần này, Lâm Triều hao phí 100 chuyển sinh điểm, làm lệnh thời gian kết thúc, thế là hắn bắt đầu rồi lần thứ tư chuyển sinh. Lần này cùng Bạch Ngân Chi Vương cách không tiếp xúc, hắn cảm nhận được Bạch Ngân Chi Vương cường đại cùng khó chơi. So Thanh Đồng Chi Vương mạnh, Lâm Triều chưa có hoàn toàn nắm chặt thắng hắn. Cho nên, hay là đi chuyển sinh mô phỏng trở nên mạnh mẽ. Có hay không tiêu hao 10 chuyển sinh điểm, cái neo định chuyển sinh nhân sinh phương hướng, lấy thu được tốt hơn đánh giá. Chuyển sinh máy mô phỏng nêu lên truyền đến, Lâm Triều hơi sửng sở. Chuyển sinh điểm còn có loại công dụng này. Tiếp thu nêu lên tin tức, Lâm Triều đã hiểu. Cái neo định phương hướng có rất nhiều tác dụng. Nói thí dụ như mấy lần trước chuyển sinh, Lâm Triều liền không có phương hướng, ngẫu nhiên phát huy. Như thế, lấy được đánh giá khả năng liền không đủ cao, khen thưởng không đủ nhiều. Nếu như cố định chuyển sinh nhân sinh phương hướng thì càng tốt xuất phân. Là không có bất kỳ do dự nào, Lâm Triều đáp ứng. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 76, Võ An Quân. Theo Lâm Triều thanh âm, chuyển sinh máy mô phỏng nêu lên truyền đến. Giải tỏa phương hướng, chia ra làm nhà, quốc, thiên hạ. Ra, một nhà yên vui, chính là thủy chung. Quốc, thịnh thế trị quốc căn bang, loạn thế bằng thiên hạ. Thiên hạ, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Trước mắt giải tỏa cái này ba phương hướng, Lâm Triều hơi sững sờ. Rất hiển nhiên, quốc cùng thiên hạ, cái này quá lớn, làm lên tới cũng tương đối phức tạp, chấm điểm cũng rất khó. Lần này, liền tới đơn giản một chút, lựa chọn ra đi. Lâm Triều lựa chọn ra. Một tới, rất tốt soát đánh giá phân. Thứ hai, lựa chọn ra, cũng không có nghĩa là không thể làm những thứ khác. Hắn vẫn là tự do, chỉ là phía trên ra, khả năng cần nhiều tốn một chút thời gian. Có hay không sử dụng chuyển sinh may mắn thêm được. Lần trước Lâm Triều liền sử dụng, thu được không cự đạo tâm cường đại như vậy thiên phú. Lần này nha. Lâm Triều ngẩn người, chờ lại nắm chặt một điểm chuyển sinh may mắn thêm được thẻ sử dụng nữa. Hắn có thể dùng những biện pháp khác, cho lần này chuyển sinh xuống thấp một chút độ khó. Hay không? Lâm Triều không có sử dụng. Bất quá, Lâm Triều suy nghĩ một chút, trước mắt hắn có không ít chuyển sinh điểm. Chuyển sinh điểm cũng có thể để thăng lần này chuyển sinh bên trong gia cảnh, thể chất, dung nhan trị, thiên phú trong đó một hạng. Hơn nữa, một lần chỉ có thể chỉ định một cái. Chuyển sinh may mắn thêm được thẻ thì không có sử dụng hạn chế. Tiêu hao 50 chuyển sinh điểm để thăng thiên phú may mắn thêm được. Lâm Triều lựa chọn để thăng thiên phú. Hắn thấy, chuyển sinh thời điểm, thiên phú mới là trọng yếu nhất. Dù sao, hắn mấy lần trước chuyển sinh, dựa vào là đều là thiên phú. Thiên phú may mắn thêm được bên trong, sinh thành bên trong. Tính danh, Lâm Triều. Gia cảnh, cực tốt. Thể chất, thượng giai. Dung nhan trị, thượng giai. Nhìn sinh thành tin tức, Lâm Triều hơi sững sờ. Xem ra vận khí của ta rất tốt. Mỗi một dạng đều cao hơn mặt bằng chung, cái này rất lợi hại. Đương nhiên, cái này có bản thể hắn thêm được. Có hay không tiến hành thiên phú rút ra? Tới rồi. Lâm Triều rất chờ mong. Thiên phú rất trọng yếu. Cái này quyết định Lâm Triều chuyển sinh trong quá trình hạn mức cao nhất. Hơn nữa, nếu như sinh ra cường đại thiên phú, như vậy hắn còn có thể tiến hành cố hóa. Hiện tại, hắn liền cố hóa một chút cũng không có cự đạo tâm. Không biết, ta tiếp tục chuyển sinh, cái này cố hóa thiên phú, có hay không đi theo vào? Lâm Triều rất chờ mong. Nếu như là dạng này, càng chuyển sinh, hắn thiên phú càng nhiều, lấy được đánh giá thì cũng càng cao. Rút ra thiên phú. Thu được màu đỏ thiên phú dịch dung thuật, lục sắc thiên phú cổ võ giả, thanh sắc thiên phú ngôn ngữ sức mê hoặc, thanh sắc thiên phú con rối đại sư. Dịch dung thuật, ngươi dịch dung thuật có thể dùng giả đánh cháo, thiếu tiền thời điểm, không ngại đem mình ăn mặc nữ hài tử, nói không chừng kiếm tiền nhanh hơn. Cổ võ giả, cổ võ bên trong, võ đạo thiên phú, ngươi là thứ nhất. Ngôn ngữ sức mê hoặc, tiếng nói của ngươi có chứa một loại kỳ lạ mị lực. Có một ngày, ngươi đối với một con lang kể chuyện xưa, có một cái xanh xanh thảo nguyên, có một con lang xưa nay không ăn dê. Lang sau khi nghe, đốn ngộ ba ngày, hiểu lang sinh chân lý. Ngươi đối với nhà cách vách Thúy Hoa nói, từ trước có cái thư sinh thích cái trước giàu nhà tiểu thư, mong mà không được, Thúy Hoa cảm động khóc. Con rối đại sư, ngươi rất biết chế tác con rối. Ngươi chế luyện con rối, sẽ nói lời nói, sẽ xúc động, tựa như chân nhân. Nếu như ngươi bằng lòng bán ngươi con rối, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến mua. Trong đó, con rối tỷ tỷ cái kia một cái, nhất định là bạo khoản một trong. Cái này bốn cái thiên phú. Lâm Triều hơi hơi suy tư. Cái này bốn cái thiên phú, không thể không nói đều rất tốt. Cái thứ nhất không cần phải nói. Cái thứ hai, cổ xưa bên trong, võ đạo thiên phú đệ nhất. Nếu như Lâm Triều lần này chuyển sinh chính là một cái tu võ thế giới, cái thiên phú này cực kỳ hữu dụng. Cái thứ ba, ngôn ngữ sức mê hoặc, rõ ràng là thanh sắc thiên phú. Lần trước, Lâm Triều có một cái ngôn ngữ sức cuốn hút, lần này trực tiếp thăng cấp thành sức mê hoặc. Cái này sức mê hoặc mạnh hơn sức cuốn hút. Lâm Triều nếu dùng hình dung từ để hình dung, đó chính là địch hóa. Hắn sử dụng cái thiên phú này thời điểm, tùy tiện nói một ít lời nói, là có thể để cho não người bộ suy nghĩ nhiều. Cái thiên phú này cũng rất tốt. Lắc lư người, tuyệt đối hữu hiệu. Về phần cuối cùng một cái thiên phú, con rối đại sư. Nhìn lên tới rất lợi hại, thế nhưng công dụng Lâm Triều còn không nghĩ minh bạch. Cái thiên phú này, tựa hồ có chút gân gà. Ký chủ có hay không bắt đầu chuyển sinh? Chuyển sinh máy mô phỏng nêu lên truyền đến, Lâm Triều không có bất kỳ do dự nào. Là Đại Yên Vương Triều, dùng võ định quốc. Quốc chủ tuổi nhỏ, còn không thể nắm quyền. Thái hậu Tố Thị buông rèm chấp chính, khống chế triều đình, trời yên biển lặng, ca múa mừng cảnh thái bình. Nhà nhà đốt đèn bên dưới, là thuộc về võ giả giang hồ, khoai y ân cửu, dùng võ vi phạm lệnh cấm. Có kiếm khách, cự thanh bắt đầu một kiếm phá 1300 giáp, có đạo tặc, đoạn sông xuyên sông ngòi, viết xuống một câu lời nói, thiên tử từ nay về sau qua. Cũng dâu lưu xuống tiền mãi lộ, có sát thủ, chỉ cấp cho lên vàng, hoàng tử đều giết, có đồ tể, giết lợn ngàn con luyện thành tuyệt thế đao pháp. Thế giới của võ giả. Lâm Triều triệt để sử sốt, Đại Yên Vương Triều. Trong ký ức của hắn, đại hạ tộc lịch sử, căn bản không có Đại Yên Vương Triều cái này triều đại. Tại cổ đại, quả thật có Đại Yên, nhưng đó là hẻo lánh vương quốc, không phải trung nguyên chính thống. Người võ giả này miêu tả, so dị sĩ nhìn lên đến còn phải mạnh. Lâm Triều hơi nhíu mày. Dựa theo sở học của hắn lịch sử, căn bản không có cái gì võ giả. Đương nhiên, đi qua chuyển sinh mô phỏng, hắn tự nhiên biết, sách sử đều là dám. Không thể tin hoàn toàn. Ta ngược lại có chút mong đợi, chẳng lẽ nói thế giới này không lại trôi qua. Lâm Triều mang trên mặt một luồng nụ cười. Bắt đầu chuyển sinh. Chuyển sinh máy mô phỏng khởi động, Lâm Triều nhanh chóng tiến hành chuyển sinh. Đại Yên Vương Triều, Võ An quân phủ. Theo một cái đứa bé sơ sinh tiếng khóc, phá vỡ đêm vắng vẻ. Mấy trận tiếng cười to truyền đến. Khôi Ngô nam tử ôm trong ngực Hải Nhi, ngươi chính là ta Võ An quân Tề Bạch Nhi tử, Tề Lâm. Chỉ là, tiếng cười to còn không có duy trì liên tục bao lâu. Đột nhiên, Võ An quân bên trong phủ truyền đến một hồi tiếng chém giết. Võ An quân cấu kết Phong Lan quốc chủ, muốn mang thiên tử ra lệnh chư hầu, ban cấm võ lệnh, đây là không cho bọn ta người giang hồ đường sống, giết, giết, giết sạch, nam hay nữ vậy toàn giết sạch, một cái không lưu. Nghe nói Võ An quân phủ có tiên nhân một đoạn xương ngón tay, thuộc về ta. Giết chóc gầm thanh truyền đến, một đám thân mặc áo đen người bịt mặt xông vào. Lớn mật, nơi này là Võ An quân phủ, tặc tử sao dám? Võ An quân Tề Bạch chính là võ đạo tông sư, thiên tử mới đăng cơ, địch quốc xâm lấn. Tề Bạch liên hợp Phong Lan đại bại ngụy, tĩnh, được phong làm Võ An quân. Có thể nói, Đại Yên Vương triều, trừ hoàng thất, lấy tể thị nhất chân quý. Võ An Quân thì như thế nào? Theo cái này một đạo âm thanh, một đám hắc y nhân xuất hiện, ở tại bọn hắn tay áo chân, theo tinh xảo tam sắc hoa. Võ An Quân phủ, Tề Bạch nhìn thấy người đến, sắc mặt kinh ngạc. Tam sắc các. Tam sắc các là đương kim trên đời đệ nhất tổ chức sát thủ, liền hoàng tử cũng dám giết. Người giang hồ, không người không đúng tam sắc các nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng Võ An Quân minh bạch, tam sắc các chính là Tố thị một thanh kiếm sắc. Tam sắc các, đại biểu là Tố thị, đại biểu là Đại Yên Vương triều ý chí. Làm kiếm đâm vào Võ An Quân trong lồng ngực, Võ An Quân ầm ầm ngã xuống đất. Hắn giống to hơn. Chó chết Tố Vân Cung, lúc đó ta nên giết người cái này kỹ nữ. Lúc trước Võ An Quân đại bại Ngụy Tĩnh, thừa thắng mà về. Tố Vân Cung tự mình leo lên giường của hắn, khao tại hắn. Đáng tiếc, 7 ngày thời gian, Tố Vân Cung không có có thai hắn tể bạch loại. Bằng không, cái này thiên hạ chi chủ, nói không chừng còn có hắn tể gia huyết mạch. Lục soát, tiên nhân một đoạn ngón tay, nhất định phải về tại chúng ta Tam Sắc Các. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 77, lão già ngủ. Không tuổi, ngươi tại Võ An Quân bên trong phủ sinh ra, đặt tên Tề Lâm. Tập nhân sát nhập trong phủ, cướp đoạt tiên nhân xương ngón tay, Tam Sắc Các 12 lớn hắc y sát thủ xuất thủ, phụ thân của ngươi Võ An Quân chết trận, Võ An Quân phủ bị diệt. Ngươi bị thị nữ ném vào giữa sông, bị một cái lão già ngủ nhặt đi. Một tuổi, lão già ngủ bình thường bên trên thanh lâu, nói là cho ngươi tìm sữa ăn, ngươi cũng ăn vào rất nhiều sữa, bất đồng giống loài, bất đồng hình hảo, bất đồng mùi vị. 2 tuổi, bình thường không có gì lạ một năm, ngươi đã có thể đi bộ. 3 tuổi, lão già mù mang theo ngươi đổi 10 lần nơi ở. 4 tuổi, ngươi bắt đầu biết chữ đọc sách, lão già mù không còn có đi thanh lâu. Có một ngày buổi tối, ngươi nghe được lão già mù mắng to, chó chết tam sắc các, không làm việc đàng hoàng, đều mở thanh lâu. 5 tuổi, ngươi bắt đầu đứng trung bình tấn, lão già mù mỗi ngày đều đi trên núi cho ngươi đánh một ít dã vị ăn. 6 tuổi, thân hình của ngươi cường kiện, đã có thể đánh thắng người trưởng thành. Lão già mù ly khai một chuyến, một tháng trở về sau, sắc mặt của hắn tái nhợt. Ngươi bình thường nghe được lão già mù buổi tối ho khan, ho ra tới có máu, cũng có cơ quan nội tạng. Còn có thể nghe được hắn tình cờ tiếng mắng chửi, chó cái môn, trước đây nên gan chết ngươi. 7 tuổi, lão già mù đem thân thế của ngươi nói cho ngươi, hắn để ngươi không muốn báo thù. 8 tuổi, lão già mù kể cho ngươi giải giang hồ thế lực, cùng với cảnh giới võ đạo phân chia. Trên giang hồ cao thủ, chia ra làm thất phẩm đến nhất phẩm mạnh nhất. Nhất phẩm bên trên, còn có võ đạo tông sư. 9 tuổi, lão già mù lại mang ngươi đổi rất ở thêm chỗ. 10 tuổi, lão già mù đem tuyệt học của hắn, Kim Vân kiếm dạy cho ngươi, hắn nói, kiếm pháp này không nên tùy tiện hiện người, nếu không sẽ mang cho ngươi tới bất hạnh. 11 tuổi, lão già mù sắm vai đạo sĩ, cùng đi với ngươi tiếp hồng bạch sự tình, nắm chặt một chút tích xúc, lão già mù mua cho mình một cái kim hương quan tài. Lão già mù nói, ngươi học xong làm lễ cúng, về sau ta chết, ngươi làm cho ta pháp sự, có thể tiết kiệm biện pháp chuyển tiền. Một lần biện pháp chuyển tiền, có thể đi thanh lâu nhiều lần. 12 tuổi, ngày 7 tháng 7, lão già mù lại đi một chuyến thanh lâu. Ngày 8 tháng 7, lão già mù nói với ngươi rất nhiều lời nói. Hắn nói, về sau nếu như nhìn thấy mặt mày bên dưới có lệ nốt rồi, bụng dưới trên có một đóa phượng lan dáng dấp bất nữ tử, đem túi gấm giao cho hắn. Lão già mù còn nói, kỳ thực hắn là phong lan người, toàn bộ phong lan đều là trời ghét người. Nói xong những thứ này lời nói, không uống rượu ngươi bồi lão già mù uống một vò rượu. Lão già mù nhìn ngươi, tức giận mắng nói, thằng nhóc con, đừng thừa dịp ta uống say đem ta kim hương quan tài bán đi. Ngươi nói với lão già mù, ta bản lĩnh lợi hại, trước mắt ngươi kim hương quan tài. Lão già mù ngươi tin, ngươi nói với lão già mù, ta cho ngươi biểu diễn một chút chân trái giẫm chân phải giẫm chân trái, trực tiếp thượng thiên. Lão già mù tức giận mắng đùa hắn. Kết quả, ngươi thật chân trái giẫm chân phải giẫm chân trái, leo lên cao 30 mét không. Lão già mù trợn mắt hốt mồm, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có thần thái. Hắn hô to nói, Tề Mục, ngươi nhất định phải đem Tố Vân Khung cái kia đàn bà thối cho gắn chết. Ngày 9 tháng 7, Lâm Triều tỉnh lại. Lão già mù. Hắn tiếng hô. Lão già mù không có bất kỳ trả lời. Lâm Triều mũi có chút lên men phát nhiệt. Ta đã nói với Lý lão nhị tốt rồi, đem bảo bối của ngươi quan tài bán đi, hắn lập tức liền tới đây. Lão già mù vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Triều khôi phục tâm tình, ôm lão già mù lạnh như băng thân thể. Nửa ngày sau, Lâm Triều đem lão già mù bỏ vào kim đàn mục trong quan tài. Lần này, hắn mời hòa thượng, còn mời đạo sĩ, còn tự thân xuất mã, cho lão già mù làm pháp sự. Đêm đã khuya, Lâm Triều còn tại trước mộ phần. Lão già mù, ngươi đi, ta xem như là không có nhà a. Lâm Triều uống chất lượng kém rượu vàng, vừa đắng vừa chát, còn không có kỉnh. Bất quá, chính là loại rượu này, lão già mù còn tắc thích uống, một ngày được uống bên trên 2 lượng. Không uống nhiều một ngụm, bởi vì không có tiền. Lão già mù, mối thù của ngươi, còn có nhà ta thù, ta đều sẽ báo. Lâm Triều ánh mắt kiên định. Hắn chuyển sinh mà đến, mặc dù là hài nhi, nhưng chuyện khi đó hắn đều vô cùng tẩy rửa. Đáng tiếc, hắn chính là một cái bình thường hài nhi, đối mặt diệt ra thảm án, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, hiện tại không đồng dạng. Lâm Triều ánh mắt lộ ra một luồng sắc ý. Hắn có thiên phú, chính là cổ võ giả. Thiên phú như thế, cực kỳ cường đại, bây giờ, hắn thực lực đã vượt qua nhất phẩm. Nhất phẩm bên trên là tông sư. Tông sư bên trên là đại tông sư. Thời khắc này Lâm Triều, thình lình tại tối hôm qua đột phá đại tông sư. Một vị 12 tuổi đại tông sư, vẻ sợ hãi nghe nói thế giới này bên trên tồn tại đại tông sư cường giả, thế nhưng đại tông sư cường giả phượng mao lân giác toàn bộ đại yên đều tìm không ra mấy vị, cái nào đại tông sư cường giả không 60 tuổi ăn ngồi. Đáng tiếc thiên phú của ta không có y thuật. Lâm Triều thở dài. Bất quá hắn biết lão giả mù kỳ thực sớm quyết chí chết, tâm đã chết, coi như trị tổn thương cũng sống không được bao lâu. Uống rượu vàng, Lâm Triều nội tâm ngũ vị tạp trần. Không thân nhân, dùng cái gì là ra? Hắn lần này chuyển sinh phương hướng là ra. Kết quả, vừa mới chuyển sinh tới, chính mình người một nhà chết hết. Ngay từ đầu, Lâm Triều còn có một chút tự trách. Dù sao, tựa như kiếp trước nào đó khắp nơi, nhân vật chính vừa đến một cái địa phương nào đó, một cái địa phương nào đó sẽ chết người. Bất quá về sau, Lâm Triều nghĩ thông suốt. Không phải là bởi vì hắn chuyển sinh, những người tài giỏi này chết, mà là hắn chuyển sinh đến nơi này một nhà. Nếu như không phải hắn chuyển sinh tới, người một nhà này có lẽ đều chết vô ích. Hiện tại có hắn tại, hắn vốn không gặp mặt phụ mẫu, không thể chết vô ích. Hiện tại nên đi kiếm một ít tiền, bằng không liền đi tìm cửu nhân lộ phí đều nắm chặt không đủ. Lâm Triều nhìn trước mắt phần mộ, dập đầu ba cái. Nghĩa phụ, tâm nguyện của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Mấy năm nay, Lâm Triều đối với nghĩa phụ thân phận cũng có không ít suy đoán. Nghĩa phụ kỳ thực chính là đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ Tam Sắc Các sát thủ. Hơn nữa, còn không là bình thường sát thủ. Tại Tam Sắc Các, sát thủ phân là ba đẳng cấp, chia ra làm bạch bên sát thủ, viền xanh sát thủ cùng với viền đen sát thủ. Viền đen sát thủ liền nhất phẩm cao thủ đều sát địa. Viền đen sát thủ bên trên còn có một loại sát thủ, chính là viền vàng sát thủ. Lão giả mù chính là viền vàng sát thủ, thế nhưng không biết vì sao lão giả mù trốn tránh. Theo Lâm Triều suy đoán, cùng Tố Vân Khung có quan hệ, cũng cùng một nữ nhân có quan hệ. Hắn nhớ kỹ Tố Vân Khung cái này danh tự, cái này Đại Yên Vương Triều tôn quý nhất nữ nhân, nhưng tại lão giả mù trong miệng, Tố Vân Khung lại đề tiện nữ nhân. Tốt rồi, nên đi kiếm lộ phí. Lâm Triều ánh mắt lộ ra phong mang. Như thế nào kiếm tiền nhanh nhất? Còn không có quá lớn tâm lý phụ tội cảm. Đó là đương nhiên là mượn cho vay nặng lãi không còn. Hoặc là, đen ăn đen. Lâm Triều thân ảnh lâm vào trong bóng tối. Ra, sau này hãy nói. Người nhà, sau này hãy nói. Trước tiên đem thủ cho báo. 1-2 tuổi, lão già mù sau khi chết, ngươi bắt đầu hành hiệp trưởng nghĩa, chuyên môn giết sơ tặc, cường đạo, cũng rất nhanh tích lũy nhân sinh đệ nhất thùng vàng. Chương 78, Thiên Cơ Tử Lâu. Nửa năm sau, Thiên Khánh Phủ. Thiên Khánh chính là Đại Yên Vương Triều Nam Phương phồn bình nhất chi địa. Giờ này bên ngoài tuyết lớn đầy trời, trong thành lại không gì sánh được náo nhiệt. Có lẽ là võ giả khá nhiều, trên đường phố bình thường có thể nhìn thấy mặc đoạn đả mình Trần Hán Tử. Nếu như lại qua mấy tháng, trong sông băng hòa tan, xuân hoa lên ngọn cây, lại đến Thiên Khánh Phủ, thậm chí có thể nhìn thấy không ít trang phục mát mẻ hiệp nữ. Đại Yên Vương Triều bầu không khí luôn luôn mở ra. Người võ lâm càng là khoái ý ân cửu, không có đem trinh tiết coi trọng lắm. Chính phái nhân vật nếu như cùng ma môn yêu nữ xem vừa mắt, thậm chí trực tiếp dừng cây nhỏ hẹn đánh một trận cũng không có vấn đề. Đại Yên bầu không khí luôn luôn như vậy. Giờ này, Đại Yên Vương Triều phồn hoa nhất trong tiểu lâu, bóng người nối liền không dứt. Có thể xuất hiện ở đây tòa trong tiểu lâu, hoặc là võ giả, hoặc là phú thương, hoặc là quyền quý. Người bình thường căn bản không có tư cách tiến vào. Một hồi gió lạnh thổi qua, Lâm Triều đem trên đầu áo choàng kéo xuống kéo, toàn thân hắn đều bao phủ tại áo choàng bên trong, thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Giống hắn lối ăn mặc này người, tại Thiên Khánh phủ có rất nhiều, không cảm thấy kinh ngạc. "Ra, thương cảm ta, nhà ta khuê nữ đã 2 ngày chưa ăn cơm á." Bên cạnh, gầy trơ cả xương quẹ chân lão đầu ôm một cô bé. Nữ hài sắc mặt tái nhợt, môi phát xanh, nàng tiểu tay vươn vào trong ống tay áo, không dám ra đây. Lâm Triều không khỏi nhớ lại lão già mù. Hắn ném hơn 10 miếng tiền đồng, vừa tốt thật chỉnh tề rơi vào lão đầu trước mặt. Lão đầu trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, "Cảm tạ lão gia." "Cảm tạ lão gia." Hắn quỳ ở trên mặt đất, liên tục dập đầu. Lâm Triều rất có tiền, nhưng chỉ cho lão đầu một ít tiền đồng, không có cho nhiều, bởi vì có đôi khi cho nhiều ngược lại hại hắn. Đằng trước là phồn hoa tiểu lâu, các loại mùi rượu đánh tới, bên trong còn loáng thoáng truyền đến oanh oanh yến yến tiếng cười, cùng với giang hồ hiệp khách làm tử lệnh, còn có cái kia kiệt tác nhất người kể chuyện. Kể chuyện cái kia võ an quân thân cao 12 thước, mới vừa sinh ra một cái 3 thước hải nhi. Kết quả, cái kia Tam Sát Phường sát thủ liền đánh tới. Tam Sát Phường chính là giang hồ đệ nhất sát thủ thế lực, là đối phó võ an quân, ước chừng phái 20 vị viền đen sát thủ, từ 3 vị viền vàng sát thủ dẫn đội. Tam Sát Phường không phải chỉ có Bạch Thanh Hắc Tam Sát sát thủ sao? Tiểu tử, ngươi đây liền không hiểu được, tại viền đen sát thủ bên trên, càng là có trong truyền thuyết viền vàng sát thủ. Nghe đồn, những thứ này viền vàng sát thủ cũng là có thể giết chết tông sư võ giả. Võ An Quân cũng quá xui xẻo, đụng phải Tam Sát Phường. Đáng tiếc, Võ An Quân phủ 300 thân vệ, chết mà không lùi, toàn bộ hủy diệt. Võ An Quân mặc dù háo sắc một chút, nhưng nói thật lời nói, luận quân luận võ, đều là hiện nay thiên hạ số 1 số 2 tồn tại. Võ An Quân nếu không chết, cái này thiên hạ có thể vượt qua hắn, chỉ sợ cũng chỉ cần Đại Yên Vương triều vị kia. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Một vị bột mì hiệp khách cây quả mở, nhìn lên tới anh tuấn bất phàm, Võ An Quân đã chết, giang hồ trung quy là người tuổi trẻ giang hồ. Trang bên trên, không ít võ giả không vui. Bất quá, một đạo âm thanh truyền đến. Hắn là Nhị Dương chỉ Lý Huyên Vân, Tiềm Long bảng thứ 37 cường giả. Lý Huyên Vân, dĩ nhiên là hắn. Trang bên trên, không ít người nhìn thấy Lý Huyên Vân đều vô cùng e dè. Tiềm Long bảng là siêu tập Đại Yên Vương triều 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ cao thủ. Lý Huyên Vân chính là nhị phẩm võ giả, thực lực cực mạnh. Tuyệt học của hắn Nhị Dương chỉ càng là vô cùng linh hoạt, lại không mất cường mãnh bá đạo. Ở trong võ lâm, thuộc về tân tú, vẫn là cái kia loại tuyệt cường tân tú. Không ít thế hệ trước cường giả đều không phải là Tiềm Long bảng tài giỏi đẹp trai đối thủ. Dù sao, nhị phẩm võ giả đều có thể khai tông lập phái. Lâm Triều lúc này cũng tiến nhập trong tử lâu. Hắn nhìn Lý Huyên Vân một mắt, không có để ý. Khách quan, là nghỉ trọ, vẫn là ở trọ? Điếm tiểu nhị chạy tới, mang trên mặt ân cần nụ cười. Ta muốn đi lầu 7. Lâm Triều bình tĩnh nói. Điếm tiểu nhị ánh mắt lập tức hơi sững sờ. Trang bên trên hiệp khách tính lực tốt, cũng nghe được Lâm Triều. Bọn họ nhìn về phía Lâm Triều biểu tình, tâm tư dị biệt. Liên liên Lý Huyên Vân cũng nhìn nhiều Lâm Triều một mắt, bất quá chợt hắn lại lắc đầu. cái này áo choàng hắc y nhân xui xẻo. Thiên Cơ Tiểu Lâu chính là Thiên Cơ các sản nghiệp. Thiên Cơ Tiểu Lâu tiền tứ lầu doanh nghiệp, làm là tiểu lâu sinh ý. Sau lầu 3, làm là buôn bán tin tức sinh ý. Thứ 5 lầu, mua tin tức không có kim ngạch hạn chế. Thứ 6 lầu, mua tin tức thì nhất định phải tốn hao vượt qua 1000 lượng bạc. Về phần lầu thứ 7 thì chí ít cần phải hao phí 1 vạn lượng. Truyền thuyết, lầu thứ 7, liền đương kim thái hậu Tố Vân không thích mặc màu gì cái hiếm loại tin tức này đều có. Theo Lý Huy Vân, Lâm Triều nói thẳng đi lầu 7, quá mức rêu rao. Điều này nói rõ hắn trên thân có chứa chí ít 10000 ngân phiếu. Lâm Triều trên thân lại không có tản mát ra cường đại khí tức. Hơn vạn bạc, đủ để cho một ít đao kiếm đổ máu người võ lâm bí quá hóa liệu, xuất thủ cấp đoạn. Thiên Cơ Tiểu Lâu ông chủ đi xuống, hắn là một vị mặc hoa y lão đầu. Quý khách xin cho ta tới. Thực lực của hắn không tệ, Lâm Triều cảm giác bên dưới, lại còn là một vị tứ phẩm võ giả. Ừm. Lâm Triều đáp ứng một tiếng. Tại Thiên Cơ Tiểu Lâu lão bản dẫn dắt bên dưới, Lâm Triều đạt tới lầu 7. Thiên Cơ Lâu ông chủ nói vài câu lời nói, xoay người rời đi. Lầu 7 bên trên, chỉ còn lại hai người. Bảy trong lầu, Vương Kỳ Vận nửa khép lấy mắt. Đột nhiên, hắn mở mắt, quét tới trước Lâm Triều một mắt, mang trên mặt lười biếng khí tức, hiển nhiên còn chưa ngủ tốt. Muốn mua tin tức gì? Tam Sát Phượng. Lâm Triều bình tĩnh nói. Vương Kỳ Vận trên mặt lười nhác biến mất không thấy gì nữa, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Lâm Triều. Bất quá, lấy nhãn lực của hắn, chỉ có thể phân biệt ra được Lâm Triều là người đàn ông, số tuổi hắn không phải là rất lớn. Muốn giết người? Vương Kỳ Vận tùy ý hỏi. Hắn còn tưởng rằng, trước mắt Lâm Triều là muốn ủy thác Tam Sát Phượng giết người. Chỉ bất quá không có tìm Tam Sát Phượng phương pháp, tìm được Thiên Cơ Các. Ừm. Lâm Triều gật đầu, hắn tìm một gỗ tử đàn cái ghế ngồi xuống, bình tĩnh nói, ta muốn mua chính là Tam Sát Phượng tổng bộ địa điểm. Vương Kỳ Vận ngây ngẩn cả người. Muốn giết người? Hỏi Tam Sát Phượng tổng bộ địa điểm. Hướng Tam Sát Phượng trả thù. Vương Kỳ Vận trên mặt qua chút tiếc hận thần sắc, đây cũng không phải là tiểu giá. Tiếc hận về tiếc hận, làm ăn là làm ăn, hắn đương nhiên sẽ không khuyên Lâm Triều chịu chết. Bao nhiêu ngân lượng? Tam Sát Phượng tổng bộ địa điểm, tại thế lực lớn bên trong không tính là gì đại ẩn bí. Bất quá, coi như là như vậy, muốn mua tin tức này, cũng cần bạch ngân 5 vạn lượng. Vương Kỳ Vận chậm rãi mở miệng, đưa ra 5 ngón tay. Không có vấn đề. Lâm Triều chân mày cũng không có mặt nhăn một lần. Hắn móc ra một đại điểm ngân phiếu, ở trong đó rút ra 5 trương. Đủ rồi sao? Vương Kỳ Vận lanh mồm lanh miệng bỏ vào cái tiếp theo trứng ngỗng. Nhiều như vậy ngân phiếu, 5 trương thì có 5 vạn lượng, trên thân còn có một đại điểm, cái này sợ là có ít nhất mấy trăm ngàn thậm chí 1 triệu lượng ngân lượng à. Cho dù là Vương Kỳ Vận gặp nhiều bạc, nhìn thấy Lâm Triều trên thân tiền, cũng biết hầu nuốt một cái. Hắn là nhị phẩm võ giả, nhưng là hắn đời này cũng tích lũy không đến triệu lượng bạc. Chương 79, đây chính là giang hồ sao? Vương Kỳ Vận tiếp nhận ngân phiếu, nghiêm túc kiểm nghiệm một lần. Là thông báo ngân số, không giả được. Vương Kỳ Vận xuất ra một tấm bản đồ, cho Lâm Triều. Tam Sát Phường tổng bộ địa điểm, ngay tại Phong Lâm Sơn. Phong Lâm Sơn cách Thiên Khánh phủ liền nửa tháng lộ trình. Đúng rồi, miễn phí tặng ngươi một cái tin, nửa tháng sau là Tam Sát Phường đấu võ. Lúc kia, Tam Sát Phường sở hữu sát thủ đều sẽ trở về. Vương Kỳ Vận vẫn là nhắc nhở một câu. Lâm Triều nhận lấy địa đồ, đa tạ. Hắn đang muốn ly khai. Lúc này, Vương Kỳ Vận đột nhiên lần nữa mở miệng, chúng ta Thiên Cơ Các còn có một cái tin tức, ngươi khả năng cần, có mua hay không? Ồ. Lâm Triều dừng bước lại, lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Tam Sát Phường sở hữu bạch bên sát thủ, xanh bên sát thủ, hắc bên sát thủ, thậm chí viền vàng sát thủ nhân số, cùng với thực lực chiến tích, có muốn hay không mua, giá tổng cộng 100 vạn lượng. Không có hứng thú. Lâm Triều lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng là cái gì? Một đứa bé chuẩn bị dùng nước dưới vào một con kiến ổ, sẽ còn đi quan tâm cái này con kiến ổ có bao nhiêu con kiến, những thứ này con kiến ăn no mà cấm không có sao? Sẽ không. Vương Kỳ Vận hơi sững sờ. Lâm Triều phản ứng ngoài dự liệu của hắn. Bất quá sau đó, hắn cười nói, Tam Sát các sở hữu sát thủ tư liệu, tin tức này là Tam Sát các cung cấp. Mỗi bán ra một phần, Thiên Cơ Các đều muốn cho Tam Sát các 900.000. Lâm Triều cười cười, Tam Sát các thật biết làm ăn. Cái này cũng từ bên mặt phản ứng Tam Sát các cường đại sức mạnh. Bán tin tức của mình, chờ lấy cựu gia đến nhà, còn kiếm cựu gia tiền. Quả thực. Vương Kỳ Vận cười cười, hắn tiện đã nói, tới Thiên Cơ Các mua Tam Sát các tổng bộ địa điểm tin tức không ít người bất quá bình thường đều đại biểu cho một phe thế lực. Mà ngươi? Phía sau lời nói, Vương Kỳ Vận không nói ra miệng. Lâm Triều sắc mặt bình tĩnh, không có theo tiếng. Vương Kỳ Vận không có để ý, mà là cầm một ly trà uống vào trong miệng. Mấy năm nay, tới ta Thiên Cơ Các mua Tam Sát các tổng bộ địa điểm không ít người. Bọn họ phần nhiều là võ an quân cũ kỹ, muốn là võ an quân báo thủ. Đáng tiếc, những người này quá nghèo, liền 10 vạn lượng đều trả không ra. Vương Kỳ Vận ý vị thâm trường nhìn Lâm Triều một mắt. Lâm Triều vô cùng bình tĩnh, hắn mở miệng nói, thật đáng thương. Nói xong, Lâm Triều mang lấy địa đồ ly khai. Vương Kỳ Vận nhìn Lâm Triều bóng lưng rời đi, phát sinh một tiếng thở dài. Cái giang hồ này, sau đó không lâu, lại đều sẽ có một vị hiệp khách vẫn lạc. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một trang giấy, bắt đầu viết thư. Lão Hữu, hôm nay có một nam tử hoa 100.000 ngân lượng mua Tam Sát Phường tổng bộ địa điểm. Vương Kỳ Vận còn muốn lại viết cái gì, nhưng là muốn, không tiếp tục viết. Hắn vị lão hữu này, thân phận vô cùng tôn quý. Hắn có một cái thân phận đặc thù, chính là Đại Yên Vương Triều Cự Bắc Vương. Hắn nữ nhi chính là Võ An Quân Thế Tử. Nửa tháng sau, Lâm Triều toàn thân áo đen áo choàng, thật giống như trong đêm tối u linh. Hắn giờ phút này đã tới Phong Lâm Sơn. Phong Lâm Sơn rất lớn, coi như biết Tam Sát các tổng bộ địa điểm, không có địa đồ, cũng rất khó tìm Tam Sát các cửa vào. Thời khắc này Lâm Triều, trên thân sau lưng hơn 10 trôi vũ khí, 4 thanh kiếm, 5 chôi đao, 6 thanh thương, giết người rất lợm vũ khí. Vũ khí của hắn đều là thông thường vũ khí, nhiều điểm vũ khí, phòng thân cũng tốt. Sau nửa canh giờ, Lâm Triều dừng bước.
Trong ngực của hắn ôm một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm. Lúc này, hơn 10 đạo phi tiễn bắn đi qua, theo tới chính là một đạo âm lãnh thanh âm. Am hiểu tam sắc các người, giết không tha. Mấy đạo phi tiễn phóng tới, tại võ đạo gia chỉ bên dưới, những thứ này tiễn xưng là không có mưa tên khít khao hơn. Ở nơi này lúc, Lâm Triều kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang hiện lên, hơn 10 đạo phi tiễn chém dụng. Cùng với cùng nhau rơi xuống, còn có 6 cái đầu lâu. Lâm mặt không chút thay đổi, hắn lúc này mở miệng, thanh âm quần quần như sấm. Thiên ngai một kiếm khách, một đao khách, một thương khách, mời tam sắc các lúc đó. Chung kết. Thanh âm đinh thái nhức óc, cho dù là tam sắc các chỗ sâu bế quan người, đều có thể nghe được đạo thanh âm này. Thật can đảm, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Xem ra, chúng ta tam sắc các vẫn là quá vô danh. Theo Lâm Triều một tiếng này, toàn bộ tam sắc các như sôi trào nước đồng dạng, lập tức tràn ngập lên tới. Vô số bạch bên sát thủ, xanh bên sát thủ, hắc bên sát thủ xuất hiện, xa xa thậm chí còn có viền vàng sát thủ lộ ra hài hước thần tình. Những người này đem Lâm Triều vây ở trong đó. Bất quá, bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Triều cái này một cú họng, liền phô bày nội lực thâm hậu, nhìn lên tới không là bình thường võ giả. Lúc này, một vị hắc bên sát thủ đi lên trước, mang trên mặt tiếc hận thần tình, anh hùng quả nhiên ra thiếu niên, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có một người tới chắn chúng ta tam sắc các cửa lớn. Căn cứ Lâm Triều thanh âm, hắn đoán được Lâm Triều không cao hơn 30 tuổi. Hắc bên sát thủ vừa đi, vừa nhìn Lâm Triều, chết ở kiếm của ta bên dưới, ngươi cũng không uổng chuyến này. Cái này hắc bên sát thủ, chính là nhất phẩm võ giả. Tại tam sắc các tất cả hắc bên sát thủ bên trong, hắn có thể đủ sắp xếp 3 vị trí đầu. Hắn là có hy vọng nhất tấn thăng đến viền vàng sát thủ hắc bên sát thủ. Lâm Triều cười cười, nói cho ta tên ngươi, bởi vì đây là ngươi cuộc đời này một lần cuối cùng đối với thế giới này chứng minh ngươi tồn tại qua. Hắc bên sát thủ cười cười, trên mặt lộ ra hài hước thần tình, lá gan quả thực rất lớn, nếu không cũng không dám một người tới ta tam sắc cắt. Theo cái này một đạo âm thanh, hắc bên sát thủ trong nháy mắt xuất thủ. Lâm Triều kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Hắn kiếm rất nhanh, cực nhanh, nhanh như thiểm điện. Xoẹt xẹt. Mọi người không nghĩ tới chính là hắc bên sát thủ còn không có xuất kiếm. Hắc bên sát thủ thân thể liền biến thành hai nửa. Bên cạnh vây xem sát thủ, cũng trong nháy mắt có 7-8 người bị một kiếm này kiếm quang lan đến gần, chết tại chỗ. Tràng bên trên rất nhiều sát thủ, sắc mặt kỳ biến. Xa xa viền vàng sát thủ, trong mắt cũng lộ ra một hồi thần sắc ngạc nhiên. Đại tông sư. Một kiếm này, chỉ có đại tông sư mới có thể vung ra. Thình lình có một vị đại tông sư đi tới tam sắc các. Viền vàng sát thủ tâm tư hồi chuyển. Trên giang hồ có danh tiếng đại tông sư cứ như vậy chút. Vị này, là ai? Cùng cái này đồng thời, tam sắc các chủ xuất hiện, bên người của hắn đi theo 17-18 vị viền vàng sát thủ. Đây chính là tam sắc các nội tình. Nhiều như vậy tông sư, nhất phẩm sát thủ, nhị phẩm sát thủ, coi như tới đại tông sư, cũng muốn ngâm hận tại chỗ. Trừ phi, có 3-4 vị đại tông sư một chỗ xuất thủ, mới có thể đối với tam sắc các tạo thành bị thương nặng. Các hạ là vị nào vị tiền bối? Tam sắc các chủ mang trên mặt nụ cười ấm áp. Lâm Triều cười cười, hắn nhìn chung quanh tại chỗ. Đều đến đông đủ. Rất tốt, không cần ta tìm tới tìm lui, một người giết. Hôm nay, chính là tam sắc các hủy diệt ngày. Lâm Triều thanh âm rơi xuống. Lợi kiếm xuất vỏ. Trường thương quét ngang. Không có bất kỳ do dự nào, chiến đấu nhanh chóng bắt đầu. Giết. Tuyết lớn đầy trời, hạ một ngày một đêm. Một trận chiến này cũng rằng co một ngày một đêm. Tam sắc các bên trong, vô số chim bồ câu bay ra. Tam sắc các bên trong, khắp nơi đều là sát thủ thi thể. Máu tươi đem lại tuyết nhiễm hồng. Lâm Triều toàn thân áo đen, phát sinh một tiếng du thở dài. Đây chính là giang hồ sao? 13 tuổi, người đi trước tam sắc các, giết viền vàng sát thủ 17 vị, viền đen sát thủ 62 vị, viền xanh sát thủ cùng trăm bên sát thủ bất kể, uy danh hiển hách tam sắc các lúc đó hủy diệt. Tam sắc các chủ trước khi chết, phát huy ra một kích mạnh nhất, liên hợp cái khác viền vàng sát thủ, rốt cục đưa người đâm một kiếm. Chương 80, tam sát các hủy diệt. Sau 7 ngày, Thiên Khánh phủ, Thiên Cơ tử lâu. Không hổ là Nhị Dương Chỉ Lý Huyên Vân, hôm qua đánh với Thái Mị yêu nữ một trận, Nhị Dương Chỉ xuống dưới, Thái Mị yêu nữ tá lực, cuối cùng thua trận. Chúc mừng Lý thiếu hiệp, Tiềm Long bảng bài danh tiến thêm một bước, sợ rằng không được bao lâu, liền có thể đi vào Tiềm Long bảng trước 30. Tiềm Long bảng trước 30, cùng Tiềm Long bảng 30 về sau là hai cấp độ. Tiềm Long bảng trước 30 đều là làm nhất phẩm võ giả. Đương nhiên, nhất phẩm cũng phân cao thấp. Trước mắt Tiềm Long bảng đệ nhất, tên là Liễu Bạch Viên, chính là nhất phẩm cao giai. Có tông sư chắc chắn, Liễu Bạch Viên có hy vọng tại 35 tuổi trước bước vào tông sư cảnh. Lúc này Lý Huy Vân vẫn là nhị phẩm, nhưng tại nhị phẩm trung hắn đã đi mau đến mức tận cùng. Nghe được mọi người thổi phồng, Lý Huy Vân bình yên tiếp thu. Hắn đánh bại Thái Mị yêu nữ tin tức, sợ rằng không được bao lâu liền sẽ truyền khắp Đại Yên. Hắn Nhị Dương Chỉ danh tiếng, đem lần nữa tăng vọt. Hắn ưa thích loại này bị vạn người truy phủng cảm giác. Đương nhiên, hắn hiểu hơn, muốn bị vạn người truy phủng, thực lực của tự thân còn muốn vững vàng. Lý Huy Vân đã nghĩ xong, chờ hắn thực lực lắng động hoàn tất, hắn liền đi khiêu chiến Tiềm Long bảng 31 thanh niên tuấn kiệt, tới đánh một trận bước vào nhất phẩm. Đương nhiên, một trận chiến này khả năng phải đợi 1-2 năm. Lý Huyễn Vân có kiên trì. Gió bác gào thét, Lý Huyễn Vân uống rượu mạnh. Thiên Cơ tiểu lâu bên trong, không ít võ giả giữ rượu ngôn hoan, thậm chí có trực tiếp đem câu lan bên trong cô nương cho mang đến nơi này. Vô cùng náo nhiệt. Tam sát các thật sự là khủng bố, nghe nói vài ngày trước, Tiềm Long bảng thứ 27 Ngạnh Thương Vương bị hắc bên sát thủ cho ám sát. Ngạnh Thương Vương, cái kia một cây ngân thương đánh khắp kinh đô Ngạnh Thương Vương. Đáng tiếc, Ngạnh Thương Vương nhưng là người hoàng tộc, xưa nay anh dũng, có hy vọng tại 20 năm bên trong bước vào võ đạo tông sư cảnh. Rất nhiều võ lâm hiệp khách cảm thán một lần. Tam sát các thật sự là quá mức cường đại, tựa như cường đại mây đen bao phủ tại mọi người trên đầu. Hơn 10 năm trước, tam sát các càng là ám sát một vị hoàng tử, chấn động triều đình và dân gian cùng võ lâm. Bất quá, trong chốn võ lâm phàm là có điểm thế lực, tin tức linh thông người đều biết, Tam Sắc Các là Tố Vân Khung lợi kiếm. Tố Vân Khung dùng Tam Sắc Các ám sát hoàng tử, là cho con trai của nàng lót đường. Tam Sắc Các thật sự là quá mạnh mẽ, nếu như ta có thể tiến vào bên trong, trở thành một tên viền đen sát thủ, vậy thì thật tốt quá. Một vị đại hán khôi ngô ước ao nói. Tam Sắc Các sát thủ, đãi ngộ cực cao. Tố Vân Khung thỉnh thoảng sẽ tổ chức hoa thơm cỏ lạ yến, mở tiệc chiêu đãi Tam Sắc Các viền vàng sát thủ, viền đen sát thủ. Thậm chí đồ đãi, Tố Vân Khung cùng một chút viền vàng sát thủ, liền phát sinh qua một ít quan hệ mờ mờ. Liên ngươi, ngươi ngay cả Tam Sắc Các bạch bên sát thủ cũng không sánh bằng bên trên, còn đen hơn bên sát thủ. Có người cười to. Đại hán khôi ngô lúng túng cười cười, người vẫn không thể có lý tưởng rồi. Ngươi muốn làm viền đen sát thủ, chỉ có một khả năng. Đó chính là Tam Sắc Các bị diệt, không còn tồn tại. Chính ngươi sáng lập một cái Tam Sắc Các, chính mình phong chính mình là viền đen sát thủ. Ha ha ha, ngươi chết Tam Sắc Các cũng sẽ không hủy diệt. Hoàng thất không ngược lại, Tam Sắc Các như thế nào lại hủy diệt? Trong tiểu lâu, bầu không khí không gì sánh được sinh động. Mọi người vui sướng cười. Tam Sắc Các luôn luôn tựa như to lớn bóng tối áp tại lòng của mọi người ở giữa, cũng chỉ có uống rượu lúc ngang tàng mở chút cho đùa, mới có thể để cho những thứ này khói mù tiêu tan chút. Đột nhiên, tiểu lâu đại môn bị mở ra. Bên ngoài, một mảnh trắng xóa. Một hồi gió lạnh đánh tới, cảm giác lạnh như băng đánh tới, không ít võ giả đều mang to. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đem cửa lớn hoàn toàn mở ra? Lãng phí lao tử chân khí. Người tới, hình như là Thất Ngôn Vương người, là có đại sự gì phát sinh sao? Thất Ngôn Vương, luận tin tức linh thông độ, gần với Thiên Cơ Các. Thế nhưng, Thiên Cơ Các là biết rất nhiều bí ẩn tin tức, tiến hành tư nhân bán, Thất Ngôn Vương thì là đem không ít đại chúng tin tức ấn thành giấy chương, tiến hành buôn bán. Bây giờ, Thất Ngôn Vương người đến Thiên Cơ tử lâu, là có cái gì xảy ra chuyện lớn sao? Ở nơi này lúc, ngoài cửa Thất Ngôn Vương người đột nhiên hô to nói: "Năm ngày trước, Tam Sắc Các hủy diệt." Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiểu lâu lập tức lặng ngắt như tờ, thời gian phảng phất bị dừng lại. Mấy hơi sau đó, loại này dừng lại phá diệt, tiện đà là mãnh liệt phát tiết. Cái gì? Tam Sắc Các bị diệt? Đùa giỡn a? Rất nhiều giang hồ hiệp khách võ giả chấn động không hiểu, cảm giác lỗ tai mình có vấn đề. Tam Sắc Các chính là đệ nhất sát thủ thế lực. Nó trung tông sư cường giả hơn 10 vị, nhất phẩm cường giả càng là gần trăm người. Cho dù là 4, 5 cái đại tông sư cường giả tiến vào bên trong, cũng không thể nói hủy diệt Tam Sắc Các. Đại Yên Vương triều, đại tông sư cường giả cứ như vậy chút người. Bây giờ, Tam Sắc Các diệt. Điều này sao có thể? Mọi người thấy Thất Ngôn Vương cái vị kia người mang tin tức, thất truy bắt thiệt bà. Hỏi: "Tiểu tử, ngươi không có gạt gạt chúng ta a? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai diệt Tam Sắc Các?" "Không có." Thất Ngôn Vương người mang tin tức sắc mặt nặng nề, Tam Sắc Các quả thực hủy diệt. "Ta cũng không hiểu biết Tam Sắc Các là diệt tại ai tay, nhưng ngày mai hiệp khan, tập san lên Tam Sắc Các hủy diệt." Thất Ngôn Vương hiệp khan, một tháng ra một kỳ, ghi chép giang hồ lớn nhỏ chuyện. Cái này một kỳ đã ra qua. Lần này, Thất Ngôn Vương chuẩn bị lại ra một kỳ. Rất nhiều hiệp khách chấn động không hiểu. Lý Huyên Vân ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tam Sắc Các sẽ hủy diệt. Sau đó, toàn bộ giang hồ tất nhiên sẽ rung động. Nghĩ đến cái này, Lý Huyên Vân có chút kem trả răng. Chẳng phải là nói, hắn mới vừa đánh bại Thái Mị yêu nữ tin tức, vô pháp gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Rốt cuộc là ai hủy diệt Tam Sắc Các? Lý Huyên Vân cũng tràn ngập hiếu kỳ. Toàn bộ trong tiểu lâu vô cùng náo nhiệt, ầm ĩ vang trời. Chỉ là, ở nơi này lúc, đột nhiên một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến. Thiên Cơ Các các chủ, Thiên Cơ lão nhân. Mọi người thấy quá khứ, chỉ thấy một lão giả tóc trắng tiến nhập Thiên Cơ tiểu lâu bên trong, sắc mặt nghiêm túc. Người đến, rõ ràng là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh Thiên Cơ lão nhân. Tại chỗ võ giả, nội tâm nghi hoặc. Thiên Cơ lão nhân cũng là bởi vì Tam Sắc Các hủy diệt mà đến sao? Chỉ là, hắn vì sao không đi Tam Sắc Các, phản mà đi tới Thiên Cơ tiểu lâu, cái này tiểu cứ điểm. Trong đó ý tứ hàm xúc, ý vị sâu xa. Lý Huyền Vân không khỏi nhớ lại nửa tháng trước cái vị kia áo choàng nam tử, vị kia áo choàng nam tử tiến nhập Thiên Cơ tiểu lâu lâu bảy. Chẳng lẽ nói, Lý Huyền Vân nội tâm sinh ra một loại ý tưởng kinh khủng. Tam Sắc Các hủy diệt, cùng vị kia áo choàng nam tử có quan hệ. Là vị kia áo choàng nam tử, tại Thiên Cơ tiểu lâu lầu 7 mua Tam Sắc Các tin tức, sau đó mang người đem Tam Sắc Các tiêu diệt. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích Tam Sắc Các bị phúc diệt, Thiên Cơ lão nhân đi tới Thiên Khánh phủ Thiên Cơ tiểu lâu. Nghĩ đến cái này, Lý Huyền Vân chấn động không hiểu. Thiên Cơ tiểu lâu bên trên, Vương Kỳ vận mặt lộ cung kính thần sắc, gặp qua các chủ. Thiên Cơ lão nhân là Thiên Cơ các chủ, cũng Thiên Cơ các đệ nhất cường giả. Tam Sắc Các bị tiêu diệt sự tình, người đã biết được. Thiên Cơ lão nhân mở miệng, thanh âm mang theo một loại khó tả mị lực. Thuộc hạ mới vừa biết được. Vương Kỳ vận cúi đầu. Nghe được tin tức này, hắn cũng chấn động không hiểu, hoàn toàn không có buồn ngủ. Kết quả, còn không có tiêu hóa xong, các chủ liền tới. Nửa tháng trước, có một người tại ngươi cái này mua Tam Sắc Các tổng bộ địa điểm tin tức. Thiên Cơ các chủ nhàn nhạt hỏi. Vương Kỳ vận ngây ngẩn cả người. Nghe được lời nói của các chủ, kết hợp với các chủ chạy đến nơi này, nội tâm hắn sinh ra một loại kỳ lạ ý tưởng. Chẳng lẽ nói, đúng thế. Vương Kỳ vận đè nén xuống trong lòng những ý nghĩ khác, để cho mình bảo trì trấn định. Thiên Khánh phủ đến Phong Lâm Sơn có nửa tháng lộ trình, vừa tốt người kia mua Tam Sắc Các tổng bộ địa điểm, Tam Sắc Các liền tại nửa tháng sau hủy diệt. Thiên Cơ các chủ thanh âm thâm thúy. Vương Kỳ vận không khỏi nhớ lại hôm đó nam tử. Lúc đó, hắn còn tiếc hận. Vị nam tử kia ý tứ chính là tìm Tam Sắc Các trả thù. Lúc đó, Vương Kỳ vận còn nghĩ ám chỉ một phen, lời Tam Sắc Các mạnh lớn, khuyên nam tử kia không cần luẩn quẩn trong lòng. Kết quả, chẳng lẽ nói, người kia mua Tam Sắc Các tổng bộ địa điểm sau, có hay không nói công dụng? Thiên Cơ lão nhân hỏi. Không có nói thẳng, nhưng nói là đi giết người. Hắn nhiều được một tuổi, có gì đặc thù? Vương Kỳ vận cố gắng nghĩ lại. Hắn lấy áo choàng che khuất thân hình,
ta không thấy dung mạo của hắn. Bất quá, hắn đại khái không cao hơn 30 tuổi, hắn trên thân đeo hai thanh kiếm, là rất thông thường cái kia loại kiếm, tùy tiện tìm một cái lò rèn là có thể tạo ra cái kia loại. Ngắn gọn, hấp dẫn, nhu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 81, ba vị đại tông sư. Không cao hơn 30 tuổi, cũng có thể 40-50 tuổi tác. Vương Kỳ vẫn bổ sung lần nữa một câu. Dù sao, thân là võ giả, hơi chút cải biến chính mình thanh tuyến cũng không có quá đại nạn độ. Hắn tới nơi này sau, có hay không phát sinh đặc thù gì sự tình? Thiên Cơ lão nhân hỏi. Ừm. Hắn đi tới Thiên Cơ tiểu lâu lầu 7, bại lộ to lớn tài lực. Mây đen song sát lúc đó đi theo, cuối cùng bị giết. Vương Kỳ vận mở miệng. Mây đen song sát đều là ngũ phẩm võ giả, cả hai liên hợp với tới, có thể phát huy ra tứ phẩm thực lực. Nhưng tại giang hồ này bên trong, cũng chỉ là một cái cường đại con tôm mà thôi. Đi xem một cái mây đen song sát thi thể. Sau nửa canh giờ, mọi người đem quan tài cậy ra, hai cổ thi thể bại lộ ở trong mắt mọi người. Mây đen song sát thi thể bị một chỗ vùi lấp. Bên cạnh, Thiên Cơ lão nhân ánh mắt sâu thẳm. Bởi vì luyện võ duyên cớ, võ giả thân thể cũng sẽ không dễ dàng như vậy sa đoạn. Lại tăng thêm trời đông giá rét, lúc này mây đen song sát thi thể còn giữ tương đối song tốt. Kiếm thương, một kiếm đứt cổ. Thiên Cơ lão nhân nghiêm túc nhìn, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Mây đen song sát hai người là bị một kiếm giết chết, bị một kiếm này chém giết, hai người bọn họ tựa hồ không có phản ứng kịp, cái này kiếm thật nhanh. Sợ rằng, Cực Kiếm Khách kiếm cũng không có người này kiếm nhanh. Cực Kiếm Khách là đại yên đệ nhất khoái kiếm. Kiếm pháp của hắn lấy mau lẹ, lôi đỉnh chứ danh. Mặc dù Cực Kiếm Khách chỉ là nhất phẩm võ giả, chỉ bằng mượn khoái kiếm, đủ để cùng một chút tông sư tranh phong. Nhanh như vậy kiếm, chúng ta đại yên còn cất giấu dạng này một vị cường giả. Thiên Cơ lão nhân cau mày suy tư. Thế giới này bên trên, quả thật có không ít lão quái vật bế quan tu võ, không muốn người biết. Thế nhưng, luôn sẽ có chút manh mối. Trước mắt cái này, Thiên Cơ các vậy mà chưa từng nắm giữ bất cứ tin tức gì. Hắn dùng ngân phiếu, là nhà nào? Thiên Cơ lão nhân hỏi thăm nói. Hắn muốn thông qua ngân phiếu tìm được thân phận của người này. Thông báo ngân hảo. Vương Kỳ Vận liền vội vàng nói, viết một lá thư cho thông báo ngân hảo Thẩm đại phú, lão phu muốn biết cái này tấm ngân phiếu đến cùng tại trong tay ai. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt lấp loé. Tuân lệnh. Vương Kỳ Vận vội vã theo tiếng. Ở nơi này lúc, bay trên trời tới một con bồ câu đưa tin, rơi vào Thiên Cơ lão nhân bả vai bên trên. Thiên Cơ lão nhân lấy xuống bồ câu đưa tin bên trên tin, ánh mắt trở nên sâu thẳm lên. Tam sát các 1.237 người đều là chết. Thương thế cùng sở hữu kiếm thương, vết thương đã bắn, vết đao. Hư hư thực thực, có ba vị đại tông sư cường giả xuất thủ, thân phận không rõ, võ học công pháp không rõ. Tam sát các chủ chết vào Kim Vân kiếm bên dưới. Đột nhiên xuất hiện ba vị đại tông sư cường giả. Vương Kỳ Vận hít sâu một hơi. Ba vị đại tông sư cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy hủy diệt Tam Sắc Các. Điều này nói rõ ba vị này đại tông sư cường giả, còn không là bình thường đại tông sư cường giả. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết, đại tông sư cường giả cứ như vậy nhiều, đột nhiên xuất hiện một vị cũng đủ để gây nên giang hồ hành động. Lần này xuất hiện ba vị, hầu như không có khả năng. Tam Sắc Các chủ, ngoại giới luôn luôn nói hắn là tông sư, nhưng ta biết, hắn là đại tông sư cảnh. Liên hắn đều chết hết, vẫn là chết ở tại Kim Vân kiếm bên dưới. Thiên Cơ lão nhân nói ra một cái tin tức nặng ký. Tam Sắc Các chủ dĩ nhiên là đại tông sư cảnh. Đại tông sư cảnh cường giả muốn thoát thân, không ai có thể ngăn lại, vì sao Tam Sắc Các chủ bị giết? Đại tông sư cảnh đã gần như thiên nhân. Loại này cường giả, tựa như nhân vật thần tiên. Hai vị đại tông sư cảnh cường giả đối chiến, hầu như rất khó phân ra thắng bại. Coi như ba vị đại tông sư cảnh cường giả vây công một vị đại tông sư cảnh cường giả. Vị kia đại tông sư cảnh cường giả muốn chạy trốn, vẫn có hy vọng rất lớn. Nếu như Tam Sắc Các chủ ôm phải chết tâm, thậm chí có thể đổi một vị đại tông sư cảnh cường giả. Nhưng là liền trước mắt tin tức nhìn, hủy diệt Tam Sắc Các đại tông sư cường giả, căn bản không có vấn lạc. Mọi người chấn động không hiểu. Tam Sắc Các hủy diệt, càng thêm khó bề phân biệt, càng quá đáng. Kim Vân kiếm pháp chính là xuất phát từ Tam Sắc Các. Thiên Cơ lão nhân mở miệng, kiếm này chính là Tam Sắc Các viền vàng sát thủ Kim Ngọc Lang Quân thành danh kiếm pháp, thi triển lên như mưa phùn kéo dài, Kim Vân rực rỡ. 13 năm trước đây, Kim Ngọc Lang Quân thoát đi Tam Sắc Các, tiêu thất tung tích. Một lần cuối cùng xuất hiện chính là 2 năm trước, hắn đi gặp Tam Sắc Các một vị trưởng lão, bị ba vị viền vàng sát thủ vây công, chúng liệt tâm trưởng, trọng thương bỏ chạy, sống không quá 1 năm. Lẽ nào vị này đại tông sư cùng Kim Ngọc Lang Quân có giao tình? Thiên Cơ lão nhân thì thảo nói, Kim Vân kiếm pháp là Tam Sắc Các bên trong duy nhất có thể nhìn ra đường kiếm chiêu. Cái này môn kiếm pháp rất mạnh, thậm chí coi là bên trên đỉnh cấp. Thế nhưng Kim Vân kiếm pháp xuất phát từ Tam Sắc Các. Tam Sắc Các chủ tự nhiên có ứng đối Kim Vân kiếm pháp phương pháp, nhưng lại như trước chết ở Kim Vân kiếm pháp bên dưới. Điều này nói rõ người sử dụng kiếm này luận thực lực vượt qua xa Tam Sắc Các chủ. Người như thế nào lại là hạ người vô danh? Loại này cường giả trên thân đỉnh tiêm võ học tất nhiên không ít. Hắn vì sao dùng cố ý dùng Kim Vân kiếm pháp chém giết Tam Sắc Các chủ, trong đó tất có thâm ý. Hắn nói không chừng cùng Kim Ngọc Lang Quân có quan hệ, phân phó điều tra Kim Ngọc Lang Quân những năm này trải qua. Bên cạnh, Vương Kỳ Vận hơi sững sờ. Hắn nhớ tới hôm đó đấu đồng nhân, lẽ nào đó là một vị đại tông sư? Vị kia đại tông sư cùng Võ An Quân có quan hệ sao? Hắn vậy mà cùng vị kia thần bí đại tông sư đánh qua giao đạo. Đại Yên Vương triều, trong kinh đô, Tố Vân Cung một thân áo mỏng, nàng nằm nghiêng, vóc người đầy đà dồi dào, đường cong lạ lướt như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Nàng tuy là đại yên thái hậu, nhưng tuổi tác của nàng cũng mới vừa hơn 30. Nàng trên người có thiếu phụ quyến rũ, cùng với thiếu nữ tiểu mỹ. Năm vị tuấn mỹ nam tử hầu hạ ở một bên, những thứ này nam tử trên thân đều tản ra võ giả khí tức, rất hiển nhiên, còn đều không phải là kẻ yếu. Cái này năm vị nam tử tuấn mỹ, có tại cho Tố Vân Khung đấm lưng, có bóp chân, có nhào nặn ấn. Tố Vân Khung nhắm nửa con mắt, trong miệng ngẫu nhiên phát sinh như có như không thanh âm. Ôn Quân, đêm nay liền từ ngươi hầu hạ. Đột nhiên, Tố Vân Khung mở miệng, trong thanh âm mang theo vô tận mỹ ý. Tuân lệnh. Ôn Quân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn nhìn về phía Tố Vân Khung trước ngực như có như không cảnh xuân, ánh mắt nóng rực, trong tay lực đạo cũng gia tăng mấy phần. Tố Vân Khung hưởng thụ, nàng nhắm mắt lại. Những người khác không thấy được là, lúc này trong mắt của nàng đã biến thành kim sắc, bên trong xuất hiện kim mang. Từ thu được tiên nhân xương ngón tay, võ đạo tu vi của nàng tiến triển cực nhanh. Phối hợp nàng di tinh thần công, bây giờ nàng đã bước vào đại tông sư cảnh. 30 tuổi đại tông sư. Toàn bộ Đại Yên Vương triều, từ thành lập tới nay, còn chưa từng xuất hiện 30 tuổi đại tông sư. Chỉ là, ở nơi này lúc, một đạo âm thanh truyền đến. Thái hậu, không tốt rồi, tam sắc các. Hủy diệt. Tam sắc các hủy diệt, sôi sùng sục. Toàn bộ Đại Yên Vương triều đều vì thế mà chấn động. Có nói, là ba vị đại tông sư xông vào tam sắc các. Có người nói, là một vị thiên nhân gặp tam sắc các tạo cho vô tận giết chóc, tâm sinh từ bi, hủy diệt tam sắc các. Tam sắc các hủy diệt, cho Đại Yên Vương triều tạo thành ngành động, so với lúc trước Võ An Quân bỏ mình càng thêm chấn động. Ngắn gọn, hấp dẫn, như mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 82, nhà sinh khí có chút ít. Cự Bác Vương phủ. Lão giả mái đầu bạc trắng, trong hốc mắt đều là nước mắt nước, mang trên mặt giải thoát nụ cười. Tại trước người của hắn, quần áo hoa y nam tử trẻ tuổi nằm úp sấp ở trên mặt đất, trên thân khí tức cực kỳ yếu, "Cha, vì sao? Vì sao? Ta nhưng là con của ngươi, Cự Bác Vương phủ thế tử, mắt đều tương lai vương." Nam tử chúng độc tên là Tam Nhật Đoạn. Cái này ba ngày nếu không có thu được giải dược, liền sẽ nọc độc công tâm mà chết. Tam sắc các rốt cục không có. Cự Bác Vương tuổi già sức yếu trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, ngươi cậy vào cũng mất. Cha, chúng ta là người một nhà. Ngươi còn biết là người một nhà. Tỷ tỷ của ngươi, ngươi anh rể, ngươi cứ như vậy bán cho Tố Vân Khung, bán cho Tam sắc các. Cự Bác Vương trên mặt lộ ra vặn vẹo thần tình, hiển nhiên giận dữ, tiên nhân xương ngón tay tin tức, Tề Bạch nói cho ngươi ta, là tín nhiệm chúng ta, coi chúng ta là thành người một nhà, ngươi đây. Hắn vừa nói, vừa dùng chân đạp nam tử cái bụng, không lưu tình chút nào. Nam tử phun ra máu tươi. Huyết sắc là đen nhánh. Nam tử trẻ tuổi luống cuống, trên mặt lộ ra cầu khẩn thần sắc, "Cha, ngươi giết ta, ngươi liền tuyệt hậu nha." Hắn là cái hoàn khố đệ tử, đâu chịu nổi dạng này khổ. "Ta không có tuyệt hậu." Lão giả trên mặt lộ ra phong mang, "Ngoại tôn của ta còn sống." Nói, hắn một cước giẫm ở tại nam tử trẻ tuổi lồng ngực. Nam tử trẻ tuổi tâm mạch trong nháy mắt gãy. "Con a, ngươi không chỉ có quần áo lụa là lại ngu xuẩn, còn không có tâm." 4 năm sau, Lâm An Thành, Bình An Tiêu Cục. Nam nữ tiếng cãi vã vang lên tới. "Hảo nha, Tề Bình Quý, có phải hay không ghét bỏ ta hoa tàn ít bướm?" Hôm nay trên đường phố nhìn thấy cái kia nữ yêu tinh, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm người ta nhìn, nước bọt đều chảy xuống. Đây không phải là nữ yêu tinh, đó là Thanh Vân Tông Tuyết Ngọc tiên tử. Tề Bình Quý giải thích nói. Triệu Thúy Vân hai tay chống nạnh, ừ, cũng gọi lên Tuyết Ngọc tiên tử, sau lưng ngươi cất giấu bao nhiêu tiên tử? Ngươi đây là tại cố tình gây sự. Tề Bình Quý vẻ mặt không kiên nhẫn. Ta làm sao cố tình gây sự rồi? Triệu Thúy Vân nói lớn tiếng nói, sung sướng lầu tiểu thiến tiên tử, không sẽ là của ngươi già trước tuổi được không? Ta là đi cùng nàng nói chuyện làm ăn. Chúng ta tiêu cục bên trên trăm người, tổng yếu ăn cơm không phải? Nói chuyện làm ăn đàm luận lên giường. Ngươi nói cái gì đó? Cái gì trên giường? Ta rõ ràng là chui được đáy giường. U, tiểu thiến quý nhân xuất hiện, ngươi sợ bị phát hiện, đều sợ đến trốn vào đáy giường. Như thế nào cùng ngươi không giải thích được đâu. Xú bà nương. Ta xú bà nương, ngươi ba ngày hai đầu hướng kia viện chạy, ra đều không hồi. Hiện tại Mộc Nhi đều 17 tuổi, ngay cả một việc hôn nhân cũng không có. Người khác đều ghét bỏ cha hắn, là cái phế vật vô dụng. Nói ai phế vật đâu? Ngươi có phải hay không chướng mắt ta, cuộc sống này nếu như không nghĩ tới, vậy thì biệt ly. Sao, Tề Bình Quý, ngươi muốn ngưng lão nương? Nghe hai người tranh cãi, Lâm Triều nhún vai, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. "Cha, mẹ, các ngươi đừng ầm ĩ." Lâm Triều thanh âm truyền đến. Trong viện, vốn đang là kiếm bạc nỗ trương Tề Bình Quý cùng Triệu Thúy Vân lập tức hết giận, không tiếp tục ầm ĩ. "Mộc Nhi, ta và ngươi mẹ đùa giỡn đây." "Đúng đúng đúng, đùa giỡn." Tề Bình Quý cùng Triệu Thúy Vân nhìn Lâm Triều, ánh mắt chỗ sâu có như vậy một vẻ lo âu cùng tính nghệ. "Chơi thì chơi, náo thì náo, không cho phép ly hôn." Lâm Triều thật không ngờ rất tốt từ ngữ, liền dùng ly hôn. "Yên tâm, sẽ không, sẽ không." Tề Bình Quý ôm Triệu Thúy Vân, nhìn lên tới không gì sánh được thân mật. Nhìn hai người, Lâm Triều thở dài một hơi. Là đời này chuyển sinh đánh giá càng cao, Lâm Triều phía trên già hao phí tâm lực. Cha mẹ của hắn đã vẫn lạc, mà muốn hợp thành gia, đầu tiên được có cha mẹ. Thế là, Lâm Triều liền khiến cho dùng con rối đại sư Thiên Phú, tạo ra được cha, mẹ, thị nữ, người hầu, gia đình, hộ vệ các loại hơn 100 người. Thị nữ rất chi kỷ, người hầu rất trung thành. Gia đình bao ăn bao ở là được. Hộ vệ khổng lồ mạnh mẽ. Mỗi lần tranh cãi, đều muốn náo ly hôn. Nếu như không phải Lâm Triều tại, hai cái này con rối cha mẹ, phỏng chừng đều đã ly hôn bao nhiêu hồi. Quá khó khăn. Lâm Triều thở dài. Tổ kiến một cái ra, là khó khăn như thế sao? Hắn cảm giác, lần này phương hướng ra, hắn hoàn thành cũng không phải là rất tốt. Chẳng lẽ nói, là nhân khí trong nhà quá ít? Lâm Triều suy tư. Lớn như vậy ra, kỳ thực là hắn một người sống. Cái khác, đều là con rối. Quên đi, vẫn là chiêu một ít chân nhân tiến đến. Suy nghĩ một chút, Lâm Triều quyết định hay là cho cái nhà này tăng điểm nhân khí. Tiểu Ngọc. Lâm Triều hô nói. Lập tức, một vị da trắng dung mạo xinh đẹp nữ tử đã đi tới, mang trên mặt thần sắc cung kính. Thiếu gia. Lâm Triều nhìn nàng một cái. Đi mới chiêu một ít người làm, hộ vệ tiến đến. Tuân lệnh. Đúng rồi, cũng chiêu một điểm tiêu sư, lại có cánh cửa, được là võ giả. Tuân lệnh. Bình An Tiêu cục chính là Lâm Triều sáng lập. Tiêu cục này người, hầu như cũng đều là Lâm Triều dựa theo con rối đại sư Thiên Phú tạo nên người. Trông rất sống động, tựa như chân nhân. Thế nhưng Lâm Triều biết, bọn họ không phải người, không có linh hồn, càng giống như nghe theo mệnh lệnh người máy. Đương nhiên, Bình An Tiêu cục đại tiêu đầu là chân nhân, tên là Vi Phương Tùng. Bởi vì ngoài ý muốn nguyên nhân, gia nhập Bình An Tiêu cục. Lâm Triều đi ra viện tử. Trên trời ánh mặt trời chính tốt, uống rượu. Bây giờ Lâm Triều, trong lúc rảnh rỗi, liền đi tiểu lâu uống rượu. Một tới, càng thâm nhập thế giới này, lý giải võ lâm tin tức. Thứ hai, hắn cảm giác hắn thời cơ đột phá, ở nơi này chúng sinh vị trí trong giang hồ. Tê Mô Ca, ngươi đến rồi. Một vị thiếu niên đón, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Thiếu niên tuổi tác, nhìn lên tới so Lâm Triều muốn nhỏ một chút. Nô Hư, quy củ cũ, an bài bên trên. Được. Nô Hư chính là Hồng Dương Thương hội hội trưởng nhi tử, tiểu lâu này cũng là hắn kỳ hạ sản nghiệp. Nô Hư cùng Lâm Triều tuổi tác gần, quan hệ so với tốt. Chủ yếu là Nô Hư thiếu niên này ưa thích giang hồ. Đáng tiếc hắn căn cốt suy yếu, luyện không được võ. Lâm Triều ra là mở tiêu cục, vào Nam ra Bắc, nhận thức rất nhiều người võ lâm. Nô Hư đối với Lâm Triều sinh hoạt tâm sinh hướng tới. Rượu món ăn lên. Nô Hư móc ra một phần hiệp khan. Tê Mô Ca, ngươi mau nhìn, lần này hiệp khan lại ra lớn tin tức. Phong Vũ lâu vũ cấp sát thủ, ám sát nước Ngụy một vị tướng quân, toàn thân mà chạy. Cái này Phong Vũ lâu, không hổ là đệ nhất thiên hạ sát thủ thế lực, vũ cấp sát thủ chính là mạnh. Nô Hư thảo luận giang hồ sự tình, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, tâm sinh hướng tới. Lâm Triều cười cười, quả thực rất tốt. Phong Vũ lâu chính là mấy năm gần đây trên giang hồ danh tiếng tăng lên sát thủ thế lực. Cái này sát thủ thế lực quật khởi tựa như truyền kỳ. Đương Triều tể phụ tiểu thiếp đã bị Phong Vũ lâu sát thủ trô ám sát. Nhưng là, đương Triều tể phụ lại cầm Phong Vũ lâu không có bất kỳ biện pháp nào. Về sau, Phong Vũ lâu lại ám sát nhiều vị nhất phẩm cao thủ, thậm chí liền tông sư cấp cao thủ cũng chém giết không ít. Phong Vũ lâu trở thành trên giang hồ đệ nhất sát thủ thế lực. Nghe nói, Phong Vũ lâu sát thủ cùng sở hữu Phong Vũ lôi điện cấp 4, lấy cấp gió sát thủ thấp nhất, điện cấp sát thủ mạnh nhất. Vũ cấp sát thủ liền dạng này mạnh, điện cấp sát thủ lại nên khủng bố đến mức nào? Phong Vũ lâu không hổ là đệ nhất thiên hạ sát thủ thế lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Nô Hư nhìn Hiệp Khan, trên mặt đều là thần sắc kích động. Ở nơi này lúc, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Màu đen khăn lụa hệ trên tóc, hắn tay trái ngón tay đoạn một tay, hắn lúc này cầm chiếc đũa, ăn củ lạc, uống rượu. Nhìn thấy cái này người, Nô Hư hai mắt tỏa sáng. Hắn thích nhất chính là giang hồ, chính là võ lâm hiệp khách.